Phù Tô một mặt phiền muộn. Không có chuyện gì, ta cho ngươi giết một đầu huyền quy bồi bổ. Các ngươi đã hai cái cũng đã tiến vào bán thánh cảnh giới, vậy thì cho ta bàn bạc thực sự tỉnh. Phu quân xin cứ việc phân phó, thiếp thân tuyệt đối việc nghĩa chẳng tử. Hai người một mặt ngoan ngoãn mà nhìn Phù Tô. Tiến vào bán thánh cảnh giới, các nàng liền không cần tu luyện. Bởi vì lên trên nữa lời nói, không phải nỗ lực liền có thể tăng lên, nhất định phải dựa vào thời gian tích lũy, hoặc là dựa vào Phù Tô. Phù Tô khinh bỉ mà nhìn hai người một ánh mắt, hỏi: Âm Dương gia ở vận chuyển phù tang thần mục thời điểm, có phát hiện hay không lòng đất có cái gì ngọa long? Ngọa long? Món đồ gì? Đang nằm cái kia không phải buồn ngủ long sao? Ngu Cơ nói rằng, phù tang thần mục trên trụ kim ố hạ bản kim long, lẽ nào các ngươi đảo thời điểm, không có phát hiện cái gì? Kim long? Nơi nào có cái gì kim long? 10 vạn năm trở lên mới có kim long, chúng ta đảo đi cái kia viên, chỉ là vạn năm cấp bậc. Ngu Cơ. Phù Tô hét lớn một tiếng. Chính ở trong viện cầm yểm nhật kiếm cùng nặc mẫn luyện kiếm Ngu Cơ, mau mau chạy đến Phù Tô trước giường. Phu quân, chuyện gì? Muốn ta giúp ngươi thay y phục sao? Các ngươi thuộc sơn có bao nhiêu phù tang thần mục? Cả ngọn núi đều là a, làm sao? Phù Tô tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cả ngọn núi đều là phù tang thần mục, lại vẫn không xa ngàn dặm chạy đến tang hải đi chịu chết. Tin tức trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không nói cho ta? Đại tư mệnh, thiếu ti mệnh hai vị tỷ tỷ không nói cho ngươi sao? 7. Phù Tô một mặt phiền muộn. Lúc trước đảo cây thời điểm, các nàng cũng ở. Các ngươi nơi đó có hay không so với thận lâu trên cái kia viên, thời gian càng dài. Có một viên, sở hữu phù tang thần mục đều là từ nó gốc rễ phát ra nhà, thời gian nên rất xa xưa đi, có điều ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Quay Quay một mặt kích động hỏi, phu quân, muốn chúng ta đi đem nó cho đào tới sao? Đào cái gì đào, mỗi ngày liền biết đào, ta muốn chính là dưới cây kim long. Hiểu Ngộng nghi hoặc mà hỏi, kim long nấu canh? Ngu Cơ sợ hai nói, hai vị tỷ tỷ, coi như là có kim long, cái kia e sợ thực lực từ lâu thành thánh, tuyệt không phải người bình thường có thể ứng phó. Tiểu Quay Quay khuôn mặt thanh tú một thổi phồng. Phu quân, chính ngươi nghĩ biện pháp đi, chúng ta đi phòng chừng là chịu chết. Ta lại không nói hiện tại đi bắt, ta chỉ là hỏi một chút. Tư Nhượng cùng Trương Hàm đi đến Phù Tô cửa phủ trước. Tư Nhượng nói rằng, Trương Hàm tướng quân, dọc theo con đường này ta đã đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói rồi, vẫn là ngươi trực tiếp đi bẩm báo đi. Từ trưởng môn không đi vào. Ta liền không đi, lúc trước ta cùng điện hạ có chút việc viên náo không vui, vì lẽ đó. Trương Hàm hơi nhướng mày. Từ Nhượng không đi vào lời nói, vậy hắn tới nơi này làm gì? Trực tiếp phái cái ảnh mật vệ đến truyền tin tức là được. Cái kia từ trưởng môn ở ngoài cửa chờ đợi đi, ta đi vào hỏi một chút điện hạ ý tứ. Làm phiên Trương tướng quân. Trương Hàm đi vào phủ Tô sân. Trong phủ thị vệ đã sớm đem tin tức đưa đến phủ Tô nơi đó. Trương Hàm nhìn thấy điện hạ. Trương tướng quân tới nơi này có chuyện gì không? Sau đó Trương Hàm đem Từ Nhượng nói Si Vưu kiếm cùng Hiên Viên kiếm tin tức cho Phù Tô tự thuật một lần. Điện hạ, Từ Nhượng liền ở bên ngoài phủ chờ đợi. Ở bên ngoài phủ, Phù Tô lắc người một cái, liền tới đến cửa lớn, nhưng là cũng không có phát hiện Từ Nhượng bóng người. Nặc Mẫn, ngươi đi cho Thận Lâu đưa tin, làm cho các nàng chú ý an toàn, tuyệt đối không thể để cho người lẫn vào Thận Lâu. Tuy rằng Thận Lâu có Huyền Vũ tộc trận pháp bảo vệ, nhưng cũng đến nhắc nhở các nàng, miễn cho để Từ Nhượng chui chỗ trống. Trương Hàm hỏi, điện hạ, cái kia Từ Nhượng có thể có cái gì không đúng? Không có gì. Phù Tô cũng không có cho Trương Hàm giải thích. Hắn muốn bắt Từ Nhượng chuyện này, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nếu không thì, doanh chính nơi đó nói không chắc gặp nguy hiểm. Điện hạ, cái kia hai thanh thần kiếm thật tồn tại sao? Nếu Từ Nhượng nói rồi, vậy thì nên tồn tại. Có điều hắn còn không nghĩ rõ ràng, Từ Nhượng tại sao lại đem tin tức này báo cho bệ hạ? Hắn không nên trực tiếp đi tìm đến, sau đó tới cùng chính mình đối nghịch sao? Chương 349, ta sẽ để ngươi bay lên đến. Điện hạ, ta phát hiện Từ Nhượng bên người theo một người trẻ tuổi, người này nhìn khá quen. Trương Hàm đem hắn nghi ngờ trong lòng nói ra. Người trẻ tuổi? Nhìn giống ai? Trương Hàm thấp giọng nói rằng, Kinh Thiên Minh, ngươi có thể chắc chắn chứ? Trương Hàm lắc lắc đầu. Kinh Thiên Minh trải qua sau khi hóa trang, bao nhiêu như trước kia không giống nhau. Thế nhưng hắn tiếng nói lại hết sức gần gũi. Cái này cũng là Trương Hàm nghĩ đến Kinh Thiên Minh nguyên nhân. Phù Tô nhắm mắt lại lâm vào trong suy tư. Từ Nhượng tìm Kinh Thiên Minh làm gì? Hơn nữa Kinh Thiên Minh tại sao lại như thế nghe lời theo sát ở bên cạnh hắn? Lẽ nào hắn biết cái nhiếp là chính mình kẻ thù giết cha? Sau đó quyết định theo Từ Nhượng học nghệ, để ảnh mật vệ thời khắc quan tâm thành Hàm Dương, quyết không thể để Từ Nhượng lại đơn độc tới gần bệ hạ. Nặng. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Hắn đi đến Thật Lâu, đem lại tư mệnh, thiếu ti mệnh, cơ như thiên lang, nguyệt thần cũng cứ gọi lại đây. Bốn người các ngươi có thể không bói toán đến Kinh Thiên Minh tam tích. Ba nữ đồng loạt nhìn về phía cơ như thiên lang. Thiên lang nói rằng, có thể. Hiện tại Kinh Thiên Minh đi theo Từ Nhượng bên người. Làm sao có khả năng? Cơ như thiên lang kinh ngạc không thôi. Nàng nhưng là đã cảnh cáo Kinh Thiên Minh, không muốn lại xuất hiện ở người trong tầm nhìn. Hắn chẳng lẽ không biết như vậy sẽ để cho mình làm mất mạng sao? Cơ như thiên lang nhắm mắt lại, bắt đầu thôi thúc chiêm tinh luật. Nửa khắc đồng hồ sau khi, thiên lang mở mắt ra, một mặt ngơ ngác mà nói rằng, hiện tại bói toán không tới, bên cạnh hắn có năng lực người. Đại tư mệnh nói rằng, nếu không chúng ta bốn người liên hợp bói toán một hồi. Không cần, bọn họ đã rời đi. Phù Tô chỉ là xác định một hồi Trương Hàm suy đoán mà thôi. Nếu Từ Nhượng đưa ra Si Vưu kiếm vấn đề này, vậy bọn họ hẳn là đi tới Lâu Lan. Ở đối phương được binh ma thần trước, hắn muốn trước tiên cướp đến tay mới được. Binh ma thần uy lực quá mạnh mẽ, nhất định phải khống chế ở trong tay chính mình. Phù Tô đi đến khoang thuyền cái kia cá lớn bên cạnh ao, bay về trước mặt thủy tinh gõ gõ. Băng Nhi nhanh chóng bơi tới Phù Tô trước mặt, hỏi, có chuyện gì không? Ngươi có biết Hiên Viên kiếm lai lịch? Hiên Viên kiếm? Băng Nhi chỉ trỏ nàng cái kia đầu to. Hiên Viên kiếm chính là hoàng đế bộ kiếm, hắn chuyển tới Hạ Vũ trên tay sau khi liền biến mất, có điều ngươi là làm sao biết? Huyền Vũ trong tộc cũng không ai biết cái này. Đừng động ta làm sao biết, cái kia Hiên Viên kiếm hiện tại ở nơi nào? Cái này ta cũng không biết, có điều, có người nói ở Hạ Vũ chết rồi, thanh kiếm này cũng không có tam tích. Phù Tô buồn phiền nói, sống hơn 1 năm năm, ngươi dĩ nhiên không biết thanh kiếm này tam tích. Hừ, ta hơn 600 năm đều bị giam giữ ở cái kia băng lao bên trong. Phù Tô đối với nàng phất phất tay, chính muốn lúc rời đi. Băng Nhi đột nhiên nói rằng, ta biết có một nơi, hay là có thể tìm tới. Nơi nào? Này Thận Lâu Tàng Bảo Các. Phù Tô hai mắt một phen. Thận Lâu Tàng Bảo Các có thể tìm tới cái rắm. Ở trong đó thả đều là âm dương gia đồ vật. Ngươi có phải là đoán lung tung? Làm sao sẽ là đoán lung tung, hay là ngươi cái kia Thương Long Thất Túc bảo hộ thì có ghi chép Hiên Viên kiếm tam tích? Phù Tô nhíu nhíu mày. Tương truyền Thương Long Thất Túc bên trong ẩn chứa sức mạnh, có thể khống chế toàn bộ thiên hạ. Âm Dương gia nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng mới phát hiện như vậy một chút xíu bí mật. Nếu như cuối cùng, Thương Long Thất Túc bí mật cùng Hiên Viên kiếm có quan hệ. Phù Tô vội vội vàng vàng đi đến tiểu quay quay nơi ở. Phu quân, nhanh như vậy liền nhớ ta không? Thương Long Thất Túc các ngươi phá giải ra sao? Không có à, làm sao? Cái kia không vội vàng được. Huyền Âm Bảo Hạp chỉ có Thiên Lang có thể phá giải, nàng thực lực bây giờ còn không cách nào hiểu thấu đáo bên trong toàn bộ bí mật. Huyền Âm Bảo Hạp ở nơi nào? Ở Thiên Lang trong phòng. Phù Tô có vội vàng đi đến Thiên Lang nơi ở, để Thiên Lang đem Huyền Âm Bảo Hạp lấy ra, hỏi: "Ngươi bây giờ có thể tìm hiểu Huyền Âm Bảo Hạp bao nhiêu bí mật?" Huyền Âm Bảo Hạp tổng cộng 6 tầng, lúc trước hai chúng ta hấp thu 3 tầng đầu sức mạnh, còn lại 3 tầng, ta còn không biết chúng nó tác dụng. Phù Tô một trận bất đắc dĩ. Còn có 3 tầng, này không biết muốn đến năm nào tháng nào đi tới. Ai? Phù Tô thở dài một tiếng. Xem ra chuyện này là không đội vàng được. Phu quân, ngươi không nên gấp gáp, ta gặp hay mau đem nó phá giải ra. Ngươi cũng không cần quá mức mệt nhọc, để Nguyệt Thần cùng Tiểu Quai Quai giúp một chút ngươi, các nàng so với ngươi hiểu nhiều lắm. Ừm. Trở lại hồ cá bên. Phù Tô nhìn về phía Băng Nhi, hỏi, cái kia Bạch Phượng Hoàng đây? Chính ở trong giấc ngủ say, mỗi cái 10 ngày nửa tháng là tỉnh không đến. Một tháng này đều qua. Nó ngủ say càng lâu, thức tỉnh thực lực càng mạnh. Gà mái biến Phượng Hoàng. Tuy rằng nó là Băng Phượng Hoàng cùng một loại linh điểu đời sau, có thể nó dù sao nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, đến thời điểm chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nó sỉ nhục Phượng Hoàng hai chữ, ngoại trừ tốc độ nhanh một chút ở ngoài, cũng không có gì. Nếu ngươi không coi trọng nó, vậy ta đem nó ăn đi. Có thể, ngươi ăn đi, sau đó ta cưới ngươi. Nhưng ta không biết bay a, nhiều nhất ở bơi ở trong nước nhanh lên một chút. Ta sẽ để ngươi bay lên đến. Chương 350, phi thường thức thời vụ Tương Lư. Nửa tháng sau, Tương Lư xuất lĩnh sĩ tốt, mang theo 5 triệu thạch lương thảo, đi đến Nam Môn thành. Đại ca, phụ hoàng để ta cho ngươi đưa tới một nhóm lương thảo. Khổ cực lục đệ. Tương Lư là doanh chính lục tử. Tính cách cùng doanh chính cách biệt rất xa. Mỗi ngày doanh ca đến vũ, yêu tha thiết nhạc khí, hoàn toàn di chuyển mẫu thân hắn tính cách. Mẹ của hắn Vân Cơ chính là thuộc quốc người, hơn nữa còn là thuộc quốc đại tộc, thuộc hầu Vân Trinh tôn nữ. Vân Cơ ở thuộc quốc có thuộc quốc vũ tiên danh hiệu. Đại ca, này Nam Mông thành là mới vừa kiến đi, ta nghe nói Mông đại tướng quân vận dụng 100 vạn nông phu ở đây xây thành. Đúng, đem tới nơi này chính là chúng ta Đại Tần thổ địa. Đại ca, ta có thể ở đây trụ trên một quãng thời gian sao? Lục đệ không phải rất muốn đi thuộc quốc ở lại sao? Làm sao quay về phương Bắc lại thấy hứng thú, cảm thụ một chút Bắc quốc phong quang? Phù Tô nhắc nhở, ngươi năm nay cũng có 19, đừng luôn là nghỉ chơi. Nhìn nhiều tần luật, tần sử, miễn cho nhà phụ hoàng tức giận. Đại ca, tiểu đệ điểm ấy ham muốn, ngươi cũng không phải không biết, ta đối với triều đình không bất cứ hứng thú gì, liền muốn quá loại kia nhàn vân giá hạc tháng ngày. Ai, tùy ngươi vậy, có điều ngươi tận lực không muốn ra khỏi thành, nơi này còn chưa là quá an toàn. Đa tạ đại ca. Phù Tô bồi tiếp Tương Lư đi đến trên thành lầu. Tương Lư bốn phía phóng tầm mắt tới một phen, nhìn thấy xa xa bay Thật Lâu, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đại ca, cái kia là cái gì? Thật Lâu. Thật Lâu chính là phụ hoàng để Âm Dương gia cùng Công Tâu gia chế tạo Thật Lâu. Đúng thế. Thật Lâu không phải thuyền sao? Làm sao sẽ phi? Lớn như vậy thuyền là làm sao bay lên đến? Thế giới to lớn không gì không có. Đại ca, ta có thể đi đó Thật Lâu nhìn lên xem sao? Vì thỏa mãn Tương Lư lòng hiếu kỳ, Phù Tô không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn đi mặt trên đi dạo. Hai người đi tới Thật Lâu phía dưới, Tương Lư nhìn cách xa mặt đất có cao mười mấy trượng đáy thuyền, nghi hoặc mà hỏi, đại ca, chuyện này làm sao đi đến nha? Này không phải rất đơn giản. Phù Tô cầm lấy cánh tay của hắn, trực tiếp một cái mộng điệp chi độn, liền đến Thật Lâu trên bông thuyền. Tương Lư một mặt ngơ ngác địa trừng mắt Phù Tô, nói rằng, ta ở Hàm Dương đều nghe nói đại ca võ nghệ thiên hạ vô song, không nghĩ đến lại vẫn có thể thuấn gian di động. Không có điểm bản lĩnh, làm sao có thể bảo vệ Đại Tần vạn năm cơ nghiệp? Phù Tô mang theo Tương Lư ở thuyền mặt ngoài đi dạo một vòng. Tương Lư không ngừng mà than thở Âm Dương gia cùng Công Tâu gia tài nghệ. Bực này quy mô Thật Lâu, phỏng chừng cũng chỉ có một chiếc. Ai, ta cũng rất muốn làm một chiếc, ngao du thế giới. Yêu cầu này, Phù Tô là không thể đáp ứng hắn. Đá bọn chỉ có một cái, muốn đệ nhị chiếc, đó là tuyệt đối không thể. Đi thôi, ta mang ngươi đến bên trong đi dạo. Đại ca, nói vậy mấy vị hoàng tẩu ở bên trong ở lại đi. Bên trong ta liền không đi, có thể đứng ở trên mặt này thưởng thức một hồi phong cảnh, ta đã hài lòng. Tương Lư biểu hiện rất thức thời vụ. Thật Lâu bên trong là Phù Tô nữ quyến nơi ở. Hắn cũng không cần thiết đi tham quan. Toàn bộ Thật Lâu mặt ngoài hắn cũng đã quan sát qua. Bất kể là người hầu vẫn là thị vệ, tất cả đều là nữ. Phù Tô có thể dẫn hắn tới nơi này, đã rất cho mặt mũi. Đại ca, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng. Ở trước mặt ta ngươi còn khách khí làm gì, cứ việc nói là được rồi. Có thể hay không tại đây Nam Mông trong thành, cho ta lưu một bộ biệt viện? Phù Tô cười nói, có so với Nam Mông thành nơi tốt hơn, ngươi muốn hay không? Nơi nào? Bắc vực đô hộ phủ à, khoảng cách Nam Mông thành chỉ có 2000 dặm, kiến ở trên một ngọn núi, đỉnh núi tất cả đều bị tiêu diệt, đứng ở nội thành, liền có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Thật sự, Tương Lư đột nhiên hứng thú. Nếu như thật sự có như thế chỗ tốt, hắn tuyệt đối mau chân đến xem. Phù Tô để Tương Lư cảm thụ một hồi cất bước bên trong thật lâu. Dùng 5 ngày thời gian, bọn họ đi đến Bắc vực đô hộ phủ. Bắc vực đô hộ phủ ở vào Lang Cư Tư núi nam bộ trăm dặm. Nơi này nguyên bản là một tòa ba cao trăm trượng núi nhỏ. Phù Tô trực tiếp để nông phu vây quanh ngọn núi nhỏ này, kiến một thành trì. Sau đó ở trên đỉnh núi hơi thêm cải tạo, xây dựng một cái đô hộ phủ tướng quân. Tuy rằng còn chưa hoàn thành, thế nhưng đã có nhất định quy mô. Tương Lư đi tới nơi này đầu tiên nhìn, liền vừa ý nơi này. Đại ca, phủ tướng quân cái này lầu các muốn xây cao bao nhiêu? Dự tính là 8 tầng. Thực sự là quá đẹp, đại ca, ta sau đó muốn định ở lại đây. Phù Tô cười nói, nếu như ngươi có thể giúp ta quản lý tốt Bắc vực đô hộ phủ, ta liền đem nơi này đưa cho ngươi. Tương Lư sợ hãi nói, đại ca là muốn ta làm Bắc vực đô hộ phủ đô hộ tướng quân. Đô hộ tướng quân không có cách nào đưa cho ngươi, Mông gia ở Bắc địa càng vất vả công lao càng lớn, phụ hoàng đã quyết định để Mông Điểm làm đô hộ tướng quân, có điều đô hộ phủ nhưng còn có trường sự trước, hiệp trợ đô hộ tướng quân xử lý chính vụ. Còn phải xử lý chính vụ. Tương Lư hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng Phù Tô sẽ không cho hắn quyền lợi. Không nghĩ đến, còn có thể làm cho mình quản lý địa phương. Ngươi cũng không thể ở đây ăn uống chùa đi. Nếu như đại ca tin được tiểu đệ, ta nguyện ở lại chỗ này hiệp trợ Mông Điểm tướng quân. Ngươi này nói chính là nơi nào nói, ngươi là đệ đệ ta làm sao có thể không tín nhiệm ngươi đây? Chương 351, mau mau sinh ra tới một người, chấm chính mình bồi dưỡng. Lục đệ, Bắc vực đô hộ phủ phương bắc trăm dặm, chính là Bắc Mông thành, nơi nào sau này chính là chúng ta Đại Tần tối bắc địa phương. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo phụ tá Mông tướng quân, không cho Lang tộc bước vào Bắc Mông thành nửa bước. Lục đệ ngươi có chỗ không biết, Lang tộc đã toàn bộ đầu hàng, phương bắc kẻ địch lớn nhất là ở vào Bắc Hải phụ cận Lên Keng. Bắc Hải? Bắc Hải ở đâu? Thương Lư lơ ngơ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Lẽ nào là xa nhất ở phương bắc biển rộng? Bắc Mông thành bên ngoài ngàn dặm. Phù Tô lưu lại Mông Điểm, Mông Nha, Trung Ly mỗi 3 viên tướng lĩnh, xuất lĩnh 20 vạn đại quân, ở đây tiếp tục xây dựng thành trì. Hắn nhưng là mang theo còn lại đại quân, Hàm Dương. Căn cứ Tương Lư đưa tới tin tức, Doanh Chính muốn để hắn điều tra một chút, Si Vu kiếm cùng Hiên Viên kiếm chân thực tính. Có điều, cái này không cần điều tra, hắn liền biết là tồn tại. Trên đường trở về, Phù Tô đi phần lớn đều là thủy lộ. Như vậy có thể để vài con huyền quy được rất tốt nghỉ ngơi. Bởi vì Thận Lâu tốc độ di động thực sự là quá mức chậm, Phù Tô đến Hàm Dương thời điểm đã là sau một tháng sự tình. Thận Lâu ngừng ở vị thủy cùng bá nước Trô giao giới, nhất thời đưa tới rất nhiều bách tính vây xem. Bọn họ còn chưa từng thấy biết bay thuyền lớn, không nghĩ đến Đại Tần thái tử lại có thể để thuyền bay lên đến. Phù Tô đứng ở Thận Lâu trên, nhìn phía dưới cái kia quy mô khá lớn thành Trường An, cùng với ở bá nước cùng vị thủy trong lúc đó đã hoàn công thái tử phủ, trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Mông Nghị đã vậy còn quá nhanh liền đem hắn thái tử phủ cho xây xong. Các vị phu nhân, thái tử phủ đến, các ngươi có phải là muốn đi xuống xem một chút? Đại Tư Mệnh hướng phía dưới xem xét nhìn, một mặt ghét bỏ mà nói rằng, còn không Thận Lâu đẹp đẽ, nhìn cái gì? Mấy vị tỷ muội, coi như là không đi thái tử phủ, vậy cũng phải đến gặp mặt phụ hoàng a. Tây Mạn nhắc nhở mọi người, trở lại Hàm Dương, các nàng nhất định phải đi gặp Doanh Chính. Bởi vì các nàng bên trong, có mấy người còn không kêu lên Doanh Chính phụ hoàng, còn không xin mời qua an. Tiểu Quay Quay hỏi, có thể không đi không? Tây Mạn cười nói, có thể a, trừ phi ngươi không muốn làm thái tử phi. Phù Tô ôm Đoan Mục Dung cùng nữ anh, theo xích sắt trực tiếp trượt tới dưới đáy. Liên Y thở dài một tiếng, vì sao các nàng có thể tiếp tục như thế? Đại Tư Mệnh cười trêu nói, có năng lực ngươi cũng mang thai. Ta muốn là mang thai, cái kia phu quân liền làm khó dễ, hắn không nhiều như vậy tay. Thành Hàm Dương Trương Thai cùng quan tinh đại trên. Doanh Chính nhìn xa xa cái kia như ẩn như hiện thật lâu, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Cái kia nguyên bản là thuộc về mình, có thể bây giờ lại bị Phù Tô cho chiếm lấy, cũng không biết Phù Tô lúc nào mới đồng ý tiếp thế vị trí của chính mình. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử Phù Tô cùng mười mấy vị thái tử phi ở cung ở ngoài cầu kiến. Doanh Chính cái trán gân xanh nổi lên, đều mười mấy vị, chính mình dĩ nhiên một cái hoàng tôn đều không có. Nhi thần nhìn thấy phụ hoàng, con dâu nhìn thấy phụ hoàng. Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Hồ Cơ, Nạp Mẫn, Hiểu Mộng, Đông Hoàng, Nữ Anh, Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ, Tây Mạn, Ngô Cơ, Liên Ý Ý, Nguyệt Thần mọi người từng cái muốn Doanh Chính chào. Doanh Chính mặt đều đen thành đáy nổi. Những người này ở trong, ngoại trừ Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Hiểu Mộng, Ngô Cơ, Tây Mạn ở ngoài, tất cả đều là vấn đề nhân vật. Hơn nữa còn có Điền Ôn, Lân Nhi hai vấn đề nhân vật không ở. Dân nữ Tân Nhạn Nhạn nhìn thấy bệ hạ, ngươi là? Doanh Chính một mặt nghi hoặc, chuyện này làm sao còn có cái không hợp quần? Các nàng cũng gọi phụ hoàng, ngươi gọi ta bệ hạ thích hợp sao? Dân nữ là bắt quái môn đệ tử. Doanh Chính không còn gì để nói, ta hỏi ngươi là người ở đó sao? Ngươi cùng Phù Tô quan hệ gì? Hắn là anh ta a. Phù Tô. Doanh Chính mặt lạnh nhìn về phía Phù Tô. Phù Tô lung túng nói, phụ hoàng, ngươi liền coi nàng là thành con gái đi, không phải con dâu. Doanh Chính trực tiếp rời đi tầm mắt, nhìn về phía cái kia gánh cái bụng nữ anh. Ta hoàng tôn đều lớn như vậy, đừng cả ngày theo ngươi chạy lung tung, thái tử phủ từ lâu hoàng công, liền để nữ anh ở tại thái tử phủ đi. Phu hoàng, Dung Nhi cũng mang thai. Doanh Chính nhất thời lộ ra nụ cười. Ngươi đến, đem ngựa y gọi tới, cho hai vị thái tử phi nhìn. Phu hoàng không cần đi, Dung Nhi chính là y gia trưởng môn, nàng có thể chăm sóc tốt chính mình. Y gia gia trưởng môn. Đoan Mục Dung. Mặc ra cái kia Đoan Mục Dung. Nếu mang thai, liền không muốn chung quanh đi di chuyển, mau mau phái người đem hai người bọn họ đưa đến thái tử phủ, rất chăm sóc. Sau đó, Doanh Chính lại dùng trong mắt dư quang đảo qua hắn mấy nữ thân thể.
Liền hai cái.
Phù Tô không còn gì để nói. Ngươi đây là cỡ nào muốn Hoàng Tôn a?
Phụ hoàng, ngài hiện tại thân thể đang tuổi lớn, này Hoàng Tôn đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng lớn hơn gì.
Làm sao vô dụng, mau mau sinh ra tới một người, chính ta bồi dưỡng.
Phù Tô mau mau nói sang chuyện khác.
Phụ hoàng, ta đem Lục Đệ ở lại Bắc Vực Đô hộ phủ, để hắn đảm nhiệm trưởng sự chức, phụ tá mông điểm.
Đây là ngươi sự tình, ngươi nhìn sắp xếp là tốt rồi.
Phù Tô càng thêm không nói gì.
Hắn là con trai của ngươi,
sắp xếp như thế nào công tác khác, biến thành chuyện của ta.
Đúng rồi, lúc trước Vân Hoàng Phi cũng chính là mẫu thân của Tương Lư, nàng cháu gái Vân Lam đến Hằng Dương, ta xem dung mạo của nàng cũng không so với mấy vị này thái tử phi kém, liền cùng Vân Cơ thương nghị, làm cho nàng gả cho ngươi.
Ta làm sao không biết? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chuyện này không cần ngươi bận tâm.
Còn có, Lý Tư nhà trưởng nữ Lý Tuyết Nhi, ngày hôm nay mới vừa tròn 15.
Chương 352, Chiến Quốc tứ đại danh tướng Vương Tiễn kết thúc.
Phù Tô mặt tối sầm lại, rời đi Trương Thái cùng.
Dọc theo đường đi, đại tư mệnh đều ở oán giận.
Phu quân, ta làm gì nhất định phải theo ngươi tới gặp phụ hoàng a, này không phải cho mình tìm khí được mà.
Liên Y đồng ý nói, đó là, thái tử phi còn chưa đủ nhiều sao?
Hồ Cơ nói rằng, tốt xấu đem chúng ta đẩy ra, lại đề cập với ngươi chuyện này a.
Ta lại nhiều hai vị tẩu tẩu.
Đông Hoàng sắc mặt phát lạnh, uy hiếp nói, có tin hay không buổi tối ta đem ngươi biến thành tẩu tẩu.
Phù Tô chân trước mới vừa vào thái tử phủ,
chân sau Doanh Chính liền đem ban thưởng cho mấy vị thái tử phi vật phẩm cho đưa tới.
Trương Hàm nói rằng, thái tử điện hạ, đây là bệ hạ ban thưởng cho mấy vị thái tử phi lễ vật.
Gấm tứ xuyên văn tớt, châu đáo ngàn dương, tơ lụa văn tớt, ôn thuốc bổ tài ngàn dương, hổ bảo 20 cây.
Phù Tô nhận lấy lễ vật sau khi,
Trương Hàm lại nói, điện hạ, bệ hạ đã đem hôn kỳ cho định ra rồi, ngay ở đầu tháng.
Ngày hôm nay là ngày gì?
29.
Cái kia không phải là hậu tiên.
Điện hạ, tháng này không 30.
Phúc.
Bệ hạ nói, ngày mai lâm triều, hắn sẽ thông báo cho đại thần trong triều.
Hôn kỳ làm như thế gấp,
đây là sợ người ta cô nương chạy, vẫn là lo lắng ta lưu.
Lúc này sắp liền muốn bắt đầu mùa đông, hắn bản không có ý định rời đi Hàm Dương.
Phạm đến như thế gấp sao?
Phù Tô đem chuyện này báo cho mấy vị thái tử phi sau, các nàng liền bắt đầu bận việc lên.
Tuy rằng trong lòng các nàng có rất nhiều không muốn, thế nhưng thân phận của Phù Tô ở cái kia bảy,
hắn nhưng là phải tiếp nhận Doanh Chính vị trí, nữ nhân ít đi có thể được.
Trưởng công chỗ đến,
lúc chạm vạng,
trong phủ vẫn còn bận rộn.
Cửa thị vệ đột nhiên hô một tiếng,
để Phù Tô kinh ngạc không thôi.
Trưởng công chúa Doanh Nguyên Mạn, Doanh Chính trưởng nữ, đồng thời cũng là Phù Tô đại tỷ,
đại tướng quân Vương Tiễn phu nhân.
Phù Tô mau mau mang theo mấy cái phu nhân đi nghênh đón.
Đại tỷ, ngươi làm sao đến rồi?
Doanh Nguyên Mạn miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng, ta là tới cho ngươi chúc.
Phù Tô thấy Doanh Nguyên Mạn có lời muốn nói, liền mang nàng tới nội đường.
Tỷ tỷ, có chuyện gì không?
Ai, anh rể ngươi hắn thân thể.
Vương Tiễn thân thể không xong rồi.
Phù Tô trong lòng kinh ngạc không thôi.
Mấy tháng trước, hắn nhìn thấy Vương Tiễn một lần.
Khi đó Vương Tiễn có thể vẫn không tính là đèn cạn dầu dáng vẻ a.
Làm sao nhanh như vậy liền không xong rồi?
Tỷ tỷ, phu nhân của ta bên trong có vị y tiên, làm cho nàng giúp Vương lão tướng quân xem một chút đi.
Ta tới nơi này chính có ý đó, chỉ là bây giờ đang là người thành hôn tháng này, có phải là có chút bất ổn hay không?
Tỷ tỷ này nói chính là nơi nào nói, Vương lão tướng quân vì là đại tần vào sinh ra tử, nếu như hắn có thể sống lâu trăm tuổi, là đại tần phúc.
Phù Tô mang theo Đoan Mục Dung cùng Hiểu Ngọc nhị nữ, theo Doanh Nguyên Mạn, đi đến Vương gia.
Để hắn không nghĩ tới chính là, Vương Bí dĩ nhiên trở về.
Nhìn thấy thái tử điện hạ,
Vương tướng quân không cần khách khí, dẫn ta đi gặp thấy lão tướng quân đi.
Đi đến Vương Tiễn giường trước,
nhìn thấy hắn cái kia trắng sáng gầy gò mặt cùng với tóc trắng thơ,
Phù Tô một trận lòng chua xót.
Phụng dưỡng đại tần mấy đời đế vương,
trung quy vẫn là chịu không được năm tháng tập kích.
Dung Nhi,
Đoan Mục Dung gật gật đầu,
vì là Vương Tiễn đem bắt mạch bác, sau đó nói, phu quân, ta.
Vương Tiễn đức quãng mà nói rằng, không cần làm phiền thái tử phi, chính ta là thân thể, ta tự mình biết.
Lúc trước Tôn Nhi Vương Ly ở một ít hành vi trên đắc tội rồi điện hạ, ở ta răn dạy sau khi cũng có ăn năn chi tâm, vọng điện hạ có thể bất kể hiểm khích lúc trước, để hắn tiếp tục vì là đại tần hiệu lực.
Lão tướng quân, cái này ngươi yên tâm, Vương Ly lúc trước cũng có điều là đi nhầm vào lạc lối, cũng không phải là muốn đối địch với đại tần, ta làm sao sẽ trách tội hắn.
Sau này Vương gia chắc chắn duy thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Vương Tiễn lo lắng nhất chính là, hắn tạ thế sau khi, Phù Tô gặp xuống tay với Vương gia.
Nếu như có thể để Phù Tô tiêu trừ đối với Vương Ly thành kiến, Vương gia mới có thể dài lâu xuống.
Ta biết điện hạ thần thông quảng đại, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng.
Lão tướng quân mời nói,
để ta trở lên một lần cuối cùng chiều.
Chuyện này,
Phù Tô không nghĩ đến, Vương Tiễn dĩ nhiên sẽ phải cầu cái này.
Tự Vương Tiễn 18 tuổi toàn quân, đến hiện tại đã có hơn 50 năm.
Đối với Đại Tần vẫn trung thành tuyệt đối.
Trước khi chết vẫn muốn nghĩ lại nhìn lại Đại Tần hướng điện.
Có điều, hắn thân thể này có thể sống qua đêm nay, đều muốn xem thiên ý.
Chớ đừng nói chi là, đợi được sáng sớm ngày mai.
7.
Phù Tô một mặt làm khó dễ địa nhìn về phía Đoan Mục Dung.
Đoan Mục Dung lắc lắc đầu.
Mà một bên Hiểu Mộng bám vào Phù Tô bên thai nói rằng, phu quân, nếu không cho hắn một viên thay đổi quá chân nhân đan.
Không được, dược hiệu quá mạnh, lão tướng quân thân thể không đỡ nổi.
Vương Tiễn thân thể này, đen đã cạn dầu, trừ phi có tiên đan.
Nếu không thì, căn bản là kéo không trở lại.
Nếu như sớm một chút thi cứu lời nói, hay là còn có thể sống thêm mấy ngày.
Phù Tô lôi kéo Đoan Mục Dung đi tới một bên, thấp giọng hỏi, "Dung Nhi, máu của ta có thể không?"
Ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu suy kiệt, hắn uống ngươi huyết, chỉ có thể chết càng nhanh hơn.
Có không có biện pháp khác?
Ta có thể sử dụng ngân châm buộc chặt hắn cuối cùng một hơi, có điều nhiều nhất chống đỡ một cái canh giờ.
Phù Tô đem Vương Tiễn tình huống báo cáo cho Doanh Chính sau,
Doanh Chính trực tiếp phái người thông báo Văn Võ Bá Quan, ở Vương gia mở ra một lần triều. Cái này cũng là Đại Tần lần đầu ở Đại Thần trong nhà vào triều. Theo Vương Tiễn cuối cùng câu nói kia, Đại Tần vào triều, kết thúc hắn cái kia truyền kỳ một đời. Chương 353, binh ma thần diệu dụng. Hôn kỳ bị sau này kéo dài một tháng, Phù Tô không để ý chút nào. Dù sao người chết là lớn, hơn nữa còn là Đại Tần công thần. Phù Tô trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu đốc xúc Mặc gia cùng Công Thâu gia cải tạo Thận Lâu. Nay Thận Lâu trên thả nhiều như vậy khối thép, cũng không phải một chuyện. Nhất định phải nghĩ biện pháp để Thận Lâu cùng đá bọn đạt đến cân bằng. Công Thâu Cửu, Thận Lâu cánh có thể làm ra đến rồi. Điện hạ, cánh cũng cần người đến khởi động, tạm thời không có người thích hợp. Ngươi xem Điện Khánh cùng cơ quan Vô Song làm sao? Sức mạnh của bọn họ có hạn, vẫn như cũ chuyển động không được cái kia cánh khổng lồ. Này nhưng là làm khó Phù Tô. 7. Điện Khánh, Vô Song cũng không được. Phù Tô trong lòng đột nhiên nghĩ đến như thế vật phẩm. Hắn không phải muốn đi tìm Si View kiếm mà. Cái kia là không phải có thể để binh ma thần đến giúp hắn kích động cánh. Binh ma thần cái kia hình thể cùng sức mạnh, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tìm kiếm binh ma thần bắt buộc phải làm. Phù Tô đưa cái này xếp vào trong kế hoạch. Chờ năm sau đầu xuân sau khi, hắn liền đi đến Tây vực. Hắn để Công Thâu Cựu trở lại, tiếp tục cải tiến Thận Lâu. Không quá hai ngày, Điền Ngôn mang theo Lục Kiếm Nô, còn có Lân Nhi Hàm Dương. Phu quân, ngươi nhường ta chuyện điều tra, ta tra được một chút manh mối, lúc trước giết Triệu Yết chính là một tên nho gia đệ tử, hắn liền ở tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong. Không phải tinh hồn. Phu Tô kinh ngạc không thôi. Bạch Phượng nói là người kia rất giống tinh hồn. Không nghĩ đến, dĩ nhiên là nho gia đệ tử. Cụ thể là ai? Có biết mục đích của bọn họ? Cái này còn không điều tra rõ ràng, nho gia nhiều người như vậy, không tốt lắm điều tra. Phù Tô cẩn thận về suy nghĩ một chút, nho gia đến cùng có ai cùng Triệu Yết hoặc là Triệu Quốc có quan hệ. Nho gia trưởng môn Phục Niệm cùng nhị đương gia Nhan Lộ rất là thần bí. Mặc dù là Trương Lương, cũng không biết bọn họ là người nước nào. Điện hạ, mẫu thân ta đã nói, cái kia Nhan Lộ là Triệu Quốc người, có thể hay không là hắn làm. Nhất định phải có chứng cứ mới được, để La Vong tiếp tục điều tra, nhất định phải thăm dò rõ ràng Tiểu Thánh Hiền Trang thân phận của mỗi người. Nặng. Nhan Lộ độ khả thi mặc dù là có điều hắn giết Triệu Yết đến cùng chính là cái gì? Nhan Lộ vẫn chưa tham dự đến phản tần thế lực bên trong. Giết Triệu Yết, đó là cho mình dẫn lửa thiêu thân. Ngươi cùng Lục Kiếm Nô còn có Lân Nhi, gần nhất liền không muốn chấp hành nhiệm vụ, giao cho người khác đi làm, ta qua một thời gian ngắn muốn đi Tây vực, các ngươi theo ta cùng đi. Ừm. Điền Nôn ngồi vào Phù Tô trong lòng, nói rằng, phu quân, Lưu Quý Tâm Tích ta đã tra được. Hắn hiện tại ở nơi nào? Phù Dư, hơn nữa đã làm tướng quân, cùng Hạng gia nắm giữ Phù Dư binh quyền. Nửa tháng trước, Hạng Vũ xuất lĩnh đại quân công hãm Túc Thận, Túc Tự, thủ hạ sĩ tốt có gần 150.000 người, bách tính 30 vạn hộ. Ta đã phái người thông báo Vương Bí tướng quân, để hắn phòng bị phương đông, cẩn thận Hạng Vũ đánh lén Liêu Đông quận cùng Liêu Tây quận. Phù Tô hừ lạnh một tiếng. Cái này Hạng Vũ thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho là có 15 vạn đại quân, liền có thể cùng hắn đối kháng. Coi như là cho hắn 100 vạn đại quân, hắn cũng không làm gì được chính mình. Tìm cái người có thể tin được, đến Dương Châu phủ, thông báo Mương Phú, để hắn ở trong vòng 3 tháng cho ta chế tạo 1000 chiếc chiến thuyền. Điền muốn hỏi, phu quân muốn từ trên biển tấn công Phù Dư. Không chỉ là trên biển, ta muốn cho hắn biết, bị ba mặt bao vây tình huống, làm sao thoát vây. Đến thời điểm hắn từ Hồ Đông thành, Liêu Đông quận, phía đông đường ven biển ba mặt tấn công, coi như là Hạng Vũ dũng manh đi nữa, hắn cũng chịu không được. Phu quân, nếu không ta đi một chuyến trực tiếp đem bọn họ cho trộm tới là được. Chào cái gì chào, nếu bọn họ cảm thấy phải dựa vào nhân số có thể đánh bại ta, vậy thì cho bọn họ cơ hội. Thật vất vả tóm lại một cái thăng cấp cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha. Trước tiên truyền điểm, Minh Thiên bù còn lại. Chương 354, suy yếu nông gia sức mạnh. Phu hoàng, bộ ngành tên gọi ta cũng đã nghĩ kỹ, liền gọi Cẩm Y vệ. Nhi thần vẫn muốn nghĩ đem Ảnh Mật vệ cho hấp thu đi vào, để bọn họ hợp hai là một, trở thành ngài chuyên môn vệ đội, sau này ngài xuất hành an toàn, thu thập tình báo, bắt lấy tội phạm truy nã, tìm hiểu địch quốc tin tức, tất cả đều do bọn họ tới làm. Cẩm Y vệ thành lập đi ra ngoài, Phù Tô cũng không muốn để Doanh Chính dành cho quá nhiều quyền lợi. Như vậy có thể phòng ngừa Cẩm Y vệ quyền lợi quá mức bành trướng, hình thành cái thứ hai La Võng. Nay Cẩm Y vệ dung hợp Ảnh Mật vệ cùng La Võng rất nhiều chức trách, quả thật không tệ, ngày mai Lâm triều ngươi mang theo tỉ mỉ quy hoạch, tới nơi này cùng đại thần trong triều thương nghị. Nặng. Doanh Chính nhìn về phía Điền Ôn, nói rằng, người nông gia mấy đông đảo, ngươi phải cho chấm ràng buộc tốt nông gia, quyết không thể để bọn họ xuất hiện loạn gì. Phù Tô tâm trạng cả kinh. Lẽ nào Doanh Chính phát hiện nông gia có vấn đề? Phu hoàng, có phải là nông gia có cái gì dị động? Các ngươi phụ trách sự tình, ta làm sao biết, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi, nông gia tuyệt đối muốn khống chế tốt. Nhi thần kiến nghị cho nông gia đông đảo đệ tử một cái phát huy sở trường cơ hội. Cơ hội gì? Đơn độc thành lập một cái bộ ngành, dùng cho nông cụ nghiên cứu, loại lương đào tạo, khai khẩn ruộng hoang, ruộng tốt phân phối các loại, cùng đất ruộng tương quan công tác. Doanh Chính vội vàng hỏi, ngươi có phải là liền tên đều muốn được rồi? Còn không? Phù Tô mặt tối sầm. Rõ ràng là ngươi nói ra trước. Ta làm sao có khả năng như vậy nhanh đã nghĩ tốt? Chấm già rồi, tuổi tác lớn, ngươi cho ta muốn một cái đi. Vậy thì gọi kho tàu duyện thuộc được rồi, quy chỉ túc nội sử còn hạn, chủ quan kho tàu duyện, sĩ quan phụ tá kho tàu thuộc. Điền Ngôn vội vàng hỏi, muốn đem nông gia từ chư tử bách gia bên trong xóa tên sao? Nếu là như vậy, cái kia nông gia mấy cái đường chủ nhất định sẽ có ý kiến. Đặc biệt Chu gia cùng Điền Hổ hai người, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng. Đến thời điểm miễn không được muốn phát sinh nội loạn. Tất nhiên là không, chỉ là đem nông gia phần lớn đệ tử hấp thu đi vào mà thôi, nông gia vẫn như cũ tồn tại, chỉ là giảm bớt một hồi nhân số. Vậy thì tốt. Điền Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói nông gia đệ tử có 10 vạn, có thể phần lớn đều là người bình thường. Những người bình thường này có cũng được mà không có cũng được. Các ngươi sau khi trở về cùng nông gia đệ tử thương nghị một hồi, cái này kho tàu duyện cùng kho tàu thuộc, ta quyết định toàn bộ do nông gia đệ tử tới đảm nhiệm. Phù Tô rời đi Trương Thai cung sau khi, liền để Điền Ngôn đem nông gia 6 đường đường chủ cũng gọi lại đây. Sau đó đem ý nghĩ của hắn báo cho mọi người. Tứ Nhạc đường Hoa Ảnh, Khôi Ngôi đường Thăng Thất, Cộng Công đường Mai Tam Nương, Liệt Sơn đường Điển Tứ 4 người này đều là Phù Tô người. Phù Tô quyết định chính là quyết định của bọn họ. Có điều, Si Vưu đường Điền Hổ cùng Thần Nông đường Chu gia, đúng là có chút không thích. Đột nhiên giảm mất gần 9 phần 10 đệ tử. Đây rõ ràng chính là muốn hạn chế nông gia phát triển. Chu gia nói rằng, điện hạ, nông gia đệ tử như vậy trung thành tuyệt đối, vì sao phải thời khắc phòng bị này nông gia? Bởi vì nông gia đệ tử quá nhiều, dễ dàng bị người lợi dụng. Phù Tô còn không trở lại, Điền Ngôn liền nói ra, nàng là nông gia hiệp khôi, chuyện này không cần chính mình để giải quyết mới được. Sở hữu trách nhiệm nàng đều một người gánh. Điền Hồ hỏi, có hiệp khôi dẫn dắt, người phương nào có thể lợi dụng nông gia? Ta chỉ có thể dẫn dắt nông gia mấy năm, sau này nông gia hay là muốn có người khác đến trưởng quản, đế quốc không cho phép do không thể không người đến thống ngự nông gia này mười vạn người. Chu gia nói rằng, nông gia những người không muốn gia nhập kho tàu duyện thuộc người, nên làm gì? Chu gia thúc thúc, kho tàu duyện thuộc sẽ không hấp thu tất cả mọi người, chỉ có thể chọn lựa có sở trường đệ tử, nông gia phần lớn đệ tử đều muốn trở về làm ruộng sinh hoạt. Chu gia nói rằng, ta đồng ý gia nhập kho tàu duyện thuộc, mang theo nông gia đệ tử, vì là đế quốc hiệu lực. Ở nông gia tranh đấu nhiều năm như vậy, Chu gia cũng mệt mỏi, muốn trở về trước đây điển viên sinh hoạt. Hiện tại có như thế một cái cơ hội thật tốt ở đây, hắn làm sao có thể bỏ qua? Điền Ngôn nghi hoặc mà hỏi, Chu gia thúc thúc, ngươi rời đi, cái kia thần nông đường do ai tới quản lý? Mong rằng hiệp khôi có thể tìm cái người thích hợp tới đón quản nông gia thần nông đường. Chu gia đem cái quyền lợi này trực tiếp cho Điền Ngôn. Trong lòng hắn rõ ràng, coi như là tự chọn người khiến Điền Ngôn không cách nào thỏa mãn, hắn cũng làm không được bao lâu. Liền dứt khoát đem cái quyền lợi này cho Điền Ngôn. Sau đó nông gia cùng chính mình liền lại không liên quan. Điền Ngôn nói rằng, vậy thì do ta tạm thời quản lý thần nông đường đi, chờ ta tìm tới người thích hợp sẽ đem vị trí đường chủ giao cho hắn. Nông gia 6 đường đường chủ, 5 cái người cũng đã hướng về Phù Tô biểu trung tâm. Chu gia rời đi, để Điền Hổ có chút lúng túng. Điền Hổ cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, điện hạ, không biết ngài trong quân đội có thể có thích hợp vị trí của ta? Phù Tô kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, cái tên này cũng phải thoát ly nông gia. Lấy Điền Hổ cái kia dũng mãng trực trước tính cách, ở trên chiến trường tuyệt đối có thể rất nhiều thành tựu. Bất luận người nào muốn gia nhập Đại Tần quân đội, ta đều hoan nghênh. Trước đây doanh chính chiêu mộ sĩ tốt, dùng đều là người Tần. Cái này làm riêng sau đó muốn đổi cải. Ở trên chiến trường, không thể luôn người Tần làm gương cho binh sĩ, cho những này 6 quốc cựu dân giành chính quyền. Chương 355, Lý Tư con gái Lý Yên. Sáng sớm hôm sau, Phù Tô cầm hắn nghi kỹ phương án, đi đến Lâm Triều bên trên. Đại thần trong triều sau khi xem, phần lớn người đều tán thành Phù Tô kiến nghị. Lý Tư nói rằng, La Võng, ảnh mật vệ có thể từ trong bóng tối đi ra, đây là đế quốc đối với bọn họ công lao tán thành, tin tưởng bọn hắn cũng có thể tiếp thu kết quả này. Doanh chính nói rằng, cầm ý vệ tối cao chỉ huy, thiết chỉ huy sứ một tên, tạm thời do Trương Hàm đảm nhiệm, thiết chỉ huy cùng biết hai người, Điền Luân cùng Mông Phú. Mông Phú được bổ nhiệm làm cầm ý vệ thống soái một trong. Bên trong cao hứng nhất liền mấy Lý Tư. Dương Châu thứ sử nguyên bản là Mông Phú, thế nhưng doanh chính vì để cho Mông Phú tương lai có thể tiếp nhận Trương Hàm vị trí, đem hắn điều vào trong cầm ý vệ. Mông Phú sau khi rời đi, cái kia Dương Châu thứ sử vị trí chính là con trai của hắn Lý Do. Chỉ cần sau này có thể biểu hiện tốt, bị Phù Tô trọng dụng cũng là rất chuyện dễ dàng. Phù Tô đem Tu Xuân Đao hàng mẫu đưa cho đại thần trong triều kiểm tra một hồi. Sau này cầm ý vệ người bình thường viên, toàn bộ phân phối Tu Xuân Đao cùng áo cà chuẩn, như vậy mới có thể biểu lộ ra cầm ý vệ khí thế. Doanh chính nói rằng, Lý Tư, ngươi triệu tập người giỏi tay nghề, căn cứ Phù Tô cung cấp hàng mẫu, trước tiên chế tác 1000 bộ. Nặng. La Võng bên trong, gia điền luôn quá độ quyền lợi, ở lại cầm ý vệ ở ngoài. Lục Kiếm Nô, Lân Nhi, Ngu Cơ toàn bộ thoát ly La Võng. Sau này cầm ý vệ đã không còn Việt Vương bắt kiếm, các nàng toàn bộ biến thành Phù Tô thân vệ. Cầm ý vệ sự tình giải quyết sau khi, Phù Tô liền đem Hạng Lương, Hạng Vũ tình huống bây giờ trình đi đến. Doanh chính sau khi xem, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Thủ hạ bọn hắn có nhiều như vậy sĩ tốt, tướng lĩnh nhất định sẽ cùng đại tần khai chiến. Vương Bi đã trở lại U Châu, chuyện này hắn biết không? Hiện nay còn không biết. Doanh chính xem nói với Quý Liêu, Quý Liêu, ngươi phái người thông báo Vương Bi, để hắn cẩn thận phòng bị Phù Dư. Quý Liêu hỏi, chúng ta cần chủ động tấn công sao? Doanh chính dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Phù Tô. Phương Bắc nhiệt độ ở từ từ chuyển lạnh, chúng ta vẫn là không muốn xuất binh, chờ năm sau mùa xuân, ta tự mình dẫn đại quân, cùng vương tướng quân đồng thời chinh phạt Phù Dư. Có Phù Tô bảo đảm, Doanh chính trong lòng cũng chân thật không ít. Chỉ cần Phù Tô còn ở Đại Tần, liền không ai có thể công phá hắn Đại Tần. Tan triều sau khi, Lý Tư đi đến Phù Tô bên người, thấp giọng nói rằng, Thái tử điện hạ, đi ta quý phủ một chuyến làm sao? Được rồi. Lý Tư cũng coi như là chính mình nhạc phụ. Lúc này đem mình kêu lên, nhất định là có chuyện gì bàn giao. Theo Lý Tư đi đến Lý phủ đã chuẩn bị tốt rồi thiệt diệu. Điện hạ, Mông Phú rời đi Dương Châu sau, này Dương Châu thứ sử vị trí, ngươi xem là không phải có thể suy tính một chút lý do. Phù Tô nhíu mày. Cái tên này dĩ nhiên muốn đi cửa sau. Dương Châu thứ sử rốt cuộc có muốn hay không cho lý do, hắn còn đang do dự bên trong. Nếu để cho lý do làm Dương Châu thứ sử, như vậy Tiêu Hà khẳng định là không quá thích hợp ở lại Dương Châu. Hắn năng lực ở lý do bên trên, để Tiêu Hà cho lý do làm trợ thủ, này có chút khó tải. Nhạc phụ đại nhân, ta có một điều kiện. Lý Tư vừa nghe Phù Tô gọi nhạc phụ mình, nhất thời kích động lên. Thái tử có yêu cầu gì cứ việc nói. Ta muốn để Lý đại nhân giúp ta mang một người, để hắn làm quen một chút triều đình sự vụ. Ai? Lý Tư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo hắn giải, Phù Tô bên người ra Mông Phú sau khi, thật giống không cái gì văn sĩ. Đây là dự định ở trong triều bồi dưỡng mình thân tín sao? Một khi bệ hạ thoái vị sau khi, Phù Tô muốn ổn định triều đình thế cuộc, thế tất yếu có một ít chính mình thân tín. Tiêu Hà, đây là ta ở Tứ Thủy quận phát hiện nhân tài, người này năng lực vô cùng tốt. Xem ra điện hạ đối với hắn rất là coi trọng. Người này năng lực không ở ngươi cùng Phùng Khứ Tật bên dưới. Thật sự, Lý Tư kinh ngạc không thôi. Nếu như Phù Tô có thể tìm tới một người như vậy, cái kia sau bọn họ cũng có thể vững vàng quá độ. Điện hạ để hắn đến ta quý phủ liền có thể, lý do sau khi rời đi, ta này trong phủ trưởng sự chức còn chỗ trống. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Điện hạ không cần khách khí, có thể vì là đại tần bồi dưỡng nhân tài, là đại tần mỗi vị thần tử chức trách. Nếu như là 2 năm trước Phù Tô, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng hiện tại nhưng là khác rồi, Phù Tô là con rể của chính mình. Tương lai hắn chính là quốc trượng. Cho con rể của chính mình bồi dưỡng nhân tài, hắn đương nhiên tình nguyện. Hơn nữa Phù Tô nói Tiêu Hà năng lực không thua hắn cùng Phùng Khứ Tật. Hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương thực lực. Hai người đối ở mấy chén rượu sau khi, Lý Tư nói rằng, điện hạ, lại có thêm 3 ngày liền muốn thành hôn, không biết trong phủ có thể chuẩn bị kỹ càng. Cái này liền không làm phiền nhạc phụ bận tâm, trong phủ mấy cái thái tử phi đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Thái tử phủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng cưới vợ tân nương. Nếu như không phải là bị Vương Tiễn sự tình làm lỡ, các nàng đã là thái tử phủ người. Lý Tư quay về một cái hạ nhân nói rằng, đem tiểu thư gọi tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Tư trưởng nữ Lý Yên liền đi vào. Lý Yên nhìn thấy điện hạ, Phù Tô quan sát tỉ mỉ một hồi. Một thân thanh sam, vóc người thon thả, một tấm mặt trái xoan, tiệp trường mắt lớn, trắng cao mày ngài, da rẻ trắng tích. Lý Yên hướng về phía Phù Tô khẽ mỉm cười, mị thái nảy sinh. Phù Tô rất là nghi hoặc, Lý Tư nữ nhi này đúng là thân sinh sao? Yên Nhi, nhanh cho điện hạ rót rượu. Lý Yên làm được Phù Tô trước mặt, không có một chút nào ngượng ngùng. Chương 356, mang theo hai vị tân nương ngao du thiên hạ. Từ Lý Yên lời nói cử chỉ bên trong, Phù Tô phát hiện Lý Tư ở trên người nàng dưới không ít công phu. Tần luật, tần sử không gì không giỏi. Cung đình lễ nghi cũng là hết sức quen thuộc. Hắn rất là hoài nghi Lý Tư mục tiêu cũng không đơn thuần. Phòng trưng là muốn coi Lý Yên là thành hoàng hậu đến bồi dưỡng. Không trách doanh chính sẽ đích thân làm mai mối. Điện hạ trong tay có thể vô số người, vì sao không phải muốn đích thân đi ra chiến trường? Đối mặt Lý Yên chất vấn, Phù Tô có thể làm sao trả lời đây? Chiến trường đối với hắn mà nói, chính là thẳng tới trường sinh bí quyết. Muốn để đại tần vẫn cường thịnh xuống, vũ lực là ắt không thể thiếu, hơn nữa trong triều có phụ hoàng chủ trì, cũng không có ta phát huy chỗ trống. Điện hạ, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, thống soái đại quân cũng không nhất định không phải muốn đích thân ra trận giết địch. Có một số việc, ngươi sau đó liền rõ ràng. Phù Tô ở Lý phủ đợi nhanh 2 cái canh giờ. Lý Tư nhìn Phù Tô đi xa bóng lưng, hỏi: "Tiên nhi, sau đó đến Phù Tô bên người, tận lực cho hắn mấy vị thái tử phi duy trì tốt quan hệ. Phụ thân, con gái biết phải làm sao?" Lý Tư đối với mình nữ nhi này, vẫn tính là tương đối hài lòng. Rất nhiều nhi nữ bên trong, cũng là lý do cùng Lý Yên ở trong lòng hắn có thể giao phó đại sự. Còn lại chư tử chỉ có thể toán làm một giống như. "Tiên nhi, có chuyện, ta muốn căn dặn ngươi." Phụ thân mới nói. "Lúc trước ở Tang Hải thời điểm, ta đưa cho Phù Tô một cái nghịch lân kiếm, thanh kiếm kia hết sức đặc thù, nếu như Phù Tô hỏi, ngươi liền nói cái gì cũng không biết." Lý Yên nghi ngờ nói: "Phụ thân, nghịch lân không phải một cái tuyệt thế thần binh sao? Ngươi làm sao như là đưa độc dược bình thường?" "Nó chính là độc dược. Lúc trước hắn đưa nghịch lân kiếm, nhưng là ôm như hại Phù Tô chi tâm. Có thể trước mắt tình huống bất đồng. Nếu như Phù Tô lén lút hỏi chuyện này, vẫn là không nên để cho Lý Yên quấn vào cho thỏa đáng. Phù Tô có vấn đề gì có thể tìm đến mình, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy cho mình." "Độc dược?" Lý Yên một mặt ngơ ngác hỏi: "Phụ thân, ngươi sẽ không muốn mưu hại hắn đi? Hắn nhưng là đại tần thái tử, ta làm sao xem mưu hại hắn?" Lý Tư tùy tiện tìm cái cớ, liền đem Lý Yên cho đuổi đi. Nếu như ở tiếp tục nữa, Lý Yên sau này nhưng là làm khó dễ. Phù Tô trở lại thái tử phủ, đem trên triều đường, doanh chính quyết định báo cho Việt Vương bắt kiếm mỗi người. Mấy nữ ngược lại cũng nhìn thoáng được, thoát ly La Vong đối với cho các nàng tới nói, cầu cũng không được, chỉ cần không thoát ly Phù Tô là được. Sau đó các nàng cũng không cần vì là La Vong sự tình, bận điệu chạy ngược chạy xuôi. "Phu quân, chúng ta lúc nào đi Tây vực?" Tiểu Quay Quay một mặt vội vàng nhìn Phù Tô. Lúc trước Phù Tô báo cho hắn, ở Tây vực lâu lan thành, hay là có thể tìm tới để thận lâu tự do bay lượn phương pháp. Lập tức liền 10 tháng, chúng ta muốn tại hạ tuyết trước, chạy tới Tây vực. Vậy thì mang theo hai vị tân nương, cùng nhau đi ngao du thiên hạ. Vậy các ngươi đi chuẩn bị đi, ăn uống dùng, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. 3 ngày rất nhanh liền đã qua. Phù Tô đem hai vị tân nương nhận được thái tử phủ. Ở thái tử phủ mời tiệc đại thần trong triều, lúc đêm khuya, Phù Tô liền dẫn hai vị tân nương chạy tới thận lâu ở lại. Vân Lam nhìn cái kia trôi nổi ở trên không trung, đèn đuốc sáng choang thận lâu, trong lòng có một loại không thể giải thích được ngâm trông. Đều nói thủ quốc là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, thế nhưng tập đất thuộc toàn bộ sức mạnh, đều không thể kiến tạo một chiếc mỹ lệ như vậy thật lâu. Lý Yên nói rằng: "Phu quân, sau này chúng ta liền sinh hoạt ở trên mặt này sao?" "Đúng thế." Phù Tô mang theo nhị nữ, ở thật lâu trên tham quan một hồi. Mới mẻ hai người kích động không thôi. Đứng ở bên ngoài xem, nó chỉ có điều là một cái biết bay thuyền lớn mà thôi. Thế nhưng, xem qua kết cấu bên trong sau khi, các nàng mới phát hiện, những thứ kia thật là làm cho các nàng chưa từng nghe thấy. Hồ cá bên trong nuôi cái kia sẽ nói rùa đen lớn, liền đủ các nàng ngạc nhiên chừng mấy ngày. Lý Yên nuốt băng nhi đầu, thở dài nói: "Không nghĩ đến, rùa đen cũng có thể nói chuyện. Ngươi mới là rùa đen, ta là Bắc Minh Huyền Quy." "Xin lỗi xin lỗi, tuy rằng đều là quy quy, nhưng ngươi không giống nhau." "Cái gì quy quy?" Băng Nhi tức giận mắt trợn trắng lên. Nàng là thần thú, há có thể dùng phổ thông quy để hình dung. ở đề cập với ta quý tự, ta liền đem ngươi đông thành bằng côn. Lý Yên cười nói, ngươi một con rùa đen làm sao có thể đem ta đông thành bằng côn?
Hừ. Băng Nhi quay về cách đó không xa một con cá, trực tiếp thở ra một hơi. Cái kia ngư còn chưa hiểu là tình huống thế nào, liền trực tiếp thành tượng băng. Sợ đến Lý Yên cản hẹp lùi lại mấy bước. Phu quân, ngươi làm sao nuôi một con như thế nguy hiểm đồ vật? Mùa hè cho thận lâu hạ nhiệt độ dùng. Phù Tô thừa dịp Băng Nhi còn không hung bạo lúc đi, vội vàng lôi kéo nhị nữ rời đi. Ngươi đừng chạy, lúc nào mang ta đi Thanh Long tộc, chờ ta từ Tây vực trở về. Phù Tô ném câu nói tiếp theo, liền biến mất tung tích. Dám gạt ta, ta chú ngươi vô hậu. Trở về phòng bên trong, Tuyết Nữ đã vì là ba người chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Vân Lam nhìn Tuyết Nữ, nghi ngờ nói, phu quân, ngươi nha hoàn đều như thế đấy không?
Không, nàng chỉ là tới cho các ngươi chia sẻ áp lực.
Cái gì áp lực? Lý Yên không hiểu nhìn Phù Tô.
Các ngươi biết võ nghệ sao?
Sẽ không. Ta sợ các ngươi xảy ra vấn đề, mới để Tuyết Nữ đến giúp các ngươi.
Vấn đề gì?
Chương 357, Đại Tần 14 châu bản đồ. Ba ngày sau, Doanh Chính Chính đang vào chiều sớm. Trương Hàm vội vội vàng vàng đi đến hướng điện bên trong. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ đi Tây vực, thật lâu đã rời đi Hàm Dương.
Doanh Chính mặt tối sầm.
Lúc này sắp liền muốn bắt đầu mùa đông. Phù Tô đi Tây vực làm gì? Nữ anh cùng Đoan Mục Dung còn ở thái tử phủ sao?
Thái tử phủ ngoại trừ mấy cái hạ nhân ở ngoài, cũng đã rời đi.
Doanh Chính sắc mặt càng thêm khó coi.
Nữ anh lập tức đều muốn sinh nở, còn theo chạy cái gì?
Thái tử có thể nói lúc nào trở về?
Nhiều thì nửa năm, chậm thì hai tháng.
Hai tháng?
Xem ra để Phù Tô giúp hắn xử lý triều đình sự vụ, khả năng phải đợi mấy năm sau.
Tả thưa tướng Lý Tư nói rằng, bệ hạ, thái tử điện hạ với tối hôm qua đưa cho thần một phần bản đồ, là liên quan với Hoa Hạ các châu khu vực phân chia.
Không phải theo ấn Cửu Châu trực tiếp phân chia sao?
Lý Tư giải thích, Hạ Vũ phân chia Cửu Châu cũng không thể bao quát sở hữu khu vực, điện hạ lại lần nữa vẽ một phần.
Đều có cái nào?
Điện hạ tổng cộng phân chia 14 châu, phân biệt là Ứ Châu, Tịnh Châu, Ký Châu, Lương Châu, Ti Đái, Duyên Châu, Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Ích Châu, Giao Châu, Bình Châu. Đồng thời lại lần nữa phân chia Bắc vực đô hộ phủ phạm vi thế lực.
Doanh Chính nhìn Phù Tô họa tốt bản đồ, trên mặt lộ ra nụ cười.
Phù Tô cũng không là không hề làm gì cả.
Trong lòng hắn cuối cùng cũng coi như có một tia an ủi.
Úy Liêu Nghi vẫn hỏi, "Bệ hạ, này Bình Châu, Lương Châu còn không đánh hạ đến, họa có phải là có chút sớm?"
Phù Tô họa Bình Châu, bao hàm Liêu Đông, Liêu Tây, cùng với hậu thế Hán bốn quận, Triều Tiên, Úc Tự, Cao Cú Lệ.
Lương Châu chỉ có một số ít ở quân Tần nắm trong bàn tay.
Hậu thế Lan Châu cảnh nội Hoàng Hà phía tây khu vực, vẫn là người Khương lãnh địa.
Doanh Chính nói rằng, dùng không được mấy tháng, nó chính là chúng ta Đại Tần.
Bị Lý Tư đề cử vì là thị ngự sử Tiêu Hà, đứng ra nói rằng, bệ hạ, thái tử từng cùng vi thần đã nói, Giao Châu phía nam còn có một châu, Giao Châu tây nam còn có một châu.
Ồ,
Giao Châu nam bộ có cái hòn đảo, điện hạ họa thành Di Châu, tây nam bị điện hạ họa thành Việt Châu.
Doanh Chính nắm tay bên trong chuôi kiếm, trầm giọng nói rằng, không thể luôn để thái tử một người đi tấn công địa bàn, Dương Thụy Hòa tướng quân hai đứa con trai không phải ở Giao Châu sao?
Để bọn họ xuất binh đem Di Châu, Việt Châu cho ta đánh hạ đến.
Đại thần trong triều nhất thời rõ ràng Doanh Chính dụng ý.
Dương Hùng, Dương Hỉ đi theo Phù Tô bên người đã có thời gian hơn một năm.
Từ khi Dương Thụy Hòa chết rồi, Dương gia liền bắt đầu sa sút.
Doanh Chính đây là muốn trọng dụng Dương gia.
Thượng tướng quân Lý Tín nói rằng, bệ hạ, phương Bắc dần lạnh không dễ giao chiến, mà phía Nam thì lại không bị khí trời ảnh hưởng, thừa dịp điện hạ đi Tây vực, hoàn mỹ xuất lĩnh đại quân xuất chinh, không bằng ở trong triều tuyển chọn mấy viên tiểu tướng, trước đi về phía Nam vì là Đại Tần khai cương quách thổ.
Lý Tín tuổi tác cũng không nhỏ,
con trai của hắn vẫn đi theo bên cạnh mình, ở lại Ly Sơn đại doanh cũng không có biểu hiện cơ hội.
Bọn họ Lý gia tuyệt đối không thể lạc hậu Vương gia, Mông gia, Dương gia.
Doanh Chính nhìn về phía Phùng Thứ Tật, hỏi, Phùng Ái Khanh có thể có thích hợp ứng cử viên?
Thượng tướng quân Lý Tín chi tử Lý Hổ, thái úy chi tử Lý Lâm đều là văn võ toàn tài.
Lý Tín, ngươi ở nông gia sàng lọc hạ xuống trong các đệ tử, chiêu mộ năm vạn người, với ai hai người cùng đi Giao Châu, vô cùng ở trong vòng 3 tháng, đem Di Châu, Việt Châu bắt lại cho ta đến.
Nặng.
Phù Tô thực sự không nghĩ đến, công lao của hắn liền như thế bị mấy cái tiểu tướng cho đoạt.
Thật lâu dọc theo vị thủy đi thẳng đến Lương Châu cùng Ti Đái chỗ giao giới, mới dừng lại.
Phu quân, làm sao không đi rồi?
Chúng nữ nhìn về phía trước cũng không trở ngại, lại không có kẻ địch tình huống, Phù Tô dĩ nhiên để Thật Lâu ngừng lại.
Chúng ta đã đi rồi 2 ngày, vài con huyền quy cũng cần nghỉ ngơi.
Tiểu Quai Quai bất mãn nói, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, mới đi 2 ngày liền không khí lực.
Không bằng để Băng Nhi xuống kéo một đoạn lộ trình đi, nàng mỗi ngày chỉ ăn cơm không làm việc.
Chúng ta không đợi, ở đây nghỉ ngơi 2 ngày, mặt khác ta muốn đi một chuyến Ký Huyền đại doanh.
Ký Huyền vị Hà đại doanh, chính là Tần Quốc thượng tướng quân Khương Đằng.
Khương Đằng ở Hàm Dương mặc cho nội sử thời điểm, Doanh Chính phát động diệt 6 quốc cuộc chiến. Hắn từng xuất lĩnh đại quân diệt Hàn Quốc, lập xuống chiến công hiển hách. Nếu như không phải là bởi vì người Khương đột nhiên đột kích gây rối quân Tần sau lưng, bị Doanh Chính phái đến ngày này nước quận, Khương Đằng công lao, phòng trường gặp vượt qua Dương Thủy Hòa.
Khương Đằng có thể từ bỏ trung nguyên cái kia dễ như trở bàn tay công lao, xuất lĩnh đại quân ở Tần Quốc vùng phía tây biên thủy trấn thủ hơn 10 năm. Có thể thấy được đối với Đại Tần trung tâm, tuyệt đối sẽ không so với Mông Nghị, Mông Điểm, Vương Tiễn, Vương Bí bọn họ kém.
Phù Tô bái phòng hắn, chính là Lương Châu sự tình.
Hiện tại Lương Châu là người Khương địa bàn.
Đi quân doanh làm gì?
Chúng nữ nghi hoặc không thôi.
Chẳng lẽ muốn xuất lĩnh đại quân đánh tới Tây vực đi?
Đương nhiên là thỉnh cầu đại quân mở đường a, phía trước chính là không Tần Quốc địa bàn, lẽ nào các ngươi tuyệt đối người Khương gặp cho chúng ta chủ động nhường đường?
Để Băng Nhi đi đến cho bọn họ chút dạy dỗ, xem bọn họ có hay không gan này đột kích quấy nhiều chúng ta Đại Tần thái tử.
Đúng, để Băng Nhi đi, nó không thể chỉ ăn cơm không làm việc.
Đối mặt chúng nữ nhất trí yêu cầu, Phù Tô chỉ được thỏa hiệp. Băng Nhi, ngươi trước tiên đi hoạt động một chút. Phù Tô đem Băng Nhi ném thật lâu, sau đó mang theo Liên Ý Nhi, Hiểu Mộng đi tới Vị Hà đại doanh. Chương 358, ta thật lâu có thể trang 10 vạn binh. Phù Tô cùng Liên Ý Nhi, Hiểu Mộng đi đến Vị Hà đại doanh ở ngoài. Mấy cái sĩ tốt trực tiếp ngăn đường đi của bọn họ. Quân doanh trong địa, những người không có liên quan lập tức rời đi. Liên Ý trầm giọng quát lớn nói, lớn mật, đây là thái tử điện hạ. Thái tử Phù Tô. Trên mặt mấy người tất cả đều là khó mà tin nổi. Thái tử làm sao sẽ đến bọn họ Vị Hà đại doanh? Có thể có tín vật. Phù Tô lấy ra một tờ tần vương lệnh bài, ném cho mấy người, nói rằng, đây đủ chứ? Những người kia sau khi xem, cũng biết phái một người đi thông báo Khương Đằng. Cũng không lâu lắm, Khương Đằng liền dẫn mấy cái đại tướng đi ra. Mặt tướng Khương Đằng nhìn thấy thái tử điện hạ. Mặt tướng Đồng Đế nhìn thấy thái tử điện hạ. Chư vị tướng quân miễn lễ. Khương tướng quân trấn thủ đại tần cửa lớn phía tây, càng vất vả công lao càng lớn, không cần như vậy khách khí. Khương Đằng đem Phù Tô tiếp vào bên trong đại trướng, nghi hoặc mà hỏi, thái tử điện hạ tới nơi này có thể có chuyện? Ta đại biểu phụ hoàng đến thị sát một hồi Vị Hà đại doanh tướng sĩ. Vị Hà đại doanh 10 vạn tướng sĩ cảm tạ bệ hạ cùng thái tử mong nhớ. Còn có một chuyện khác, ta muốn đi một chuyến Tây vực, tiện thể đem người Khương lãnh địa cho đánh xuống. Đánh người Khương? Khương Đằng kinh ngạc không thôi. Người Khương ở Kim Thành nhưng là tụ tập không xuống 10 vạn người, vẫn phòng bị bọn họ. Hơn nữa lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, bên này nhất định sẽ so với Trung Nguyên tuyết rơi sớm. Một khi tuyết lớn phong thành, lương thảo của bọn họ theo không kịp, nhưng là nguy hiểm. Điện hạ, tặc quân số lượng cũng không phải số ít, lúc này tấn công người Khương, có phải là có chút sốt ruột? Ta dẫn theo viện quân. Khương Đằng nghi ngờ nói, viện quân? Ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, hai cái sĩ tốt liền chạy vào, hai người trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Báo, thượng tướng quân, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc biết bay lâu thuyền. Biết bay lâu thuyền? Khương Đằng một mặt nghi hoặc địa nhìn về phía Phù Tô. Phù Tô giải thích, đó là Thật Lâu. Thật Lâu? Ở Tân Quốc không ai không biết Thật Lâu. Đó là doanh chính hạ lệnh kiến tạo lâu thuyền, dùng cho ra biển tìm kiếm tiên đan dùng. Có thể cái kia kiến tạo chính là lâu thuyền a, làm sao sẽ phi? Đi đến lều lớn ở ngoài, nhìn thấy vài con rùa đen lớn lôi kéo Thật Lâu chậm chậm điệu tiến vào tầm mắt của hắn. Khương Đằng không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Có thể phi lâu thuyền, đây thực sự là lần đầu tiên trong đời thấy. Đại Tần từ khi có Phù Tô cái này thái tử, trở nên càng ngày càng khiến người ta cân nhắc không ra. Điện hạ, này thuyền có thể chứa đựng bao nhiêu sĩ tốt? 10 vạn sĩ tốt không thành vấn đề. Ký. Khương Đằng một mặt ngơ ngác. Nếu như dùng vật này vận chuyển sĩ tốt qua sông, tuy rằng mục tiêu có chút lớn, thế nhưng trùng xuất hiện ở không ngờ. Điện hạ mang đến bao nhiêu người? Phù Tô cười nói, ta nói viện quân, nhưng là ghê gớm Thật Lâu, nó đã đi Khương địa. Khương Đằng nói rằng, điện hạ muốn đi vào Khương địa, Kim Thành người Khương doanh trại nhất định phải nổ. Người đại doanh bên trong có bao nhiêu kỵ binh? Người Khương giỏi về kỵ binh tác chiến, vì lẽ đó nơi này phần lớn cũng là kỵ binh, có 6 vạn, nỏ binh có 3 vạn, còn có 1 vạn bộ tốt, tiền tuyến quận trưởng binh, gộp lại cũng có 5 vạn người. Ngươi tự mình dẫn dắt này 6 vạn kỵ binh, theo ta cùng đi đánh lén người Khương doanh trại. Đánh lén? Người Khương phòng bị vô cùng nghiêm mật, e sợ không tìm được cơ hội. Có ta ở, đó chính là bọn họ ác ngộng. Phù Tô để Hiểu Ngộng trở lại Thật Lâu, đem Lục Kiếm Nô cùng Nạp Mẫn, Ngu Cơ gọi tới. Sau đó xuất lĩnh đại quân tiến vào hướng về Kim Thành xuất phát. Điện hạ, ta ở đại hạ, dũng sĩ, tổ lệ 3 cái quân lỵ, bày xuống trọng binh, dùng để phòng bị người Khương đột kích gây rối quan trung, có muốn hay không triệu tập bọn họ hiệp trợ? Không cần, này 6 vạn kỵ binh đầy đủ. Đi đến Dũng Sĩ thành, Phù Tô để Khương Đằng đem sở hữu sĩ tốt đều giấu ở trong thành. Dũng Sĩ khoảng cách Kim Thành chỉ có 40 dặm, muốn tấn công Kim Thành, nhất định phải lướt qua Cao Lan Sơn. Sau khi mặt trời lặn, Phù Tô lại lần nữa khởi hành, tiến vào Cao Lan Sơn. Điện hạ, cái kia có ánh lửa địa phương chính là Kim Thành. Khương Đằng chỉ về đằng trước nói rằng, dưới chân núi còn có một chỗ đại doanh, khi đó con trai của Khương Vương, Thiếu Mã đại doanh. Ngươi xuất lĩnh sĩ tốt ở chỗ này chờ, một khi nhìn thấy đại trại bên trong nổi lửa, lập tức xuất lĩnh sĩ tốt giết tới. Điện hạ một người đi trộm doanh trại. Nhưng mà, Khương Đằng lời còn chưa nói hết, Phù Tô liền cùng Nặc Mẫn các nàng biến mất ở tại chỗ. Khương Đằng ngơ ngác mà nhìn Phù Tô biến mất địa phương, tự đủ, cái này chẳng lẽ là đột thuật. Phù Tô xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đại cửa trại trước. Tháp tiên trên sĩ tốt, còn không phát sinh cảnh cáo, liền bị Nặc Mẫn một cái phi đao giải quyết. Ngu Cơ ngươi mang theo Lục Kiếm Nô ẩn núp trong bóng tối lúc cần thiết phóng hỏa. Nặc Mẫn ở Kim Thành cùng này đại doanh trong lúc đó dò xét. Phù Tô nhấc theo Hỏa Thần kiếm, vọt thẳng vào đại trại bên trong. Thật vất vả chiếm được thăng cấp cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Hỏa Thần kiếm vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, vờn quanh ở Phù Tô chu vi. Phàm là xuất hiện ở hắn là trong tầm nhìn kẻ địch, toàn bộ bị xuyên thủng yết hầu. Địch tấn công, địch tấn công. Phù Tô hướng về phía trung quân lều lớn hô vài câu. Chu vi trong nháy mắt tuôn ra vô số sĩ tốt, hoang mang hoảng loạn mà nhìn Phù Tô. Một thành viên tiểu tướng tức giận trừng mắt Phù Tô. Ngươi là cái gì người? Nơi nào có kẻ địch? Không muốn nói dối. Hắn lời còn chưa nói hết, một cái mảnh vỡ liền xuyên thủng cổ họng của hắn. Hắn là kẻ địch. Chương 359, Diễm Linh Cơ lên cấp thành bán thánh thân thể. Thiêu Mã hộ vệ cũng không nghĩ đến. Phù Tô dĩ nhiên một người tới đại doanh bên trong quấy rối. Khi bọn họ này 110 người sắp toàn bộ ngã xuống thời điểm, bọn họ mới ý thức tới tính chất nghiêm trọng. Kết bè kết lũ dân tộc Khương sĩ tốt dâng tới nơi này, nhưng bọn họ đối với Phù Tô tới nói, đúng là giống như là run rẩy vậy. Ở lại trong rừng núi Khương Đằng, đợi gần phân nửa canh giờ, đều chưa thấy đại doanh bên trong có cái gì quá to lớn ánh lửa. Thượng tướng quân, điện hạ có thể hay không thất thủ? Không thể, lấy điện hạ võ nghệ, coi như là tường đồng vết sắt, cũng có thể tìm tới điểm đem hỏa cơ hội. Phù Tô cái kia đệ nhất thiên hạ võ nghệ, hắn đã sớm nghe nói qua. Vừa nãy hắn cũng biểu diễn một hồi cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp. Thực lực như vậy, đi dân tộc Khương đại doanh thả đem hỏa có như vậy khó sao? Để các huynh đệ đang đợi một phút sau khi, bất luận có hay không tín hiệu, đều phát động công kích. Khương đẳng sĩ tốt từ lâu làm tốt xung phong chuẩn bị. Một phút thời gian rất nhanh liền trôi qua. Nhưng là dân tộc Khương đại doanh vẫn như cũ không có phủ Tô nói ánh lửa thông thiên vì là tín hiệu. Giết. Khương đẳng xuất lĩnh đại quân nhảy vào dân tộc Khương doanh trại bên trong, nhưng không có phát hiện có sĩ tốt ra để ngăn cản. Chúng kế. Khương đẳng trong lòng có cái dự cảm không tốt. Phủ Tô tuyệt đối không thể ở đây xảy ra chuyện. Một khi hắn chết ở chỗ này, tội danh của chính mình nhưng lớn rồi. Vọt tới trung quân phụ cận, âm ý âm thanh nhất thời vang lên. Đi về phía trước không bao xa, Khương đẳng bị tình huống trước mắt cho khiếp sợ. Vô số dân tộc Khương sĩ tốt, liều mạng mà nhắm phía trung quân liều lớn. Căn bản không có chú ý tới bọn họ đi vào. Những này sĩ tốt đang làm gì? Quái vật a. Những này người chết làm sao chém không tới? Khương đẳng sĩ tốt phát hiện vấn đề. Đứng những người Khương đó, làm sao chém đều không ngã xuống. Đều ngừng tay. Phù Tô từ trong đám người đi ra. Khương đẳng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, điện hạ, những người này. Bọn họ đã là người chết. Người chết. Khương đẳng tâm trạng kinh hãi không ngớt. Này có thể ít nói cũng có hết mấy vạn người a. Phù Tô sẽ không là đem bọn họ cho độc chết đi. Có điều này đêm tối khuya khoắt, lại không phải ăn cơm thời gian, hạ độc cũng không nhiều lắm cơ hội. Khương tướng quân, ngươi phái ở doanh trại mặt sau điểm một đống lửa, hấp dẫn một hồi kim thành đại quân. Nặng. Khương đẳng mang theo đầy mặt nghi hoặc cùng khiếp sợ rời đi đại doanh. Hắn vốn là dự định cùng người Khương đại chiến một trận. Kết quả Phù Tô một người giải quyết cho, một người tàn sát mấy vạn người, coi như là Vũ An quân bạch khởi trên đời, hắn cũng tay dựa hạ sĩ tốt để hoàn thành a. Doanh trại phía sau giấy lên đại hỏa, kim thành bên trong dân tộc Khương tướng lĩnh lập tức phái đại quân đến trợ giúp nơi này. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi tới nửa đường, liền bị Phù Tô cho mai phục. Bị Phù Tô cùng Lục Kiếm Nô, Nặc Mẫn đánh cũng không dám phụ cận. Đang muốn lùi lại thời điểm, Khương đẳng xuất lĩnh đại quân từ bọn họ sau lưng ngăn cản đường đi của bọn họ. Gà gáy lúc, Phù Tô mang theo cương thi đại quân đi đến kim thành dưới. Thủ thành tướng lĩnh nhìn thấy là người mình, hơn nữa lại có bọn họ Thiền Vu Nhi tử Thiêu Mã ở. Thủ thành sĩ tốt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem cổng thành cho mở ra. Một cái tiểu tướng hỏi, Thiền Vu, những này sĩ tốt làm sao cổ quái như vậy, vì sao không có khuôn mặt vẻ mặt? Khương tộc vương Thiêu Hô nói rằng, ngươi đi đem Thiêu Mã gọi tới, ta hỏi hỏi ngoài thành đại doanh đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có thể Thiêu Hô phó tướng còn chưa đi dưới thành lầu, những cương thi này đại quân liền tấn công về phía chu vi sĩ tốt. Ẩn dấu ở đại quân bên trong Phù Tô, Lục Kiếm Nô, Nặc Mẫn mọi người, trực tiếp nhảy lên tường thành, đem Thiêu Hô giải quyết. Khương vương đã chết, đầu hàng người có thể miễn tử, chạy trốn người giết không tha. Khương đẳng đi đến kim thành, nhìn thấy trong thành cái kia quỷ trên mặt đất dân tộc Khương sĩ tốt, tâm trạng đối với Phù Tô khâm phục không thôi. Hắn ở đây hơn 10 năm, cùng người Khương đánh không xuống mắt chàng, còn chưa từng thắng quá thuận lợi như thế trận chiến đấu. Hắn này mấy vạn kỵ binh, toàn thành trang trí. Khương đẳng nghĩ thầm, trên giang hồ những người võ nghệ cao cường, bình thường đều rất trường thọ. Nếu như tương lai đại tần bàn giao Phù Tô trong tay, lo gì không thể kéo dài mấy trăm năm. Chỉ cần Phù Tô còn sống sót, sẽ không có người dám có ý đồ với đại tần. Sáng sớm hôm sau, Khương đẳng liền đem vị Hà đại doanh bộ tốt cho điều tới. Kim thành bị đánh hạ, Khương vương bị giết. Vậy bây giờ dân tộc Khương nhất định sẽ rất loạn. Điện hạ, nếu không ta xuất lĩnh đại quân bắt đầu tấn công Vũ Huy đi. Vậy ngươi đi đi, hậu quân giao cho đồng đế liền có thể. Hiện tại đồng đế mới hơn 30 tuổi, chính là biểu hiện lập công thời cơ tốt. Hiện tại nhiều rèn luyện, tương lai định là đại tần trụ cột vững vàng. Khương đẳng xuất lĩnh đại quân sau khi rời đi, Phù Tô cũng thật lâu, mới vừa đi trở về phòng của mình. Diễm Linh Cơ liền không thể chờ đợi được nữa mà từ thân kiếm bên trong bỏ ra. Ôm Phù Tô liền cùng thân lên. Phu quân, ta thật nhớ lên cấp đến bán thánh thân thể. Liên tục giết chóc, hấp thu nhiều như vậy mùi chết chóc. Lịch Lân kiếm đã đạt đến đỉnh điểm trạng thái. Mới bán thánh liền cao hứng thành bộ dáng này. Này còn không đáng giá cao hứng sao? Ta ở Bách Việt chuyên tâm tu luyện mười mấy năm, cũng không đổi kịp theo ngươi mấy tháng, ai, vì sao không để ta sớm một chút gặp gỡ ngươi? Phù Tô cười nói, sớm một chút. Lúc nào? Mới vừa xuất sơn thời điểm, ngươi gặp phải ta, dự định cho ta tẩy tạ sao? Vậy cũng được a, ta coi ngươi là thành đồng dưỡng phu. Chương 360, lại giết trăm vạn binh ta liền thành thánh. Đạt đến bán thánh, tuổi thọ liền có thể kéo dài 200-300 năm, sau đó liền không cần tu luyện. Ta lập tức liền muốn đạt đến thánh cảnh. Lúc nào? Diễm Linh Cơ đột nhiên lại kích động lên. Phù Tô có thể đạt đến thánh cảnh, cái kia nàng cũng có thể. Chiếu hiện nay tốc độ, giết cái bách 10 vạn người, nên là có thể. Bách 10 vạn. Diễm Linh Cơ không nói gì nói, nào có nhiều người như vậy có thể giết, sáu quốc những quý tộc kia hiện tại cũng không dám phản loạn. Trước hết để cho ta giết ngươi một lần lại nói, ta xem một chút có thể hay không đem ngươi dưỡng đến thánh cảnh. Sau 10 ngày, Khương đẳng xuất lĩnh đại quân vào thành. Điện hạ, Khương tướng quân tìm ngươi có chuyện. Phù Tô đi đến Khương đẳng đại doanh, nhìn thấy Khương đẳng sắc mặt rất là khó coi. Thượng tướng quân có phải là gặp phải cái gì khó xử? Khương đẳng từ trong lồng ngực lấy ra một vật, giao cho Phù Tô trong tay, nói rằng, điện hạ, đây là ở vào tiền trạch Bạch Hổ bộ lạc đưa tới. Bạch Hổ bộ lạc. Phù Tô đột nhiên trong lòng vui vẻ. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được đều không uổng thời gian. Không nghĩ đến Bạch Hổ bộ lạc dĩ nhiên ở tiên trạch ở lại. Chúng ta đánh tới Trương Dịch thời điểm, Bạch Hổ bộ lạc người tìm tới ta nha môn, để chúng ta đình chỉ tấn công dân tộc Khương lãnh địa, bằng không, bọn họ gặp hiệp trợ người Khương, tấn công chúng ta đại tần. Phù Tô cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi trước hết để cho đại quân đình chỉ tấn công, ta đi tiên trạch một chuyến, ta muốn nhìn một chút này Bạch Hổ bộ lạc đến cùng lợi hại bao nhiêu. Coi chính mình là thần thú người thủ hộ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Phù Tô trở lại thật lâu, đi đến Băng Nhi nơi ở. Băng Nhi, Bạch Hổ tộc ngươi quen thuộc sao? Bạch Hồ tộc. Chưa quen thuộc, gặp phải lời nói, ta muốn cầu ngươi đi đường vòng.
Vì sao?
Ngươi sợ bọn họ?
Không phải sợ, mà là ta lo lắng ngươi lại lần nữa nói không giữ lời.
Ta lúc nào nói không giữ lời?
Ngươi mấy ngày trước mới nói, đợi khi tìm được binh ma thần cùng Si Vưu kiếm sau khi, liền dẫn ta đi Thanh Long tộc, hiện tại lại đến quản Bạch Hồ tộc chuyện hư hỏng nhi, không phải nói không giữ lời là cái gì?
Đối phương đều uy hiếp đến cùng lên.
Vậy trước tiên nhẫn nhịn, chờ ta khôi phục hình người, ta cùng ngươi cùng đi giáo huấn một hồi bọn họ.
Xem ra ngươi không trông cậy nổi.
Phù Tô chính muốn lúc rời đi, Băng Nhi quay về một bên Diễm Linh Cơ nói rằng, tuyệt đối đừng để hắn đi Bạch Hổ tộc, nơi đó tất cả đều là nữ tử.
Diễm Linh Cơ sắc mặt một thổi phồng.
Bạch Hổ tộc tất cả đều là nữ tử.
Các nàng kia là làm sao sinh sôi đời sau?
Phù Tô trầm giọng nói rằng, ngươi này nói dối nói quá làm cho người ta không nói được lời nào, tất cả đều là nữ tử làm sao sinh sôi đời sau, các nàng là làm sao tiếp tục sống sót?
Tất cả đều là nữ tử, lẽ nào liền không thể sinh sôi đời sau sao?
Bắt cái nam tử mang thai sau, sẽ đem hắn giết mà.
Phù Tô nhìn Diễm Linh Cơ một ánh mắt, thấp giọng nói rằng, cho nàng đến điểm nước nóng cọ rửa tắm rửa.
Xem bọn họ loại này bộ lạc, nên đối với huyết thống cực kỳ chú ý.
Huyền Vũ tộc đều cấm chỉ cùng ngoại tộc thông hôn.
Cái kia Bạch Hổ tộc cũng có thể như vậy mới đúng.
Như thế một cái nói rồi nói, làm sao có thể lừa gạt chính mình?
Có điều, Băng Nhi lời nói đúng là nhắc nhở hắn.
Hiện tại không cần thiết cùng Bạch Hổ tộc đối nghịch.
Trước tiên đem Thận Lâu Biết Bay giải quyết vấn đề.
Chờ từ Lâu Lan trở về, đang tìm Bạch Hổ tộc phiền phức.
Khởi hành đi Lâu Lan, phàm là có người dám chặn đường giết không tha.
Băng Nhi trong lòng vô cùng đắc ý.
Chỉ cần Phù Tô được hắn muốn, chính mình Thủy Linh Châu liền có chỗ dựa rồi.
Bạch Hổ tộc có mười mấy cái bán thánh cường giả, nghe ta tuyệt đúng vậy không sai.
Phù Tô trừng nàng một ánh mắt, sau đó xoay người rời đi.
Diễm Linh Cơ khẽ miệng khẽ mỉm cười, sau đó một đám lửa trực tiếp ném vào ngư trong ao.
A,
hai người các ngươi khốn nạn.
Băng Nhi ở hồ cá bên trong một trận rời sông lấp biển, khiến cho toàn bộ Thận Lâu đều loạn tròa loạn trạng.
Động đất sao?
Động đất cái kia có thể ảnh hưởng được Thận Lâu,
nhất định là phu quân ở làm chuyện xấu.
Động tĩnh này cũng lớn quá rồi đó, ai có thể gánh vác được?
Người có thể hay không gánh vác được không biết, thế nhưng này Thận Lâu lập tức chịu không được.
Chúng nữ đối với Phù Tô cùng một vị thái tử phi hành vi rất là căm hận.
Ở đây sao dàn vặt xuống, Thận Lâu đều phế bỏ.
Giờ khắc này Phù Tô đã rời đi Thận Lâu.
Thận Lâu ở vài con huyền quy liên lụy dưới, lấy tốc độ 80 mã tốc độ ở sông về phía trước. Hắn nhất định phải bảo đảm phía trước nói đường thông thuận.
Rùa đen bình thường tốc độ rất chậm không giả, thế nhưng ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, tốc độ tuyệt đối khiến người ta không nghĩ tới.
Huống chi vẫn là vài con Bắc Minh huyền quy, đang bị Băng Nhi uy hiếp sau khi, sử dụng bú sữa khí lực, lôi kéo Thận Lâu sông về phía trước.
Nguyên bản mười mấy ngày lộ trình, không tới 5 ngày bọn họ liền tới đến Lộc Phúc Thành.
Lộc Phúc Thành thuộc về dân tộc Khương Vương Đô, ở đời sau gọi Diệu Tuyển.
Lại về phía trước lời nói, liền không thể đi thủy lộ.
Đông Hoàng nhìn vài con lão quy mệt đến thở hổng hộc, không đành lòng mà nói rằng, phu quân, này Thận Lâu có chút quá chậm, chúng ta không bằng ngồi Băng Nhi tiến lên.
Tốt lắm, chúng ta liền để Băng Nhi mang chúng ta đoạn đường.
Nếu như đặt ở trước đây, để Băng Nhi làm thu cưới, nàng tuyệt đối không muốn.
Nhưng chỉ lát nữa là phải đến Lâu Lan, nàng vì mình Thủy Linh Châu, không thể không làm Phù Tô điều động.
Các ngươi có thể phải làm tốt, ta đến tốc độ không phải là đám kia rùa còn có thể so với.
Băng Nhi vừa dứt lời, nàng liền trực tiếp xông ra ngoài.
Phù Tô mắt liếc một cái, tuyệt đối có 300 mã.
Phu quân, nàng có phải là quên món đồ gì?
Không có chuyện gì, chờ nàng làm nóng người xong, ở sẽ đến thổ chúng ta.
Chương 361, nước mắt nữ thần Tiểu Lê.
Phù Tô chào tới một người địa phương ông lão, do hỏi một hồi Lâu Lan vị trí.
Kết quả hắn suýt chút nữa đem toàn bộ Lộc Phúc Thành đồ, mới tìm được một cái người biết chuyện.
Căn cứ người kia chỉ thị, Phù Tô cùng tiên nữ, Thiên Lang đồng thời điều khiển cơ quan chu tước, đi đến trong truyền thuyết Tử Vong Sa Mạc, mà dẫn dắt Thận Lâu nhiệm vụ, liền giao cho Băng Nhi.
Tử Vong Sa Mạc mọi khi rất ít người đến.
Truyền thuyết, trong sa mạc thường xuyên có long hình yêu ma xuất hiện, phàm là đối với, căn bản là không cơ hội sống sót.
Căn cứ Phù Tô phán đoán, nơi này nên chính là Lâu Lan xung quanh.
Những yêu ma này hẳn là trong trận pháp xà lọn.
Phu quân ngươi mau nhìn, cái kia tia sáng có phải là Lâu Lan vị trí?
Tuyết nữ chỉ vào xa xa cái kia một đạo thẳng tới mây xanh tia sáng, kích động không thôi.
Phù Tô hơi nhướng mày.
Đây là cái gì tình huống?
Ở vào dị vực trong không gian Lâu Lan thành,
sừng sững ở giữa quảng trường to lớn Cửu Thiên Huyền Nữ tượng thần, bị một đạo ánh sáng mạnh bắn trúng.
Quá không bao lâu, dĩ nhiên đột nhiên chảy xuống một giọt nước mắt.
Này giọt nước mắt ở rơi vào dưới đáy cái kia khô héo cái ao sau khi, liền biến ảo ra một cái nữ hài.
Nữ hài một thân màu thủy lam bó sát người đoàn đả quần, sợi tóc màu xanh lam sấm chặt thành đuôi ngựa, béo mập da thịt như trẻ con bình thường.
Tượng nữ thần đột nhiên mở miệng nói rằng, ngươi sau này liền gọi Tiểu Lê.
Bị phong ấn ở ta này trong tượng đá long hồn đột nhiên thức tỉnh, với một tháng trước thoát đi nơi này.
Không có long hồn ở đây, tượng nữ thần liền không cách nào cho nơi này con dân cung cấp nguồn nước, ngươi phải nghĩ biện pháp đem hắn tìm trở về.
Sau đó giao cho Lâu Lan đại tế ti Trúc Ngọc, làm cho nàng biết nên làm như thế nào.
Tiểu Lê hỏi, long hồn là cái gì?
Tượng nữ thần hai mắt đột nhiên bắn ra một tia sáng, đem Tiểu Lê cho lung chụp vào trong.
Có liên quan với long hồn bí mật, ta đã ấn vào trong đầu của ngươi, mặt khác ta đem ta cuối cùng một tia thần lực chuyển cho ngươi, nhường ngươi có năng lực tự vệ nhất định.
Long hồn không trở lại lời nói, ta liền không cách nào đang bảo vệ này Lâu Lan thành con dân, ngươi phải nhanh một chút đem long hồn tìm trở về.
Ta gặp hay mau đem long hồn tìm trở về.
Phù Tô điều khiển cơ quan chu tước, đi đến cái kia tia sáng vị trí.
Chu vi không có thứ gì.
Thiên Lang nói rằng, phu quân, vừa nãy chính là vị trí này phát sinh tia sáng.
Hai người các ngươi ở phía trên chờ, ta đi xuống xem một chút.
Phù Tô vọt thẳng bách cao 10 trượng không trung nhảy xuống.
Sau đó sắp tiếp cận mặt đất thời điểm,
từ trong đống cát, đột nhiên lao ra một con rồng lớn.
Dương cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đem phù tô cho nuốt vào đi tới. Tuyết nữ một mặt sốt sắng mà hỏi, không có sao chứ? Thiên Lang nói rằng, hắn có thể né tránh, Tuyết nữ tỷ tỷ ngươi liền không muốn lo lắng. Chạm một tiếng, cái kia cự long trực tiếp hóa thành đống cát. Phù tô cầm hỏa thần kiếm, một mặt ung dung nhìn chu vi. Hắn vừa nãy dự đoán một hồi, trận pháp độ cao ở khoảng 10 trượng. Một khi tiến vào trận pháp biên giới, liền sẽ phát động trong trận xạ lòn. Những này xạ lòn đều là dùng kỳ quái phép thuật biến ảo ra đến. Doa người đỉnh cấp, lực công kích. Chỉ chốc lát sau, chu vi bước lên mười mấy con cao 5, 6 trượng xạ lòn. Phù tô thả người nhảy một cái, sử dụng ngộng điệp chi đột, liền một lần nữa trở lại cơ quan chu tức trên. Tuyết nữ nghi hoặc mà hỏi, phu quân, vì sao không đem này trận cho phá? Đây là bảo vệ Lâu Lan trận pháp, phá lời nói, Lâu Lan liền không hề bình phong. Lâu Lan vậy cũng là trong truyền thuyết thần thánh quốc gia. Hắn tuyệt đối sẽ không để người nào đều có thể đi vào. Trận pháp không ngăn được chính mình, hắn cũng không cần thiết phá tan. Thiên Lang hỏi, tiến vào Lâu Lan lối vào ở đâu bên trong? Trận pháp này phía dưới. Bên dưới trận pháp. Chúng ta làm sao đi vào? Để ta suy nghĩ thật kỹ. Phù Tô chính đang suy tư làm sao tiến vào Lâu Lan thời điểm. Một cô thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trong trận. Tiểu Lê. Phù Tô một mặt kinh ngạc nhìn dưới đáy cô bé kia. Tuyết nữ vội vàng hỏi, phu quân, ngươi biết cô bé kia? Có người nói nàng là Lâu Lan thành bảo vệ ở, Cửu Thiên Huyền Nữ nước mắt biến thành. Nước mắt nữ thần. Nhị nữ khó mà tin nổi mà nhìn dưới đáy cái kia đang cùng xạ lọn chiến đấu nữ hải. Cửu Thiên Huyền Nữ nước mắt. Lẽ nào đây chính là thần linh thực lực sao? Một giọt nước mắt đều có thể biến ảo thành nhân hình. Cái kia nếu như bản thân nàng ở đây, bọn họ có thắng được hy vọng sao? Phu quân, chúng ta muốn đi giúp nàng sao? Trên tay nàng có mở ra binh ma thần chìa khóa. Phù Tô này vừa nói, Tuyết nữ cầm băng hoàng kiếm trực tiếp nhảy xuống, liên tục vung ra mấy đạo kiếm khí, trực tiếp đem xạ lọn biến thành băng long. Không rõ vì sao Tiểu Lê, một mặt cảnh giác trừng mắt Tuyết nữ. Ngươi là cái gì người? Tiểu Lê trên mặt vô cùng căng thẳng. Lúc trước Cửu Thiên Huyền Nữ báo cho nàng, phía trên thế giới này có không ít không kém gì sự tồn tại của nàng. Kết quả này vừa ra cửa liền gặp phải một cái. Ngươi không cần phải sợ, ta tên Tuyết nữ, chuyên môn trảm yêu trừ ma. Tiểu Lê bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhìn thấy mặt trên phi kỳ quái chim lớn, hỏi, nó là ngươi? Đúng. Cái kia thật giống không phải sinh linh. Đó là dùng cơ quan làm, ta gọi nó cơ quan chu tước. Cơ quan? Tiểu Lê nghe được danh tự này, lập tức cảnh giác lên. Cơ quan vật này không hãy cùng binh ma thần như thế đạo lý sao? Chương 362, trộm tiền túi cao nguyệt. Vị muội này, ngươi là người ở nơi nào, làm sao sẽ chạy đến này hoang mạc đến? Ta là. Tiểu Lê ấp úng nói rồi nửa ngày, cũng không nghĩ ra đến. Ta xem muội này một thân hóa trang, cũng không giống như là người Trung Nguyên, có phải là có chuyện gì khó xử, ta có thể giúp một chút ngươi. Tiểu Lê nói rằng, ta là phụ cận thôn trang người, không tìm được đường về nhà. Nghe Tiểu Lê quỳ lôi, Tuyết nữ căn bản là không để ở trong lòng. Nếu không là phù tô báo cho nàng, cô bé này là nước mắt nữ thần, nàng vẫn đúng là tin nàng lời nói. Ngươi tên là gì? Ta tên Tiểu Lê. Tiểu Lê cô nương, tại đây trong hoang mạc, một người là vô cùng nguy hiểm, không bằng theo ta đồng thời đến Nguyệt Thị Quốc làm sao? Nguyệt Thị Quốc? Tiểu Lê không khỏi hơi nhướng mày. Cửu Thiên Huyền Nữ cho nàng trong địa đồ biểu hiện, long hồn một lần cuối cùng xuất hiện ngay ở Nguyệt Thị Quốc Minh Trạch bên trong. Đây thật sự là trùng hợp sao? Tiểu Lê hỏi, tỷ tỷ có từng nghe nói qua Lâu Lan? Lâu Lan? Tuyết nữ lắc lắc đầu. Ta là người Trung Nguyên, cũng không phải là này Tây vực người, vẫn là lần thứ nhất tới nơi này. Trung Nguyên ở đâu? Quá Nguyệt Thị Quốc, lại hướng đông, chính là Khương Nhung địa bàn, sau đó sẽ hướng đông chính là Đại Tần địa bàn, ta là Đại Tần con dân. Tiểu Lê nghe được rơi vào trong sương ngủ. Cửu Thiên Huyền Nữ trên bản đồ chỉ có Tây vực các nước bản đồ, căn bản là không Tuyết Nữ nói Đại Tần. Đa tạ tỷ tỷ lòng tốt, ta một người cũng có thể tìm tới đường về nhà. Tuyết Nữ do dự chốc lát, vẫn là xoay người rời đi. Ngươi khá bảo trọng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cùng Tuyết Nữ đâm đầu đi tới một người. Tốc độ của người này thật nhanh, mấy hơi thở trong lúc đó liền đến hai người cách đó không xa. Này vóc người vô cùng tuấn tú, có thể nụ cười trên mặt lại làm cho người vô cùng phản cảm. Ua, ngày hôm nay đại gia ta thực sự là chó ngáp phải rồi, dĩ nhiên tại đây đất không lông gặp phải hai cái đại mỹ nhân. Giờ khắc này, quay lưng Tiểu Lê Tuyết nữ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ngươi là cái gì người? Tuyết nữ cầm băng hoàng kiếm chỉ đối phương. Nhưng mà đối phương lắc người một cái liền tới đến phía sau nàng. Sau đó một trường cắt về phía nàng sau gáy. Tuyết nữ nhanh chóng vận chuyển nội lực, ở sau lưng ngưng tụ một đạo tường băng. Thanh niên một đòn không được tay, liền nhằm phía Tiểu Lê. Tiểu Lê sợ đến cuống quýt lùi về sau vài bước. Làm thanh niên thân ảnh biến mất ở nàng tầm mắt thời điểm, nàng tâm đều sắp nhấc đến cổ họng. Mỹ nữ, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Tô Phụ. Thanh niên âm thanh ở Tiểu Lê vang lên bên tai. Tiểu Lê đều có thể rõ ràng địa cảm nhận được từ Tô Phụ trong miệng thổi ra khẩu khí. Khốn nạn. Tiểu Lê một trường về phía sau vút tới, lại bị Tô Phụ cho nắm ở trong tay. Tùy ý nàng làm sao dùng sức, đều tránh thoát không được. Tô Phụ một bộ hèn mọn dáng vẻ đánh giá một hồi Tiểu Lê, sau đó đem miệng xẻ tới. Người cái xu lưu manh. Tiểu Lê hai tay bị Tô Phụ nhốt lại, căn bản là không tránh thoát. Bạch. Tuyết nữ giơ tay chính là một đạo kiếm khí, trực tiếp đem Tiểu Lê cho đông lên. Tô Phụ vội vàng lùi về sau một bước, một mặt tức giận trừng mắt Tuyết nữ. Tuyết nữ vọt đến Tiểu Lê bên người, giúp nàng đem khối băng cho giải trừ đi. Ngươi đi mau, ta cuốn lấy hắn. Tiểu Lê cảm kích nhìn Tuyết nữ một ánh mắt, sau đó liền hướng về Nguyệt Thị Quốc phương hướng chạy đi. Tuy rằng nàng rất muốn lưu lại trợ giúp Tuyết nữ, có thể thực lực của chính mình không cho phép. Hai người vẫn đánh tới không nhìn thấy Tiểu Lê bóng người, lúc này mới ngừng tay. Phu quân, nàng tính cảnh giác rất cao. Bây giờ đối với ngươi nên không bao nhiêu tính cảnh giác, ta sắp xếp hậu chiêu lập tức đến. Không Trung Thiên Lang điều khiển cơ quan chu tức hạ xuống được. "Phu quân, nên ta ra trận." Thiên Lang bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tiểu Lê một đường lao nhanh, rời xa mảnh này sa mạc sau khi, liền tới đến trên bản đồ đánh dấu, Nguyệt thị quốc thủ đô Đôn Hoàng. Nhưng mà, nàng mới vừa vào thành, liền gặp phải một cái cùng nàng tuổi tác không khác nhau lắm về độ lớn nữ hài, đang bị một đám Nguyệt thị quốc sĩ tốt truy đầy đường chạy. "Cứu mạng a!" Nữ hài mặc dù la lên, một bên lao nhanh, đi ngang qua Tiểu Lê bên người thời điểm, cô bé kia đột nhiên ném cho nàng một thứ. Tiểu Lê nghi hoặc mà xem đồ vật trong tay, không khỏi hơi nhướng mày. "Này không phải túi tiền mà, cô gái kia là cái tặc, uổng phí một bộ thật mặt, làm sao có thể ăn trộm đồ đâu?" Đuổi theo nữ hải sĩ tốt, nhìn thấy nàng đem tiền túi ném cho Tiểu Lê, sau đó cấp tốc đem Tiểu Lê đem vây lại, đem tiền túi lấy ra, "Theo chúng ta đi một chuyến phủ thành chủ." Tiểu Lê một mặt phiền muộn, "Như thế đơn giản vô hại, lẽ nào các ngươi liền không nhìn ra được sao?" "Ta cùng với nàng không có biết." "Không có biết? Trên đường cái nhiều người như vậy, một mực ném cho ngươi, ngươi nói khéo hay không?" Tiểu Lê một trận cười khổ. "Này cũng thật là đúng dịp." Tiểu Lê cầm lấy túi tiền hướng về xa xa ném một cái, lao ra đoàn người liền thoát đi nơi này. Lấy Tiểu Lê tốc độ, rất dễ dàng liền trốn rơi mất mấy cái sĩ tốt. Đi đến một cái tiểu trong đường hẻm, Tiểu Lê thở phào nhẹ nhõm. "Tỷ tỷ, ta túi tiền đây." Lúc trước bị truy đuổi cô gái kia, đột nhiên từ trong đường hẻm một đống cỏ dại bên trong bò đi ra. Tiểu Lê tức giận sắc mặt tái xanh, nàng một cái tóm chặt nữ hải lỗ thay hỏi, "Ngươi tại sao muốn hãm hại ta?" "Ta không phải cố ý, ta này không phải chạy đã mệt sao, chỉ có thể rời đi tầm mắt của bọn họ. Ngươi suýt chút nữa hại chết ta. Ai biết ngươi như vậy ngốc, dĩ nhiên đứng tại chỗ bất động." Chương 363, ngây thơ Tiểu Lê lại bị lừa. Tiểu Lê tức giận mắt trợn trắng lên. Cảm tình là chính mình sai. "Ngươi tại sao muốn trộm tiền? Ta chừng mấy ngày không ăn cơm." Tiểu Lê tâm trạng mềm nhũn, liền buông ra tay của chính mình. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra mấy đồng tiền, nói rằng, "Đây là vừa nãy ta từ trong túi tiền lưu lại, đưa cho ngươi đi." "Chuyện này, ta đây sao được, chúng ta một chín phần món nợ đi." Nữ hài trực tiếp vứt cho Tiểu Lê một viên tiền đồng. Tiểu Lê tức giận không lời nào để nói. "Ngươi tên là gì? Tỷ tỷ kia ngươi tên là gì?" "Ta tên Tiểu Lê." "Ta tên Nguyệt Nhi." "Tiểu Lê tỷ tỷ, đi, ta mời ngươi ăn cơm." Nguyệt Nhi lôi kéo Tiểu Lê hướng về phụ cận cửa hàng bánh bao đi tới. "Ta không nói bụng." Tiểu Lê từ chối Nguyệt Nhi lòng tốt. Nàng căn bản không cần ăn cơm. Nguyệt Nhi như là không nghe thấy một phen, quay về cửa hàng bánh bao lão bản, nói rằng, "Đến 10 cái bánh bao, 10 cái tiền đồng." "Lão bản, ta chỉ có 9 cái tiền đồng làm sao bây giờ?" Vậy ông chủ thấy Nguyệt Nhi khắp toàn thân đều bẩn thỉu, liền nổi lên lòng thương hại. "Nhiều đưa hai người đi." "Đà tạ lão bản." Nguyệt Nhi lúc đi, còn thuận đi rồi lão bản 2 cái bánh bao. Cách đó không xa Tiểu Lê nhìn lắc lắc đầu. "Người ta đều tốt tâm đưa ngươi, lại vẫn như vậy không biết đủ." Nguyệt Nhi đi đến Tiểu Lê bên người, sau đó đem cái bọc kia 11 cái bánh bao lá sen trực tiếp giao cho Tiểu Lê. Sau đó chính mình nhưng là cầm 2 cái bánh bao bắt đầu gặm. Tiểu Lê không còn gì để nói, chính mình làm sao xem cái hạ nhân tự. "Tiểu Lê tỷ tỷ, nhà ngươi ở nơi nào?" "Nhà ta, ta không ở chỗ này trong thành trụ." "A, vậy chúng ta buổi tối nghỉ ngơi ở đâu?" Tiểu Lê kinh ngạc nói, "Ngươi nhà cũng không ở nơi này sao?" "Trước đây có, nhưng là bị kẻ ác chiếm lấy." Tiểu Lê hơi nhướng mày. "Nguyệt Nhi, ngươi còn có hắn người nhà sao?" "Không rồi." Tiểu Lê theo Nguyệt Nhi đi đến một chỗ tường cao bên dưới, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. "Một mình ngươi, mỗi ngày đều dựa vào ăn trộm cướp sinh sống. Nếu không thì đây, ta không chỗ nương tựa, vừa không có đất ruộng, làm sao có thể nuôi sống chính mình, cũng còn tốt trong thành có mấy người tốt, thường xuyên cho ta điểm ăn." Nguyệt Nhi ăn uống no đủ sau khi, y ôi tại Tiểu Lê bên người, chỉ chốc lát sau liền ngủ. Lúc chạm vạng, Tiểu Lê cơ cơ Nguyệt Nhi. "Nguyệt Nhi." "Hả?" "Lập tức trời tối, bên ngoài quá lạnh, chúng ta tìm một chỗ trụ. Nơi này là nhà của ta cái nào cũng không đi." "Ngươi nhà?" Tiểu Lê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn quét một vòng, cũng không phát hiện nơi này có cửa gì loại hình. "Trước đây nhà ta ngay ở tường viện này bên trong." "Đây là nhà ngươi?" Tiểu Lê nhìn cái kia nhìn không thấy đầu tường viện, nhất thời không nói gì. "Tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn." "Không, không cần." Tiểu Lê vội vàng kéo lại Nguyệt Nhi. Từ tường viện này quy mô nhìn lên, nơi này tuyệt đối là cái kia hộ quan lớn hiển quý nhà. Trong viện hộ vệ khẳng định có không ít. "Nếu không ngươi sau này theo ta làm sao, ta dạy cho ngươi võ nghệ, ít nhất có thể cho ngươi có phần cơm ăn." "Không được, ta không tiền học nghệ. Ta lại không nói muốn ngươi tiền." "Tỷ tỷ, nhà ngươi ở nơi nào a?" "Ở một cái nơi xa xôi." "Rất xa sao? Ngươi tháng sau thị quốc làm gì?" "Tìm đến một thứ." Tiểu Lê mang theo Nguyệt Nhi, đi đến một cái khách sạn trước. Nguyệt Nhi nghi hoặc mà hỏi, "Tỷ tỷ, chúng ta tới nơi này làm gì?" "Đương nhiên là dừng chân." "Ngươi có tiền?" Tiểu Lê từ trong lồng ngực một màn, lấy ra một khối vàng. Nguyệt Nhi trợn to hai mắt. "Tỷ tỷ, ngươi nơi nào đến? Cái này gọi là phép che mắt." Tiểu Lê lôi kéo Nguyệt Nhi tiến vào khách sạn. "7." Đem trong tay vàng ném cho trưởng quỹ, vô cùng phách lối nói rằng, "Trưởng quỹ, cho ta làm một gian phòng hảo hạng, sau đó chuẩn bị tốt nước nóng, chuẩn bị vài đạo ăn ngon món ăn, dư thừa tiền, đưa đến phòng ta." Trưởng quỹ xem trong tay vàng, không khỏi cảnh giác lên. Nhị nữ trên người đều không đúng rất sạch sẽ, thấy thế nào đều không giống như là gia đình giàu có con cháu. Trưởng quỹ cầm vàng ở trong miệng cắn một hồi, một cái dấu răng xuất hiện ở vàng trên. "Vàng là hàng thật đúng giá." "Trưởng quỹ, ngươi ở phát cái gì lăng?" "Được rồi, ta lập tức cho ngươi đi chuẩn bị." Hầu bàn đem nước nóng chuẩn bị kỹ càng sau khi, Tiểu Lê để Nguyệt Nhi trước tiên tắm rửa sạch sẽ. Ra nước sau Nguyệt Nhi, để Tiểu Lê kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến ngươi còn là một tiểu mỹ nhân, tỷ tỷ cũng không kém. Hai người ăn uống no đủ sau khi, Tiểu Lên lại để cho Hầu Bàn đi cho Nguyệt Nhi chọn một thân thích hợp quần áo. Nguyệt Nhi khí chất trong nháy mắt liền triển lộ ra. Tiểu Lên nhìn đều hết sức ghen tị. Nàng cảm thấy đến Nguyệt Nhi trước đây khẳng định là gia đình giàu có hài tử. Nguyệt Nhi, chúng ta trước tiên đi ngủ đi, Minh Thiên ngươi muốn theo ta cùng đi Minh An. Minh An? Đi nơi nào làm cái gì? Minh Thiên sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta ngủ trước đi. Bởi vì nhị nữ đều là nữ hải, tuổi tác sắp xỉ, không cái gì kiêng kỵ. Liên nằm ở trên một cái giường ôm nhau ngủ. Ánh bình minh thời điểm, Nguyệt Nhi trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo âm dương chú ấn. Nàng muốn dùng khống hồn thuật thăm dò một hồi Tiểu Lê trong lòng bí mật. Có thể do dự nửa ngày, Nguyệt Nhi vẫn là từ bỏ ý định này. Phù Tô đã thông báo nàng, mở ra binh ma thần chìa khóa, tương tự một quả bóng. Cái đầu cùng trẻ con đầu lâu không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng Tiểu Lê trên người cũng không có. Tối hôm qua nàng nói muốn đi Minh An, nói không chắc chính là đi lấy cái kia chìa khóa. Chương 364, tính toán một cô gái được không? Tuyết nữ, các nàng lập tức liền muốn từ trong khách sạn đi ra, ngươi nên lên sân khấu. Tuyết nữ cười nói, ngươi như thế tính toán một cô gái, thật sự được không? Có cái gì không tốt, quá mức đem nàng lấy về nhà soàn soạt ta là được. Cũng không biết ai soàn soạt ai. Tuyết nữ cầm băng hoàng kiếm, ở y phục của chính mình trên tìm mấy cái miệng. Đem y phục của chính mình chỉnh rách rách dưới dưới. Phu quân, có muốn hay không chàng càng xem một điểm? Ngươi này bước đi khập khênh dáng vẻ, cũng đã rất giống. Đều do ngươi tối hôm qua như vậy dùng sức. Phù Tô dùng ngọc điệp chi đột, đem Tuyết nữ truyền tống đến ngoài thành. Sau đó liền ẩn giấu lên. Thiên Lang không đành lòng đối với Tiểu Lê dùng siêu hồn thuật, hắn cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Để Tuyết nữ theo nàng, nhìn Tiểu Lê rời đi lâu lan nguyên nhân là cái gì? Tiểu Lê cùng Thiên Lang rời đi Đôn Hoàng sau khi, liền hướng về Minh An tiến lên. Hai người ở khoảng cách Minh An còn có 20 dặm một chỗ bên trong thung lũng, gặp phải ngồi dưới đất chữa thương Tuyết nữ. Ồ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Lê nhìn phía xa ngồi dưới tảng cây Tuyết nữ, nghi hoặc không thôi. Nàng đi đến Tuyết nữ trước mặt, hỏi: "Tuyết nữ tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Chữa thương." "Ngươi bị thương?" Tiểu Lê quan sát tỉ mỉ một hồi Tuyết nữ, phát hiện trên người nàng có bao nhiêu nơi vết máu, còn có toàn bộ váy đều rách rách dưới dưới. "Đa tạ Tuyết nữ tỷ tỷ ân cứu mạng, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, là thói quen của ta, ngươi không cần để ở trong lòng." Tiểu Lê nhíu nhíu mày, từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược. "Tỷ tỷ, đây là bộ tộc ta bên trong trưởng bối đưa cho ta, có thể nhanh chóng khép lại vết thương, khôi phục thương thế. Ta thương đã tốt lắm rồi." "Tỷ tỷ, đây là ta tấm lòng thành." Tuyết nữ từ chối không xong, liền trực tiếp nuốt vào. Tuyết nữ nhìn về phía một bên Thiên Lang hỏi, "Vị này chính là bằng hữu của ngươi?" "Nàng là ta ở Đôn Hoàng trong thành gặp phải, chúng ta sau này chính là tỷ muội." Tuyết nữ khẽ miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Chưa từng va chạm xã hội nữ hải, đúng là quá dễ lừa. Nếu như không phải vì thật lâu có thể tự do bay lượn, nàng vẫn đúng là không đành lòng lừa dối nàng. "Các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Hai người các ngươi thực lực cũng không mạnh, nếu như gặp lại lúc trước cái kia tên lưu manh, các ngươi nhưng là nguy hiểm." "Tỷ tỷ không có giết hắn. Ta cùng thực lực của hắn gần như, miễn cưỡng có thể đánh bại hắn, thế nhưng nếu muốn giết hắn có thể không dễ như vậy." Tiểu Lê trên mặt nhất thời hiện ra một vẻ lo âu. Hai người bọn họ đều dài đến xinh đẹp như vậy, gặp phải cái kia Tô phụ, nhất định sẽ bị bắt nạt. "Tỷ tỷ, có thể không theo chúng ta cùng đi một chuyến Minh Trạch?" "Minh Trạch? Ở nơi nào?" Tiểu Lê lấy ra một tờ bản đồ, phóng tới nhị nữ trước mặt, nói rằng, Đôn Hoàng mặt đông 80 dặm là Minh An, Minh An đông 20 dặm chính là Minh Thủy phương bắc phần cuối chính là Minh Trạch. Tuyết nữ nghi hoặc mà hỏi, "Ngươi đi nơi nào làm gì?" "Bộ tộc ta bên trong trưởng lão muốn để ta đến Minh Trạch đi lấy một thứ." Tuyết nữ cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi, có điều nàng đã biết Tiểu Lê muốn tìm cái gì. Phù Tô nói long hồn, cái kia mở ra binh ma thần chìa khóa, nên là ở chỗ đó. Bằng không, nàng làm sao sẽ dễ dàng rời đi lâu lan? "Ta hiện tại vừa vặn cũng không có chuyện gì, có thể bồi các ngươi đi một chuyến, có điều các ngươi như vậy quá chậm, ta hay là dùng ta cơ quan thú, mang theo các ngươi tiến lên đi." Tiểu Lê một mặt kích động nói rằng, thực sự là rất cảm tạ tỷ tỷ. Tuyết nữ ngẩng đầu nhìn mặt trên đại thụ, nói rằng, cơ quan điểu ngay ở trên cây. Dọc theo đường đi, Tiểu Lê đối với cơ quan điểu đều phi thường hiếu kỳ, không ngừng mà dò hỏi Tuyết nữ cơ quan điểu lai lịch. Có điều Tuyết nữ cũng không có ẩn giấu, trực tiếp báo cho nàng, đây là Mặc gia cơ quan thú. Sau đó, Tiểu Lê lại bắt đầu đối với Mặc gia đuổi tới tận cùng địa dò hỏi. Tuyết nữ cũng không phải khách khí, hỏi gì đáp nấy. Ba người trước lúc trời tối, chạy tới Minh Trạch bên bờ. Tiểu Lê nói rằng, Tuyết nữ tỷ tỷ, chúng ta hiện tại cái này bên trong ở một buổi chiều đi, buổi tối tìm kiếm đồ vật không tiện. Ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Hay là chúng ta phân công nhau tìm, nhanh một chút. Tiểu Lê đang muốn giải thích thời điểm, Nguyệt Nhi đột nhiên khởi động rồi cơ quan chu tước. Sợ đến Tiểu Lê hoàn toàn biến sắc, Nguyệt Nhi, nhanh hạ xuống, tại sao có thể tùy ý động tỉ tỉ đồ vật? Tuyết nữ tỉ tỉ, ngươi có thể dạy ta điều khiển cái này sao? Ta thật thích cái này. Tuyết nữ hơi nhướng mày. Tiểu Lê thấy Tuyết nữ không thích, cũng biết đem Nguyệt Nhi cho kéo xuống, sau đó nói lạc một trận. Nguyệt Nhi bĩu môi, một mặt không tình nguyện. Tuyết nữ tỉ tỉ, Nguyệt Nhi không hiểu chuyện, ngươi không nên trách tội nàng. Không có chuyện gì, nàng muốn học lời nói, ta có thể dạy dỗ nàng. Tuyết nữ đi đến cơ quan chu tức trước mặt, cho nàng giảng giải một hồi thao tác bước đi. Hai người trang ra dáng, chỉ dựa vào miệng nói không được, ta mang ngươi đến bay lên trời một vòng, ngươi làm quen một chút. Tốt, tốt, Tiểu Lê tỷ, ngươi có muốn cùng đi hay không? Tiểu Lê cuống quýt lắc lắc đầu. Nàng cũng sẽ không làm một cái tân thủ điều khiển cơ quan. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ, nàng chết như thế nào cũng không biết. Tuyết nữ mang theo Nguyệt Nhi bay đến trong hồ, xác định các nàng nói chuyện không cách nào bị Tiểu Lê sau khi nghe, liền hạ thấp tốc độ. Tỷ tỷ, phu quân ở nơi nào? Hắn ở ngay gần, phòng trường hiện tại đang tìm cái kia cái gì long hồn. Chương 365, long hồn tin tức tiết lộ. Tiểu Lê làm sao bây giờ a, chúng ta lừa nàng, sau này nàng khẳng định rất thương tâm. Không có chuyện gì, thời gian dài là tốt rồi. Tuyết nữ nghĩ kỹ, bất luận làm sao đều muốn đem Tiểu Lê lừa gạt Thận Lâu mới được. Như vậy, nàng sau đó mới sẽ không oán hận các nàng. Tiểu Lê tâm tư thật đơn thuần, so với ta còn đơn thuần. Tuyết nữ nặng nặng tiên lang khuôn mặt, cười trêu nói, đều sẽ lừa gạt, ăn trộm, đoạt, còn đơn thuần. Không đều là bị các ngươi bức. Hai người trên không trung có xoay chuyển hơn nửa cái canh giờ, Thiên Lang dùng ra hồn hề long du, biến ảo thành một cái giống như lúc chính mình, sau đó bản thể bị Tuyết nữ đưa đến một cái ẩn nấp địa phương. Tuyết nữ ở trên đường trở về, đột nhiên nhìn thấy khoảng cách Tiểu Lê cách đó không xa, dĩ nhiên có một đống lửa trại. Điều này làm cho Tuyết nữ trong nháy mắt cảnh giác lên. Nàng trở lại trên bờ, một đạo hàn khí bắn ra, trực tiếp tiêu diệt Tiểu Lê mới vừa giấy lên lửa trại. Tiểu Lê nghi hoặc mà hỏi, "Tuyết nữ tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy?" Phương Bắc năm dặm nơi có người, không muốn đã kinh động đối phương. "Người? Có thể hay không là lúc trước cái kia hèn mọn thanh niên Tô phụ?" Tuyết nữ cố nén cởi ý, nói rằng, "Chúng ta đi nhìn." "Này, này vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ?" "Yên tâm, hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn không có ngươi linh đan diệu dược, nếu như đúng là hắn, ta nhất định phải giết hắn vì là những người bị hắn gieo vạ nữ hài ngoại trừ này một mối họa." "Tỷ tỷ thực sự là hiệp can nghĩa đảm. Vì để ngừa vạn nhất, để Nguyệt Nhi mang theo ngươi phi hành trên không trung, như vậy ta cũng không cái gì nỗi lo về sau." "Đa tạ tỷ tỷ." Tuyết nữ một người lặng lẽ đi đến cái kia ánh lửa phụ cận. Lửa trại chu vi ngồi vây quanh mười mấy người. Những người này trang điểm không giống như là Tây vực người. Tuyết nữ quan sát một lúc, liền lặng lẽ rời đi. Có thể làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa đi ra hai bước, liền bị một con cú mèo trò trên đỉnh. "Tù cục mễ, cô mễ." Cú mèo tiếng kêu vang lên, nhất thời kinh đến nhóm người kia. "Người nào?" Tuyết nữ rất nhanh liền bị bọn họ đem vây lại. Bị phát hiện sau, Tuyết nữ cũng lười ẩn giấu. "Các ngươi là người nào, vì sao tới nơi này?" "Tu, còn là một mỹ nhân." Tuyết nữ hơi nhướng mày. Dưới chân cỏ xanh trong nháy mắt kết băng, sợ đến đám người kia cuống quýt lùi lại mấy bước. "Còn là một băng mỹ nhân." Đám người kia trên mặt bắt đầu nghiêm nghị lên. Bọn họ nhìn ra được, Tuyết nữ thực lực không kém. Thật muốn động thủ lên, nhất định sẽ rất phiền phức. Một tên tráng hán một mặt hèn mọn mà nói rằng, "Ai cướp được là ai?" "Lão nhị, chúng ta tới đây bên trong không phải tìm nữ nhân, không cần thiết ngày càng ra dối." "Đại ca, chúng ta các huynh đệ ở chỗ này mười mấy ngày, những thương đó tộc, nguyệt thị nữ nhân đã sớm chơi chán, hay là chúng ta trung nguyên nữ nhân chơi đủ vị?" Cái kia bị kêu là lão đại thanh niên, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Minh Trạch phủ cận tụ tập không ít giang hồ thế lực, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt." Hắn nhìn về phía Tuyết nữ, hỏi, "Không biết cô nương là môn phái nào?" Tuyết nữ bản không thể trả lời, nhưng nàng nhìn thấy cách đó không xa một cái phía sau cây, đứng một cái quen thuộc bóng lưng. Trong lòng liền có ý nghĩ, "Mạc gia, Mạc gia." Chư tử bách gia bên trong Mạc gia. "Đúng." Cái kia lão đại hơi nhướng mày. "Có người nói Mạc gia đã nương nhờ vào Đại Tần. Đại ca, hắn là doanh chính cho săn, chúng ta không thể để cho nàng rời đi." Đối phương nói chuyện lời này, Tuyết nữ liền rõ ràng, nguyên lai các nàng không phải người cùng một con đường. Vậy thì tốt làm hơn nhiều. Rút ra băng thần kiếm, ở đối phương còn không phản ứng lại trước, đem bọn họ toàn bộ cho đóng băng. Những người này trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ dĩ nhiên đắc tội rồi một cái không trêu chọc nổi người. "Nói thật cho các ngươi biết, ta là Đại Tần Thái Tử Phi." Những người này vừa nghe nói là Thái Tử Phi, liền rơi vào tuyệt vọng bên trong. Phù Tô thật lâu nhưng là ngừng ở Lộc Phúc. "Thái Tử Phi đến rồi, cái kia Phù Tô còn xa sao?" Tuyết nữ một kiếm một cái, đem bọn họ toàn bộ giết chết sau, liền nhanh nhanh rời đi. Tiểu Lê cùng Nguyệt Nhi ở ngay gần. Nàng muốn đem Tiểu Lê mang cách nơi này, làm cho Phù Tô đối với những người này dùng khống thi chú. Vừa nãy từ miệng của những người này bên trong biết được, chung quanh đây còn có thật nhiều giang hồ nhân sĩ. Không biết bọn họ tới nơi này là làm cái gì. Nếu như bọn họ tất cả đều là hướng về phía Long Hồn đến, vậy này bên trong vấn đề liền quá nhiều rồi. Long Hồn tin tức là làm sao lan rộng ra ngoài. Lại là người nào tổ chức bọn họ tới nơi này. Này đều là vấn đề. Tuyết nữ rời đi không bao lâu, Phù Tô liền đi ra. Dưới chân của hắn xuất hiện một cái màu xanh lục trận pháp, sau đó vô số khống thi sâu độc từ lòng đất chui ra. Phù Tô dùng khống thi chú trực tiếp chọn đọc những người này ký ức. Có điều, để hắn không nghĩ đến chính là, những người này tới nơi này là vây bắt vận yêu thú. Một tháng trước, có người ở đây nhìn thấy một con hết sức kỳ quái tiểu yêu thú. Sau đó tin tức này liền ở Nguyệt Thị Quốc cùng dân tộc Khương truyền ra. Những người này cũng không phải là Tây vực người, mà là cùng dân tộc Khương giáp với đất thuộc môn phái Bạch Long Bảo. Bọn họ môn phái có cái bí pháp, có thể thuần phục dã thú. Liên đối với cái này tiểu yêu thú sản sinh hứng thú. Môn phái khác mặc dù không cách nào thuần phục cái này tiểu yêu thú, thế nhưng bọn họ bắt được tiểu yêu thú lời nói, cũng có thể đem ra bán lấy tiền, hoặc giết bù thân thể. Phù Tô cẩn thận suy nghĩ một chút, cái kia tiểu yêu thú, nói không chắc chính là Long Hồn. Chương 366, Đại Tần Thái Tử lại tới Tây Vực không làm việc đàng hoàng. Ra ra, này Tây Vực đến cùng có bí mật gì? Dĩ nhiên để Đại Tần Thái Tử cùng Quỷ Cốc Phái trưởng môn Từ Nhượng đồng thời đến nơi này. Kha Nguyệt một mặt không hiểu nhìn Mã Lương, hai người lúc trước được Phù Tô ủy thác điều tra Từ Nhượng sự tình, bọn họ ngẫu nhiên phát hiện Từ Nhượng tung tích, liền theo hắn đi đến này Tây Vực. Không nghĩ đến, bọn họ ở đây dĩ nhiên nhìn thấy Phù Tô thật lâu. Điều này làm cho Kha Nguyệt có chút không nghĩ ra. Phù Tô thành tựu Đại Tần Thái Tử, cả ngày không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày khắp nơi đi lung tung, chuyện này đối với Đại Tần ít nhiều có chút không chịu trách nhiệm. Từ Nhượng người này tâm tư cực kỳ kín đáo, Phù Tô tới nơi này, e sợ cũng là hắn từ bên trong xúi giục. Có điều, nơi này có thể không chỉ là bọn hắn hai phe thế lực, còn có một chút đất thuộc môn phái. Kha Nguyệt hỏi, "Gia gia, lúc trước chúng ta đi ngang qua Tiên Hải thời điểm, nhìn thấy những người kia thật giống cũng đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Bạch Hổ tộc nhưng là thượng cổ để lại bộ lạc, bọn họ rất ít tham dự thế gian tranh đấu, trừ phi có cái gì để bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Nơi này có thể so với lúc trước Lư Sơn còn náo nhiệt. Có người thịnh truyền nơi này xuất hiện một con tiểu yêu thú, phòng trừng đều là hướng về phía vật kia đến. Yêu thú có cái gì tốt? Yêu thú không hấp dẫn người, thế nhưng thêm cái chữ nhỏ liền không giống nhau, loại này thiên địa linh vật, càng nhỏ đại biểu càng là dễ dàng thuần phục. Khang Nguyệt kinh ngạc nói, bọn họ muốn bắt tiểu yêu thú, sau đó đem nó thuần phục. Đây là cực có khả năng. Khang Nguyệt thở dài một tiếng, sau đó liền không tiếp tục nói nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm bên hồ động tĩnh. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ đến từ không giống môn phái cùng thế lực, nhưng bọn họ chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là một tháng trước, từng ở đây trong hồ từng xuất hiện tiểu yêu thú. Tuyết tỷ tỷ, nơi này làm sao có nhiều người như vậy? Núp trong bóng tối Tiểu Lê, Nguyệt Nhi, Tuyết Nữ ba người, trên mặt đều là vô cùng nghiêm nghị. Các nàng không nghĩ đến này tỉnh lại sau giấc ngủ, dĩ nhiên có nhiều người như vậy xuất hiện ở Minh Trạch bên bờ. Này Minh Trạch nhìn không thấy đầu, có thể chu vi nhưng chạm không ít người, muốn tìm cái đất trống đều vô cùng khó khăn. Người xem phục sức của bọn họ đủ loại tiểu dáng, ta suy đoán cũng không phải một môn phái. Các ngươi nói không sai, bọn họ xác thực không phải một môn phái. Ba nữ chính ở lúc nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh, sợ đến Tiểu Lê mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuyết Nữ cùng Nguyệt Nhi cũng làm bộ vô cùng sợ hãi, cảnh giác nhìn xuất hiện người thanh niên này. Tiểu Lê nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, trong lòng nhạy cảm dịch lên. 7. Nàng tổng cảm giác ở nơi nào nhìn thấy người này, nhưng là trong thời gian ngắn không nhớ ra được. Tại Hạ Phù Tô, không biết vài vị cô nương xưng hô như thế nào. Tiểu Lê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Phù Tô. Danh tự này thật quen thuộc a. Một bên Tuyết Nữ kinh ngạc nói, ngươi là Đại Tần thái tử? Phù Tô gật gật đầu. Lần này đúng là để Tiểu Lê nghĩ tới. Lúc trước Tuyết Nữ nói với nàng quá, Đại Tần thái tử Phù Tô là một vị cao thủ. Tại Trung Nguyên không người nào dám đắc tội hắn, cũng không có ai là đối thủ của hắn. Hơn nữa người này chiêu hiền đại sĩ, bảo vệ bách tính, ở Đại Tần uy vọng cực cao. Ngươi đúng là Đại Tần thái tử. Tiểu Lê không dám tin tưởng, một cái thái tử lại dám đến chỗ nguy hiểm như vậy. Nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chu vi cũng không thị vệ loại hình. Điều này làm cho nàng càng thêm nghi hoặc. Người này thực sự là người tài cao gan lớn, một người thị vệ đều không mang theo. Ba vị cô nương, nơi này nhưng là tụ tập không ít cao thủ, vẫn là mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Nguyệt Nhi nói rằng, chúng ta tới đây bên trong tìm đồ vật. Tìm đồ vật? Các ngươi sẽ không chính là yêu thú đến đi? Tiểu Lê cảnh giác hỏi, yêu thú nào? Điều này cũng không biết, cũng dám đến Minh Trạch. Một tháng trước nơi này xuất hiện một con tiểu yêu thú, ngươi xem một chút bên hồ người, tất cả đều là hướng về phía nó đến. Tóm nó làm gì? Nó vừa không có làm gì sai sự tình, cũng không có thương tổn được người khác. Tiểu yêu thú mà, rất dễ dàng thuần phục, bọn họ đều muốn làm cái linh thú đến cho mình làm đồng bọn. Những người này thực sự là quá đáng ghét. Tiểu Lê nói xong lời này, liền có chút hối hận rồi. Cái này Phù Tô tới nơi này không cũng chính là tiểu yêu thú sao? Ngươi cũng là tới bắt tiểu yêu thú. Ta đối với yêu thú không có hứng thú. Vậy ngươi là tới làm gì? Không thể trả lời. Phù Tô lại xin khuyên các nàng vài câu, liền đi hướng về phía bên hồ. Người nơi này, phần lớn đều chưa từng thấy Phù Tô. Hắn cũng không phải lo lắng có người nhận ra mình. Một buổi tối thời gian, Phù Tô liền đem tình huống chung quanh thăm dò rõ ràng. Minh Trạch bốn cái phương hướng, phía đông là dân tộc Khương thế lực, phía tây là Nguyệt Thị quốc thế lực. Mà ở hai người này thế lực trong lúc đó mặt nam nhưng là đất thuộc giang hồ thế lực. Cho tới mặt phía bắc, Phù Tô không dám tới gần. Nơi đó tụ tập vài cái bán thánh cường giả. Tại đây Tây vực đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, Phù Tô nghĩ đến một chỗ. Vậy thì là Tiên Trạch Bạch Hổ tộc. Chứ bọn họ ra thực lực của hắn không có như thế cường thực lực. Có điều, lúc trước Từ Nhượng nói, hắn cũng sẽ tới nơi này. Phù Tô tìm hơn nửa đêm đều không có phát hiện Từ Nhượng cùng Thiên Minh bóng người. Hắn hiện tại vị trí vừa vặn là mặt nam. Nơi này hiện tại đúng là vô cùng bình tĩnh. Ở tiểu yêu thú chưa từng xuất hiện trước, là không có ai sẽ chủ động công kích người ở bên cạnh. Chương 367, sáu cái Bạch Hổ tộc lão bà. Vẫn đợi được vào lúc giữa trưa, mặt trời bắt đầu đỏ cắt lên. Trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bọt nước. Nhìn chằm chằm mặt nước những cao thủ, đột nhiên kích động lên. Rầm. Một cái to lớn cá chép đỏ lao ra mặt nước. Để người bên bờ môn không còn gì để nói. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lẽ nào này điều cá hồng đỏ chính là trong truyền thuyết tiểu yêu thú? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, trong hồ như là bị đốt tan bình thường. Rầm rầm. Vô số điều con cá bắt đầu phiên ra mặt nước. Đây là yêu thú ở săn mồi đi. Có người vì là này lung túng tình cảnh, tìm cái cớ. Ta cảm thấy đến cũng là, những này cá hồng đỏ không thể vô duyên vô cớ thoăn đi ra. Các ngươi xem mặt đông cùng phía tây, Nguyệt Thị quốc cùng dân tộc Khương dĩ nhiên phái ra thủy quân. Vô liêm sỉ. Như vậy sẽ kinh động yêu thú. Ai đi cảnh cáo bọn họ a? Các ngươi đi đi, bọn họ có thể có mấy ngàn đại quân ở đây, ai dám cảnh cáo? Có điều, bọn họ không dám không có nghĩa là người khác không dám. Tuyết Nữ chẳng biết lúc nào đã đi đến bên hồ, cầm băng hoàng kiếm, trực tiếp xen vào trong nước. Cái kia hồ nước chợt bắt đầu từ từ kết băng. Người phụ nữ kia đang làm gì? Sẽ không là đến cấp yêu thú đi? Có thể để mặt hồ kết băng, cái này cần cỡ nào thực lực mạnh mẽ? Giết nàng, không thể để cho nàng trước tiên được yêu thú. Những người dục giả dục dịch giang hồ nhân sĩ hướng về Tuyết Nữ vọt tới. Tiểu Lê một mặt lo âu nói rằng, Tuyết Nữ tỷ tỷ, quá nhiều người, chúng ta vẫn là mau mau chạy đi. Đang lúc này, một bóng người đi đến ba nữ trước mặt, chính là ở bên hồ xem cuộc vui Phù Tô. Mới vừa đã thăm dò rõ ràng, vừa nãy những người cá hồng đỏ sở dĩ bị kinh sợ, cũng là bởi vì dưới hồ có đồ vật đang truy đuổi chúng nó. Tuy rằng hắn không thấy rõ là cái gì, có điều xem cái kia hình thể cũng không giống như là long hồn. Có điều này không ảnh hưởng hắn giết người. Cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải lợi dụng được. Tiểu yêu thú a, ai không muốn? Hắn liền muốn lấy này hấp dẫn người, sau đó đem đến cướp đoạt người, toàn bộ giết chết. Phù Tô vì không làm cho đối phương đối với mình sản sinh cảm giác sợ hãi, hắn cố ý ẩn giấu thực lực của chính mình. Đến công kích hắn người, đều là sắp đắc thủ thời điểm, bị Phù Tô may mắn địa giết. Liên tiếp giết mấy chục người, nhưng không người ý thức được vấn đề. Ra ra, người kia nhìn thật quen thuộc a. Cái kia không phải là Phù Tô à? Mã Lương cùng Kha Nguyệt nhận ra chính đang giết chóc Phù Tô. Chúng ta có muốn đi lên hay không giúp hắn? Giúp cái gì, ngươi không thấy hắn chính đang đùa bỡn những người giang hồ kia sĩ sao? Phù Tô thực lực bọn họ cũng từng trải qua. Hiện tại hắn biểu hiện ra, căn bản là không phải thực lực chân chính. Hắn đến cùng phải làm gì, vì sao không trực tiếp triển lộ toàn bộ thực lực, bước lui những người kia? Nhìn xuống liền biết rồi. Phù Tô vẫn giết hơn nửa cái cách giờ. Những người muốn đẩy hắn vào chỗ chết giang hồ cao thủ, toàn bộ chết ở dưới kiếm của hắn. Sau đó bên hồ vẫn như cũ có không xuống trăm người, cũng không có muốn đối với Phù Tô động thủ ý tứ. Động thủ trước đều là không giấu được người, hơn nữa cũng là thực lực không mạnh người. Ai, thật mất hứng à, phu quân, đem cái kia còn lại cũng đều giết đi, bọn họ cung cấp linh khí, có thể để hỏa thần kiếm tăng lên không ít. Nghe Diễm Linh Cơ ở trong lòng mình đoán giận, Phù Tô không khỏi nhíu mày. Hắn giết người bình thường liền có thể trở nên mạnh mẽ, có thể này nghịch lân kiếm giết đến kẻ địch càng mạnh, nó tăng lên càng nhiều. Có điều như vậy, vừa vặn bù đắp trong lòng hắn không thăng bằng. Dựa vào cái gì giết Đông Hoàng Thiên một cùng giết bình dân một cấp bậc? Nguyên lai, trước đây là chính mình dùng sai rồi vũ khí. Phù Tô giết xong những này động thủ trước người không bao lâu, Tuyết Nữ đã ở trên mặt hồ, đóng băng ra một cái ba thước rộng con đường. Ba nữ đạp lên tầng băng, bắt đầu muốn trong hồ chạy đi. Bọn họ hành động này, nhất thời chọc giận những người còn chưa động thủ. Giết các nàng. Tất cả mọi người đều nhằm phía trong hồ. Đạp nước như giẫm trên đất bằng, đối với những thứ này người đến nói, quả thực là quá dễ dàng. Bọn họ căn bản không cần phải mượn món đồ gì. Có thể Phù Tô tốc độ nhưng nhanh hơn bọn họ hơn nhiều. Phàm là tới gần Tuyết Nữ bọn họ, đều bị Phù Tô cho một kiếm giải quyết. Đi đến giữa hồ, Tuyết Nữ lại lần nữa lợi dụng băng hoàng kiếm, đem mặt nước tầng băng đường kính cho mở rộng đến khoảng 3 trượng. Như vậy các nàng vừa vặn có thể ở phía trên tự do hành động. Ngay ở ba nữ đi đến giữa hồ thời điểm, hồ bờ phía bắc vài tên tóc bạc lão bà trực tiếp vọt tới. Tốc độ nhanh đến để Phù Tô đều có chút khiếp sợ. Các nàng tốc độ đã vượt qua Bạch Phượng. Mỗi người hai tay đều chứa hai cái không biết lấy cái gì làm thành thiết trảo. Cùng họ vợ gìn đúng là giống nhau đến mấy phần. Băng Nhi từng đã nói với hắn, Huyền Vũ tộc thiệt thủ, sức phòng ngự vượt qua thường nhân, mà Bạch Hổ tộc giỏi về tấn công, lực công kích có thể phá Huyền Vũ tộc phòng ngự. Một cái am hiểu công kích bộ lạc, tốc độ vẫn như thế nhanh. Phù Tô trên mặt dĩ nhiên xuất hiện một tia nghiêm nghị. Các ngươi là Bạch Hổ bộ lạc người đi? Một cái lao bà hỏi, ngươi chính là Đại Tần thái tử Phù Tô? Đúng, nếu biết tên của ta cùng thân phận, vì sao còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ngươi không đem chúng ta cảnh cáo coi là chuyện to tát, lại vẫn dám tiến công dân tộc Khương, chúng ta đương nhiên muốn tới cảnh cáo ngươi một hồi. Ngươi là người Khương đời sau? Ta là Bạch Hổ tộc trưởng lão. Nghe nói Bạch Hổ tộc bắt được nam nhân chơi xong sau khi, liền giết, đây là có thật không? Chương 368, Băng Nhi đột nhiên ra tay. Sáu cái lao bà tức giận mỗi người sắc mặt tái xanh. Các nàng Bạch Hổ tộc nơi nào từng làm chuyện như vậy? Ngươi đây là muốn chết? Một người phụ nữ thực sự là không nhịn được, liền trực tiếp tấn công về phía Phù Tô. Dừng tay. Tên kia tự gọi trưởng lão nữ tử, đột nhiên đem mình tộc nhân cho hô trở lại. Không phải nàng không muốn động thủ, mà là xa xa đến rồi một chiếc thuyền lớn, không phải từ trên mặt nước đến, mà là từ không trung. Phù Tô viện quân đến, nàng không thể không cẩn thận làm việc. Chỉ cần ngươi bảo đảm sau này không còn đối địch với người Khương, ta có thể tha các ngươi rời đi. Bạch Hổ tộc quy thuận Đại Tần, ta có thể bảo đảm các ngươi sẽ không bị diệt môn. Phù Tô, không muốn quá kiêu ngạo, Nguyệt thị quốc cùng dân tộc Khương đều là chúng ta tín đồ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi ngày hôm nay liền sẽ chôn thây ở đây. Một bên xem cuộc vui Tiểu Lê, căn bản là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Không phải đến bắt rồng hồn sao? Làm sao kéo tới chỗ khác đi tới? Lẽ nào long hồn đối với cho các ngươi tới nói đều không trọng yếu sao? Vậy ta cho ngươi thời gian hạ lệnh, mau mau hạ lệnh đi, ta đã không kịp đợi. Phù Tô lặng lẽ lùi tới Tuyết Nữ bên người, dùng thiên lại chuyện âm nói rằng, dưới nước vẫn có cái đồ vật, ở các ngươi dưới bàn chân trùng quanh du đãng, ngươi phải cẩn thận. Là Tiểu Lê muốn tìm đồ vật sao? Không phải. Phù Tô đã bắt lấy bóng người của nó, thân dài vượt qua 5 trượng, như là một con rắn, hơn nữa còn là một cái mang móng vuốt xà. Này cung rồng ở trong truyền thuyết rất tương tự. Phù Tô, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn đánh nơi này chủ ý, đây là chúng ta Bạch Hổ tộc thánh vật. Các ngươi thánh vật? Các ngươi Bạch Hổ tộc thánh vật, không nên là Bạch Hổ sao? Nó chính là một con Bạch Hổ, một con mọc ra đuôi rồng Bạch Hổ. Đang lúc này, mặt nước bên dưới đột nhiên lao ra một đoàn to lớn bọt nước. Một con hình thể trắng như tuyết, cả người lông xù, đầu xem hổ, đuôi xem long quái thú vọt ra. Dương cái miệng lớn như chậu máu, vọt thẳng hướng về phía Tuyết Nữ các nàng. Tuyết Nữ nhanh chóng vận chuyển nội lực, vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem nó cho đóng băng. Nhưng là ghê gớm đến 10 tức thời gian, tầng băng liền trực tiếp vỡ vụn. Cái kia Bạch Hổ dài 2 triệu đuôi, trực tiếp quét về phía Tuyết Nữ. Tuyết Nữ tâm trạng cả kinh, còn chưa kịp chống đối, đuôi cũng đã đến trước mặt. Mắt thấy liền muốn đánh tới chính mình thời điểm. Cái kia to lớn Bạch Hổ rất muốn bị món đồ gì cắn vào bình thường, trực tiếp kéo vào đáy nước. Nó cái kia cuối đuôi rắn vào Tuyết Nữ sống mũi quét qua. Là Huyền Vũ tộc Bắc Minh Huyền Quy, nhanh xuống nước đi cứu nó. Bạch Hổ tộc trưởng lão gấp chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phù Tô khẽ miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Bảy. Vừa nãy không phải hắn không muốn cứu Tuyết Nữ, mà là hắn phát hiện Băng Nhi không biết lúc nào đã đến nơi này. Sẽ chờ đầu kia Bạch Hổ thả lỏng cảnh giác, cho nó đến cái một đòn chí mạng. Trong nước nhưng là Băng Nhi thiên hạ. Những người này chui vào trong nước tìm hồi lâu, đều không có tìm được Băng Nhi bóng người. Mà các nàng trong miệng con kia thánh vật cũng không biết chạy đi đâu. Tiểu Lê một mặt nghi hoặc mà nói rằng, đây là cái gì tình huống, vì sao nơi này gặp có bực này yêu thú? Nàng là tới nơi này tìm long hồn. Có thể vừa nãy cái kia một con tự hổ tự long đồ vật, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ miêu tả long hồn, căn bản là không phải một cái đồ vật. Nàng có chút lo lắng long hồn an nguy. Vạn nhất vừa nãy vật kia đem long hồn cho ăn, cái kia mở ra binh ma thần chìa khóa, nàng đi đâu mà tìm? Thật lạnh. Nguyệt Nhi đột nhiên hắt hơi một cái. Lạnh. Phù Tô hơi nhướng mày. Hắn lúc này mới phát hiện, xa xa mặt nước bắt đầu kết băng. Là băng nhi thả ra trong cơ thể nàng hàn băng lực lượng. Mau rời đi nơi này. Phù Tô ôm lấy Nguyệt Nhi cùng Tiểu Lê liền nhằm phía bên bờ. Tuyết Nữ đúng là không cảm thấy đến có cái gì. Nàng băng hoàng kiếm, khả năng bảo vệ nàng không thụ hàn khí tập kích. Làm Phù Tô vọt tới bên bờ thời điểm, Tiểu Lê cùng Nguyệt Nhi đều sắp đông cứng. Băng Nhi lần này đùa lớn rồi, trực tiếp đem toàn bộ minh trạch cho đóng băng. Cái kia mấy cái lao bả phòng trừng cũng bị đông cứng đáy nước, có thể hay không sống sót đi ra liền nhìn bọn họ tạo hóa. Tuyết Nữ nhìn hôn mê Tiểu Lê, một mặt lo âu nói rằng, phu quân, nàng sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ không có vấn đề quá lớn, chúng ta trước về thật lâu. Nguyệt Nhi bản thể điều khiển cơ quan chu tước, đứng đến ba người bên người, mang theo bọn họ đi tới thật lâu. Tuyết Nữ đem nàng hàn khí cho hấp thu. Tuyết Nữ chỉ trỏ, sau đó nắm chặt Tiểu Lê bàn tay, đem trong cơ thể nàng hàn khí toàn bộ hấp thu. Đây là cái nào? Tiểu Lê mơ mơ màng màng mà nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi có chút thất kinh. Nàng cuối cùng ký ức là Phù Tô ôm nàng lao ra mặt hồ, chi sau chuyện đã xảy ra liền không nhớ rõ. Tuyết Nữ đi tới Tiểu Lê bên người, giúp nàng đắp kín mền. Tiểu Lê muội muội ngươi tỉnh rồi. Nơi này là Đại Tần Thái tử Phù Tô nơi ở. Phù Tô nơi ở. Tiểu Lê sợ hãi không ngớt. Chúng ta đi đến Đại Tần. Không a, đây là Phù Tô thật lâu. Thật lâu. Tiểu Lê đầy mặt nghi hoặc. Nàng chưa từng thấy thật lâu, căn bản không biết đây là cái gì. Tiểu Lê muội muội, ngươi hiện ở lại nơi này, không cần lo lắng ngươi muốn tìm đồ vật, Phù Tô Thái tử đáp ứng giúp ngươi tìm kiếm. Chuyện này, Tiểu Lê không biết nên làm sao cùng Tuyết Nữ giải thích. Nàng muốn tìm đồ vật là không thể tiết lộ cho người ngoài biết đến. Ai không đồng ý, thế giới này sẽ có tai nạn giáng lâm. Chương 369, Long hồn tìm tới. Tuyết Nữ tỷ tỷ, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Hiện tại e sợ không được, Nguyệt Nhi bị trọng thương, Phù Tô chính đang chữa trị cho nàng. A, Nguyệt Nhi thương có thể trị hết không? Cũng không có vấn đề, chúng ta không thể bỏ xuống Nguyệt Nhi liều mạng đúng không? Cái kia, vậy cũng tốt. Giờ khắc này Phù Tô chính đang minh trạch phía trên, cảnh giác nhìn trong hồ tình huống. Băng Nhi ở dưới nước đã có hai cái canh giờ, không gặp cái kia sáu tên lão bà tới, cũng không gặp Băng Nhi tới. Băng Nhi, ngươi còn sống không? Phù Tô quay về mặt hồ hô một câu. Xa xa tầng băng đột nhiên nhô lên một ngọn núi nhỏ. Không bao lâu, Băng Nhi trực tiếp phá băng mà ra. Nàng trong miệng còn ngậm một cái bạch hổ chân. Phù Tô không nói gì nói, tốt như vậy sủng vật ngươi làm sao ăn? Ngươi xem ta không so với nó đáng yêu sao? Cái kia sáu cái lão bà đây, ăn. Ta còn muốn hỏi hỏi các nàng bạch hổ tộc tình huống đây. Ngươi hỏi ta là được. Ngươi lời nói tin được không? Phù Tô một mặt khinh bỉ mà nhìn Băng Nhi. Làm sao không thể tin, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi, những người này chỉ là bạch hổ tộc tộc nhân, lại không phải bạch hổ, ta so với bọn họ hiểu nhiều lắm được rồi. Vừa mới cái kia hình dáng giống long vừa giống như hổ là món đồ gì? Cái này nói đến liền nói dài ra. Cách. Băng Nhi ở một tiếng non nê. Sau đó cúi đầu, quay về Phù Tô nôn mửa lên. Sinh đồ vật tan hơn nhiều, buồn nôn đi. Băng Nhi ói ra nửa ngày, một cái cùng bóng đá không khác nhau lắm về độ lớn viên cầu, bị nàng cho phun ra ngoài. Lao nương nha suýt chút nữa bị lật đi. Phù Tô nhìn cái kia viên cầu, sắc mặt nhất thời lại biến. Cái này chẳng lẽ là long hồn, tiểu tỷ hưu? Băng Nhi nâng lên nàng cái kia tráng kiện bắt đuổi, một cước đạp xuống. A, viên cầu hoàn hảo không chút tổn hại, có thể Băng Nhi nhưng đau nhè răng trợn mắt. Món đồ quỷ quái gì vậy, như thế cứng rắn. Phù Tô cầm lấy viên cầu, tìm cái có nước địa phương rửa một chút. Băng Nhi không vui nói, nước miếng của ta ngươi còn ghét bỏ? Mấy ngàn năm không đánh răng người, lẽ nào liền không điểm tự mình biết mình sao? Phù Tô cầm viên cầu trở lại thật lâu, cẩn thận nghiên cứu lên. Ở khoảng cách minh trạch chỗ không xa, bị dọa sợ Mã Lương cùng Kha Nguyệt nhớ tới lúc trước cái kia trong hồ biến hóa, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ không nghĩ đến hồ này bên trong vẫn còn có như vậy nhân vật khủng bố, bán thánh cảnh cường giả đều không thể giết nó. Ra ra, cái kia xem rùa đen đồ vật, vì sao lợi hại như vậy? Băng Nhi bọn họ cũng đã gặp. Phụ trách lôi kéo thật lâu tiến lên rùa đen, nhưng bọn họ không nghĩ đến, này con rùa đen dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nếu như ta đoán không sai lời nói, nó hẳn là huyền quy trong truyền thuyết thần thú. Huyền quy? Phù Tô từ nơi nào làm ra huyền quy? Có người nói huyền quy sinh sống ở phương bắc cực lạnh địa phương, Phù Tô lúc trước không phải đi quá đông hồ, hẳn là ở nơi đó được. Con yêu thú kia đều bị nó cho ăn, chúng ta tới đây bên trong ý nghĩa có phải là không còn? Làm sao sẽ không còn? Từ Nhượng không trả không hiện thân mà, giải thích mục đích của hắn không phải cái này. Mã Lương mang theo Kha Nguyệt hướng về Phù Tô thật lâu đi đến. Nếu Phù Tô đã hiện thân, hắn cũng nhất định phải đi bái phòng mới được. Thiết huyết minh sau này có thể hay không đứng ở trên giang hồ, còn phải xem Phù Tô tâm tình. Phù Tô thực lực đã cường đại đến, để bọn họ không cách nào chống cự mức độ. Thuận theo là kết quả tốt nhất. Đang cùng Thiên Lang cùng nhau nghiên cứu long hồn Phù Tô, đột nhiên nhận được Nặc Mẫn báo cáo, nói là Mã Lương cùng Cao Kha Nguyệt tới chơi. Mã Thiên Bối, Cao tiểu thư, làm sao rảnh rỗi tới đây Tây Lương? Chúng ta là theo dõi Từ Nhượng đi tới nơi này. Từ Nhượng? Phù Tô sầm mặt lại. Lão già này đến cùng phải làm gì? Lúc trước động tĩnh lớn như vậy đều không hiện thân. Các ngươi có biết Từ Nhượng ở nơi nào? Chúng ta chỉ biết hắn cũng tại đây Minh Trạch phụ cận, thế nhưng cụ thể ở nơi nào nhưng lại không biết. Các ngươi có thể có Mã Thủy cận tin tức? Tạm thời còn không. Phù Tô nói rằng, có điều ta ngược lại thật ra có điểm mặt mày. Điện hạ biết phụ thân ta ở nơi nào?
Ta cũng là từ La Vong nơi đó biết được, ở rất muốn phụ thân ngươi ra biển tìm kiếm dược liệu đi tới.
Tìm kiếm dược liệu?
Mã Lương kinh ngạc không thôi.
Phụ thân hắn tìm kiếm dược liệu làm gì?
Lẽ nào chính là luyện đan?
Nhưng hắn cũng không biết luyện đan a.
Đa tạ điện hạ, ta này liền trở về thông báo Thiết Huyết Minh người, để bọn họ ra biển tìm kiếm một hồi phụ thân ta.
Mã Lương cùng Khang Nguyệt sau khi rời đi, Phù Tô liền đem Điền Nôn cho kêu lại đây.
A Nôn, ngươi phái người nhìn bọn hắn chằm chằm.
Phu quân không tín nhiệm bọn họ.
Từ Nhượng luôn luôn xuất quỷ nhập thần, ngay cả ta đều không thể bắt lấy tung tích của hắn, lấy Mã Lương cùng Khang Nguyệt thân thủ, không thể phát hiện Từ Nhượng.
Phu quân hoài nghi bọn họ bị người cho lợi dụng.
Độ khả thi rất lớn.
Cái kia ta tự mình đi thôi.
Để Lục Kiếm Nô đi là có thể.
Điền Nôn lo lắng nói, phu quân, Lục Kiếm Nô ăn đan dược sau, thực lực tuy rằng có tăng lên, có thể ra chuyển phách diệt hồn ở ngoài, người khác nhiều lắm cũng chính là giết tự cấp trình độ, có thể hay không chuyện xấu nhi.
Chuyển phách diệt hồn gặp chăm sóc tốt các nàng.
Phù Tô đúng là đối với Lục Kiếm Nô dành cho kỳ vọng cao.
Sáu người đều là dùng đan dược này đi ra.
Nếu như không để bọn họ rèn luyện rèn đúc, sau này cũng nhiều nhất là tên hộ vệ.
Chương 370, dùng binh ma thần đến làm khổ dịch.
Phù Tô cầm long hồn đi đến Tiểu Lê gian phòng.
Tiểu Lê nhìn thấy long hồn, kích động không thôi.
Đa tạ điện hạ giúp ta tìm tới long hồn.
Long hồn tuy rằng cho ngươi tìm tới, thế nhưng ta nhưng không thể giao nó cho ngươi.
Vì sao?
Tiểu Lê đầy mặt nghi hoặc.
Phù Tô đều cầm lại đây.
Chẳng lẽ không chính là đem long hồn giao cho nàng?
Bởi vì ta muốn binh ma thần.
Binh ma thần?
Tiểu Lê trong nháy mắt cảnh giác lên.
Binh ma thần nhưng là có thể hủy thiên diệt địa đồ vật,
làm sao có thể giao cho người khác?
Lâu Lan nhân thế đại bảo vệ binh ma thần, chính là vì phòng ngừa có người có ý đồ với hắn.
Điện hạ, binh ma thần chính là không rõ đồ vật, ta xin khuyên ngươi vẫn là không muốn có ý đồ với hắn.
Không rõ?
Ta liền yêu thích không rõ đồ vật, ta muốn binh ma thần cũng không phải vì phát động chiến tranh.
Đây là vì cái gì?
Ngươi đi theo ta.
Phù Tô mang theo Tiểu Lê đi đến trên bông thuyền,
chỉ phía trước lôi kéo Thận Lâu vài con huyền quy nói rằng, ngươi xem này Thận Lâu, tuy rằng bay lên đến rồi, thế nhưng muốn để nó di động, nhưng cần thứ khác, ta muốn dùng binh ma thần cho nó làm một đôi cánh.
Tiểu Lê sạm mặt lại địa trừng mắt Phù Tô.
Binh ma thần là như vậy dùng sao?
Không dối gạt điện hạ, ta chính là vì bảo vệ binh ma thần mới tới nơi này.
Nếu như không phải ta cứu ngươi, ngươi cảm thấy cho ngươi còn có cơ hội nhìn thấy long hồn sao?
Điện hạ đại ân ta sẽ không quên, thế nhưng binh ma thần nhưng là cái có thể hủy thiên diệt địa đồ vật, tuyệt đối không thể để cho hắn hồi phục lại.
Hủy thiên diệt địa chính là người, mà không phải công cụ.
Đang lúc này, Đông Hoàng đi tới.
Cái kia nắm quá Phù Tô trong tay long hồn thao túng một hồi.
Phu quân, vật này là sống.
Ừm.
Làm sao có thể đem nó làm tỉnh lại?
Phù Tô cũng không biết làm sao đem nó làm tỉnh lại.
Hắn nhìn về phía Tiểu Lê hỏi, có thể đem nó làm tỉnh lại sao?
Không thể, trừ phi chính nó tỉnh lại, có điều mỗi một quãng thời gian, nó liền sẽ ăn đồ ăn, hơn nữa sức ăn rất lớn.
Phù Tô đem long hồn đưa cho Tiểu Lê, nói rằng, các ngươi hiện ở lại nơi này đi.
Chuyện này,
Tiểu Lê trong lòng không khỏi có chút không thích.
Này đã xem như là giam cầm.
Nếu như bọn họ không mau chóng rời khỏi lời nói,
này long hồn bên trong chìa khóa nhưng là nguy hiểm.
Điện hạ thật sự muốn khư khư cố chấp.
Binh ma thần đến ở trong tay người khác cùng đến trong tay ta, ngươi chọn một cái đi.
Có ý gì?
Binh ma thần tin tức đều là một vị cao nhân nói cho ta, hắn đối với cái này binh ma thần phòng trừng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, rơi vào trong tay hắn có thể sẽ để thế giới này sinh linh đồ thán.
Lẽ nào ngươi sẽ không sao?
Ta nói rồi, ta muốn dùng hắn cái kia thân thể cao lớn tới làm một đôi cánh, nói đúng ra ta liền cần nửa người trên của hắn.
Tiểu Lê hơi nhíu nhíu mày.
Hủy thiên diệt địa binh ma thần ở trong tay hắn liền như thế dùng,
ta mới sẽ không lên làm.
Vạn vừa rơi vào trong tay hắn, hắn đột nhiên thay đổi chính mình cũng không làm gì được hắn.
Điện hạ, thứ ta không thể đáp ứng.
Tiểu Lê ôm long hồn, đột nhiên nhảy xuống Thận Lâu.
Có thể làm cho nàng không nói gì chính là, nàng thân thể vừa rời đi Thận Lâu bên bờ, liền bị một luồng mạnh mẽ lực đẩy cho chấn động trở về.
Tiểu Lê một mặt ngơ ngác mà nhìn Phù Tô.
Này tuyên có trận pháp.
Đây chính là chỗ ở của ta, mặt trên ở mười mấy vị thái tử phi, ngươi nói ta làm sao có thể không làm điểm phòng bị.
Đông Hoàng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, lên thuyền còn muốn chạy sao?
Phù Tô điện hạ, ta coi ngươi là cái thế anh hùng, ngươi làm sao có thể làm như thế?
Binh ma thần chỉ làm cho Đại Tần mang đến tai nạn, ta không cần thanh trừ cái này mầm họa. Lâu Lan người bảo vệ binh ma thần chính là cái gì?
Để hắn lại lần nữa gieo vạ thế giới này.
Binh ma thần không cách nào bị tiêu hủy, nếu không thì nó đã sớm không tồn tại.
Phù Tô lắc lắc đầu, nói rằng, chỉ cần có thể bị làm ra đến, liền có thể bị tiêu hủy, chỉ là phương pháp của các ngươi không đúng, tỉ như có thể khai thiên tích địa Si Vưu kiếm cùng Hiên Viên kiếm.
Ngươi dĩ nhiên biết Si Vưu kiếm.
Tiểu Lê một mặt hoảng sợ nhìn Phù Tô.
Đây chính là một cái so với binh ma thần càng thêm đáng sợ binh khí.
Có người nói Si Vưu kiếm nhất định phải tâm địa người hiền lành có khả năng sử dụng, nếu không sẽ bị nó phản vệ, đúng không?
Đúng thế.
Chúng ta không ngại đánh cuộc, nếu như ta có thể sử dụng Si Vưu kiếm mà không bị nó phản vệ, ngươi liền đem long hồn trong cơ thể, mở ra binh ma thần chìa khóa cho ta.
Tiểu Lê một mặt ngơ ngác mà nhìn Phù Tô.
Không nghĩ đến hắn này đều biết.
Xem ra muốn bảo hộ được binh ma thần đã không thể.
Ngươi thật sự sẽ đem binh ma thần hóa giải đi?
Đương nhiên.
Tiểu Lê do dự lên.
Nàng không biết có nên hay không tin tưởng Phù Tô.
Đang lúc này, Tuyết Nữ cùng Nguyệt Nhi đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Lê trước mặt.
Tiểu Lê chúng ta đi.
Tuyết Nữ lấy ra băng hoàng kiếm, trực tiếp đem chu vi bong tàu cho đông lại.
Phù Tô vội vàng lùi về sau.
Tuyết Nữ nhân cơ hội một kiếm bổ ra trận pháp, sau đó mang theo Tiểu Lê rời đi thật lâu.
Nhị nữ bị Tuyết Nữ lôi kéo, hướng về Đôn Hoàng phương hướng chạy đi.
Tuyết Nữ tỷ tỷ, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào?
Tìm cái chỗ an toàn trốn đi, chỉ cần ngươi không bị bắt được,
bọn họ liền không có cách nào. Ngươi không phải nói cái kia phù tô rất tốt, nhưng hắn muốn vật trong tay ngươi, ta làm sao có thể để hắn toàn nguyện. Chương 371, hổ trắng biến dị, Thanh Long cùng Bạch Hổ tạp giao đời sau. Tuyết nữ tỷ tỷ, chúng ta đi Lâu Lan đi, nơi đó không ai có thể tìm được. Lâu Lan? Cái kia là nơi nào? Đó là một lịch sử vô cùng xa xôi quốc gia, có điều hiện tại đã chỉ còn lại một cái thành, bị trận pháp hiểm chôn dưới đất, người bình thường căn bản tìm được lối vào. Nguyệt Nhi nói rằng, hai vị tỷ tỷ, nếu không chúng ta tách ra đi thôi, như vậy bọn họ liền không có cách nào đem chúng ta tất cả đều bắt được. Tách ra? Này tại sao có thể? Tiểu Lê vội vàng từ chối đề nghị của Nguyệt Nhi. Phù tô trên thuyền nhưng là có không ít cao thủ, đến thời điểm các nàng khẳng định chạy không thoát. Tuyết Nữ nói rằng, yên tâm đi, có ta bảo vệ các ngươi, là không có chuyện gì. Ba người tiến vào sa mạc sau khi, ở tại bọn hắn sau lưng nhưng xuất hiện mười mấy cái bóng người, chính là Từ Nhượng, Thiên Minh, Liêu Đái Mị ba người, cùng với Quỷ Cốc một đám đệ tử. Liêu Đái Mị nói rằng, sư phụ, nhìn dáng dấp các nàng đã đạt được long hồn, chúng ta muốn đoạt tới sao? Thiên Minh nói rằng, Tuyết Nữ cùng Cao Nguyệt ở, giải thích phù tô cũng ở cách đó không xa, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Từ Nhượng nhíu nhíu mày, hắn đã đi Thật Lâu phụ cận tra xét. Thật Lâu hiện nay chính đang phong thả chạy, hơn nữa phù tô vẫn luôn đứng ở trên bông thuyền. Lấy tốc độ của bọn họ, ở hắn bắt được ba người kia trước, phù tô là cản không tới. Có điều, hắn còn có mục đích khác. Dựa vào binh ma thần quả thật có thể công thành rút trại. Thế nhưng là không nhất định có thể thương tổn được phù tô. Chính mình cũng không thể trốn ở bên trong cả đời. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều không đúng binh ma thần. Chúng ta chỉ cần theo các nàng liền có thể, không cần thiết độc thủ. Liêu Đái Mị hỏi, nếu như binh ma thần bị phù tô cầm làm sao bây giờ? Hắn hiện tại công thành nơi nào dùng đến vật này, trừ phi bọn họ muốn tiến công vùng cực bắc lên keng. Thiên Minh nhìn Cao Nguyệt bóng lưng, tổng cảm giác nơi nào có vấn đề, có thể trong thời gian ngắn cũng không nói lên được. Sư phụ, Nguyệt Nhi cảm giác thật kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Nàng biểu hiện bây giờ cho ta một loại rất xa lạ cảm giác, cùng lúc trước ta biết Nguyệt Nhi như hai người khác nhau. Liêu Đái Mị cười trêu nói, nàng đã làm nhân phụ, đương nhiên gặp thay đổi rất nhiều. Sư phụ, ta có thể đi gặp gỡ nàng sao? Từ Nhượng ánh mắt phát lạnh, một mặt không vui nói rằng, Đồ Nhi, không muốn khốn khổ vì tình, thả xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng, mới có thể làm cho ngươi đạt đến nhân kiếm hợp nhất mức độ. Có thể. Thiên Minh vẫn muốn nghĩ nói cái gì nữa, lại bị Từ Nhượng cho ngăn cản. Phù Tô cực có khả năng ở ngay gần, chúng ta vẫn là không muốn đánh gián động cỏ tốt. Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Theo Từ Nhượng tiến vào sa mạc. Ở sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, Thật Lâu liền cũng tiến vào sa mạc. Phu quân, lần này ngươi làm sao yên tâm như vậy, dĩ nhiên gặp Lưu ở trên thuyền. Đoan Mục Dung nhìn thấy trên bong thuyền Phù Tô, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Để Nguyệt Nhi cùng Tuyết Nữ một mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, các nàng ứng đối ra sao? Đông Hoàng, Hiểu Ngộng, Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, A Ngôn, Tây Mạn cũng đã rời đi Thật Lâu. Hả? Không trách. Đoan Mục Dung giờ mới hiểu được, nguyên lai Phù Tô đem sở hữu cao thủ đều phái ra đi tới. Hỏa Thần kiếm ta cũng cho Tây Mạn, lúc cần thiết gặp bảo vệ các nàng. Phù Tô ôm Đoan Mục Dung hướng đi khoang thuyền. Đoan Mục Dung kinh hãi nói, phu quân, này đều 3 tháng, ngươi không thể sầm bậy. Nghĩ gì thế, ta chỉ là sợ ngươi mệt. Đi đến Băng Nhi nơi ở, Phù Tô thấy nàng chính đang đi ngủ. Băng Nhi, mau tỉnh lại. Làm gì? Băng Nhi ngữ khí vô cùng không quen. Làm một chỉ có nhiều năm rùa đen, đi ngủ là chúng nó bản năng. Ngươi lúc trước ăn cái kia hổ trắng biến dị, đến cùng là làm sao đến? Nó là Thanh Long cùng Bạch Hổ đời sau. Thập giao ra đây. Thanh Long cùng Bạch Hổ đời sau. Ngươi có biết là nguyên nhân gì để bọn họ có đời sau? Ngươi biết đứa bé trong bụng của nàng làm sao đến sao? Băng Nhi lời nói, để Đoan Mục Dung khuôn mặt đỏ lên. Một mặt oán trách địa trừng mắt Băng Nhi. Phù Tô không nói gì nói, ta hỏi không phải cái này, ta là nói, Thanh Long làm sao sẽ cùng Bạch Hổ kết hợp? Đây mới là Phù Tô cũng muốn hỏi. Hai đứa chúng nó tộc, một cái ở Đông, một cái ở Tây, chẳng lẽ còn thường thường thông ra không được? Nay muốn từ tứ thánh thú tương sinh tương khắc nói tới, Huyền Vũ chủ nước, Chu Tước chủ hỏa, Thanh Long có thể phá Chu Tước hỏa, mà không cách nào phá Huyền Vũ phòng ngự, Bạch Hổ tộc có thể phá Huyền Vũ phòng ngự, mà không cách nào công kích được giữa bầu trời Chu Tước. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ muốn trở thành bốn thánh trước hai, như vậy bọn họ nhất định phải muốn liên hợp lại cùng nhau, như vậy mới có thể áp chế Huyền Vũ cùng Chu Tước. Có thể này bên trong lợi ích một khi dao động, nhất định sẽ ảnh hưởng hai nhà liên minh, vì lẽ đó, chúng nó muốn tìm cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Lúc trước Thanh Long tộc cùng Bạch Hổ tộc tập kích Huyền Vũ tộc, cướp đi Thủy Linh Châu, chính là vì để Huyền Vũ bộ tộc tu luyện trì hoãn, cũng may ngàn năm tỷ võ bên trong chiếm thượng phong. Hơn nữa Thủy Linh Châu cũng có thể để chúng nó thực lực tăng mạnh, đồng thời nắm giữ hóa hình năng lực, thế nhưng, Thủy Linh Châu chỉ có một cái. Theo ta suy đoán, hẳn là Thanh Long tộc được Thủy Linh Châu. Dù sao vậy thì đối với bọn họ tới nói, tác dụng to lớn nhất. Sau đó Bạch Hổ tộc được vật khác, Thanh Long. Chỉ tiếc, con kia hôn huyết Bạch Hổ nhưng không có sinh ra Thanh Long cánh. Chương 372, tiến vào Lâu Lan phương pháp. Bốn thánh tương sinh tương khắc, thế nhưng cái con này hổ trắng biến dị có thể đánh vỡ cân bằng. Nếu như biết bay lời nói, vậy thì có thể đánh vỡ cân bằng. Chúng ta bốn thánh ngàn năm một lần luận võ, ai có thể trở thành là số 1, như vậy ai liền có thể thống ngự hắn tam tộc. Nếu như không phải là bởi vì công phúc đại đế mưu sát ta phụ hoàng, chúng ta Huyền Vũ bộ tộc nhất định có thể vào lần này luận võ bên trong thành là thứ nhất. Như thế có tự tin. Đương nhiên, bốn thánh có thể hay không hóa hình, đây là một cái đường ranh giới, hóa hình sau khi thực lực gặp tăng nhiều, chúng ta Huyền Vũ tộc nhưng là có hai cái có thể hóa hình. Phù Tô cười nhạo, hiện ở một cái đều không còn. Vì lẽ đó ngươi vội vàng đem Thủy Linh Châu tìm cho ta trở về à, ta cũng không muốn để Huyền Vũ trở thành bốn thánh chi chưa. Bốn thánh thực lực bây giờ làm sao? Thủy Linh Châu ở Thanh Long tộc, đương nhiên Thanh Long tộc số 1, bọn họ có hai cái thánh cảnh cường giả, thứ vẫn là Chu Tước, bởi vì Chu Tước trời sinh khắc bạch hổ. Ta làm sao cảm giác các ngươi Huyền Vũ tộc là yếu nhất? Chu Tước khắc bạch hổ, Thanh Long khắc Chu Tước, bạch hổ khắc Huyền Vũ, mà Thanh Long tuy rằng phá không được Huyền Vũ phòng thủ, nhưng cũng không đả thương được biết bay Thanh Long a. Chúng ta Huyền Vũ ở dưới nước là vô địch. Dưới nước? Các ngươi tỷ thí không phải ở trên đất bằng sao? Làm sao có khả năng? Như vậy đối với Huyền Vũ cùng bạch hổ bất công, vì lẽ đó muốn tiến hành 3 trận giao đấu, bầu trời, lục địa, trong nước. Bạch hổ lục địa chi vương, đáng tiếc. Vì lẽ đó đầu kia còn vị thành niên thủy sinh nhỏ con, nhất định phải chết, nó di chuyển Thanh Long thủy thuộc tính. Có thể lặn xuống nước bạch hổ, đối với Huyền Vũ tộc tới nói, xác thực là uy hiếp không nhỏ. Thanh Long hẳn là mạnh nhất đi, lên trời xuống đất xuống nước không gì không làm được. Bọn họ không có đặc biệt đột xuất năng lực, không giống Huyền Vũ, bạch hổ, Chu Tước, ở một phương diện khác phi thường tinh thông. Người ta là toàn tài, mà ngươi cũng là ở bên trong nước kêu gạo. Hừ, trên đất bằng ta cũng rất mạnh. Chu Tước có hay không thủy thuộc tính? Không có, Phượng Hoàng đúng là có. Các ngươi ngàn năm luận võ, còn lại bao nhiêu năm? 10 năm. Có cơ hội lời nói, ta sẽ để ngươi thành là thứ nhất. Số 1. Không muốn, liền một mình ta, không hơn được nữa biết bay Thanh Long. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ hoa hòe hoa sói đồ vật đều không dùng. Ngươi thật sự gặp giúp ta. Ta đem hắn tam tộc Linh Châu mang tới cho ngươi làm bóng chơi. Ngươi đây là dối trá. Phù Tô thô bạo mà nói rằng, Huyền Vũ ở ngoài, không cho phép thành thánh. Ha ha, vậy ta không phải ngươi không lấy chồng. Ta đùa giỡn. Phù Tô mang theo Đoan Mục Dung rời đi Băng Nhi nơi ở. Băng Nhi được Thủy Linh Châu sau khi, cái kia thực lực của nàng cũng sẽ trở về. Hắn từ Băng Nhi trong giọng nói, được một cái đáng sợ tin tức. Hóa hình, đó là thành thánh sau khi mới có thể làm được. Nói cách khác, Băng Nhi trước đây thực lực, tiếp cận thánh cảnh. Thực lực như vậy, nàng là làm sao bị Công Phúc Đại Đế bức cho bách. Công Phúc Đại Đế thực lực rất muốn còn không đạt đến thánh cảnh đi. Từ Công Phúc Đại Đế trong ký ức, Phù Tô cũng không tìm được tin tức hữu dụng. Cái này Băng Nhi khẳng định có rất lớn vấn đề. Đi đến Nữ Anh nơi ở. Nữ Anh thân thiết hỏi, phu quân, sắc mặt của ngươi vì sao như vậy khó coi? Có phải là nơi nào không thoải mái? Đoan Mục Dung cười nói, bị một con rùa đen cho đùa giỡn. Từ Băng Nhi trong giọng nói, ta chiếm được một cái tin, Bạch Hổ tộc có cái chí ít là thánh cảnh cường giả, chúng ta còn cần cẩn thận mới được. Hơn nữa một con yếu đuối mong manh ngàn năm là ô quy, lại có thể ăn đi một cái bán thánh thêm một cái tiếp cận bán thánh hổ trắng biến dị, ngươi nói nàng có vấn đề hay không? Đoan Mục Dung kinh ngạc nói, phu quân đang hoài nghi Băng Nhi trung tâm. Nàng có cái dám trung tâm, có điều là muốn để ta giúp nàng cầm lại Thủy Linh Châu thôi. Con kia lão ô quy đang ẩn tàng thực lực. Nữ anh một mặt khó mà tin nổi hỏi, chờ chúng ta đem binh ma thần chiếm được sau khi, ta lại đi một chuyến Huyền Vũ tộc, xem bọn họ cái kia Huyền Vũ tiên chỉ có phải là còn có món đồ gì, ta không phát hiện. Lâu Lan ngoài thành trong trận pháp, Tuyết Nữ một mặt cảnh giác nhìn Chu Vi hiện ra xạ lọn, hỏi, Tiểu Lê muội muội, những này xạ lọn muốn đóng băng lại sao? Không cần, lấy tỷ tỷ tốc độ, tiến vào trận mắt là không thành vấn đề. Mắt trận, ở nơi nào? Ngay ở phía trước. Tiểu Lê cho nàng chỉ một cái vị trí. Tuyết Nữ lôi kéo Nguyệt Nhi, Tiểu Lê, nhanh chóng hướng về đến như vậy vị trí. Chu Vi xạ lọn đều không phản ứng lại. Này mắt trận trực tiếp loại bỏ rồi chứ? Chỉ có ta chỉ dẫn mới có thể đi vào, có điều đường nối mỗi lần mở ra là một phút, tỷ tỷ có thể hay không ở bên ngoài giúp ta bảo vệ một phút, chờ đường nối lối vào sắp đóng kín thời điểm, đi vào nữa. Được. Tuyết Nữ vui vẻ đồng ý. Không phải là thủ một phút mà. Tiểu Lê ở trên trận pháp nhỏ một giọt huyết, sau đó cái kia trận pháp dĩ nhiên mở ra một cái hư không môn. Tiểu Lê mang theo Cao Nguyệt đi sau khi đi vào. Tuyết Nữ cảnh giác nhìn chu vi. Băng Hoàng kiếm liên tục vung ra mấy đạo kiếm khí, đem chu vi cho băng nứt lại. Chỉ chốc lát sau, Hiểu Mộng một cái mộng điệp chi độn, liền tới đến Tuyết Nữ bên người. Đồng thời mang đến còn có Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, giả trang phủ Tô Lân Nhi, Tây Mạn cùng Đông Hoàng năm người người. Đường nối sắp đóng kín, các ngươi sau khi tiến vào, trước tiên không nên quấy rầy đến những người ở bên trong. Mấy nữ gật gật đầu, liền tiến vào đường nối. Chương 373, Quỷ Cốc bốn nha hoàn đã nắm lên. Ở đường nối sắp muốn đóng kín thời điểm, Từ Nhượng mang theo Thiên Minh, Liêu Đái Mị đám người đi tới trước mặt nàng. Tuyết Nữ tỷ tỷ. Thiên Minh quay về Tuyết Nữ hô một câu. Tuyết Nữ sắc mặt thay đổi. Đáng ghét Từ Nhượng, làm sao sẽ vào lúc này lại đây? Hắn là muốn gây bất lợi cho chính mình, vẫn là muốn đi vào đường nối? Thiên Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Nữ tỷ tỷ, chúng ta muốn đi vào. Thiên Minh, ngươi nhưng là đã đáp ứng Nguyệt Nhi, không tham dự nữa đến giang hồ ân oán bên trong. Liêu Đái Mị nhắc nhở, không muốn phí lời, đường nối lập tức đóng kín. Không được, không có điện hạ mệnh lệnh, các ngươi không thể đi vào. Tuyết Nữ ngang qua một bước, ngăn ở đường nối phía trước, một mặt cảnh giác nhìn Từ Nhượng bọn họ. Liêu Đái Mị lạnh giọng nói rằng, Lâu Lan không phải đại tần, nhưng nó rất nhanh sẽ đúng rồi. Sư phụ, ta cuốn lấy nàng, các ngươi đi vào trước. Liêu Đái Mị vọt thẳng hướng về phía Tuyết Nữ. Tuyết Nữ liên tục vung ra mấy đạo kiếm khí, đem chu vi cho đông chặt chẽ. Có thể Từ Nhượng thực lực mạnh hơn Tuyết Nữ không ít. Thông qua cái kia nhỏ bé khe hở, mang theo Thiên Minh đi đến miệng đường núi, trực tiếp vọt vào. Tuyết Nữ híp mắt lại, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Thu khách Liêu Đái Mị, ngươi là chính mình bó tay chịu trói đây, vẫn là ta động thủ đem ngươi đóng băng. Bắt ta, ngươi còn không cái kia bản lĩnh. Liêu Đái Mị một kiếm bổ ra tường băng, hướng về Tuyết Nữ vọt tới. Ở nàng khoảng cách Tuyết Nữ còn sót lại khoảng một trượng thời điểm, nàng chân đột nhiên bị đông lại. Sau đó băng xương bắt đầu từ từ lan tràn lên phía trên. Ngươi vừa nãy giấu giếm thực lực. Liêu Đái Mị ngơ ngác vô cùng trừng mắt Tuyết Nữ. Vừa nãy Tuyết Nữ biểu hiện lúc đi ra, có thể không mạnh như vậy. Nàng cảm thấy đến nhiều nhất mạnh hơn chính mình một tí kẹo như thế. Có thể hiện tại Tuyết Nữ dĩ nhiên vô thanh vô tức địa đem mình khống chế. Tùy ý nàng làm sao sử dụng nội lực, đều không thể phá tan dưới chân tầng băng. Mới ý thức tới, đáng tiếc chậm. Ngươi liền ngoan ngoãn đi bồi tiếp ngươi ba cái tỷ muội đi thôi. Tuyết nữ chậm rãi đi tới Liêu Đái Mị bên người, trực tiếp điểm huyệt đạo của nàng. Sau đó hướng về phía nhanh chóng lái tới Thận Lâu phất phất tay. Liêu Đái Mị thông qua trong mắt dư quang, nhìn thấy Thận Lâu vậy được sự tốc độ, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Này với bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Lúc trước ở Minh Trạch thời điểm, Thận Lâu tốc độ kia có thể gọi tốc độ rùa bò. Thế nhưng hiện tại, con kia rùa đen lớn tốc độ thật nhanh, nhanh đến cũng có thể cùng tốc độ của nàng sánh ngang. Phu quân, quỷ cốc bốn nha hoàn đã nắm lên. Nguyệt Thần đi đến Liêu Đái Mị bên người, một cái âm dương chú ấn trực tiếp đánh vào trong cơ thể nàng. Nàng hiện tại đã cùng Bạch Thiên Hồng, Ngư Nhiễm, Thúc Bạch Vũ như thế, thành con rối. Từ Nhượng đã đi vào. Tuyết Nữ trả lời, đúng thế. Nguyệt Thần hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi vào sao? Mở ra binh ma thần, còn cần Từ Nhượng đến, đỡ phải tiểu Lê bán hợp ta. Vạn nhất đem binh ma thần đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Xấu không được, lấy Từ Nhượng thực lực, không thể ngăn cản được Đông Hoàng cùng Hiểu Ngộng, Thiếu Tim Mệnh, Thiên Lang liên thủ. Từ Nhượng thực lực cũng là so với lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất cường một chút nhỏ. Bốn nữ liên hợp lại, treo lên đánh hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Cho tới cái kia Thiên Minh, thực lực bây giờ của hắn coi như là có thể đủ tất cả bộ phát huy ra hiến đan cho nội lực của hắn, hắn cũng có điều là cái trưởng môn cấp bậc, khoảng cách mấy người chênh lệch vẫn là rất lớn. Coi như Từ Nhượng có thể để kiếm thuật của hắn tăng lên không ít, vậy cũng không thể là Lân Nhi cùng Tây Mạn đối thủ. Huống chi, các nàng còn có cái ẩn dấu cao thủ, cơ như Thiên Lang. Vậy chúng ta hiện tại cứ đợi ở chỗ này ăn báo cát sao? Phù Tô không nói gì nói, ăn cái gì báo cát, đương nhiên là nghĩ biện pháp, đem pháp trận này cho học được a. Pháp trận này dùng để dọa người còn là vô cùng tốt. Phù Tô liếc mắt nhìn xa xa bị đông lại quỷ cốc phái đệ tử, thử lạnh một tiếng. Những người này sau đó liền để bọn họ trở thành này trong sa mạc chất dinh dưỡng đi. Lâu Lan Thành, Tiểu Lê mang theo Nguyệt Nhi đi đến tượng nữ thần trước, lập tức liền đưa tới một đội hộ vệ, đem các nàng bắt được đi gặp đại tế ti. Tiểu Lê ra hiệu Nguyệt Nhi không muốn phản kháng, theo thị vệ đi đến ở vào tượng nữ thần bên trong tòa thánh điện. Lâu Lan đại tế ti chúc nguyện, nhìn thấy Tiểu Lê trong tay ôm long hồn, nhất thời giận tím mặt. Chúng ta Lâu Lan thánh vật, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ta giúp các ngươi tìm về thánh vật. Hừ, hoàn toàn là nói bậy, rõ ràng là các ngươi trộm chúng ta thánh vật. Chúc Nguyệt đưa tay, cái kia long hồn liền bay đến trong tay nàng, đem các nàng nhốt vào đại lao. Nguyệt Nhi trầm giọng nói rằng, ngươi người này làm sao không nói lý, rõ ràng là ta tỉ tỉ giúp các ngươi tìm về thánh vật, lại vẫn muốn bắt chúng ta. Không phải ta Lâu Lan tộc nhân đều muốn có được long hồn, mở ra binh ma thần, các ngươi nếu được long hồn về tới đây, chẳng lẽ không chính là binh ma thần? Ta là muốn cho Lâu Lan khôi phục sinh cơ, không có long hồn cung cấp năng lượng, tượng nữ thần thì sẽ không chảy ra nước đến. Điểm này ta so với ngươi càng rõ ràng, vì lẽ đó, long hồn bí mật tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết, bằng không, Lâu Lan sẽ nên đón ngập đầu tai ương. Hai người bị giam vào đại lao sau khi, Trúc Nguyệt đem long hồn lún vào tượng nữ thần trước ngực khởi động khí trên. Sau đó tượng nữ thần chu vi suối phun, thác nước hoàn toàn khôi phục bình thường. Chương 374, thật giả đại tế thi. Sư phụ, đó là long hồn đi, chúng ta muốn đoạt lại sao? Thiên Minh chỉ vào trên tượng đá cái kia viên cầu nói rằng, chúng ta muốn long hồn không có tác dụng gì, mục đích của ta là bắt được cái kia đại tế thi, sau đó tìm tới Si Vưu kiếm vị trí. Si Vưu kiếm? Binh ma thần chúng ta không muốn sao? Thiên Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, muốn binh ma thần làm gì, vật kia quá mức cồng kềnh. Từ Nhượng hiện tại đã nghĩ cầm Si Vưu kiếm sau đó rời đi nơi này, tìm cái phù tô không tìm được địa phương, sau đó để Thiên Minh tu luyện kiếm thuật. Nếu như sẽ có một ngày, có thể so với phù tô đầu tiên nhập thánh, mới có thể chấp hành hắn cuối cùng kế hoạch. Hiện tại động thủ nhất định sẽ kinh động phù tô người, chúng ta chờ trời tối sau động thủ. Lâu Lan trong địa lao, Tiểu Lê, Nguyệt Nhi quỳ ngồi cùng một chỗ, kiểm tra tình huống xung quanh. Không biết Tuyết Nữ tỷ tỷ thế nào rồi. Lấy tốc độ của nàng tuyệt đối có thể ở đường núi đóng kín đi tới đến, có thể như thế liền đi qua, cũng không thấy bóng người của nàng, sẽ không xảy ra chuyện đi. Nhị nữ chính đang nói chuyện thời gian, đại tế ti đột nhiên đi vào, đồng thời còn mang theo một phạm nhân, một cái tiểu lê căn bản chưa từng thấy phạm nhân. Nữ tử này toàn thân ăn mặc đều là quần áo màu đỏ, vóc người vô cùng xinh đẹp. Đem nàng giam giữ ở đây, đặc biệt trông giữ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nặc. Nguyệt Nhi nhìn người tới, trong lòng liền thả lỏng cảnh giác. Nàng trước kia còn lo lắng một người đối phó không được Từ Nhượng, nhưng thêm vào Diễm Linh Cơ lời nói, vậy thì không có vấn đề gì. Coi như Diễm Linh Cơ không phải là đối thủ của hắn, cũng có thể tha ở một thời gian ngắn. Diễm Linh Cơ tà mị mà nhìn tiểu lê một ánh mắt, cả kinh tiểu lê cuống quýt né tránh tầm mắt. Ngươi cái yêu nữ, lại dám dùng mị thuật, lại có thể trốn đi ta mị thuật, quả nhiên không đơn giản. Diễm Linh Cơ đối với tiểu lê đột nhiên hiếu kỳ lên. Một cái thực lực không thế nào người, dĩ nhiên có thể trốn đi nàng mị thuật. Này cũng thật là ngạc nhiên vô cùng. Diễm Linh Cơ nằm ngoài lao tù trên, hỏi, các ngươi là phạm vào chuyện gì tiến vào? Ai cần ngươi lo? Tiểu lê lôi kéo Nguyệt Nhi trốn đến bên trong góc. Có muốn hay không đi ra ngoài? Tiểu lê không nói gì nói, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn thả chúng ta đi ra ngoài. Ta bị vồ vào đến có thể với các ngươi không giống nhau. Nàng một không cao hứng liền sẽ đem ta nhốt lại. Ngươi là Lâu Lan người, nếu không thì đây, ngươi tại sao muốn thả ta đi ra ngoài? Nếu như các ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện, ta là có thể trực tiếp tha các ngươi đi ra ngoài. Chuyện gì? Nói cho nàng, có người muốn hại nàng. Tiểu Lê một mặt nghi ngờ nói, nàng gặp tin tưởng lời nói của ta. Ngươi liền nói là ta nói, nàng tự nhiên tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Ngươi tên gì? Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ từ trên người lấy cái kế tiếp yêu bài, nói rằng, đây là lệnh bài của nàng, có người ngăn các ngươi, liền nắm lệnh bài này cho bọn họ xem, bọn họ liền sẽ cho đi. Tiểu Lê nửa tin nửa ngờ điệu tiếp được Diễm Linh Cơ vứt tới được yêu bài. Ngươi hiện tại còn đang bị giam, làm sao thả chúng ta? Diễm Linh Cơ cười cợt, sau đó quay về bên ngoài hô, phạm nhân chạy trốn. Xoạt xoạt xoạt. Không tới 10 tức thời gian, xông tới 6 người, một mặt cảnh giác nhìn nhà tù. Cái nào phạm nhân chạy? Ta nghĩ chạy. 6 người kia đồng loạt nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Sau đó đầu óc của bọn họ liền rơi vào si mê bên trong. Ta còn tưởng rằng ta mỹ thuật không có tác dụng đây. Diễm Linh Cơ quay về quản ngục ngoắc ngoắc tay, cái kia quản ngục ngoan ngoãn đi đến Diễm Linh Cơ bên người, cho các nàng mở ra lao tủ. Tiểu Lê rời đi đại lao thời điểm, còn thật sâu nhìn Diễm Linh Cơ một ánh mắt. Thật không biết người này cùng đại tế ti có quan hệ gì. Vẫn còn có đại tế ti thiếp thân yêu bài. Lâu Lan Thánh Điện. Đại tế ti trong phòng. Nàng chính ngồi ở trên giường suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Cái kia gọi Tiểu Lê nữ hải, nhìn cũng không giống người xấu. Nàng mang theo long hồn đến Lâu Lan, đến cùng chính là cái gì? Ầm ầm ầm. Đại tế ti Trúc Nguyệt tâm tư bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt. Đi vào. Làm người ngoài cửa đi tới lúc, Trúc Nguyệt sợ hãi không ngớt. Ngươi là cái gì người, lại dám giả mạo ta? Ngươi mới là giả, ta nhưng là hàng thật đúng giá đại tế ti. Tiến vào cái kia đại tế ti âm thanh đều cùng nàng giống như lúc. Điều này làm cho Trúc Nguyệt càng thêm sợ hãi. Thị vệ, thị vệ. Trúc Nguyệt hô hồi lâu, đều không có thị vệ đi vào. Đừng hô, ta đã để bọn họ đi chỗ khác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trúc Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng trừng mắt trước mắt cái này cùng mình giống như lúc người. Ta chỉ là muốn lấy đi một thứ. Người kia tiếng nói vừa dứt, liền tới đến Trúc Nguyệt trước mặt. Trúc Nguyệt kinh hãi bên dưới, cuốn quýt đi lấy chính mình pháp trượng. Không có nữ thần ban tặng pháp trượng, nàng một điểm pháp lực đều không có. Có thể tốc độ của nàng căn bản là không có cơ hội tới gần cái kia pháp trượng. Nàng mới chạy ra hai bước, pháp trượng liền rơi vào rồi trong tay của đối phương. Ngay ở nàng hoảng loạn thời khắc, Hiểu Mộng đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Đùng. Trúc Nguyệt sau gáy, bị Hiểu Mộng đánh một cái, trực tiếp hôn mê đi. Hiểu Mộng ôm nàng, sau đó trực tiếp truyền tống đến trong địa lao. Đem đại tế ti giao cho Diễm Linh Cơ trông giữ. Chương 375, Tứ Nhượng dĩ nhiên là thánh cảnh cường giả. Phu quân, chúng ta hiện tại có thể tiến vào chưa? Tuyết Nữ một mặt vội vàng nhìn Phù Tô. Phù Tô nhìn về phía Nguyệt Thần, hỏi, trận pháp có thể phá giải sao? Sắp rồi. Vậy thì chờ một lát nữa đi. Trời sắp tối thời điểm, Nguyệt Thần rốt cục phá giải trận pháp. Phù Tô một người tiến vào Lâu Lan. Nhìn trước mắt cái kia vô cùng tú lệ kiến trúc, Phù Tô thật sự có điểm không đành lòng đem nơi này cho hủy diệt. Nơi này quả thực là cái thế ngoại đảo nguyên. Đáng tiếc chính là, tượng nữ thần muốn nước chảy, nhất định phải có long hồn mới được. Mà long hồn cũng là binh ma thần ngọn nguồn động lực. Hai người chỉ có thể tuyển một. Phù Tô trung thân nhảy một cái, liền tới đến tượng nữ thần trên tay. Nơi này là thánh điện tế tự đài, có thể thẳng tới tượng nữ thần bên trong thánh điện. Nhảy lên tế tự đài một khắc đó, Phù Tô đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Có thể nơi này một người lính đều không có. Người chạy đi đâu? Nếu như là từ nhượng tập kích nơi này, bọn họ nên mang đi long hồn mới đúng. Có thể hiện tại long hồn vẫn ở tượng nữ thần mặt trên khảm nạm. Phu quân. Phù Tô vừa bước vào trong thánh điện, đại tư mệnh liền đi ra. Mọi người chạy đi đâu? Lân Nhi đem người đẩy ra, từ nhượng mang đi Lân Nhi. Hả? Phù Tô híp mắt lại. Nếu như hắn phát hiện Lân Nhi là giả mạo đại tế ti, nhất định sẽ gây bất lợi cho nàng. Phu quân không cần lo lắng, Đông Hoàng cùng Hiểu Mộng trong bóng tối bảo vệ nàng. Nửa cái canh giờ trước, Tiểu Lê cùng Nguyệt Nhi cầm đại tế ti yêu bài, đi đến bên trong thánh điện. Lúc này đại tế ti vừa vặn bị Hiểu Mộng mang đi. Ta muốn thấy đại tế ti. Cửa thị vệ nhìn thấy Tiểu Lê trong tay yêu bài, trực tiếp làm cho nàng đi vào. Ngươi từ nơi nào làm ra ta yêu bài? Tiểu Lê quay về trước cửa sổ đứng đại tế ti nói rằng, là một người tên là Diễm Linh Cơ cho ta, nàng nói có người muốn hại ngươi. Hại ta? Tại đây Lâu Lan trong thành, trừ bọn ngươi ra hai cái người ngoài ở ngoài, còn có những người khác sao? Đại tần thái tử Phù Tô, hắn đối với binh ma thần tình thế bắt buộc, ta xin khuyên ngươi vẫn là đem long hồn trông giữ tốt. Phù Tô, ta nhớ rằng không sai lời nói, này người thật giống như rất mạnh, hơn nữa đại tần thực lực bây giờ, cũng không cần binh ma thần đi. Tiểu Lê kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết thực lực của hắn? Chúng ta Lâu Lan người tuy rằng đời đời bảo vệ nơi này, tuy nhiên không là cái gì cũng không biết. Tiểu Lê càng thêm kinh ngạc. Cửu Thiên Huyền Nữ từng nói, Lâu Lan người trong tình huống bình thường là sẽ không ra ngoài. Sứ mạng của bọn họ chính là bảo vệ nơi này binh ma thần. Ta đã đem long hồn mang về, sứ mạng của ta cũng hoàn thành rồi. Không, sứ mạng của ngươi còn chưa hoàn thành. Đang lúc này, Từ Nhượng đi vào. Nguyệt Nhi lập tức trốn ở Tiểu Lê sau lưng, chỉ lo Từ Nhượng nhận ra nàng. Thế nhưng Từ Nhượng nhưng hướng về phía nàng cười cợt, cớ như Thiên Lang Thái Tử Phi, Phù Tô điện hạ hiện tại còn đang nghĩ biện pháp phá giải bên ngoài trận pháp đi. Thái Tử Phi. Tiểu Lê hỏi, ngươi nhận lầm người chứ? Lão hủ làm sao sẽ nhìn lầm người? Từ Nhượng phất phất tay. Thiên Minh liền từ ngoài cửa đi vào. Nguyệt Nhi. Thiên Lang trong mắt phát lạnh. Cái này Từ Nhượng mạch trần thân phận của nàng, chỉ sợ là muốn ly gián nàng cùng Tiểu Lê quan hệ, sau đó làm cho Tiểu Lê làm ra không lý trí hành vi. Tiểu Lê nhìn Nguyệt Nhi nói rằng, ngươi biết bọn hắn? Nguyệt Nhi suy nghĩ một lúc, nói rằng, nhận thức, hai cái truy nã của đế quốc phạm. Tiểu Lê kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên đúng là đại tần thái tử phi. Ngươi vì sao phải gạt ta? Bởi vì bọn họ muốn cướp đoạt long hồn, ta không thể không bảo vệ ngươi. Từ Nhượng cười ha ha, nói rằng, thái tử phi thật sự gặp ngậm máu phun người, rõ ràng là Phù Tô muốn cướp đoạt binh ma thần. Tiểu Lê sắc mặt từ từ khó nhìn xuống đến, tuy rằng nàng không cách nào xác định đến cùng là ai đang nói dối, thế nhưng Nguyệt Nhi lừa dối nàng, đây là sự thực. Nguyệt Nhi, ta coi ngươi là thành muội muội, ta cũng coi ngươi là thành tỷ tỷ. Cơ như Thiên Lang trước tiên phát động công kích, một cái âm dương huyết thủ ấn trực tiếp tấn công về phía Từ Nhượng, đồng thời sử dụng hồn hề long du biến ảo ra một cái giống như lúc chính mình, tấn công về phía Thiên Minh. Nguyệt Nhi, ngươi dĩ nhiên ra tay với ta. Thiên Minh một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Cao Nguyệt. Ngươi không nên tới nơi này. nhìn Nguyệt Nhi cùng hai người tranh đấu. Tiểu Lê ha hốc mồm, không nghĩ đến Nguyệt Nhi dĩ nhiên là cao thủ. Nàng thực lực này giết chính mình thật sự dễ như trở bàn tay. Phù Tôn nếu chính là binh ma thần, nhưng vì cái gì không trực tiếp xuống tay với chính mình, còn cần phải người nằm vùng đến bên cạnh mình. Bách bộ phi kiếm, Từ Nhượng Chí ở tốc chiến tốc thắng, trong tay gậy trực tiếp văng ra ngoài. Một cái màu trắng cự long, nhằm phía cùng Thiên Minh chiến đấu cái kia phân thân. Cẩn thận. Tiểu Lê muốn xuống tới, ngăn cản cái kia gậy. Có thể Từ Nhượng tốc độ, nàng nơi nào cùng được với. Thiên Lang phân thân bị phá đi sau, Từ Nhượng trầm giọng nói rằng, Thiên Minh, mang đi đại tế ti. Từ Nhượng một trường bước lui Thiên Lang. Nội lực thật mạnh. Thiên Lang kinh ngạc nhìn Từ Nhượng. Thực lực của hắn đã vượt qua hiểu mộng. Ngươi ẩn giấu thật sâu, dĩ nhiên đạt đến thánh cảnh. Chờ ta bắt được Si Vưu kiếm, các ngươi ai cũng không sống được. Thiên Minh bắt được đại tế ti sau khi, trước tiên mang theo đại tế ti đi rồi. Mà Từ Nhượng nhưng là tiếp tục ở đây ngăn cản Thiên Lang. Chương 376, liền yêu thích khống chế không được đồ vật. Tiểu Lê tỷ tỷ, chúng ta đi. Thiên Lang tự giác đánh không lại Từ Nhượng, lùi tới Tiểu Lê trước mặt, cầm lấy nàng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đạo gia ngộng điệp chi độn. Lần này trước hết buông tha ngươi, chờ ta bắt được Si Vưu kiếm lại thu thập các ngươi. Lâu Lan trong đại lao. Diễm Linh Cơ một mặt ý cười mà nhìn trước mặt đại tế ti, nói rằng, không nghĩ đến đi, ngươi cũng sẽ bị giam đi vào. Đại tế ti Trúc Nguyệt cả giận nói, các ngươi những người ngoài này, muốn ăn trộm đi binh ma thần, Cửu Thiên Huyền Nữ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ nếu có thể hiện linh lời nói, nàng nhất định sẽ hối hận. Diễm Linh Cơ cầm lấy Trúc Nguyệt tay, nói rằng, không muốn để cho Lâu Lan người chết hết quang lời nói, liền mang ta đi tìm Si Vưu kiếm. Ngươi muốn Si Vưu kiếm làm gì? Đó là một cái ma kiếm, ngươi khống chế không được. Ta liền yêu thích khống chế không được đồ vật. Diễm Linh Cơ lôi kéo Trúc Nguyệt liền đi ra ngoài. Trúc Nguyệt hỏi, lúc trước bắt ta người kia, cùng ngươi là một nhóm. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi mang ta tìm tới Si Vưu kiếm, chúng ta sau đó cũng là người một nhà, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Hừ, ai cùng ngươi là người một nhà, ta là Lâu Lan người. Nơi này nếu là không có cái cường mạnh mẽ chỗ dựa, sớm muộn cũng sẽ bị người khác cho hủy diệt, tỷ tỷ ta sẽ không lừa ngươi. Diễm Linh Cơ ôm lấy Trúc Nguyệt eo nhỏ, Trúc Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, tức giận trừng Diễm Linh Cơ một ánh mắt. Diễm Linh Cơ trong mắt đột nhiên né qua một tia hừng quang. Trúc Nguyệt liền rơi vào nàng mỹ thuật bên trong. Đi thôi, muội muội mang ta đi tìm Si Vưu kiếm. Trúc Nguyệt mang theo Diễm Linh Cơ đi đến một cái mật thất trước cửa. Sau đó hai tay đặt ở trước cửa trên trận pháp. Cái kia cửa đồng lớn liền mở ra. Đang lúc này, Đông Hoàng cùng Điền Nôn đi đến hai người trước mặt. Điền Nôn nói rằng, ta dùng nghe lời đoán ý, nhìn thấy một chút không tầm thường khí tức, cái này Si Vưu kiếm tiết lộ một luồng tà khí, ta không đề nghị các ngươi đi chạm nó. Diễm Linh Cơ hỏi, phu quân nói lúc nào đã tới sao? Không có. Đông Hoàng nói rằng, vậy chúng ta cũng không thể ở đây làm nhìn, từ nhưng đã đến nơi này, chúng ta nghĩ biện pháp bắt hắn cho bắt. Sau đó Đông Hoàng cùng Diễm Linh Cơ nhìn về phía Điền Nôn. Chuyện như vậy vẫn là Điền Nôn có thể nghĩ ra một cái hoàn mỹ kế hoạch. Đại tế ti đã bị thay đi, nếu như bọn họ muốn đi tới Si Vưu kiếm lời nói, nhất định sẽ mở cái này cửa đồng điếu, lấy mau chóng tốc độ đem trận pháp cho phá giải đi, để bất luận người nào đều có thể đi vào, chúng ta liền ở ngay đây mai phục hắn là tốt rồi. Đông Hoàng đi đến cửa đồng điếu phía trước, cẩn thận nghiên cứu nổi lên trận pháp. Trong thời gian ngắn, phá giải không được. Diễm Linh Cơ nhìn về phía đại tế ti hỏi, cái này Si Vưu kiếm cầm sau khi thì như thế nào? Có người nói chỉ có tâm địa thiện lương người mới có thể không bị nó khí tà ác ăn mòn, bằng không sẽ chỉ làm cầm kiếm người rơi vào trong cơn điên cuồng, cuối cùng trở thành Si Vưu kiếm chất dinh dưỡng. Tâm địa thiện lương người. Mấy nữ liếc mắt nhìn nhau. Hiền lành này làm sao giới định? Đông Hoàng nói rằng, nếu không ta đi thử xem. Điền Nôn cười nói, đừng, ngươi tâm quá đen. Hiểu ngậm muội muội ngươi thử một chút đi. Không đi. Đại tế ti tâm địa thiện lương sao? Thiện không thiện lương làm cho nàng đi thử xem. Sau đó mấy nữ đồng loạt nhìn về phía đại tế ti. Đông Hoàng nói rằng, ta dùng không tâm chú đem nàng đã khống chế, sau đó mang theo Si Vưu kiếm rời đi. Diễm Linh Cơ nói rằng, vậy ta liền hóa thân thành kiếm, ở đây giả trang Si Vưu kiếm đi, nhìn Tư Nhượng có thể hay không nhìn thấu. Đông Hoàng dùng không tâm chú, đem Trúc Nguyệt khống chế sau khi, liền làm cho nàng đi lấy này thành Si Vưu kiếm. Mấy nữ đoán không sai. Lâu Lan mọi người là tâm địa thiện lương. Cái kia Si Vưu kiếm ở đại tế ti trong tay, một điểm phản ứng đều không có. Đông Hoàng đưa tay đi bắt Trúc Nguyệt tay, muốn mang theo nàng rời đi. Trúc Nguyệt trong mắt đột nhiên né qua một tia hồng quang, sau đó một kiếm bổ về phía Đông Hoàng. Không được, nàng thoát ly đã khống chế. Đông Hoàng một mặt kinh ngạc. Đến cùng là Si Vưu kiếm sức mạnh, vẫn là bản thân nàng khôi phục. Các ngươi đều đáng chết. Trúc Nguyệt âm thanh phẫn nộ mà lại âm trầm. Cả người thiện pháp một luồng sát lục chi khí, cùng Phù Tô khí tức trên người giống nhau ý hệt. Vừa nãy ai nói, nàng tâm địa thiện lương. Mọi người không còn gì để nói. Đây rõ ràng là bị ma kiếm phệ tâm. Khà khà. Trúc Nguyệt âm thanh đột nhiên thay đổi, dĩ nhiên biến thành một cái lao thanh âm của nam nhân. Ta còn muốn cảm tạ các ngươi, để Lâu Lan đại tế ti nắm Si Vưu kiếm. Bảy. Có ý gì? Mấy nữ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Trúc Nguyệt liền lao ra mặt đất, mau đuổi theo. Làm đại tế ti đi ngang qua Từ Nhượng, Thiên Minh trước mặt lúc, bọn họ bị chấn động được. Hai cái đại tế ti. Từ Nhượng đột nhiên ý thức được cái gì. Thiên Minh, nhanh bung ra nàng, nàng là Mạc Ngọc Kỳ Lân. Từ Nhượng nhắc nhở, trung quy là chậm một bước. Lân Nhi trong tay đột nhiên thêm ra một cây truy thủ, trực tiếp đâm hướng về phía Thiên Minh trái tim. Cũng may Thiên Minh nội lực không yếu, lần này cũng không có muốn hắn mệnh. Từ Nhượng một trưởng vô hướng về phía Lân Nhi. Vừa lúc bị tới rồi Hiểu Ngộng cho đỡ lấy. Ầm. Hiểu Ngộng lôi kéo Lân Nhi lui xa mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định bóng người. Tỷ tỷ ngươi bị thương. Lân Nhi một mặt bất khả tư mà nhìn Hiểu Ngộng khẽ miệng chảy ra dòng máu. Hiểu Ngộng thực lực đã đột phá đến bán thánh. Cùng Từ Nhượng chạm nhau một trường, dĩ nhiên có thể bị thương. Ngươi muốn chết. Đông Hoàng nhanh chóng ngưng tụ một cái 8 phần 10 công lực tụ khí thành nhận, tấn công về phía Từ Nhượng.
Chương 377, 2 tuyển 1. Tượng đá phá có thể tu sao?
Đông Hoàng, Hiểu Ngộng, Diễm Linh Cơ ba người vây quanh Từ Nhượng đánh lên. Điền Nôn nhưng là nhằm phía Thiên Minh. Thiên Minh thực lực bây giờ kém xa nàng. Bắt Thiên Minh chém tới Từ Nhượng phụ tá đắc lực. Mấy người đánh chính khí thế ngất trời thời điểm, Tiểu Lê cùng Thiên Lang chạy tới. Các ngươi đừng đánh, Si Vũ kiếm bên trong kiếm hồn Si Vũ thức tỉnh, nếu như không nữa đem thanh kiếm kia từ đại tế ti trong tay cướp lại, thế giới này đều sẽ bị Si Vũ cho hủy diệt. Vừa tới đến thánh điện không bao lâu phụ tô, nghe đi ra bên ngoài có tiếng đánh nhau, mau mau đi đến tế tự đài. Giờ khắc này vừa vặn một cái bóng đen nhằm phía Long Hồn. Phụ tô híp mắt lại. Thực lực của người này dĩ nhiên đạt đến thánh cảnh. Khi hắn nhìn rõ ràng người đến sau khi, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đại tế ti, không thể nào. Nàng không phải sẽ không võ nghệ sao? Chẳng lẽ còn là cái ẩn giấu bên trong cao thủ? Muốn Long Hồn? Không cửa. Phù Tô trực tiếp ngăn ở trước mặt nàng. Trên tay ngươi nhưng là Si Vưu kiếm. Không nghĩ đến, ta tên Si Vưu, còn có hậu nhân nhớ tới. Phù Tô hơi nhướng mày, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Làm sao chả đem Si Vưu cho làm ra đến rồi? Các ngươi bảy kiến cỏ này, e sợ không biết lâu lan cấm kỵ đi, đại tế ti không thể đụng vào thanh kiếm này. Phù Tô mặt tối sầm. Đến cùng là ai bảo nàng mò thanh kiếm này? Đại tế ti trong lòng hẳn phải biết, nàng không thể đụng vào. Đại tư mệnh, thiếu ti mệnh, các ngươi đi đem Tử Nhượng, Thiên Minh giết cho ta. Diện đối với thượng cổ tà thần Si Vưu. Phù Tô không có suy nghĩ ý sợ hãi. Ngươi cái này run rế, mau mau tránh ra cho ta. Run rế? Ta là run rế, ngươi làm sao không công lại đây? Đại tế ti giơ lên kiếm, nhanh chóng tụ tập kiếm khí, sau đó một kiếm bổ về phía Phù Tô. Cách đó không xa Diễm Linh Cơ, cảm nhận được Phù Tô nguy cơ, lập tức hóa thân thành kiếm, xuất hiện ở Phù Tô trước mặt. Ầm. Phù Tô mạnh mẽ địa đỡ được đòn đánh này. Hắn thân thể trực tiếp bị va tiến vào tượng nữ thần trên. Tuy rằng lực va đập rất lớn, thế nhưng Phù Tô nhưng không có bị thương. Đại tế ti cau mày, hỏi, ngươi dĩ nhiên không bị thương? Si Vưu kiếm ở thời kỳ thượng cổ, giết không ít người đi, cái này cũng là sức mạnh của nó chi nguyên. Phù Tô một mặt trêu tức mà nhìn đại tế ti. Hết cách rồi, đây chính là trời sinh tương khắc. Hắn đối với sát khí miễn dịch. Không đúng, không phải miễn dịch, hắn cảm giác sức mạnh của chính mình rất muốn tăng cường có chút. Vừa nãy những người xâm nhập trong cơ thể mình sát khí, bị hắn thân thể hấp thu. Ta nhường ngươi 100 chiêu, ngươi có thể tận tình công kích. Nhìn Phù Tô cùng đại tế ti tranh đấu, Thiên Lang không khỏi lo lắng lên. Tiểu Lê tỷ tỷ, làm sao mới có thể áp chế lại Si Vưu kiếm? Tiểu Lê nhìn chằm chằm chiến đấu bên trong hai người, không nói câu nào. Thế nào mới có thể áp chế Si Vưu kiếm, nàng đương nhiên là có biện pháp. Nước mắt nữ thần chính là vì cái này mà sinh. Nàng ta này Si Vưu kiếm, đó là không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa Si Vưu kiếm bên trong sát khí cũng có thể chuyển đổi thành thần lực vì nàng sử dụng. Nhưng là, nàng hiện tại căn bản là không có cơ hội tiếp cận đại tế ti. Ta có biện pháp, thế nhưng nhất định phải để ta cầm Si Vưu kiếm mới được. Cái này e sợ có khó khăn. Phù Tô hiện tại nhưng là ở vào hạ phong. Tuy rằng nàng không biết vì sao Si Vưu kiếm không đả thương được hắn, thế nhưng căn cứ hai người đấu sức kết quả đến xem, ma hóa đại tế ti rõ ràng so với Phù Tô sức mạnh càng mạnh hơn. Đại tế ti đánh mấy chục chiêu sau khi, đột nhiên ý thức được Phù Tô mục đích. Ngươi dĩ nhiên có thể hấp thu ta kiếm bên trong sát khí. Đừng ngừng, tiếp tục, ta lập tức liền muốn đột phá. Đáng ghét. Đại tế ti đột nhiên thu lại sát khí, cùng Phù Tô so đấu nổi lên kiếm chiêu. Phù Tô nhất thời không nói gì. Hắn lập tức liền muốn đột phá đến thánh cảnh. Tại sao có thể như vậy chứ? Tiểu Lê tỷ tỷ, nhanh nghĩ biện pháp à, này Lâu Lan thành, lập tức liền cũng bị bọn họ đem phá hủy. Ngươi thật sự quan tâm này Lâu Lan tồn vong? Tiểu Lê cau mày hỏi. Các nàng tiếp cận chính mình, không cũng chính là đi tới nơi này Lâu Lan, sau đó lấy đi binh ma thần. Đương nhiên quan tâm, ta thừa nhận ta lợi dụng ngươi, thế nhưng ta cũng không định quá muốn hủy diệt nơi này à, chúng ta muốn binh ma thần chính là muốn cho Thận Lâu Trang cái cánh mà thôi. Cái kia ta cho ngươi biết, một khi khởi động binh ma thần, nơi này liền sẽ hủy diệt, ngươi làm sao tuyển? Nếu như thật muốn là lời nói như vậy, chúng ta sẽ chọn biện pháp khác, cái này cánh không muốn cũng được. Ta có thể tin tưởng ngươi nói sao? Ta phu quân, ngay ở Long Hồn chu vi, hắn đều không có đi lấy cái kia Long Hồn, vì là cái gì? Không cũng là bởi vì Long Hồn một khi thoát ly cái kia tượng đá, chu vi nguồn nước liền sẽ biến mất. Tiểu Lê nói rằng, Long Hồn tác dụng chính là thông qua tượng nữ thần bên trong đường lối, dùng sức mạnh của nó hấp dẫn sông ngầm dưới lòng đất bên trong nguồn nước. Ầm ầm. Đại tế tin một kiếm đem tượng nữ thần đầu cho chém đứt. Điều này làm cho Thiên Lang nhất thời không nói gì. Tượng đá cùng binh ma thần hai tuyển một. Này nên làm sao tuyển? Tiểu Lê tỷ tỷ, cái tượng đá này còn có thể tu sao? Tu? Đây là Cửu Thiên Huyền Nữ dùng thần lực làm được, phá hoại liền không có cách nào tu, trừ phi đem nàng tìm đến. Từ Nhượng chạy, ta đuổi theo. Thiên Lang bóng người đột nhiên biến mất rồi. Tiểu Lê tức giận mắt trợn trắng lên. Hừ, lần này các ngươi thỏa mãn, Lâu Lan sau này không có cách nào chủ người. Chương 378, tỉnh lại ma hóa đại tế ti. Bị thương Thiên Minh, biểu hiện ra không tầm thường bình tĩnh. Hắn đem yến đan nội lực, cùng với từ Nhượng nơi đó học được tung kiếm thuật, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Điền Nôn cùng Lân Nhi trong thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào bắt hắn. Thiên Minh, chúng ta đi. Từ Nhượng đột nhiên vọt đến Thiên Minh bên người, cầm lấy Thiên Minh bay, sử dụng một cái hoành quán bát phương, đem bên người mấy người bước lui sau khi, trực tiếp nhảy vào dòng sông bên trong, theo tượng nữ thần dưới đáy sông ngầm thoát đi nơi này. Đông Hoàng cùng Hiểu Mộng đang muốn đi truy kích thời điểm, Phù Tô lớn tiếng quát, không nên mạo hiểm đuổi theo. Đông Hoàng, đại tư mệnh, thiếu ti mệnh trước về thật lâu. Mấy nữ gật gật đầu, liền rời khỏi Lâu Lan thành. Phù Tô nhìn mình đối diện đại tế ti nói rằng, ngươi là không đả thương được ta, từ bỏ chống lại đi. Không đả thương được ngươi. Đại tế ti trong tay Sivu kiếm quay về một cái kiến trúc vùng một kiếm. Cái kia kiến trúc trực tiếp cho bụi dập tắt, những người ở bên trong cũng theo đồng thời biến mất rồi. Đáng chết. Phù Tô trong tay hỏa thần kiếm, đột nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ, tấn công về phía đại tế ti. Ngươi muốn bảo vệ Lâu Lan, vậy ta liền để ngươi toàn nguyện. Đại tế ti một bên ẩn nút Phù Tô công kích, một bên công kích đám người xung quanh. Phù Tô sắc mặt phát lạnh, đột nhiên không công kích, sau đó bắt đầu vận chuyển nội lực, cùng hắn tranh cướp những này tử linh khí tức. Ngươi đem người nơi này giết sạch, sẽ chỉ làm ta thực lực tăng lớn lên càng nhanh hơn. Đáng ghét, ngươi dĩ nhiên cùng ta có như thế công pháp. Như thế, rõ ràng là ta cao hơn ngươi cấp. Ngay ở hai người rơi vào bế tắc thời điểm, Tiểu Lê đột nhiên bắt tượng nữ thần mặt trên long hồn. Cái kia long hồn biến thành một con tiểu tỷ hưu, ở Tiểu Lê trên người nhảy tới nhảy lui. Tiểu tỷ hưu, chúng ta cùng đi đem này thanh si vưu kiếm đoạt tới. Tiểu tỷ hưu gật gật đầu, sau đó trên người bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Cái kia nguyên bản cùng chó con to nhỏ thân thể, trong chốc lát liền đạt đến ngựa to nhỏ, đồng thời còn mọc ra một đôi cánh. Tỷ hưu mang theo Tiểu Lê vọt thẳng hướng về phía đại tế thi. Phù Tô nhìn thấy Tiểu Lê vọt tới, nhất thời tức giận sắc mặt tái xanh. Này không phải quấy rối mà, đại tế ti chính không có cơ hội tới gần long hồn đây. Hiện tại nàng dĩ nhiên tự động đưa tới cửa đi tới. Đại tế ti nhìn thấy tỷ hưu vọt tới, trong lòng cũng là mừng như điên không ngớt. Chỉ cần nàng bắt được tỷ hưu trong cơ thể long hồn, nàng liền có thể điều động binh ma thần. Đến thời điểm, tùy ý những người này mạnh hơn, cũng không cách nào cùng binh ma thần đối kháng. Đại tế ti một kiếm địa bổ về phía tỷ hưu. Thế nhưng là không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điều này làm cho Tiểu Lê càng thêm tứ không e dè. Liều mạng địa vọt thẳng hướng về phía đại tế ti. Phù Tô đều xem há hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Si Vu kiếm cũng không đả thương được Tỷ Hưu. Phù Tô, ngươi giúp ta nhốt lại đại tế ti, ta đem Si Vu kiếm đoạt tới. Nhốt lại? Làm sao khốn? Phù Tô khó khăn lên. Hắn hiện tại cùng ma hóa đại tế ti, trên lệnh vẫn có. Hắn nơi nào có thể nhốt được đại tế ti? Hiểu Ngộng, Thiên Lang, Điền Ôn, các ngươi cùng ta đồng thời triển khai địa trạch nhị thập tứ trận. Hiện nay chỉ có thể dựa vào cái này đến khống chế lại hắn. Bốn người nhanh chóng dừng lại vị trí. Phù Tô cùng Hiểu Ngộng chiếm cứ đông diện, Hạ Vinh hai cái vị trí, không ngừng mà tấn công đại tế ti. Mà Thiên Lang cùng Điền Ngôn nhưng là từ bên kiềm chế. Thần Đông thị địa trạch nhị thập tứ trận pháp, đáng tiếc, cùng các ngươi tổ tiên lẫn nhau so sánh, vẫn là kém một chút. Đại tế ti trực tiếp tấn công về phía Điền Ngôn. Điều này làm cho Phù Tô làm sao cũng không nghĩ đến. Nàng dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra cái này sở hở của trận pháp. Trong mấy người, Điền Ngôn thực lực là yếu nhất. Thứ chính là Thiên Lang. Điền Ngôn cùng đại tế ti thực lực chênh lệch quá to lớn. Càng không tới hai lần công kích, liền xuất hiện dấu hiệu thất bại. Địa trạch nhị thập tứ trận pháp trực tiếp mất đi tác dụng. Vì là phòng ngừa mấy nữ bị thương, Phù Tô cũng không tiếp tục để các nàng hỗ trợ. Đối với một cái đạt đến thánh cảnh cao thủ tới nói, đoạt được kiếm trong tay của nàng, nhưng là ghê gớm dễ dàng. Hiểu Ngộng, ngươi đi triệu tập Lâu Lan con dân, để bọn họ la lên đại tế ti tên, nhìn có thể hay không tỉnh lại nàng. Đại tế ti ở Lâu Lan trong lòng người hy vọng vẫn còn rất cao. Bọn họ nghe nói đại tế ti bị ma kiếm khống chế, liền dồn dập đi đến đường phố. Nhìn phía xa chính đang chiến đấu đại tế ti, bắt đầu gọi nổi lên tên của nàng. Đại tế ti, đại tế ti, đại tế ti. Đại tế ti nơi này là nhà của chúng ta, ngươi làm sao có thể đem nó hủy diệt? Cùng đại tế ti chiến đấu Phù Tô, rõ ràng cảm nhận được đại tế ti dị dạng. Tốc độ của nàng liền chậm rất nhiều. Xem ra phương pháp kia vô cùng hữu hiệu. Cũng không lâu lắm, đại tế ti liền rơi vào thoải mái dãy rùa bên trong. Đáng ghét Lâu Lan người, ta muốn diệt các ngươi. Đại tế ti trong tay si vưu kiếm, dĩ nhiên tuột tay mà ra, bay về phía những Lâu Lan đó bách tính. Ngay ở nó sắp vọt tới đoàn người trước mặt lúc, Tiểu Lê cùng Tỷ Hưu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Nội giận bên trong si vưu kiếm, dĩ nhiên hướng về Tiểu Lê trước ngực đâm tới. Màu tránh ra. Phù Tô một cái mộng điệp chi độn, đi đến Tiểu Lê trước mặt, nắm lấy Si Vu kiếm chua kiếm, muốn để nó lệch khỏi phương hướng. Kết quả kiếm sức mạnh thực sự là quá lớn. Si Vu kiếm vẫn là đâm vào Tiểu Lê thân thể. Tiểu Lê như là không có cảm giác bình thường, hai tay nắm chặt Si Vu kiếm lưỡi kiếm. Si Vu kiếm phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi dĩ nhiên có Cựu Thiên Huyền Nữ thần lực. Đáng ghét. Chương 379, Si Vu kiếm kiếm linh, Tiểu Lê. Tiểu Lê dùng toàn bộ thần lực, đem Si Vu kiếm cho tinh chế. Thân kiếm bên trong Si Vu linh hồn, cũng lại lần nữa bị nàng cho phong ấn. Nhưng mà nàng thân thể cũng đến cực hạn. Tiểu Lê tỷ tỷ, ngươi làm sao? Thiên Lang nhào tới Tiểu Lê trước mặt, ôm hết sức suy yếu Tiểu Lê, khóc lên. Nguyệt Nhi, thực ta cũng không phải nhân loại, chỉ có điều là Cựu Thiên Huyền Nữ một giọt nước mắt biến thành. Cái này chúng ta đều biết, hiện tại làm sao mới có thể cứu ngươi? Sứ mạng của ta đã hoàn thành rồi. Diễm Linh Cơ đi đến trước mặt nàng, nói rằng, nàng linh thể bị hủy, nhất định phải tìm cái chất môi giới mới được. Phu Tô hỏi, Si Vu kiếm có thể không? Tiểu Lê khó khăn lắc đầu. Si Vu kiếm bản thân phong ấn Si Vu linh hồn, nữ thần cho ta thần lực, cũng chỉ có thể lại lần nữa để hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nếu như ta trở thành kiếm linh, hắn sẽ lập tức tỉnh lại, ma hóa ta thân thể. Diễm Linh Cơ đem trở thành kiếm linh phương pháp nói cho nàng. Các ngươi muốn để Si Vu kiếm lại lần nữa thức tỉnh, nguy hại nhân loại sao? Hắn đã không có thực lực này. Hiện tại Si Vu kiếm ở trên tay hắn, muốn lại lần nữa hại người là không thể. Nữ thần không cho phép ta làm như vậy. Thiên Lang nói rằng, ta muốn ngươi làm như thế. Nguyệt Nhi, Tiểu Lê còn muốn nói nữa cái gì? Thiên Lang nhưng không cho nàng cơ hội này. Nàng đem Diễm Linh Cơ đọc lên đến bí pháp, một lần lại một khắp nơi niệm cho nàng nghe. Hy vọng các ngươi không sẽ vì các ngươi lựa chọn hối hận. Tiểu Lê nhắm mắt lại, trong mắt nước mắt theo hai gò má chảy xuống, sau đó hóa thành một vệt sáng xanh, cùng Si Vu kiếm dung hợp lại cùng nhau. Thiên Lang nói rằng, Tiểu Lê tỷ, thừa dịp Si Vu linh hồn còn chưa thức tỉnh, lập tức nhận ta phu quân làm chủ, hắn có thể giúp ngươi chống đối Si Vu linh hồn. Thân kiếm bên trong Tiểu Lê, nghe được tiên lang âm thanh, không chút do dự mà đồng ý. Phù Tô dùng Si Vu kiếm cắt ra bàn tay của chính mình. Dòng máu của hắn bị Si Vu kiếm nhanh chóng hút. Phù Tô ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, bắt đầu cùng Si Vu kiếm bên trong Tiểu Lê câu thông. "Tiểu Lê, đem dòng máu của ta toàn bộ hấp thu, này sẽ làm thực lực của ngươi nhanh chóng tăng lên. Hai cái run rế, lại dám lại lần nữa tỉnh lại bản tôn, lần này ta nhất định để cho các ngươi trở thành ta nô lệ." Si Vu kiếm bên trong linh hồn đột nhiên lại thức tỉnh, không ngừng mà công kích Tiểu Lê thân thể. Phù Tô vội vàng thôi thúc tự thân sát khí, truyền vào thân kiếm bên trong. Sát khí của hắn cùng Si Vu sát khí đụng vào nhau, dĩ nhiên đem đối phương sát khí cắn nuốt mất rồi. "Đáng ghét, ngươi kẻ nhân loại này đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể thôn phệ sát khí của ta? Ta nói rồi, ta so với ngươi cao cấp. Vậy ta ngược lại muốn xem, đến cùng là nàng trước tiên tan vỡ, vẫn là ngươi trước tiên đem ta thôn phệ xong." Hai người sát khí bắt đầu tranh cướp Tiểu Lê thân thể, mà đương sự người Tiểu Lê, nhưng là rơi vào hết sức thoải mái bên trong. "Tiểu Lê, ngươi có thể kiên trì chủ sao?" "Ta có thể." Tiểu Lê ở cắn răng kiên trì. Sau một ngày, Phù Tô truyền vào thân kiếm bên trong sát khí, đang hấp thu quá nhiều năng lượng sau khi, dĩ nhiên diễn biến thành một cái màu vàng sẫm tiểu long. Này con rồng nhỏ vờn quanh ở Tiểu Lê quanh thân, giúp nàng chống đối đến từ Si Vu linh hồn công kích. Sau 10 ngày, cái kia màu vàng sẫm tiểu long đã biến bị động làm chủ động, bắt đầu đi cắn xé Si Vu linh hồn, mà Tiểu Lê cũng đang nhanh chóng hấp thu tiểu long cho hắn cung cấp linh lực. "Ta đồng ý thần phục, không muốn hấp thu nữa ta năng lượng." Cái kia linh hồn quỳ rạp xuống Tiểu Lê trước mặt, khổ sở địa cầu xin. Làm sao Tiểu Lê căn bản không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Lại quá 5 ngày, Tiểu Lê đã có thể khống chế cái kia con rồng nhỏ. Phù Tô liền không còn hướng bên trong truyền vào sát khí, còn lại công tác, Tiểu Lê chính mình liền có thể hoàn thành. Làm Phù Tô mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện mình bên người cũng chỉ có Hiểu Mộng một người. Giờ khắc này Hiểu Mộng nhìn như đang tu luyện, kỳ thực là vẫn quan tâm Phù Tô động tĩnh. "Phu quân, ngươi tỉnh rồi." Hiểu Mộng một mặt vội vàng nhìn Phù Tô. "Ngươi vẫn ở đây đả tọa?" "Hừm, hôm nay đã là 15 ngày." Trên mặt đều tất cả đều là thất vọng. Phù Tô ôm Hiểu Mộng hướng về tượng nữ thần đi đến. Hiểu Mộng nói rằng, "Ngược lại hai người chúng ta đều không khác mấy. Người khác chạy đi đâu?" "Đang giúp trợ Lâu Lan trùng kiến." Nói đến trùng kiến Lâu Lan, Phù Tô đột nhiên nhớ tới một cái việc trọng yếu. Lâu Lan trong thành nguồn nước vấn đề. Nếu như hắn đem long hồn mang đi, vậy này nguồn nước giải quyết thế nào? Nếu như giải quyết không được, trùng kiến lại có ý nghĩa gì? Hiểu Ngộng thấy Phù Tô sắc mặt không bình thường, thân thiết hỏi, "Phu quân, có phải là đang lo lắng Lâu Lan nguồn nước vấn đề? Long hồn bất luận làm sao đều muốn dẫn đi, thực sự không được liền đem người nơi này chuyển đến Đại Tần đi." "Phu quân, chuyện này Băng Nhi giải quyết." "Giải quyết?" Phù Tô kinh ngạc không thôi. Đột nhiên, Phù Tô nghĩ đến Huyền Vũ tiên trì tình huống. Những người rùa đen, Huyền Quy, lúc trước không phải là ở đáy nước dưới bên trong cung điện, không ngừng mà hướng ra phía ngoài thổ nước mà. Nếu như lưu lại vài con huyền quy. "Phu quân, nay tượng nữ thần phía dưới là điều sông ngầm, không gian rất lớn, Băng Nhi ở đây lưu lại 4 con huyền quy, để bọn họ mỗi ngày sáng sớm cùng lúc chạm vạng, hướng về tượng nữ thần dưới đáy trong đường nối chút nước." Lời nói như vậy, Lâu Lan nguồn nước liền giải quyết, chúng ta lấy đi long hồn liền không cái gì gánh nặng trong lòng. Chương 380, ta có muốn cho ngươi phi thăng dục vọng. Rầm. Phù Tô ôm Hiểu Mộng, trực tiếp nhảy vào giữa sông, giúp Hiểu Mộng rửa đi bụi bặm trên người. Phù Tô lôi kéo nàng lẹn vào sông ngầm dưới lòng đất. "Phu quân, chúng ta tới nơi này làm gì?" Nhìn tượng nữ thần dưới đáy kết cấu, nếu như có thể để công tâu cựu thay đổi một chút, nói không chắc có thể làm cho nó tự động chảy ra nước đến. "Phu quân, ngươi có thời gian này không bằng đi xem lại tế thi." "Nàng làm sao?" "Nàng bị Si Vu kiếm mê mẩn tâm trí, đến hiện tại còn chưa thức tỉnh." "Không đổi." Phù Tô đi đến tượng nữ thần chính phía dưới, phát hiện tượng nữ thần dĩ nhiên là trống rỗng. Trung gian có thật nhiều cơ quan, dùng để hướng lên trên bầm nước, mà những này cơ khí động lực khởi nguồn chính là long hồn cung cấp năng lượng. Nếu như có thể tìm tới thay thế long hồn đồ vật, nói không chắc liền không cần quy công. "Hiểu Ngộng, ta có chuyện muốn nói cho ngươi." "Chuyện gì?" "Ta hiện tại thành thánh." "Ngươi thành thánh?" Hiểu Ngộng tò mò đánh giá lên. "Cái gì cảm giác? Có hay không muốn phi thăng dục vọng?" "Ta có muốn cho ngươi phi thăng dục vọng." "Không đổi không đổi, ta phải cố gắng quan sát một chút, ngươi đến cùng có không có thay đổi." Hiểu Ngộng vòng quanh Phù Tô quay một vòng. Kết quả cái gì cũng không nhìn ra. Ngoại bộ không nhìn ra biến hóa gì đó, nhìn kết cấu bên trong. Hiểu Ngộng thôi thúc nội lực, trực tiếp đem vị trí bùn cắt điều chuyển động, đem hai người cho cái bọc ở bên trong. Sau một ngày, Hiểu Ngộng ngạc nhiên phát hiện, công lực của chính mình dĩ nhiên có bước tiến dài. "Phu quân, ngươi bây giờ có thể không thể bay đến bầu trời. Việt nữ kiếm thức cuối cùng, ngự kiếm cùng múa, đúng là có thể ngự kiếm phi hành." Phù Tô giúp Hiểu Ngộng mặc quần áo tử tế, sau đó giẫm Si Vu kiếm, trực tiếp bay ra đáy nước. "Ta mang ngươi đến tiên đi lên xem một chút." Hiểu Ngộng ôm Phù Tô chính đang thưởng thức dưới đáy phong cảnh lúc, chạm một tiếng, hai người trực tiếp đụng vào Lâu Lan bầu trời trên trận pháp. "Chuyện này làm sao còn có trận pháp?" Hiểu Ngộng tức giận một kiếm bổ về phía trận pháp. Có thể lực công kích của nàng đối với trận pháp dĩ nhiên không có một chút nào thương tổn. "Đây là Cửu Thiên Huyền Nữ thần lực bố trí trận pháp, hiện nay là chúng ta không cách nào phá trừ." Hai người trở lại bên trong tòa thánh điện. Phù Tô nhìn thấy cái kia tiểu tỷ hưu lại khôi phục nó vốn là dung mạo, nhảy nhảy nhóc nhóc theo sát sau lưng Nguyệt Nhi. "Phu quân, tiểu Lê tỷ hiện tại thế nào rồi?" "Nàng hiện tại chính đang hấp thu Si Vu sức mạnh, không tốn thời gian dài liền có thể cùng Diễm Linh Cơ như thế tự do ra vào thân kiếm. Vậy làm sao là quá tốt rồi." Nguyệt Nhi ôm tiểu tỷ hưu nói rằng, "Tiểu Lê không có chuyện, ngươi có thể yên tâm bên trong." Tiểu tỷ hưu run rẩy nó cái kia một đôi cánh nhỏ, bay đến Phù Tô trước mặt, ở trên mặt hắn hôn một cái. Phù Tô một mặt ghét bỏ địa chừng nó một ánh mắt. Đại tế ti thế nào rồi? Đông Hoàng giải thích, vẫn ở vào hôn mê bên trong, nàng thân thể hấp thu rất nhiều si vưu kiếm sát khí, ta không cách nào giúp nàng loại bỏ. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Phù Tô để người nơi này đều lùi sau khi đi ra ngoài, đưa vào một tia nội lực đến đại tế ti trong cơ thể. Có điều đại tế ti tình hình, để hắn hơi kinh ngạc. Trong truyền thuyết mở ra mặc cho thông hai mạch, ở trên người nàng phát sinh, chỉ là rất nhiều kinh mạch bị hao tổn, làm cho nàng rơi vào hôn mê bên trong. Dùng không tới một phút, Phù Tô liền đem trong cơ thể nàng sát khí toàn bộ hấp thu. Sau đó đút cho nàng vài giọt dòng máu của chính mình, giúp nàng sắp xếp một hồi kinh mạch toàn thân. Hai cái canh giờ sau khi, đại tế ti chậm rãi mở mắt ra, nhìn mặt trước Phù Tô, nói rằng, cảm tạ ngươi giúp ta chữa thương. Tuy rằng nàng lúc trước nơi ở trong hôn mê, nhưng từ khi Phù Tô đem trong cơ thể nàng sát khí hấp thu xong sau khi, nàng cũng đã thức tỉnh. Mặt sau, Phù Tô giúp nàng chữa thương, nàng nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Ta tên Phù Tô, đại tần thái tử, ngươi gọi Trúc Nguyệt đúng không? Ừm. Hiện tại ta có chuyện này phải báo cho ngươi, binh ma thần ta mang đi, long hồn ta cũng mang đi, tượng nữ thần cung vấn đề nước, ta cũng giúp ngươi giải quyết. Đại tế ti sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, binh ma thần gặp cho thế gian mang đến tai nạn. Cái gì tai nạn có thể bù đắp được lòng người? Ta không thể để cho ngươi mang đi binh ma thần. Binh ma thần đến cùng có thể hay không hủy diệt thế giới, xem hết thao túng người, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, sau này thao túng binh ma thần, ta hoàn toàn có thể giao cho ngươi. Binh ma thần không thể rời đi lâu lan. Ta nhìn chúng đồ vật, có thể không ai có thể cướp lấy đi. Phù Tô đem mặt tiến đến đại tế ti trước mặt, sợ đến nàng cuống quýt xúc quyển đến góc giường, một mặt cảnh giác trừng mắt Phù Tô. Ngươi đừng tưởng rằng cứu ta là có thể sang bậy, chúng ta lâu lan là cựu thiên huyền nữ hậu nhân, quyết không đồng ý hứa binh ma thần rời đi nơi này. Phù Tô từ bên giường cầm lấy si vưu kiếm, nói rằng, thanh kiếm này ta cũng muốn lấy đi. Không được. Hoặc là sau này giúp ta thao túng binh ma thần, hoặc là cùng lâu lan đồng thời diệt vong. Ngươi đã bị si vưu kiếm đã khống chế, nó muốn cho ngươi mang theo binh ma thần rời đi. Hai cái lựa chọn chọn cái nào? Vậy chúng ta liền đồng thời diệt vong. Đại tế ti đột nhiên nhằm phía Phù Tô, đi cướp kiếm trong tay của hắn. Phù Tô cũng không có né tránh, tùy ý nàng thanh kiếm đoạt mất. Nhưng là để đại tế ti phiền muộn chính là tưởng tượng tình huống cũng chưa từng xuất hiện, muốn dùng si vưu kiếm sức mạnh tới đối phó ta. Tại sao lại như vậy? Lâu lan đại tế ti cầm si vưu kiếm là sẽ bị ma hóa, bên trong ma đã bị ta giết. Chương 381, quyền trượng quá mát, hôm nào cho ngươi thay cái ấm áp. Đại tế ti theo Phù Tô đi ra thánh điện, nhìn bên ngoài binh ma thần, cả giận nói, ngươi không phải để ta khống chế binh ma thần sao? Làm sao nói không giữ lời? Phù Tô cười nói, hiện tại binh ma thần quá mức nguy hiểm, ta muốn cải tạo một hồi. Cải tạo? Ngươi muốn đối với binh ma thần làm cái gì? Lợi dụng binh ma thần động cơ quan, làm một đôi cánh, thật cho ta thật lâu cung cấp phi hành năng lực. Ngươi muốn hủy diệt binh ma thần? Đại tế ti Trúc Nguyệt một mặt hoảng sợ nhìn Phù Tô. Người khác khống chế binh ma thần đều là hủy diệt thế giới, hắn lại la ó, trực tiếp hủy diệt binh ma thần. Này bất chính cùng ngươi ý, ta không nói nhường ngươi phá hủy nó a. Giữ lại, mãi mãi đều vậy cái mầm họa, ở trong tay ta, nó mới sẽ không đối với đại tần sản sinh uy hiếp. Trúc Nguyệt nhìn cái kia bị sửa đã có chút hoàn toàn thay đổi binh ma thần, trong lòng không khỏi do dự tiếc hận. Khỏe mạnh một cái tuyệt thế binh khí, liền như thế làm hỏng. Sau này bọn họ lâu lan liền không còn sứ mệnh. Sau này lâu lan người tự do, bọn họ có thể không cần đang vì bảo vệ binh ma thần mà vĩnh viễn ở lại đây. Phù Tô nói rằng, ta đã nghĩ kỹ, ở lâu lan trận pháp bên ngoài kiến một thành trì, để cho các ngươi tự do ra vào nơi này, sẽ không phải chịu nguy hiểm. Xây thành? Ở trong sa mạc xây thành, nào có như vậy dễ dàng. Đối với cho chúng ta đại tần cái này cơ kiến cuồng ma tới nói, này đều không đúng sự tình. Ta triệu tập 1 triệu nông phu, liền có thể trong vòng 1 tháng, đem này một mảnh sa mạc cho biến thành quốc đảo. Trúc Nguyệt nói rằng, ngươi thật sự đồng ý cho chúng ta lâu lan cung cấp bảo vệ? Đương nhiên, ngươi là bọn họ đại tế ti, ngươi cũng là ta đắc thủ dưới, ta làm sao có thể không bảo vệ bọn họ? Ai là thủ hạ của ngươi? Trúc Nguyệt nhíu nhíu mày, coi như là nàng muốn siêu khống binh ma thần, vậy cũng không thể lấy tay hạ xuống kết luận cuối cùng đi. Tô Thần lấy ra một tờ bản vẽ, phóng tới Trúc Nguyệt trước mặt nói rằng, đây chính là cuối cùng binh ma thần hạ tràng. Trúc Nguyệt nhìn thấy binh ma thần dáng vẻ, nhất thời hai mắt một phen, suýt chút nữa ngất đi. Một cái khỏe mạnh người khổng lồ biến thành chuồn chuồn, tay chân toàn bộ đổi thành cánh, đầu đúng là bảo lưu, có điều nhưng chứa ở thận lâu phía trước. Binh ma thần có thể thông qua miệng phun lửa, tương đương với cho thận lâu xếp vào một cái vũ khí. Trúc Nguyệt, ta có chuyện này cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Long hồn nguồn năng lượng dùng hết làm sao bây giờ? Dùng hết hay dùng xong xuôi chứ? Trúc Nguyệt xoay người trở về chỗ ở của chính mình. Phù Tô nhíu mày, xem ra nàng biết được làm sao cho long hồn bổ sung năng lượng. Nạp Mẫn, đi báo cho lâu lan thành mỗi cái con dân, liền nói đại tần thái tử muốn cưới vợ bọn họ đại tế ti. Điện hạ, Trúc Nguyệt nàng đồng ý sao? Hai nước thông gia, còn cần nàng đồng ý. Phù Tô bàn giao xong Nạp Mẫn, liền đi hướng về phía đại tế ti nơi ở. Ngươi tới nơi này làm gì? Đến đặt xính lễ. Đặt xính lễ? Trúc Nguyệt đầy mặt nghi hoặc. Lẽ nào cái này đại tần thái tử coi trọng bọn họ nơi này một cái nào đó con dân? Cho ai đặt xính lễ? Đương nhiên là ngươi a, ta cái này đại tần thái tử cưới ngươi cái này lâu lan nữ vương không thành vấn đề đi. Có vấn đề? Trúc Nguyệt sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao có thể không thành vấn đề đây? Nàng là lâu lan đại tế ti, trung thân đều muốn hiến cho lâu lan, liền nữ thần hoàn thành sứ mệnh. Làm sao có thể lập gia đình đây? Lại nói, coi như là lập gia đình, cũng phải tìm cái lâu lan người. Có vấn đề trước tiên bảo lưu, nếu không chúng ta đi hỏi một chút lâu lan bách tính, xem bọn họ gặp sẽ không đồng ý. Ta chuyện đại sự cả đời, tại sao phải nhường bọn họ đồng ý? Trúc Nguyệt có thể không như vậy ngốc. Phù Tô cứu vớt Lâu Lan, lại dẫn người giúp bọn họ trùng kiến quê hương. Những người này nhất định sẽ đồng ý chính mình gả cho Phù Tô. Lâu Lan đại tế ti có phải là Lâu Lan quyền lợi cao nhất?
Đúng thế.
Thân phận kia khẳng định rất cao quý.
Đó còn cần phải nói sao?
Ngoại trừ ta, còn có ai có thể lấy ngươi?
Ừ, phía trên thế giới này quốc gia nhiều hơn đều, so với ngươi ưu tú một đồng lớn.
Theo ta đi ra ngoài đi một chút ngươi liền biết rồi, so với ta ưu tú không có bất kỳ ai.
Tự đại.
Phù Tô hướng đi trước, một năm chắc nàng cái kia nắm quyền trợ tay. Sợ đến đại tế ti muốn rút về tay của chính mình.
Có thể Phù Tô sức mạnh thực sự là quá lớn.
Ngươi làm đau ta.
Phù Tô triệt hồi sức mạnh, nhìn một chút trước mắt pháp trượng.
Đây là một cái hết sức đặc thù pháp trượng.
Dĩ nhiên không phải đồng tao, cũng không phải thiết.
Nay cùng pháp trượng là Cửu Thiên Huyền Nữ đưa cho ngươi.
Ta làm sao có khả năng nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ, đây là đời trước truyền xuống, này cùng pháp trượng đại diện cho Lâu Lan quyền lợi.
Nó có thể cho ngươi cung cấp pháp lực.
Đúng, nơi này truyền vào có Cửu Thiên Huyền Nữ pháp lực.
Ta có thể sử dụng sao?
Ngươi
không có tiến hành đại tế ti kế nhiệm nghi thức, ngươi không thể dùng đến này pháp trượng.
Pháp trượng nắm thoải mái sao?
Rất thoải mái.
Có thể hay không quá lạnh?
Quen thuộc là tốt rồi.
Hôm nào ta cho ngươi đổi một cái ấm áp.
Phù Tô lôi kéo đại tế ti, đứng ở tế tự trên này, nhìn trên quảng trường tụ tập đám người, nói rằng, ngày hôm nay chính là ta cùng Lâu Lan đại tế ti thành hôn tháng ngày, sau này Lâu Lan người sẽ trở thành chúng ta đại tần con dân, quân đội của chúng ta gặp bảo vệ các ngươi đời đời kiếp kiếp.
Đa tạ thái tử điện hạ.
7.
Lâu Lan con dân dồn dập ngã quỵ ở mặt đất.
Để Trúc Nguyệt không còn gì để nói.
Chính mình cái này đại tế ti, cảm tình đã quá lúc.
Phù Tô lời nói, so với nàng còn có tác dụng.
Chương 382, đi đến Bạch Hổ tộc.
Vào lúc giữa trưa, Phù Tô cưới Tỳ Hưu, đem ăn mặc tân nương trang Trúc Nguyệt, nhận được thật lâu bên trên.
Trúc Nguyệt từ khi ra đời đến hiện tại, ở Lâu Lan sinh hoạt gần 25 năm, chưa bao giờ từng đi ra Lâu Lan.
Lần thứ nhất rời đi Lâu Lan Trúc Nguyệt, đối với thế giới bên ngoài sản sinh hiếu kỳ.
Nhìn trước mắt cái kia mênh mông vô bờ sa mạc,
Trúc Nguyệt hỏi, bên ngoài không có nguồn nước các ngươi là làm sao sinh tồn?
Làm sao sẽ không có nguồn nước?
Đây chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.
Một phần rất nhỏ.
Đi đến thật lâu,
Trúc Nguyệt càng thêm kinh ngạc.
Lâu thuyền đều có thể phi.
Phù Tô mang theo Trúc Nguyệt ở thật lâu trên đi dạo một vòng.
Thật lâu bên trong cảnh tượng, càng thêm để Trúc Nguyệt khó có thể tưởng tượng.
Các ngươi kiến tạo cái này thật lâu dùng thời gian bao lâu?
10 năm.
Lớn như vậy một cái thật lâu, ngươi vì sao không cho nó ở trong nước, mà là để hắn bay ở trên trời?
Đây chính là ta trung quân liều lớn, ta ở nơi nào đánh trận, các nàng hãy cùng đến cái nào.
Phù Tô mang theo Trúc Nguyệt, đến phụ cận thành trấn lại đi dạo một vòng, biến trở về thật lâu.
Ngươi nói ngươi muốn tìm cho ta cái không giống nhau quyền trượng, ở nơi nào?
Cái này không nổi, ngươi phải nói cho ta, long hồn làm sao bổ sung năng lượng?
7.
Sẽ không chờ ta báo cho ngươi sau khi, ngươi liền đem ta giết chứ?
Muốn chết?
Có thể không dễ như vậy, ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể.
Phù Tô ôm lấy Trúc Nguyệt, đi đến bọn họ hôn trong phòng.
3 ngày sáng sớm,
đại tế ti hể bại mà nói rằng, đem long hồn một lần nữa phong ấn đến Tỳ Hưu trong cơ thể, sau đó Tỳ Hưu gặp không ngừng ăn đồ ăn, nó ăn đồ vật, liền sẽ chuyển hóa thành long hồn năng lượng.
Ta đã nói cho ngươi, hình phạt có thể kết thúc đi.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn truyền đến.
Toàn bộ thật lâu đều đang lay động.
Nhất thời đánh gây hai người hứng thú.
Phu quân, ngoài cửa có cái ông lão tóc trắng, chính đang công kích thật lâu.
Nặc mẫn âm thanh từ bên ngoài vang lên.
Phù Tô trong lòng nhất thời nổi trận lôi đình.
Lại dám công kích thật lâu.
Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn.
Trúc Nguyệt, giúp ta thay y phục.
Thay y phục.
Trúc Nguyệt một mặt mê man.
Mọi khi đều là người khác giúp ta thay y phục.
Sau này ngươi muốn học cho ta thay y phục.
Trúc Nguyệt chậm gì gì địa giúp Phù Tô mặc quần áo tử tế.
Thật lâu ở ngoài người lão giả kia, đã đem thật lâu ở ngoài trận pháp đều sắp đánh vỡ.
Có thể nhưng không có người đến ngăn cản hắn.
Thật lâu trên người, phần lớn đều đi tới Lâu Lan.
Nơi này cao thủ cũng là còn lại Nặc Mẫn một người.
Hắn như là Mai Tam Lương, Liên Y Y, Hoa Ảnh, Tân Nhạn Nhạn những này, đều là tay mơ trình độ.
Đánh nhau các nàng căn bản không xen tay vào được.
Phù Tô lao ra thật lâu, nháy mắt liền đến lao bà kia trước mặt, sau đó một cái tát liền vượt qua.
Đùng.
Cái kia lão bà bị Phù Tô một cái tát, cho hô đến trong sa mạc.
Một cái nho nhỏ bán thánh cảnh Bạch Hổ tộc trưởng lão, cũng dám tới nơi này ngang ngược.
Lão bà kia khó khăn từ hạt cắt bên trong bò ra ngoài,
một mặt tức giận trừng mắt Phù Tô.
Ta là Bạch Hổ tộc trưởng lão Bạch Thanh Vân, ngươi muốn cùng chúng ta Bạch Hổ tộc là được sao?
Từ các ngươi ở Kim Thành uy hiếp ta bắt đầu, chúng ta đã là kẻ rồi.
Phù Tô quay về Nặc Mẫn phất phất tay, nói rằng, ngươi đi đem nàng cho giết.
Nặc Mẫn không chút do dự mà vào tới.
Tuy rằng nàng biết mình không phải một cái bán thánh cường giả đối thủ,
nhưng bị Phù Tô đánh thành trọng thương bán thánh cường giả, nàng vẫn là có thể ứng phó.
Hai người ứng phó gần nửa cái canh giờ,
Nặc Mẫn mới trước mặt chiếm được thượng phong.
Phù Tô thấy đại cục đã định, liền không còn quan tâm các nàng chiến đấu.
Đi đến Băng Nhi nơi ở,
Phù Tô hỏi, Bạch Hổ tộc có thánh cảnh cường giả trấn thủ đúng không?
Đúng thế.
Cũng là nữ sao?
Ừm.
Băng Nhi lại nói, có điều đầu kia Bạch Hổ, hồi lâu đều chưa từng xuất hiện.
Ta muốn đi một chuyến Bạch Hổ tộc, ngươi muốn hay không theo cùng đi?
Ta hình thể khổng lồ, nếu như tiếp cận các nàng lãnh địa, gặp bị phát hiện, đến thời điểm ngươi cũng chỉ có thể xông vào.
Xông vào liền xông vào.
Phù Tô cầm lấy Băng Nhi trực tiếp ném ra thật lâu.
Tức giận Băng Nhi vẫn lại nhại,
đem Phù Tô chửi bới ngàn vạn lần.
Nhưng nàng nhìn thấy xa xa có cái Bạch Hổ tộc nhân trưởng lão lúc,
đem sở hữu khí đều tắt đến trên người nàng.
Nàng từ miệng bên trong phun ra một cái hàn khí,
trực tiếp đông cứng Bạch Thanh Vân thân thể.
Mặc dù không cách nào nhốt lại nàng thời gian rất lâu,
nhưng Nặc Mẫn nhưng không cho nàng tránh thoát cơ hội.
Trong tay hoàn đao trực tiếp tiêu rơi mất đầu của nàng.
Phù Tô nhân lúc còn nóng,
dùng khống thi chú đem trí nhớ của nàng cho chọn đọc một hồi. Sau đó liền đem thi thể ném cho Băng Nhi. Băng Nhi một mặt ghét bỏ mà nói rằng, ta hiện tại không muốn ăn loại này rác rưởi. Phù Tô kinh ngạc nhìn nàng một cái. Bán thánh cường giả đều không có hứng thú. Cái kia nàng đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Phù Tô đem Hiểu Mộng Têu trở về, sau đó đem Hỏa Thần kiếm cho nàng lưu lại. Chính mình mang theo Si View kiếm ôm Tiểu Tỷ Hưu, cùng Trúc Nguyệt, Lân Nhi, Tây Mạn, Nặc Mẫn đồng thời ngồi Băng Nhi đi đến tiên trạch. Lướt qua Kỳ Liên Sơn sau khi, căn cứ Bạch Thanh Vân ký ức, nơi này khoảng cách tiên trạch chỉ còn lại hơn 200 dặm. Phù Tô để Tây Mạn vẫn thành chính mình dáng vẻ, dùng để mê hoặc Bạch Hổ tộc. Tây Mạn hỏi, điện hạ, chúng ta đến Bạch Hổ tộc phải làm gì? Tìm bọn họ thánh cảnh cường giả luận võ. Nếu như người khác động thủ cơ chứ? Đánh tới các nàng không dám động thủ mới thôi. Phù Tô lại để cho Lân Nhi biến ảo thành Bạch Thanh Vân dáng vẻ. Chỉ cần có người đi ra chặn lại, Bạch Thanh Vân liền có thể đem bọn họ cho đẩy ra. Chương 383, bắt cái mèo trắng làm thú cưới. Khoảng cách tiên trạch còn sót lại 50 dặm thời điểm, nơi này dã thú đột nhiên bắt đầu tăng lên. Chỉ là hoa hổ hắn liền nhìn thấy 7, 8 con. Lại đi về phía trước mấy dặm đường. Trúc Nguyệt đột nhiên nói rằng, phu quân ngươi xem, nơi đó có cái mèo trắng. Phù Tô định nhãn nhìn tới, phát hiện cái kia xác thực xem mèo trắng. Ta đi đem đầu kia mèo trắng chộp tới cho ngươi làm nệm. Phù Tô lắc người một cái liền tới đến bên ngoài 2 dặm. Sau đó thừa dịp cái kia mèo trắng còn không phát hiện hắn, một trưởng đem nó cho đập hôn mê bất tỉnh. Cầm lấy tiếp cận dài một trượng bạch hổ, trở lại Băng Nhi bên người. Trúc Nguyệt mặt toát mồ hôi nói, vừa nãy nhìn không lớn, vì sao ở gần xem, lớn như vậy? Băng Nhi, đây là bạch hổ tộc thánh vật sao? Không phải, đây chính là bạch hổ họ hàng gần mà thôi, chân chính bạch hổ có thể so với này lớn hơn nhiều. Có ngươi lại sao? Không kém bao nhiêu đâu. Chúng nữ kinh hãi không ngớt. Băng Nhi hình thể cũng đã có 5 trượng. Chúng nó có bao nhiêu con? Sẽ không vượt qua 20 con, theo chúng ta Huyền Vũ như thế, ngàn năm liền có thể hóa hình, không cách nào hóa hình, đời này liền không có cơ hội. Phù Tô nhìn một chút bên người con này giả bạch hổ, nhất thời không có hứng thú. Hắn vốn là muốn bắt vài con trở lại làm cái gia hổ thảm. Nhưng hiện tại xem ra, một con chân chính bạch hổ là có thể giải quyết vấn đề này. Có người nói tiên trạch trung gian có cái đảo, nơi đó sinh sống phần lớn bạch hổ. Phù Tô hơi nhướng mày, phần lớn? Còn lại đây, sinh sống ở bạch hổ tiên trì phụ cận. Tiểu Tỷ Hưu, ngươi phi đi lên xem một chút, phụ cận có hay không hình thể khổng lồ bạch hổ. Tiểu Tỷ Hưu nhìn một chút Trúc Nguyệt. Trúc Nguyệt gật gật đầu. Nó liền run rẩy đôi kia cánh nhỏ, bay về phía bầu trời. Dáng vẻ thực sự là quá chân kê. Một đôi cánh nhỏ đều không có nó chân trường, lại có thể kéo nó thân thể. Băng Nhi hỏi, ta có thể ăn nó sao? Phù Tô uy hiếp nói, ngươi dám động nó, ta liền đem ngươi biến thành rùa đen thang. Hô. Ngay ở Băng Nhi cùng Phù Tô cãi nhau thời điểm, một đạo bóng trắng né qua, trực tiếp đem không trúng Tiểu Tỷ Hưu cho nuốt. Mọi người sạm mặt lại mà nhìn cái kia đi xa to lớn bạch hổ. Trúc Nguyệt một mặt lo lắng nói, Tiểu Tỷ Hưu sẽ không sao nhi chứ? Nếu như nó có cơ hội lớn lên, con kia bạch hổ nhất định sẽ bị chết no. Chưa từng thấy Tỷ Hưu lớn lên dáng vẻ Băng Nhi, kinh ngạc nói, nó còn có thể lớn lên. Đương nhiên, nó hình thể so với ngươi hơi nhỏ hơn một chút. Để ta ăn nó, muốn bỏ ra cái giá gì? Ngươi ăn nó làm gì? Thăng lên ngươi tu vi sao? Đúng vậy. Vậy ngươi ăn đi thôi, sau khi ăn xong, ta vừa vặn đem ngươi nấu, nhất cử lưỡng tiện. Băng Nhi cái kia to lớn thân thể, vèo một cái liền biến mất. Phù Tô không cho nàng ăn, nhưng nàng cũng không thể nhìn người khác đem Tỷ Hưu cho ăn. Đây chính là vô cùng hiếm thấy thượng cổ thủy thú. So với các nàng Huyền Vũ càng thêm hi hữu. Hướng ba, một trận hổ gầm thanh truyền đến. Ngay sau đó là một trận đất rung núi chuyển, quái thú đánh nhau âm thanh. Phù Tô mang theo mấy người nhanh chóng đi đến chiến trường. Nhìn thấy Băng Nhi đang cùng con kia hai trượng mọc thêm bạch hổ đang chiến đấu. Cái kia bạch hổ công kích đối với Băng Nhi tạo thành thương tổn không phải rất lớn. Thế nhưng Băng Nhi hàn khí, nhưng cho cái kia bạch hổ mang đến uy hiếp không nhỏ. Chỉ cần bị hàn khí cho đóng băng, bạch hổ liền chắc chắn phải chết. Cũng may cái kia bạch hổ thân thủ nhanh nhẹn. Trúc Nguyệt nói rằng, nếu như con này bạch hổ có thể làm sủng vật là tốt rồi. Đầu kia dài một trượng bạch hổ mới thích hợp, con này quá to lớn, chỉ thích hợp làm nệm. Tây Mạn nói rằng, ta muốn đem gian phòng của ta phủ kín bạch hổ ra. Bị tóm đầu kia bạch hổ, chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Nghe được Tây Mạn lời này, sợ đến run lẩy bẩy. Nặc Mẫn, ngươi thử xem có thể hay không thuần phục con này bạch hổ. Ừm. Lúc trước hắn từ Tây Thục trong môn phái, được cái kia tuần thú phương pháp, thần thú đều có thể thuần phục. Nói vậy thuần phục con này dã thú nên không thành vấn đề. Băng Nhi cùng đầu kia bạch hổ chiến đấu còn không kết thúc, Nặc Mẫn liền đem con này tiểu nhân cho thuần phục. Tiểu bạch hổ cầu sinh dục vọng cực cường. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, nó không thể không khuất phục. Nặc Mẫn nói rằng, điện hạ, con này bạch hổ liền gọi mèo trắng. Tây Mạn cười trêu nói, cái kia sau các ngươi Nguyệt Lang chi duệ có phải là muốn đổi thành bạch hổ chi duệ? Sói bạc là tín ngưỡng, này bạch hổ chỉ có thể làm vật cưới. Nặc Mẫn kỵ đến bạch hổ trên người, cảm thụ một hồi này cao đẳng vật cưới. Xa xa chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Chính như vừa nãy Phủ Tô nghĩ tới như vậy, nếu như Tiểu Tỷ Hưu có thể lớn lên, cái kia bạch hổ nhất định sẽ chết no. Giờ khắc này Tiểu Tỷ Hưu chính đang thay đổi thân thể to nhỏ, cái mông của nó đã từ bạch hổ trong miệng lộ ra, mà đầu kia bạch hổ nhưng là nằm trên đất, không ngừng mà đạp tứ chi. Bạch hổ sắp tức thất thời điểm, Tiểu Tỷ Hưu từ nó trong miệng bỏ đi ra. Băng Nhi nhân cơ hội một cái đem đầu của nó cho cắn rơi mất. Dừng tay, còn lại ta lột ra ngươi lại ăn. Phù Tô nhanh chóng đem bạch hổ ra cho bài kéo xuống, sau đó cuốn lên đến phóng tới mèo trắng trên lưng. Sau đó Phù Tô dỡ xuống bạch hổ một cái bắp đùi, sau đó bắt đầu khảo lên. Hắn cũng phải nếm thử bạch hổ thịt đến cùng là tư vị gì. Người nào dám ở chúng ta bạch hổ tộc lãnh địa bên trong quấy rối? Phù Tô chính cho mấy nữ cho ăn thời điểm, đột nhiên đến rồi một đám nữ tử, đem mấy người đem vây lại. Một người cầm đầu nhìn thấy Băng Nhi cái kia khổng lồ thân thể, nhất thời kinh hãi không ngớt. Huyền Vũ, địch tấn công. Một tiếng tiếng kêu chói tai cắt phá trời cao, đem phủ Tô chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Bán thánh cảnh cường giả rít gào, quả thực không phải người bình thường có thể gánh vác được. Huyền Vũ tộc bán thánh cường giả, tổng cộng có 6 vị. Không biết này Bạch Hổ tộc có bao nhiêu. Này đã là cái thứ 3 đi tìm cái chết. Chương 384, Bạch Hổ tộc nữ đế thành. Tây Mạn đứng ra nói rằng, ta là đại tần thái tử Phù Tô, để cho các ngươi thánh cảnh cường giả đi ra quyết một trận tử chiến, nếu không thì ta liền đổ này Bạch Hổ tộc. Ngông cuồng. Cái kia lão bà phất phất tay. Phía sau hơn 10 người thủ hạ, liền trực tiếp nhằm phía Băng Nhi. Ở trong mắt của nàng, Băng Nhi uy hiếp muốn lớn hơn nhiều so với hắn cái này đại tần thái tử. Ăn uống no đủ Băng Nhi, căn bản khinh thường cho các nàng chiến đấu. Nàng đầu hướng về trong vỏ rùa co rụt lại, liền tùy ý các nàng vung chém. Phù Tô không còn gì để nói. Ăn no liền không muốn động. Sớm muộn biến thành mập mạp rùa đen. Phù Tô giơ tay một đạo uy đại tới. Ngoại trừ cái kia đầu lĩnh ở ngoài, người khác toàn bộ bị mạnh mẽ uy thế cho chấn động ngất đi. Thánh cảnh cường giả. Cái kia lão bà hơi nhướng mày. Không nghĩ tới những người này ở trong vẫn còn có cao thủ như vậy. Nếu không muốn chết, liền mau mau đi đem các ngươi Huyền Vũ tộc Bạch Hổ nữ đế cho gọi ra. Huyền Vũ tộc Thủy Linh Châu ở Thanh Long tộc, cũng không ở chúng ta Bạch Hổ tộc, các ngươi tới sai chỗ. Băng Nhi đưa đầu ra, lạnh giọng nói rằng, các ngươi năm đó cũng tham dự, nếu muốn trả thù, đương nhiên sẽ không đem các ngươi kéo xuống. Trả thù? Chỉ bằng các ngươi Huyền Vũ tộc cũng muốn báo thù chúng ta? Phù Tô lắc người một cái, đi đến bên người nàng, một cái chói lại cổ của nàng. Dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng, đây là chúng ta cùng Bạch Hổ trong lúc đó ân oán, không muốn liên lụy đến các ngươi trên người. Đó là bộ tộc ta thánh thú, há có thể nói thấy liền thấy. Phù Tô vận chuyển nội lực, một cái khống tâm chú trực tiếp ấn vào trong cơ thể nàng. 7. Thực lực chênh lệch quá to lớn, nàng căn bản là thoát khỏi không được. Người tên gì? Bạch Thanh Linh. Bạch Thanh Vân là ngươi người nào? Nàng là ta đại sư tỷ. Phù Tô giờ mới hiểu được, không trách Bạch Thanh Linh thực lực so với Bạch Thanh Vân kém nhiều như vậy, hóa ra là nàng sư tỷ. Có điều, hai người cũng không biết các nàng trong tộc đến cùng có bao nhiêu cái bán thánh cường giả. Này ngược lại là để Phù Tô có chút ngoài ý muốn. Căn cứ các nàng ký ức, Bạch Hổ tộc trưởng lão, ngoại trừ tu vi thấp 4 người ở ngoài, hắn đều bị gọi vào Bạch Hổ bên trong tiên chỉ nữ đế thành đi tới. Ngoại trừ các nàng tộc trưởng ở ngoài, người khác chưa từng đi nữ đế thành. Bạch Hổ tộc cũng không thánh nữ cái gì, các nàng không cần hiến tế. Bạch Hổ tộc tất cả mọi người đều là nữ đế người hầu. Hơn nữa nơi này cấm chỉ nam nhân tiến vào. Dù cho là công thú đều không cho phép tiếp cận Bạch Hổ tiên chỉ trăm dặm bên trong. Phù Tô hỏi xong mình muốn biết đến vấn đề, liền dự định tiến vào Bạch Hổ tộc đại trại. Có thể để hắn buồn bực không thôi chính là, Băng Nhi dĩ nhiên không gặp. Cái này lao ố quy không biết lại chạy đi đâu lãng. Ở Bạch Thanh Linh dẫn dắt đi, mọi người tới đến Bạch Hổ bộ lạc. Vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu, Phù Tô lấy một cái đấu đồng. Nơi này nhưng là hắn một người đàn ông. Bạch Hổ tộc không cho phép nam tính tiến vào. Nếu như bị đám nữ nhân này phát hiện, vậy hắn nhưng là nguy hiểm. Thanh Linh, ngươi làm sao có thể mang người ngoài tiến vào chúng ta trong tộc? Bạch Hổ tộc tộc trưởng Bạch Thanh Phong một mặt tức giận địa trừng mắt Bạch Thanh Linh. Bạch Thanh Linh giải thích, tộc trưởng, những người này muốn đi Nữ Đế Thành. Nữ Đế Thành? Nữ Đế Thành là các nàng muốn đi liền có thể đi sao? Coi như là ngươi cũng không tư cách đi. Phù Tô cũng lười cùng với nàng phí lời, trực tiếp bùng nổ ra thánh cảnh cường giả thực lực, một trường đánh về phía không hề phòng bị Bạch Thanh Phong. Bạch Thanh Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, Phù Tô liền đến trước mặt nàng. Nam nhân? Bạch Thanh Phong ngơ ngác vô cùng, nhưng mà nàng cũng chỉ có cơ hội ở trong lòng nghi vấn một hồi Bạch Thanh Linh. Nàng loại này mới vừa vào bán thánh tu vi, ở Phù Tô trước mặt sức hoàn thủ đều không có, khống chế ở Bạch Thanh Phong. Bạch Hổ tộc tộc nhân không người nào dám làm bừa. Lân Nhi biến ảo Bạch Thanh Vân nói rằng, tất cả mọi người nên làm gì đi làm gì, nơi này không chuyện của các ngươi. Bạch Hổ tộc người cuống quýt rời đi đất thị phi này. Phù Tô đối thoại Thanh Phong dùng khống tâm chú, nhưng là để Phù Tô phiền muộn chính là khống tâm chú dĩ nhiên mất linh. Này chuyện gì xảy ra? Ở Bạch Thanh Linh trên người có thể thành công, nhưng ở Bạch Thanh Phong trên người mất đi hiệu lực. Lân Nhi, ngươi đi tìm một chút Băng Nhi, nhìn nàng đi nơi nào. Vấn đề này phỏng chừng cũng chỉ có Băng Nhi có thể cho nàng giải thích. Huyền Vũ tộc sẽ không bị khống tâm chú khống chế, bởi vì bọn họ cùng Huyền Vũ có nhân thân quan hệ. Nay Bạch Hổ tộc tất cả đều là nữ nhân, lẽ nào cũng có nhân thân quan hệ? Nhưng là Bạch Thanh Linh cùng Bạch Thanh Vân nhưng không có Bạch Hổ huyết mạch, điều này làm cho Phù Tô có chút không nghĩ ra. Thanh Linh, Bạch Hổ tộc những này tộc nhân là Bạch Hổ đời sau sao? Không phải, các nàng là dân tộc Khương Cô Nhi, chiến tranh làm cho các nàng cửa nát nhà tan, là tộc trưởng đem các nàng mang về, bao quát ta cùng Thanh Vân đều là giống nhau. Phù Tô nhíu mày, không trách những nữ nhân này dài đến như thế tài năng xuất chúng, nguyên lai tất cả đều là người Khương. Có điều Bạch Hổ tộc đúng là cung cấp cho mình một chút thuận tiện. Thanh Linh, ngươi đi chọn một ít tộc nhân, sau này theo ta. Nặng. Phù Tô để Trúc Nguyệt, Tây Mạn theo cùng đi. Hắn sợ Thanh Linh hiểu lầm ý của hắn. Vẫn là Trúc Nguyệt, Tây Mạn ở một bên tham khảo tốt hơn. Phù Tô ở chỗ này chờ hai ngày, Lân Nhi cuối cùng đem Băng Nhi cho tìm trở về. Người chết chạy đi đâu? Chương 385, nữ hải khuê phòng không cần loạn xem. Ngươi điên rồi sao? Dĩ nhiên dẫn ta tới nơi này, nếu như bị các nàng bắt được, ta liền thật sự thành quy thăng. Yên tâm đi, ngoại trừ Bạch Hổ bên trong tiên trì nữ đế thành, xung quanh đã đều bị ta cho đã khống chế. Nữ đế thành? Băng Nhi đầy mặt nghi hoặc. Trong ấn tượng của nàng, thật giống không có cái này cái gì nữ đế thành. Bạch Hổ tộc làm sao xây cái gì thành? Các nàng đều là trụ sơn động. Ngươi chưa từng nghe nói nữ đế thành? Không có a. Ta khống tâm chú ở Bạch Hổ tộc tộc trưởng trên người mất đi hiệu lực. Không mất hiệu quả mới là lạ, các các nàng nhưng là có thánh thú huyết mạch, ngươi cái kia âm dương chú khắc ở các nàng trên người, căn bản không được tác dụng. Quả nhiên là như vậy. Xem ra muốn bắt được Bạch Hổ tộc Kim Linh Châu cũng không phải như vậy dễ dàng. Đây là Bạch Hổ tộc xung quanh, các nàng chân chính bộ lạc ở tiên chỉ trên hòn đảo nhỏ. Phù Tô chấn kinh rồi. Đây chỉ là xung quanh. Nói cách khác, nữ đế thành còn có một cái bộ lạc. Lẽ nào cái này Bạch Thanh Phong chính là bị phái ra thông khí? Vì sao tùy tiện tìm mấy cái cô nhi, liền có thể nuôi dưỡng bản thánh? Băng Nhi liếc mắt một cái Bạch Thanh Linh, nói rằng, nàng tuổi tác vượt qua 200 tuổi, lại quanh năm ăn được thiên địa linh vật, mới đem nàng tu vi miễn cưỡng tăng lên tới bản thánh. Thiên địa linh vật? Phù Tô đột nhiên hứng thú. Bạch Hổ tộc như thế giàu có sao? Dĩ nhiên dùng cái này đến bồi dưỡng những này với bọn hắn không có liên hệ máu mủ người. Nặc Mẫn, ngươi cùng Bạch Thanh Linh cùng đi tìm kiếm, nhìn có hay không dư thừa linh dược. Băng Nhi nói rằng, ta không thể ở đây thừa hải gian quá dài, sẽ bị Bạch Hổ lão bà kia phát hiện. Vậy ngươi tàng đi nơi nào? Bạch Hổ tiên chỉ à, các nàng nhưng không có cách thời gian dài lẹn vào đáy nước, ta phát hiện này đáy nước dưới giam cầm một cái thật đồ chơi. Cái gì? Một con thanh long? Đừng làm mang thai. Băng Nhi cả giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyền Vũ tộc hội xem Bạch Hổ tộc vô liêm sỉ như vậy sao? Có thể hay không sinh ra cái long quy? Băng Nhi tức giận quay về Phù Tô phun ra một đạo hàn khí. Cũng may Phù Tô lần đi nhanh, nghĩ biện pháp chộp tới làm sủng vật ta. Công, không có hứng thú. Băng Nhi lại lần nữa lẻn vào đáy nước. Phù Tô chỉ có thể thế con kia thanh long mặc nghiệm. Tây Mạn nói rằng, không có Băng Nhi thổ chúng ta không có cách nào đi tiên trạch trung gian nữ đế thành a. Phù Tô nhìn một chút cái kia biến thành tiểu viên cầu tỷ hưu. Này hai con thú đều vô căn cứ. Sớm biết liền mang theo cơ quan chu tức lại đây. Các ngươi trước tiên ở lại chỗ này, Lân Nhi tạm thời biến ảo thành Bạch Thanh Phong, chủ trì nơi này công tác, ta ngự kiếm phi hành quá khứ. Phù Tô đạp lên Sea View kiếm hướng về tiên trạch trung ương bay đi. Cái này hồ cũng không nhỏ, muốn tìm được trung gian nữ đế thành cũng không phải như vậy dễ dàng. Phù Tô tìm nửa ngày thời gian, rốt cục nhìn thấy Bạch Hổ tộc trong miệng nữ đế thành. Xem loại này thần thú thành trấn, bình thường đều có trận pháp bảo vệ. Phù Tô cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hắn trực tiếp lẻn vào đáy nước, nhìn có thể hay không tìm tới chỗ đột phá. Ở đáy nước, vòng quanh đảo nhỏ xoay chuyển hai vòng, Phù Tô cũng không phát hiện có cái gì sơn động loại hình. Đúng là tìm tới Băng Nhi cùng con kia thanh long. Phù Tô đi đến chúng nó bên người, nhìn thấy con kia thanh long đã sắp bị Băng Nhi cho đông chết. Thanh long yếu như vậy sao? Dĩ nhiên sẽ bị Băng Nhi cho đông thành như vậy. Ngươi tới nơi này làm gì? Đừng đánh này điều thanh long chủ ý, nó nhất định sẽ trở thành ta đồ ăn. Băng Nhi, này thanh long sẽ không là điều ấu long chứ? Cái gì ấu long, đây là thành niên long được rồi. Làm sao yếu như vậy? Cái gì nhược? Ta rất mạnh được rồi. Ngươi ở Huyền Vũ tiên chỉ thời điểm, nói với ta, ngươi yếu đuối mong manh. Đó là bao lâu chuyện lúc trước? Ngươi nhường ta một hơi ăn nhiều như vậy với băng, ta thực lực gần như hoàn toàn khôi phục. Không thể nào, vậy ngươi còn muốn Thủy Linh Châu làm gì? Ngươi muốn cho ta lại hoa mấy trăm năm biến thành hình người sao? Này điều thanh long ăn đáng tiếc. Phù Tô một mặt tiếc hận mà nhìn con này toi thóp thanh long. Nếu có thể làm sủng vật, vậy tuyệt đối có thể để cho thiên hạ bách tính kính ngưỡng. Chân Long Thiên Tử, ngồi cái chân long dò xét thiên hạ. Long gân, long căn để cho ngươi, vảy rồng cũng để cho ngươi. Được, ta vậy thì lột nó. Cho tới cái gì long căn, món đồ kia so với hắn đều dài, hắn mới không có hứng thú. Có điều, long gân, vảy rồng đúng là đồ tốt. Băng Nhi, vật này ngươi có thế để cho nó nhỏ đi sao? Lớn như vậy ta không tốt năm a. Ta trước tiên lấy cho ngươi, chờ ngươi dùng đến lại cho ngươi. Băng Nhi dùng miệng hút một cái, những thứ đồ này liền toàn bộ tiến vào nàng bên trong vỏ rùa. Điều này làm cho Phù Tô hiếu kỳ không ngớt. Ngươi mai rùa thật kỳ quái. Phù Tô nằm ngoài Băng Nhi mai rùa trên nhìn một chút. Băng Nhi cả giận nói, nữ hải khuê phòng không cần loạn xem. Nữ hải? Ngươi toán cái gì nữ hải? Ta muốn ăn uống, ngươi mau chóng rời đi. Ăn cơm cũng không khiến người ta xem. Lại không phải lần đầu tiên. Phù Tô an vị ở Băng Nhi lưng rùa trên đánh tới ngồi. Băng Nhi tức giận một trận bốc lên, có thể Phù Tô vẫn như cũ vẫn không núp đích. Đáng ghét, nhanh từ ta trên lưng xuống, ngươi làm trên người ta ta làm sao ăn cơm? Phù Tô liếc nàng một ánh mắt, sau đó bơi tới bên cạnh liền đánh tới ngồi. Hắn thông qua nội lực từ từ thẩm thấu đến Băng Nhi trong cơ thể. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, Băng Nhi bên ngoài thân dĩ nhiên có lồng phòng hộ. Thật là một thần kỳ lão quy. Phù Tô thu hồi nội lực sau khi, Băng Nhi liếc trộm hắn một ánh mắt, sau đó điều động chu vi hồ nước, đem mình bao vây lên. Chương 386, nữ đế thành đẳng cấp phân chia. Trong lúc rảnh rỗi Phù Tô truyền vào sát khí đến Sea View kiếm bên trong, quan sát một hồi tiểu Lê tình huống. Giờ khắc này tiểu Lê vẫn như cũ đang hấp thu Sea View linh hồn cung cấp năng lượng. Tiểu Lê, còn lại năng lượng bao lâu có thể hấp thu thật? Đại khái còn cần 10 ngày, có điều, nếu là có sát khí của ngươi chống đỡ lời nói, phòng trường một ngày là tốt rồi. Ta hiện tại giúp không được ngươi. Nữ đế thành cái kia thánh cảnh cường giả, hắn còn không biết có thể hay không ứng phó. Tuy rằng đều là thánh cảnh, nhưng cũng có khác nhau rất lớn. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Tạm thời không cần, ngươi trước tiên toàn lực hấp thu. Phù Tô kết thúc đả tọa, liền trực tiếp lao ra đáy nước. Bởi vì hắn phát hiện mặt trên có người, chính đang nhòm ngó nơi này. Ầm. Một đóa bọt nước tung tóe. Phù Tô trực tiếp phóng lên trời. Thiên kia chèo thuyền nữ tử, bị Phù Tô đụng vào trong nước. Có thể nàng còn chưa kịp hô cứu mạng, liền bị dưới nước Băng Nhi cho một cái nuốt. Phù Tô tức giận nói, ngươi có thể hay không ăn ít một chút, ta còn muốn dò hỏi làm sao đi vào đây. Không có Bạch Hổ tộc huyết thống là không vào được, coi như là ngươi có, lấy ngươi nam nhân thân phận, đi vào cũng là bị ngũ mã phân thây hạ chẳng. Cho ta nghĩ biện pháp. Không vào được. Có tin ta hay không đem ngươi ném vào đi. Phù Tô cầm lấy Băng Nhi một cái chân, liền muốn dùng sức thời điểm. Băng Nhi sợ đến hoảng vội và nói, ta ở dưới nước cho ngươi mở cái môn. Phù Tô đang muốn lôi kéo nàng lẹn vào đáy nước thời điểm, một cái tao nhã giọng nữ vang lên: "Quý khách tới cửa, há có thể lén lén lút lút?" Từ bên trong trận pháp, trực tiếp đi ra 6 tên tuổi trẻ mặt đẹp nữ tử, làm ra một bộ mời đến thủ thế, để Phù Tô đi vào. Phù Tô nhíu nhíu mày, hắn không có cảm nhận được đối phương tồn tại, nhưng đối phương dĩ nhiên phát hiện chính mình. Băng Nhi nhắc nhở: "Sau khi đi vào, có thể đánh liền đánh, tuyệt đối đừng bị đối phương cho mê hoặc, nếu không thì ta cũng cứu không được ngươi." Phù Tô liếc nàng một cái, sau đó cùng cái kia mấy cái người dẫn đường đi vào. Trong trận pháp cùng trận pháp bên ngoài, sắc thực tuyệt nhiên không giống hai loại phong cảnh. Từ trận pháp bên ngoài xem nữ đế thành, rách rách dưới dưới, không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ. Nhưng tiến vào bên trong sau khi, nữ đế thành nhưng phi thường đẹp đẽ, trong thành người đến người đi, rất náo nhiệt. Hơn nữa có một chút, Băng Nhi lừa dối chính mình. Nơi này căn bản không giống nàng nói, một người đàn ông không có. Nữ đế thành bánh xe phụ khuyết nhìn lên, tổng cộng chia làm vì là 9 tầng. Một tầng so với một tầng cao. Hắn vị trí này tối ngoại thành một tầng, hắn căn bản là chưa thấy một người phụ nữ. Phù Tô đến nơi, trên đường phố đám người dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Phù Tô trong lòng rõ ràng, những người này không phải nên tiếp chính mình, mà là nên tiếp này mấy cái nữ tử. Bên trong một cái ăn mặc váy trắng nạm hắc một bên nữ tử nói rằng: "Ta tên Bạch Yên, đây là chúng ta Bạch Hổ tộc tộc nhân, cũng là tối hạ đẳng người." Sau đó, Bạch Yên giải thích cho hắn một hồi nữ đế thành kết cấu. Nữ đế thành tổng cộng có 9 tầng, nơi này tất cả mọi người có nắm giữ Bạch Hổ tộc huyết mạch, điểm này Phù Tô đoán không hề có một chút vấn đề. Tầng thứ nhất là trong tộc tư chất tu luyện kém cỏi nhất nam tính, những người này thuộc về loại kia vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Tầng thứ hai là tư chất kém nữ giới, cũng là loại kia không cách nào người tu luyện. Những người này mỗi ngày đều muốn làm rất nhiều tạp dịch, đến duy trì toàn bộ nữ đế thành sinh hoạt. Tuy rằng bọn họ không cách nào tu luyện, thế nhưng tố chất thân thể nhưng vượt qua người thường rất nhiều. Chuyển cái bách 10 cân tảng đá, đối với bọn họ tới nói dễ như ăn cháo. Tầng thứ ba là tư chất hơi hơi tốt một chút nam tính, thế nhưng bọn họ hạn mức tối đa, không cách nào tu luyện đến bản thánh. Bất quá bọn hắn có cái quyền lợi, vậy thì là có thể cưới vợ tầng thứ hai nữ giới. Tầng thứ tư là không cách nào đạt đến bán thánh nữ giới. Tầng thứ năm là đã tiến vào bán thánh nam tính, cùng với tư chất chắc tuyệt trẻ tuổi. Tầng thứ sáu là đã tiến vào bán thánh nữ giới. Nàng cũng không có cùng Phù Tô giải thích, nơi này cộng có bao nhiêu người. Nhưng Phù Tô có thể thấy, tầng thứ nhất nhân số hẳn là sẽ không vượt qua 1000. Tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu người càng ít ỏi. Đến tầng thứ bảy, nơi này chính là ranh giới. Nơi này tất cả đều là tuổi trẻ mặt đẹp nữ tử. Người không nhiều, cũng là 10 mấy người. Thế nhưng các nàng đều thuộc về Bạch Hổ tộc bên trong, tư chất tốt nhất đám kia. Có thể tiến vào bán thánh, các nàng muốn đến tầng thứ 6 đi ở lại. Nếu như có thể vượt qua bán thánh, có hy vọng đột phá đến thánh cảnh lời nói, các nàng liền có thể đến tầng thứ 8 đi ở lại. Một khi tiến vào thánh cảnh, là có thể đến tầng thứ 9 nữ đế điện ở lại. Ta muốn hỏi một chút, tầng thứ 8 có bao nhiêu người? Bạch Tiên mặt lạnh trả lời: "Đây là bộ tộc ta cơ mật, không có nữ đế cho quyền, chúng ta không cách nào báo cho ngươi." Phù Tô truyền vào một tia nội lực đến Sivu kiếm bên trong. "Tiểu Lê, thời khắc chuẩn bị độc thủ." Bạch Hổ tộc mạnh mẽ, để hắn có chút kiêng kỵ. Tiến vào tầng thứ 7 bắt đầu, hắn liền cảm nhận được mười mấy vị đạt đến bán thánh cường giả. Tuy rằng các nàng không nhất định có thể mang đến cho mình uy hiếp, thế nhưng, này tầng thứ 8, có ít nhất 6 cái, thực lực cũng đã tiếp cận thánh cảnh. Những người này mới là có thể mang đến cho mình uy hiếp. Hơn nữa còn có tầng thứ 9. Nếu như không phải là bởi vì Huyền Vũ tộc đột gặp biến cố, Huyền Vũ đại đế lại bị Công Phúc đại đế cho ám sát. Huyền Vũ tộc cường giả phòng trừng cùng Bạch Hổ tộc gần như bốn thánh tộc thực lực, thật sự không thể khinh thường. Chương 387, để Trần bàn chân nhỏ nhà nữ đế. Ta còn có một vấn đề, các ngươi Bạch Hổ tộc thánh thú Bạch Hổ ở nơi nào? Làm gì? Cái kia mấy cái nữ tử một mặt cảnh giác nhìn Phù Tô. Phù Tô bận bịu giải thích, không nên hiểu lầm, ta chính là cũng muốn hỏi hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Tiên lạnh lùng trả lời một câu. Sau đó mang theo Phù Tô tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9 bên trong đại điện rất lớn, so với Huyền Vũ tộc đại điện phải lớn hơn gấp 3 trở lên. Hơn nữa nơi này ra chủ vị ở ngoài, hai bên còn có 6 cái vị trí có thể làm người. Điều này làm cho Phù Tô có chút khiếp sợ. 6 cái vị trí, giải thích có 6 cái thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả như thế giá rẻ sao? Trung nguyên những môn phái kia bên trong, tự xưng là cái gì đệ nhất thiên hạ kiếm, cái gì khoáng cổ kỳ tài. Cùng những này cổ lão bốn thánh bộ lạc so với, thật là chẳng là cái thá gì. Hắn tại Trung Nguyên thời điểm, chưa từng nghe nói cái gì bốn thánh. Xem ra giữa bọn họ nên có cái gì ước định. Nếu không thì, những cường giả này vào đời, Trung Nguyên nhất định nên đón hạo kiếp. Người ở đây chờ một hồi, nữ đế chính đang tắm. Tắm rửa? Tắm rửa cho ta nói làm gì? Phù Tô bốn phía đánh giá một hồi. To lớn đại điện bên trong, có chút quẩn cú bé. Phù Tô đi đến một cái chỗ ngồi xuống. Cái kia 6 cái nữ tử chỉ là nhìn một chút hắn, cũng không có khuyên can. Không có nước trà cái gì sao? Bạch Yên nhìn về phía bên trong một người nói rằng: "Bạch Yên, ngươi đi cho quý khách chuẩn bị điểm ăn uống." Nặng. Phù Tô kinh ngạc nhìn Bạch Yên một ánh mắt. Cô gái này thực lực không cao, thế nhưng địa vị nhưng không thấp. "Bạch Yên, ta muốn hỏi một chút." Nhưng mà Phù Tô lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Yên cắt đứt. "Ở cái nữ đế này điện bên trong, chúng ta không trả lời bất cứ vấn đề gì. Nếu không chúng ta đến ngoài cửa đi nói." Bạch Yên tức giận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chỉ chốc lát sau, cái kia gọi Bạch Y nữ hải cho Phù Tô đoan lại đây một đĩa ăn cùng một vỏ rượu. Làm Phù Tô nhìn rõ ràng trong cái mâm thả đồ vật lúc, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đây là heo não? Não người? Vẫn là óc khỉ? Các ngươi ẩm thực quen thuộc thực sự là đặc biệt. Không ai đi đón Phù Tô lời nói. Phù Tô thở dài một tiếng, sau đó cầm vỏ rượu ngửi một cái. Một mùi thơm nước núi. Hảo tiểu, chính là sám thuốc mê hơi nhiều. Cái gì thuốc mê, ngươi không muốn lấy dạ tiểu nhân đo lòng cô tử? Bạch Yên một mặt tức giận trừng mắt Phù Tô. Phù Tô cười cợt, sau đó uống một hớp. Vẫn là rượu trái cây, không nghĩ đến các ngươi còn thích uống cái này. Một vò rượu vào bụng, Phù Tô cảm giác có chút choáng váng. Mà để hắn kinh hỉ chính là, thực lực của chính mình dĩ nhiên cũng tăng lên một chút nhỏ. Nay sẽ không phải là lấy cái gì tiên phẩm dược liệu đủ rượu đi. Chúng ta Bạch Hổ tộc rượu, có thể để quý khách thỏa mãn. Một cái tao nhà êm thai giọng nữ từ Phù Tô sau lưng vang lên. Phù Tô lập tức thôi thúc nội lực, phía sau nhưng không có người nào. Giữa lúc hắn rời đi sự chú ý thời điểm, đại điện chủ vị ngồi xuống một người. Một thân màu trắng lau sàn nhà váy dài, và áo trên thêu màu vàng hoa văn. Trên cánh tay vãn dị yên la tử nhẹ tiêu, thiên thiên eo nhỏ, dùng một cái màu vàng nạm phỉ thúy đai lưng buộc vào. Mái tóc đen nhánh buông xuống hai vai, hai con mắt như nước trong vắt trong suốt, nhưng mang theo nói chuyện băng lạnh. Lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không chút tì vết da rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, mỏng manh đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Hoàn mỹ không một tì vết dung mạo, không mang theo chút nào vẻ mặt. Giờ khắc này nàng, để trần bàn chân nhỏ hai chân chéo ngoại, dùng trong mắt dư quang đánh giá Phù Tô. Rượu quả thật không tệ, chính là ít một chút. Đây chính là dùng vạn năm tuyết liên thêm vào ngàn năm mới chín xả quả hủ rượu mà thành, coi như là bốn thánh tộc đại hội, ta đều sẽ không lấy ra. Thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là không muốn nghe thấy trên người ngươi cái kia buồn nôn gây mũi huyền vũ khí tức. Phù Tô không còn gì để nói. Không nói có thể chết sao? Năm đó huyền vũ đại đế đến cùng đem ngươi làm sao? Càng có thể cho ngươi như vậy căm hận huyền vũ tộc thánh thú. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Ngươi gọi ta nữ đế liền có thể. Năm đó có cái tự xưng phải băng hoàng, hiện tại ở trước mặt ta cũng đổi thành băng nhi, nữ đế, danh xưng này ta không thích. Lớn mật. Bạch Yên sắc mặt thay đổi, giơ tay chính là một trường đánh về phía Phù Tô. Phù Tô trốn đều không trốn, trực tiếp gắng đón đỡ nàng một trường này. Một cái bán thánh tu vi cũng không đánh đến người, hắn căn bản không để vào mắt. Ngồi nữ đế không có muốn khuyên can dáng vẻ, cũng không có muốn ra tay dáng vẻ. Nàng vẫn như cũng là một bộ lạnh như băng nhìn Phù Tô. Này chính là các ngươi đạo đại khách. Nữ đế nói rằng, đã là cao nhất quy cách, đổi làm người khác, ngươi đã sớm thành bộ tộc ta thanh thú đồ ăn. Chúng ta đại tần muốn chinh phục thế giới này, phàm là ngăn cản đại quân chúng ta thế lực, sẽ toàn bộ bị thanh trừ. Ngươi cho rằng được Huyền Vũ tộc chống đỡ, liền có thể hám đụng đến bọn ta hắn tam tộc. Ta giành chính quyền cũng không chỉ nhìn bọn họ. Phàm nhân thế giới ta mặc kệ, cũng không muốn quản, thế nhưng xin đừng nên đúng tay chúng ta bốn thánh tộc trong lúc đó ân oán. Bọn họ hiện tại là thủ hạ của ta, thủ hạ bị bắt nạt, đương nhiên muốn ta cái này làm lao đại tìm về mặt mũi. Ngươi không biết Huyền Vũ tộc, ngươi biết Huyền Vũ tộc, chỉ là bọn hắn như mối bỏ bể, lại như là bị ngươi khống chế cái kia bạch thanh như gió. Chương 388, Huyền Vũ tộc bí mật, đến cùng ai đang nói dối? Phù Tô trong lòng cả kinh. Nàng lời này là ý nói, chính mình nhìn thấy Huyền Vũ tộc, chỉ là xung quanh đệ tử. Không có khả năng lắm đi. Bốn thánh nhưng là ghê gớm tham dự thế gian tranh đấu, mặc dù là ta, cũng là Bạch Hổ thánh thú người phát ngôn mà thôi. Bên ngoài đợi đầu kia Huyền Quy, ngươi có biết nàng vì sao gọi Bắc Minh Huyền Quy, mà không phải Huyền Vũ? Phù Tô nhíu mày. Quả nhiên là cái yêu ngôn hoặc chúng người. Băng Nhi nhắc nhở đúng, liền không nên nghe nàng mù so sánh. Trực tiếp động thủ một bách, khiến cho hiện tại chính mình rất muốn biết càng nhiều chuyện hơn. Không sợ nói cho ngươi, trong tứ thánh, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, chỉ có một đầu, giống chúng ta những này nắm giữ thánh thú huyết thống tộc nhân, cũng có điều là bọn họ sinh sôi đời sau mà thôi, cũng không phải thuần khiết thánh thú huyết thống. Phù Tô nghe được rơi vào trong sương ngủ. Nếu chỉ có một đầu, vậy chúng nó đến cùng lớn bao nhiêu tuổi tác? Thực lực lại là làm sao? Ngươi là Bạch Hổ tu thành hình người, vẫn là bản thân liền là hình người? Đầu kia Huyền Quy có phải là nói cho ngươi, có thể để cho Huyền Quy tu thành hình người? Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng chỉ có điều là muốn mượn thế lực của ngươi, đoạt lại Thủy Linh Châu thôi, thực nàng có hình người, đầu kia Huyền Quy chỉ có điều bị nàng đã khống chế mà thôi. Nói hưu nói vượng. Phù Tô cảm giác mình bị lừa dối, nhất định phải làm cho các nàng biết hậu quả mới được. Ngươi ở đâu gặp phải nàng? Huyền Vũ tiên chỉ, Huyền Vũ tộc thánh địa. Ta nhớ rằng không sai lời nói, Huyền Vũ tiên chỉ ở Bắc Hải. Bắc Hải? Cái kia không phải nàng hai vị tỷ tỷ lãnh địa sao? Nữ đế lấy ra một quyển cầm quyền, ném cho Phù Tô. Ngươi có thể nhìn một chút, đây là bốn thánh giới thiệu. Phù Tô nửa tin nửa ngờ nhìn một lần. Mặt trên ghi chép, tứ thánh thú đã toàn bộ rơi vào trong giấc ngủ say. Chúng nó ngàn năm mới gặp thức tỉnh một lần. Khoảng cách lần trước thức tỉnh đã qua 990 năm. Bốn thánh mỗi thức tỉnh một lần, liền sẽ cử hành một lần luận võ. Dùng để chọn các tộc ưu tú nhất một cô gái, sau đó sẽ bị các tộc thánh thú mang đi. Thế nhưng mang sau khi đi, cụ thể là phải làm gì, lại không người biết. Thủy Linh Châu rốt cuộc là thứ gì? Đó là chúng ta nắm giữ thánh thú huyết thống người sống sót thú, đem thân thể của chính mình, hoặc là thú thể sức mạnh tiến hành phong ấn sau đồ vật. Nữ đế tiện tay liền lấy ra chính mình Kim Linh Châu, nói rằng, đây là ta Linh Châu, nó phong ấn ta thú thể, có nó tương đương với ta có thêm một cái mạng, chỉ cần cơ thể ta cùng Linh Châu bảo tồn được lắm, liền có thể tiếp tục sống. Ngươi nói cái kia băng hoàng, năm đó chúng ta cướp đi cái kia viên Thủy Linh Châu, cùng với nàng không có chút quan hệ nào, đó là một con bị trục xuất Huyền Vũ tộc thánh cảnh cường giả Linh Châu. Vì sao bị trục xuất? Bởi vì nàng ở trong tộc thôn vệ chúng ta bốn thánh tộc tộc nhân tiến hành tu luyện, bách cho chúng ta tam tộc áp lực, bị tỷ tỷ của nàng môn cho chạy ra, chúng ta vậy mới đúng nàng tiến hành căn quét. Không đúng sao? Căn cứ Huyền Vũ tộc ghi chép, năm đó Huyền Vũ đại đế, nhưng là bị Công Phúc đại đế cho giết chết ta. Xem ra ngươi bị nàng lừa gạt không nhẹ, cái kia Công Phúc đại đế chính là nàng sủng vật, nàng là Huyền Vũ đại đế đồ đệ. Phù Tô nhíu mày, cái này Tiểu Băng Nhi thực sự là ẩn giấu quá kỹ. Toàn bộ Huyền Vũ tộc lịch sử đều là nàng nói bừa đi ra. Lúc trước hắn còn kỳ quái, Băng Nhi vì sao như thế yêu thích thôn vệ Bạch Hổ tộc cường giả? Hóa ra là bởi vì nàng thông qua cái này đến tu luyện. Bạch Hổ bên trong tiên chỉ cái kia Thanh Long đã bị nàng ăn. Cái gì? vẫn mặt không hề cảm xúc nữ đế, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Nàng hiện tại đều có thể thôn vệ bán thánh cảnh cường giả. Nữ đế tăng điệu một hồi đứng lên, lớn tiếng quát, Bạch Tiên, đi gọi mấy vị trưởng lão lại đây. Kích động cái gì, đó chỉ là bị nàng khống chế huyền quy mà thôi. Ngươi biết cái gì, đầu kia huyền quy tu luyện đến thánh cảnh, nó cũng như thế có thể ủng có hình người, đến thời điểm liền rất khó đi ra ngoài. Phù Tô nói rằng, đem thân thể hủy diệt, linh châu hủy diệt không là tốt rồi. Thân thể có thể hủy diệt, thế nhưng linh châu hủy không xong, trừ phi ngươi sẽ vượt qua thánh cảnh thực lực. Thánh cảnh mặt trên còn có. Phù Tô liền mắt một phen. Này rơi ạ, lúc nào là cái đầu a? Lẽ nào bốn thánh thực lực đã vượt qua thánh cảnh? Ta muốn biết cái kia thanh long với các ngươi là quan hệ gì? Dùng để sinh sôi càng mạnh hơn đời sau. Cùng ngươi. Nữ đế sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, đó là cho ta tộc những tu đó luyện tư chất kém bạch hổ thú chuẩn bị. Sinh sôi nảy nở đi ra chính là loại kia vừa xem long vừa giống như hổ đồ vật. Ngươi nhìn thấy? Đã bị băng nhi cho ăn. Nữ đế tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhưng là dùng không ít đồ vật mới từ thanh long tộc làm ra một cái tư chất vẫn tính không kém thanh long, không nghĩ đến lại bị tên khốn kia cho ăn. Kế hoạch của chính mình trôi theo dòng nước, nhất định phải để cái kia tà ác nữ nhân trả giá thật lớn mới được. Có linh châu liền có thể biến thành hình người đúng không? Đúng thế. Cái kia mất đi linh châu sau khi sẽ biến thành thú thể. Sẽ không, chỉ có điều thực lực giảm phân nửa thôi. Ngươi xác định chỉ là thực lực giảm phân nửa? Ta tất yếu lừa ngươi sao? Chương 389, Phù Tô đại chiến nữ đế. Nhìn thấy nữ đế, bạch hổ tộc mấy cái trưởng lão đi vào. Thấy ở đây dĩ nhiên đi vào nam nhân, nhất thời cảnh giác lên. Chư vị trưởng lão, vị này chính là đại tần thái tử. Nữ đế, thánh điện cấm chỉ thánh cảnh một hồi người tiến vào, bất luận hắn là thân phận gì. Bạch nguyệt trưởng lão, hắn chính là thánh cảnh. Làm sao có khả năng? Sáu người một mặt kinh ngạc nhìn Phù Tô. Hắn mới bao lớn? Lẽ nào tư chất so với nữ đế cao hơn nữa? Bất luận có thể hay không có thể, hắn xác xác thực thực là thánh cảnh cường giả, vì lẽ đó ta mới lấy lễ để tiếp đón. Không biết nữ đế gọi chúng ta lại đây là chuyện gì? Năm đó mẫu thân ta dẫn người càn quét cái kia huyền vũ tộc nhiệt xúc, nàng đồ nhi lại đi ra nghiệp trướng, ngay ở chúng ta bạch hổ bên trong tiên trì. Huyền vũ đại đế đồ đệ. Mấy cái trưởng lão một mặt kinh hãi. Nếu để cho nàng trưởng thành, toàn bộ bốn thánh tộc đều sẽ nên đón tai nạn. Bạch hổ nữ đế cùng mấy vị trưởng lão thương nghị vây quét băng nhi. Phù Tô cũng không rảnh nghe các nàng mù rông dài. Băng nhi nếu biết chính mình ở đây nguy hiểm, nàng khẳng định đã sớm chạy. Có điều, nữ đế nói cho hắn những thứ này, để trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Nay đều là bốn thánh tộc bí mật, vì sao đối phương hào phóng như vậy, gặp tự nói với mình những thứ đồ này? Liên nhân vì chính mình lớn lên đẹp trai, hay là bởi vì chính mình là đại tần thái tử, các nàng sợ sệt. Ở Huyền Vũ tộc, Phù Tô hiểu rõ đến, nam tử muốn so với nữ tử thấp nhất đẳng. Phòng trưng ở hắn tộc cũng giống như vậy. Phù Tô, chúng ta muốn đi vi giết cái kia tà ác Bắc Minh Huyền Quy, ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta. Ngươi đều thánh cảnh, nàng hiện tại vẫn là bản thánh, càn quét còn cần ta hỗ trợ. Nàng bản thể nhưng là thánh cảnh, hơn nữa ngàn năm trước đây cũng đã đánh tới thánh cảnh, ta mới tiến vào thánh cảnh không tới 2 năm. Phù Tô hơi nhướng mày, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 20. Phù Tô không còn gì để nói, 20 liền có thể đạt đến thánh cảnh. Này tư chất so với Hiểu Ngộng, Đông Hoàng còn mạnh hơn. Ta mới vừa gia nhập thánh cảnh không tới 1 tháng, đi tới cũng là chịu chết. Chúng ta có thể liên hợp Thanh Long tộc. Phù Tô nghi ngờ nói, các ngươi trong tộc liền một mình ngươi thánh cảnh. Lần trước vây quét Huyền Vũ đại đế thời điểm, chết rồi mấy cái, hiện tại liền còn lại 3 cái, toàn bộ đang bế quan dưỡng thương. Cái gì thương, mấy trăm hơn 1000 năm đều không tốt. Thương tổn được bản thể, há lại là như vậy dễ dàng chữa trị. Ngươi xác định các nàng tất cả chữa thương? Nữ đế hơi nhướng mày, hỏi, có ý gì? Phù Tô nhìn một chút này 6 tên trưởng lão, tuy rằng đều có loại mơ hồ muốn đột phá thánh cảnh ý tứ, nhưng các nàng tuổi tác quá lớn, lớn đến so với Sở Nam Công đều lão mức độ. Tu luyện hình người sau, không thể duy trì thanh xuân, huyết thống không thuần, chỉ có thể duy trì tiến vào thánh cảnh lúc dung mạo. Giúp ngươi cũng được, thế nhưng ta có một điều kiện. Nữ đế lạnh mặt nói, đây là cho thiên hạ ngoại trừ một cái gieo vạ, ngươi còn nói điều kiện? Không nói điều kiện, lúc trước cái kia Thủy Linh Châu vì sao đến Thanh Long tộc trong tay, mà không có ở các ngươi trong tay? Nữ đế trầm giọng hỏi, ngươi có điều kiện gì? Ngươi không phải là muốn Thủy Linh Châu đi? Ta lại không phải dã thú, đối với vật kia không có hứng thú. Cái kia ngươi muốn cái gì? Đối với ta Đại Tần xưng thần, vọng tưởng có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, liền có thể để Đại Tần biến thành cho bụi. Phù Tô cười nói, ngươi ra lệnh một tiếng liền có thể để Đại Tần biến thành cho bụi, như thế cường thực lực, ta làm sao có thể cho phép giữ lại uy hiếp Đại Tần? Ngươi muốn cùng chúng ta bốn thánh tộc là địch, ngươi đại biểu bọn họ không được. Ta xem ngươi là bị cái kia yêu nữ mê mẩn tâm trí, tin ngươi đó mới là quái đản. Băng Nhi ở bên cạnh mình lâu như vậy, đều không có đối với hắn người ra tay. Liên trung điểm này, Phù Tô cũng sẽ không giúp trợ người khác tới đối phó nàng. Coi như là nàng có này những khác mục đích, coi như nàng sau này gặp gây bất lợi cho chính mình, hắn cũng không cần người ngoài đến xử lý chuyện này. Nữ đế hừ lạnh một tiếng. Đại điện bên ngoài trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái bán thánh cường giả. Phù Tô trong tay Si Vưu kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời gây nên những người này căng thẳng. Ngươi lại dám dùng Si Vưu kiếm? Bất luận làm sao cũng không thể để hắn rời đi chúng ta nữ đế thành. Cùng tiến lên, giết hắn. Phù Tô khỏe miệng khẽ mỉm cười, cầm kiếm vọt thẳng hướng về phía nữ đế. Nữ đế trong mắt hàn mang lóe lên, một trường bổ về phía Si Vưu kiếm. Cong. Phù Tô chỉ cảm thấy Si Vưu kiếm như là chém vào trên tấm sắt bình thường. Bạch hổ tộc nhược điểm ở phúc eo. Ngay ở Phù Tô cái kia nữ đế không có biện pháp thời điểm, băng nhi âm thanh ở Phù Tô trong đầu nghĩ ra đến. Thiên lại chuyện âm. Tên khốn kiếp này lúc nào học đi? Có điều, Phù Tô đúng là muốn sai rồi. cái này căn bản không phải thiên lại truyền âm, mà là toàn kinh kêu gọi. Không chỉ hắn nghe được, ở đây mỗi người cũng nghe được. Bạch Diêu trưởng lão, ngươi dẫn người đi bắt cái kia huyền quy, còn có không chỉ huy. Phù Tô công kích đột nhiên trở nên ác liệt lên, khiến người khác đều không có cơ hội nhúng tay. Hai người từ thánh điện vẫn đánh tới phía sau núi. Phù Tô không thể không khâm phục nữ đế bàn tay, gắng đón đỡ không xuống vạn lần công kích, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Xem ra không công kích được điểm, là không đả thương được nàng. Có điều, muốn công kích bụng của nàng cũng không dễ như vậy. Băng Nhi không chỉ nhắc nhở hắn, còn nhắc nhở nữ đế. Chương 390, bắt sống Bạch Hổ tộc nữ đế. Ngừng tay. Phù Tô không bắt được nữ đế, chỉ được gọi tạm dừng. Nữ đế mặt lạnh hỏi, ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi ra cái nữ đế này thành. Ngươi trong thời gian ngắn cũng không làm gì được ta, không bằng như vậy, chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông thế nào? Vọng tưởng, không có ngươi cái này thánh cảnh cường giả ở, chỉ dựa vào cái kia sáu cái trưởng lão là không bắt được Băng Nhi, suy nghĩ thật kỹ. Nữ đế hít sâu một hơi, rơi vào trầm tư bên trong. Phù Tô nói không sai, Băng Nhi thực lực đã tăng trưởng đến vô cùng đáng sợ mức độ, coi như là chính mình đi tới, cũng nhiều nhất là có thể giữ cho không bị bại. Muốn bắt đến nàng, có thể không dễ như vậy. Được. Nữ đế xoay người liền phải rời đi thời điểm, Phù Tô đột nhiên nói rằng, này, trận pháp mở ra cái chỗ hổng à, nếu không thì ta làm sao rời đi? Nữ đế khoe miệng đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, sau đó mang theo Phù Tô đi đến lúc trước hắn tiến vào địa phương. Mau chóng rời đi, chúng ta nữ đế thành sau này không hoan nghênh ngươi, còn có, đem bên ngoài Bạch Hổ tộc người tất cả đều thả. Cái này không thành vấn đề. Phù Tô trong miệng đọc thầm một câu mộng điệp chi đột, ở nữ đế kinh hãi bên dưới biến mất rồi. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến nữ đế sau lưng, sau đó chỉ điểm một chút hướng về phía cái ông của nàng. Đáng ghét. Nữ đế nhanh chóng xoay người, hai tay đỡ được Phù Tô tay trái chỉ. Phù Tô tay phải lại lần nữa tấn công về phía bụng của nàng. Nữ đế không thể làm gì khác hơn là đằng ra một cái tay đến nắm lấy Phù Tô tay phải. Nhưng vào lúc này, Sivu kiếm đột nhiên biến ảo thành một cái nữ hải, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở sau lưng nàng. Nữ đế, cẩn thận. Bạch Yên vài tên thị vệ nhìn thấy tình huống này, vội vàng nhắc nhở nữ đế. Có thể hai tay của nàng bị Phù Tô cho kiềm chế lại, căn bản là không tránh thoát. Tiểu Lê mạnh mẽ một quyền đánh vào nữ đế bên hông. Nữ đế bên hông đau xót, khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn. Phù Tô bắt được cơ hội, lập tức phát động ngộng điệp chi đột, đem ba người truyền tống đến bên ngoài 10 dặm trên mặt nước. Rầm. Ba người đồng thời rơi vào rồi trong nước. Nữ đế trong lòng kinh hãi. Nếu như tại đây trong nước bị cái kia huyền quy cho quấn lấy lời nói, nàng ngày hôm nay nhưng là lành ít dữ nhiều. Nữ đế sử dụng toàn bộ nội lực, muốn tránh thoát Phù Tô khống chế. Có thể sau lưng nàng Tiểu Lê, thừa dịp nàng không cách nào né tránh thời khắc, lại là một quyền đánh vào bên hông của nàng, đem nàng tụ tập lên nội lực, trực tiếp cho đánh tan. Đáng ghét. Tiểu Lê công kích đối với nàng tuy rằng không có sản sinh tổn thương quá lớn, thế nhưng eo là nàng nhược điểm vị trí, lấy Tiểu Lê tu vi quấy rầy nàng tiết tấu vẫn là không thành vấn đề. Ẩm. Tiểu Lê tụ tập toàn lực một quyền đánh vào nàng trên lưng. Nữ đế bị đau, vô ý thức há miệng ra, sung sục hồ nước chảy ngược vào miệng, lối vào. Nữ đế lòng rối như tơ vò. Bèo. Đang lúc này, một đạo băng tiễn bay tới. Nữ đế muốn tránh né, có thể bị Phù Tô vẫn kiềm chế, nàng căn bản là không cách nào di động thân hình. Băng tiễn chuẩn xác không có sai sót địa đánh vào nữ đế trên người, trực tiếp đem nàng đông thành tượng băng. Băng Nhi dù đãng thân thể đi đến Phù Tô trước mặt. Phù Tô kinh ngạc nhìn nàng một cái. Người dĩ nhiên không chạy. Ở trong nước, các nàng có thể làm khó dễ được ta. Ta tại sao phải chạy? Cái này ngươi muốn ăn chưa? Ăn quá đáng tiếc, vẫn là cho ngươi giữ đi. Ngươi có phải là phải cho ta cái giải thích? Ngươi muốn cái gì giải thích? Lẽ nào ngươi tin tưởng nàng nói? Ngươi bản thể ở nơi nào? Băng Nhi do dự một lúc, nói rằng, ngươi biết rồi đối với ngươi mà nói, không có chỗ tốt. Ngươi là lo lắng ta tìm ngươi phiền phức đi. Ngươi thực lực bây giờ quá yếu, đối với ta không tạo được thương tổn. Như thế tự tin sao? Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đừng tưởng rằng ngươi cùng nữ đế luận võ bên trong, bảo lưu thực lực liền có thể đánh thắng được ta, chính là các ngươi hai cái cùng tiến lên, cũng làm sao không được ta. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Chỗ ở của ta bại lộ, nhất định sẽ đưa tới không ít người truy sát, vì lẽ đó ngươi không nên nghĩ. Trong cơ thể nàng Kim Linh Châu làm sao lấy ra? Nếu là ta, rất đơn giản, trực tiếp đem nàng ăn, ngược lại Linh Châu cứng rắn không thể phá vỡ, không sợ xấu. Ngay ở hai người đối thoại thời điểm, nữ đế đột nhiên đem trên người khối băng cho phá tan rồi. Giữa lúc nàng muốn nhằm phía mặt nước thời điểm, vô số đem băng tiễn đột nhiên xuất hiện ở nàng phía trên. Nữ đế vung ra một trường, trực tiếp đem đầu đỉnh băng tiễn cho đập vỡ tan. Có thể cứ như vậy, cái kia vỡ vụn băng tiễn lại lần nữa hình thành, còn hơn hồi nãy nữa muốn dày đặc. Ở bên trong nước, vẫn muốn nghĩ theo ta đấu. Nhìn hai người ở bên trong nước chiến đấu, Phù Tô đến không nghĩ muốn đi hỗ trợ. Hắn muốn nhìn một chút Băng Nhi cái con này huyền quy, đến cùng có thể đánh bại hay không một cái thánh cảnh cường giả. Nếu như lời nói như vậy, sau đó hắn còn muốn nghĩ biện pháp, nếu như ở bên trong nước đánh bại Băng Nhi bản thể. Tại đây đáy hồ, chỉ cần có nước địa phương, Băng Nhi liền có thể điều động. Nữ đế thân thể từ đầu đến cuối đều cùng nước tiếp xúc. Chỉ cần nàng không nghĩ biện pháp đem chu vi nước ép ra, Băng Nhi công kích liền có thể trong nháy mắt đến trước mặt nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào cường hãn nội lực đi mạnh mẽ chống đỡ. Phù Tô cũng có thể thấy, Băng Nhi cũng không có muốn đả thương nàng ý tứ, mà là vẫn dùng hàn băng đến tiêu hao nội lực của nàng. Phù Tô nhắm mắt lại, thả ra sát khí trên người, hóa thành vô số điều hắc long, trực tiếp cuốn lấy này một người một thú. Chương 391, mấy ngàn năm cùng mười mấy năm thường lên có cái gì không giống? Băng Nhi cả giận nói, Phù Tô, ngươi làm gì, vì sao phải hấp thu nội lực của ta? Nàng căn bản không nghĩ đến, Phù Tô lúc này lại dám một lần đối phó hai người. Nàng càng không nghĩ tới chính là, Phù Tô thực lực dĩ nhiên không ở tầm kiểm soát của mình bên trong. Hắn dĩ nhiên có năng lực trong khoảng thời gian ngắn khống chế nữ đế. Các nàng thân thể bị vô số điều tiểu hắc long cho cuốn lấy, không ngừng mà thôn phệ các nàng nội lực. Nữ đế sợ hãi nói, ngươi dĩ nhiên cũng là một tên tà tu. Bây giờ mới biết, có phải là hơi trễ. Phù Tô khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn những sát khí này đã đạt đến hóa hình mức độ, có thể thôn phệ thế gian vật vật. Lúc trước cũng là ở tiểu quay quay trên người từng thử một lần. Ngày hôm nay may mắn làm cho các nàng trở thành cái thứ hai. Các ngươi có thể không ngừng mà phóng thích nội lực, còn tẩm bổ chúng nó, xem các ngươi có thể hay không đem chúng nó cho chết no. Phù Tô, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi lại dám như vậy đối với ta. Nói cho ta, ngươi đến bản thể ở nơi nào, ta liền thả nó. Ngươi vọng tưởng. Băng Nhi tức giận há mồm liền thôn hướng về phía Phù Tô. Từ nội bộ có thể càng nhanh hơn địa đem nội lực của ngươi cho ngươi hút khô. Ngươi. Băng Nhi vội vàng thu rồi miệng. Trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Ta cho ngươi biết bản thể ở nơi nào, ngươi mau dừng tay. Ở đâu? Ngươi trước tiên ngừng tay. Xem ra ngươi còn ôm ấp may mắn tâm lý. Phù Tô thả ra toàn bộ sát khí, trực tiếp bao phủ ở Băng Nhi trên người. Ta nói, ta bản thể ở Huyền Vũ Tiên Chỉ cái kia dưới nước cung điện phía dưới, nào còn có một tầng. Ẩn dấu quá kỹ, không trách lúc trước ta hủy diệt dưới nước cung điện thời điểm, ngươi không có phản đối. Ta đều nói rồi, ngươi mau ngừng tay. Hé miệng. Băng Nhi một mặt nghi hoặc hỏi, làm gì? Nhường ngươi hé miệng, ngươi liền hé miệng. Băng Nhi một mặt cảnh giác há miệng ra. Phù Tô lôi kéo nữ đế liền trực tiếp nhảy vào trong miệng nàng. Phù Tô, ngươi tên con kiếp. Nhảy vào Băng Nhi trong bụng Phù Tô, triệu tập một phần tiểu hắc long ở Băng Nhi trong cơ thể tàn phá lên. Băng Nhi, ngươi có muốn hay không quá hại ta, ta không biết, thế nhưng ta cũng không định muốn hại ngươi, ngươi lại dám lừa dối ta. Ta cũng không nghĩ tới hại ngươi à, ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi, tìm tới bốn thánh tộc tộc nhân, đến tu luyện thôi. Hỏi lại ngươi một chuyện cuối cùng, nếu như dám gặp ta, ta liền trực tiếp phá hủy cái này huyền quy. Chuyện gì? Ngươi làm sao không chế cái này huyền quy? Chuyện này. Băng Nhi trầm mặc. Chính đang thống khổ rẽ rủa bên trong nữ đế, thay nàng trả lời vấn đề này. Khoảng cách xa như vậy điều khiển, chỉ có thể là dùng linh châu khống chế. Phù Tô, ta cho ngươi biết, ngươi mau nhanh thả ta. Phù Tô vô vô nàng cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt thanh tú nói rằng, nói cho ta cái này, cùng thả hay là không thả ngươi, không có bất cứ quan hệ gì, ta hỏi chính là Băng Nhi, lại không phải ngươi. Ngươi vô liêm sỉ. Để tỏ lòng thành ý, đem ngươi linh châu giao cho ta đi, ta có thể bảo đảm sẽ không dùng nó đến cùng bốn thánh tộc làm giao dịch. Băng Nhi trầm mặc hồi lâu. Ngay ở Phù Tô sắp sửa mất đi tính nhẫn mại thời điểm, một cái màu thủy lam như quả ốc chó kích cỡ tương đương hạt châu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta rời đi cái con này huyền quy, vậy nó nhưng là không cách nào hành động rồi. Băng Nhi âm thanh từ hạt châu kia bên trong truyền ra. Phù Tô một cái nắm trong tay, nói rằng đây chính là thủy linh châu. Hắn dùng sức nặn. Tức giận Băng Nhi hô to gọi nhỏ. Khốn nạn, ngươi không muốn dùng sức nắm a, bóp nát ta không để yên cho ngươi. Điều này cũng có thể nát. Ngươi không phải nói cứng rắn không thể phá vỡ sao? Ngươi có thể hay không yêu quý một điểm? Cái này có thể trợ giúp người đến tu luyện sao? Thủy linh châu muốn từ Phù Tô trong tay tránh thoát. Có thể nó năng lượng cùng Phù Tô lẫn nhau so sánh, vẫn là kém một chút. Khí lực còn không nhỏ, nếu như bản thể ở đây lời nói, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Ta đều không nghĩ tới muốn giết ngươi. Chờ ngươi lúc nào gả cho ta, lại nói lời nói như vậy. Ngươi không phải nói ngươi đùa giỡn sao? Chuyện cười cũng có thể thật sự à, ta muốn xem, công việc này mấy ngàn năm cùng này mười mấy 20 năm có cái gì không giống. Vô liêm sỉ. Phù Tô quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất. Băng Nhi nội tạng trên nữ đế. Đem ngươi Kim Linh Châu giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi vọng tưởng, còn không khuất phục. Phù Tô hơi nhướng mày. Quay về Thủy Linh Châu nói rằng, đem nàng Kim Linh Châu lấy ra, đừng nói cho ta, ngươi không cái năng lực này. Phù Tô trực tiếp buông lòng tay ra. Băng Nhi giành lấy tự do, như được đại xá. Vọt thẳng đến nữ đế trước mặt. Đẩy ra nàng miệng. Phù Tô lấy tay đặt ở nữ đế bụng, nói rằng, ngoan ngoãn hé miệng, không phải vậy. Hắn tay hướng phía dưới di nhúc nhích một chút, cả kinh nữ đế vội vàng há miệng ra. Thủy Linh Châu tiến vào nữ đế trong miệng, chỉ chốc lát sau, liền dẫn dắt một cái vàng rực rỡ hạt châu đi ra. Đây chính là Kim Linh Châu. Muốn phải về ngươi Linh Châu, liền nói cho ta người tên gì. Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng. Thật kỳ quái, vì sao tên của ngươi là ba chữ, mà trưởng lão của các ngươi đều là hai chữ? Các nàng lớn hơn so với ta vài cái bối phận. Cái kia Bạch Tiên đây, nàng bối phận lớn hơn so với ta. Chương 392, điện hạ có muốn hay không ra hổ? Băng Nhi, có hay không cái gì còn ẩn giấu ta? Nhìn Phù Tô cái kia tà ác ánh mắt, Băng Nhi một trận kinh hoàng. Chuyện gì? Nên nói đều nói rồi, không nên nói người khác cũng run run đi ra. Còn có thể có cái gì? Cái kia, ta ở Huyền Quy trong cơ thể thả một cái như ý túi bách bảo, có thể tồn chứa rất nhiều thứ, nếu không ngươi cầm đi. Bạch Nguyệt Đồng kinh ngạc nói, Huyền Vũ tộc bí bảo, dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi. Mắc mớ gì đến ngươi? Làm sao có thể không liên quan sự tình của nàng, Huyền Vũ tộc có bí bảo, các ngươi Bạch Hổ tộc có sao? Băng Nhi nói rằng, đương nhiên là có, đáng tiếc không biết chạy đi đâu. Mắc mớ gì đến ngươi? Băng Nhi như ý túi bách bảo dường như túi tiền kích cỡ tương đương. Thế nhưng đồ bên trong cũng không biết. Lúc trước con kia thanh long long gần, vảy rồng, long căn đều ở bên trong. Hơn nữa Băng Nhi còn thu thập rất nhiều dữ liệu, linh quả. Cái này, ngươi viễn trình không có cách nào điều khiển chứ? Băng Nhi không nói gì nói, ngươi làm đây là cái gì? Còn xa trình điều khiển. Phù Tô đem Bạch Nguyệt Đồng Kim Linh Châu phóng tới túi bách bảo bên trong. Sau đó liền dẫn nàng ra Huyền Quy cái bụng. Băng Nhi, xem ở ngươi biểu hiện hài lòng phần trên, ta đem Thủy Linh Châu trả lại ngươi, ngươi nếu như dám chạy, ta liền đem Huyền Vũ Tiên Chỉ biến thành ngạo phân. Phù Tô đem Thủy Linh Châu vứt trở về Huyền Quy trong bụng. Sau đó liền dẫn Bạch Nguyệt Đồng rời đi đáy nước. Giờ khắc này, Bạch Hổ tộc mấy cái trưởng lão đều sắp điên rồi. Các nàng nữ đế bị người bắt đi, đây chính là vô cùng nhục nhã. Nữ đế thành tất cả cao thủ toàn bộ điều động, đem xung quanh cái kia Bạch Hổ bộ lạc cho vây quanh. Chỉ cần không thấy được các nàng nữ đế, những người ở bên trong cũng đừng nghĩ rời đi. Nặc Mẫn, Trúc Nguyệt, Tây Mạn bị giải đến nữ đế thành. Mà giả trang Bạch Thanh Phong Lân Nhi, nhưng tránh được một kiếp. Nàng nhìn thấy Phù Tô mang theo một người phụ nữ đi đến Bạch Hổ bộ lạc. Vội vàng nói, điện hạ, Nặc Mẫn, Trúc Nguyệt còn có Tây Mạn, bị nữ đế thành người mang đi. Phù Tô nhìn về phía Bạch Nguyệt Đồng nói rằng, để các ngươi người, vội vàng đem các nàng thả. Đem ta Kim Linh Châu trả lại ta, ta liền làm cho các nàng thả người. Phù Tô một cái nắm cằm của nàng, nói rằng, ngươi phải biết, ngươi bây giờ, nhưng là không có nội lực, chớ cùng ta nói điều kiện, thân phận của ngươi đối với Bạch Hổ tộc tới nói, nhưng là cao hơn các nàng quý hơn nhiều. Bạch Nguyệt Đồng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là bởi vì nội lực của chính mình bị Phù Tô hút khô, nàng hận không thể một chảo vồ chết hắn. Lân Nhi, tiểu tỷ Hưu cũng bị mang đi rồi sao? Này ngược lại là không có. Lân Nhi từ một cái trong đống rác, lấy ra một quả bóng. Phù Tô ở nó cái kia cứng rắn vỏ ngoài gậy một hồi. Đau tiểu tỷ Hưu vội vàng khôi phục nguyên hình. Nó một bên xoa nắn cái mông của chính mình, một bên tức giận trừng mắt Phù Tô. Mang ta đi nữ đế thành, trở về cho ngươi cái ăn ngon. Bạch Nguyệt Đồng nhìn thấy tiểu tỷ Hưu dáng vẻ, kinh ngạc nói, nó là tỷ Hưu. Ngươi phải biết, vật này không chỉ ăn thịt, còn ăn thiết, không biết các ngươi trong tộc những bạch hổ đó có đủ hay không nó ăn. Ngươi dám? Bạch Nguyệt Đồng liều mạng địa một trường đánh về phía Phù Tô. Phù Tô cười cợt, trực tiếp nắm chặt tay của nàng. Đều nói rồi, ngươi hiện tại không nội lực. Vật này ngươi có biết hay không gặp cho thế giới này mang đến ra sao tai nạn? Ăn một con ngàn năm trở lên tu vi bạch hổ, liền có thể để nó 10 năm không cần ăn đồ ăn. Băng Nhi âm thanh từ đáy nước truyền ra. Nàng cái kia thân thể cao lớn, dần dần mà lộ ra mặt nước. Trong miệng còn ngậm một con to lớn bạch hổ. Ngươi cái chết tiệt rùa đen, lại dám đụng đến ta tộc nhân. Băng Nhi một mặt đắc ý nói, điện hạ, có muốn hay không ra hổ? Phù Tô vẫn chưa trả lời. Cái kia tiểu tỷ Hưu nhìn thấy cái kia lấm máu bạch hổ, liền xông lên trên. Gặm nhấm tốc độ quả thực làm người nghe kinh hãi. Không tới nửa khắc đồng hồ, con kia so với nó hơn gấp trăm lần bạch hổ, liền bị ăn còn lại thân người. Phù Tô, ta muốn giết ngươi. Bạch Nguyệt Đồng quay về Phù Tô chính là một trận quyền đấm cước đá. Đáng tiếc, không có nội lực nàng, căn bản là đối với Phù Tô không tạo được thương tổn. Ăn uống no đủ tiểu tỷ Hưu, khôi phục nó nguyên bản dáng vẻ, biến thành một con biết bay đại tỷ Hưu. Mang theo Phù Tô cùng Bạch Nguyệt Đồng, tiến vào nữ đế thành. Làm nữ đế trong thành những cường giả kia, nhìn thấy Phù Tô lúc, liền lập tức đem bọn họ đem vây lại. Thả chúng ta ra nữ đế. Phù Tô liều mạng địa lôi kéo Bạch Nguyệt Đồng, làm được nàng tấm kia rộng lớn trên đế. Nhất thời chọc giận tất cả mọi người tại chỗ. Cái kia ghế tựa, nhưng là chỉ có các đời nữ đế mới có thể ngồi. Người khác chạm cũng không thể chạm. Một cái con người lại dám ngồi ở phía trên. Người muốn chết sao? Đừng uy hiếp ta, đem ta người thả, ta sẽ tha cho các ngươi nữ đế. Trước tiên thả. Bạch Ý còn chưa nói hết, liền bị Phù Tô một đạo kình phong cho đập bay ra ngoài. Bạch Nguyệt Đồng lạnh mặt nói, dựa theo hắn nói ngồi. Nữ đế, ở nữ đế thành còn dám uy hiếp các nàng? Người như vậy há có thể như thế đơn giản địa vương tha hắn? Ta lời nói cũng không nghe sao? Thả ngươi. Nhìn thấy nữ đế nổi giận, những người này cũng không dám nói nữa cái gì. Vội vàng đem Nặc Mẫn, Tây Mạn, Trúc Nguyệt cho dẫn theo lại đây. Phù Tô thấy các nàng không chịu đến tổn thương gì, liền để Tỳ Hưu mang theo các nàng rời đi. Chương 393, ngươi đâm bị thương ta, ta cũng phải còn trở về. Ngươi muốn hay không theo ta cùng đi ra ngoài chơi mấy ngày? Phù Tô một mặt ý cười mà nhìn Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng lạnh mặt nói, ngươi người đã rời đi Bạch Hổ Tiên Chỉ, có thể đem ta Linh Châu trả lại ta đi. Trả lại ngươi? Ta nói muốn trả cho ngươi sao? Ngươi? Bạch Nguyệt Đồng tức giận muốn làm chàng tức giận. Có thể nếu để cho tộc nhân biết, nàng Linh Châu bị Phù Tô lấy đi, cái kia vị trí này nàng cũng làm không được, trừ phi nàng có thể đem Linh Châu tìm trở về. Các ngươi tản đi đi, ta và các ngươi nữ đế nói điểm việc tư. Bạch Hổ tộc trưởng lão cùng với mấy tên hộ vệ, tức giận bốc khói trên đầu. Ở các nàng Bạch Hổ tộc thánh điện, còn từ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không phải mấy vị thánh cảnh trưởng lão đang bế quan dưỡng thương, há có thể tha cho hắn lớn lối như thế. Đều đi xuống đi. Bạch Nguyệt Đồng làm cho các nàng sau khi rời đi, xem nói với Phù Tô, như thế nào mới bằng lòng đem Linh Châu cho ta. Trong vòng nửa năm là không thể, ta ở Tây vực còn có chuyện muốn làm, cũng không muốn có người mỗi ngày tới quấy rối. Linh Châu cho ta, ta bảo đảm Bạch Hổ tộc sẽ không đi quấy rối, nếu như có người quấy rối lời nói, ta gặp giúp ngươi quét sạch cản trở. Ngươi lời nói không thể tin, ta cảm thấy đến vẫn là áp Linh Châu khá là bảo hiểm. Bạch Nguyệt Đồng hít sâu mấy lần, trầm thấp âm thanh nói rằng, nếu để cho tộc nhân biết ta không còn Linh Châu, cái nữ đế này liền muốn thay đổi người. Không còn Linh Châu liền muốn thay đổi người. Không Linh Châu, ta như thế nào đi nữa tu luyện đều không thể đạt đến thánh cảnh, còn làm thế nào nữ đế? Vì lẽ đó ngươi cần cái chỗ dựa a. Chỗ dựa? Bạch Nguyệt Đồng híp mắt nhìn một chút Phù Tô. Hừ, muốn cho ta trở thành thủ hạ của ngươi, không thể. Không trở thành thủ hạ của ta cũng được, trở thành đại tần thái tử phi, không ai dám động ngươi. Ngươi đi chết đi. Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên từ ghế dựa phía dưới, lấy ra một cây chùy thủ, đâm hướng về phía Phù Tô. Phù Tô không né không tránh, tùy ý Bạch Nguyệt Đồng chùy thủ trong tay, đâm vào trên người chính mình. Phù Tô vốn tưởng rằng mượn chính mình mạnh mẽ nội lực, có thể chống đối, nhưng không nghĩ đến, chùy thủ này phá tan chính mình lồng phòng hộ, dường như đâm trúng đầu hũ như thế đơn giản. Dưới tình thế cấp bách, Phù Tô tách ra chỗ yếu, nắm chặt Bạch Nguyệt Đồng tay hơi dùng sức, liền đau nàng vung lòng tay ra. A. Phù Tô đem Bạch Nguyệt Đồng ép trên ghế ngồi, cả giận nói, ngươi đây chính là chính mình tìm khó coi. Phù Tô nhổ xuống chùy thủ, thu vào túi bách bảo bên trong. Chùy thủ này thực sự là quá hữu dụng. Một cái không nội lực người, lại có thể đâm bị thương hắn cái này thánh cảnh cường giả. Hắn dùng tiên lại truyền âm, báo cho Băng Nhi, làm cho nàng ở trận pháp bên ngoài quấy rối. Sau đó để Tiểu Lê bảo vệ tốt thánh điện cộng lớn. Ôm Bạch Nguyệt Đồng, liền trực tiếp truyền tống đến phía sau núi, bọn họ lúc trước chiến đấu quá địa phương. Ngươi muốn làm gì? Bạch Nguyệt Đồng thấy phủ Tô thú tính quá độ, sợ đến cả người đánh thẳng chiến. Ngươi đâm bị thương ta, làm sao cũng đến còn trở về. Ngươi cái su lưu manh, đừng tưởng rằng như vậy, ta liền có thể khuất phục ngươi. Ồ, các ngươi Bạch Hổ tộc có phải là đều là Bạch Hổ? Ngươi vô liêm sỉ. Sau ba ngày, phủ Tô hài lòng địa rời đi nữ đế thành. Phía sau núi bên trong vùng rừng rậm, truyền đến từng trận tan nát cõi lòng hổ gầm thanh. Phủ Tô, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở về thật lâu trên đường, phủ Tô ngồi xuống Băng Nhi, hỏi, ngươi đem Kim Linh Châu trả lại nàng, có thể lấy lần thứ nhất, liền có thể lấy lần thứ hai. Ngươi cùng với nàng đạt thành rồi thỏa thuận gì? 10 năm sau khi đại hội luận võ trên, nàng sẽ trở thành người thứ nhất, thế nhưng Bạch Hổ tộc sau này nên vì ta hiệu lực. Nàng thành người thứ nhất. Vậy ta đây, một mình ngươi kẻ phản bội, còn tham gia cái này. Ta như thế liều mạng mà tu luyện, không phải là muốn trở thành người thứ nhất sao? Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên. Phù Tô ý tứ sâu xa địa cười cợt. Hắn từ túi bách bảo bên trong, lấy ra một cây chùy thủ, hỏi, vật này ngươi biết sao? Bạch Hổ đâm, ngươi cầm cẩn thận a, đừng rơi mất. Như thế căng thẳng làm gì? Không gì không xuyên thủng a, thánh thú Bạch Hổ lợi trảo cô đọng mà thành. Coi như là thánh thú Huyền Vũ đều muốn tránh mũi nhọn, huống hồ cái này Huyền Quy, có thể hay không ở Thủy Linh Châu mặt trên khắc lên tên của ta. Ngươi nhàn rỗi kẻ nhạt có phải là? Cái này là Bạch Hổ tộc bí bảo. Bạch Hổ tộc bí bảo là một đôi vớt hổ quyền sáo, nay chỉ có điều là một cây chùy thủ mà thôi. Ngươi biết nó ở đâu? Không biết. Vậy ngươi lúc trước nói, các nàng bí bảo thất lạc. Ta nghe ta sư phụ nói, nếu như Bạch Hổ tộc có cái này bí bảo lời nói, cũng sẽ không ở lần trước luận võ bên trong đếm ngược đệ nhất. Có manh mối nói cho ta, bảo vệ ta làm số 1, ta liền phái người đi điều tra. Này muốn xem ngươi sau này biểu hiện. Nhìn về phía trước cái kia như ẩn như hiện thật lâu, trực tiếp một cái mộng điệp chi độn vào tới. Hắn rời đi nhiều ngày như vậy, không biết thật lâu tiến độ làm sao. Có cái này không gì không xuyên thủng truy thủ, nói không chắc có thể làm cho tiến độ nhanh lên một chút. Phù Tô mới vừa bước lên thật lâu, Trúc Nguyệt liền không thể chờ đợi được nữa mà chạy tới. Phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta có thể có chuyện gì, có việc hẳn là Bạch Hổ tộc nhân tài đúng. Đông Hoàng nói rằng, thật lâu cánh đã cải tạo được rồi. Chương 394, Lữ Chí tìm tới cửa. Phù Tô thí nghiệm một hồi cánh phi hành năng lực, tuy rằng không sánh được Băng Nhi tốc độ, thế nhưng so với cái kia vài con lão ấu quý muốn mạnh hơn nhiều. Phù Tô đem thật lâu trên quan sát, toàn bộ ném tới lâu lan xung quanh trận pháp phụ cận. Thuận tiện sau đó hắn nông phu đại quân đến xây thành. Về Lương Châu, Phù Tô ở trên đường trở về, vòng quanh Lương Châu xoay chuyển vài vòng, đem Lương Châu địa hình, dân tộc Khương, Nguyệt thị quốc binh lực phân bố, toàn bộ ghi chép lại. Đến Kim Thành sau khi, Phù Tô đem Khương Đẳng kêu lại đây. Khương tướng quân, Bạch Hổ tộc sự tình đã quyết định, ngươi xuất lĩnh đại quân bắt đầu tấn công Lương Châu đi. Điện hạ, bệ hạ ngày hôm qua đưa tới một phần thánh chỉ, nhờ ngươi về Trung Nguyên, ta còn chưa kịp cho ngươi đưa tới. Phù Tô tiếp nhận doanh chính thánh chỉ nhìn một chút, mặt trên cũng không cụ thể nói là chuyện gì, chỉ là để hắn mau chóng trở về. Phù Tô đem điện khánh cho Khương Đẳng lưu lại, hiệp trợ hắn công thành. Sau đó vô cùng lo lắng địa trở về Hàm Dương. Phù Tô thật lâu mới ra hiện tại thành Hàm Dương trong tầm nhìn, liền có người thông báo doanh chính. Doanh chính phái ra một đội ba trượng cánh rơi, báo cho Phù Tô, để hắn trước về Thái tử phủ. Chờ Phù Tô đi đến Thái tử phủ thời điểm, doanh chính đã ở chỗ này chờ hắn. Phu hoàng, như thế vội vã để ta trở về, đến cùng là vì sao chuyện gì? Phù Dư quốc quốc vương bị Hạng Lương cho ám hại, hiện tại toàn bộ Phù Dư quốc rơi vào nội loạn bên trong, thế nhưng Hạng gia chiếm cứ thượng phong. Phù Tô nhíu mày lại, nên phát sinh trước sau vẫn là phát sinh. Nếu như Hạng gia chỉnh đốn thật Phù Dư quốc lời nói, như vậy bọn họ nhất định sẽ tấn công Vũ Châu vương bí. Phu hoàng, bắt vực đô hộ phủ, lưu lại mông điểm, mông nha, tương lưu liền có thể đem Trương Lương, Ngu Tử Kỳ, Phản Khoái điều đến Đông Hồ thành, hiệp trợ vương bí đối kháng Phù Dư quốc. Doanh chính hỏi, ngươi không đi? Ta từ Lương Châu lúc trở lại, nơi đó đã tuyết rơi, nói vậy phương bắc cũng có thể có tuyết rồi, lúc này không thích hợp tấn công. Khoảng cách sang năm đầu xuân còn có một quãng thời gian, ta nghĩ chờ ấm áp điểm, từ biển rộng bên trên tiến vào Phù Dư. Ngươi không đi, ta có chút không yên lòng a. Phu hoàng, Phù Dư quốc không cái gì cao thủ, thực vương bí tướng quân có thể ứng phó. Phù Tô cũng rõ ràng doanh chính lo âu trong lòng, hắn lo lắng lại nghĩ bắc vực đô hộ phủ như vậy, gặp phải len ken những người thể cường lực tráng sĩ tốt. Có điều, cái kia dù sao chỉ là đặc thù một cái bộ lạc. Căn cứ Băng Nhi miêu tả, len ken vẫn bị chân chính Huyền Vũ tộc chăm sóc, bọn họ ở Huyền Vũ tộc được rất nhiều trợ giúp, đồng thời Huyền Vũ tộc còn dựa vào bọn họ đến bảo vệ mình xung quanh. Hiện tại toàn bộ Âm Sơn phía nam cũng đã là đại tần thổ địa, chủ yếu giao thông yếu đạo cũng toàn bộ kiến lên thành trì, căn bản là không lo lắng len ken đến công thành. Ta tôn nhi có phải là còn có mấy ngày sắp ra đời rồi? Mấy ngày? Phu Tô trợn mắt khinh thường. Lão gia ngài nhớ tới còn rất rõ ràng, xác thực còn có chừng 10 ngày sắp ra đời rồi. Làm sao? Lẽ nào ngươi không nhớ rõ? Ngươi là làm thế nào cha? Nếu như gần nhất ngươi muốn ra ngoài lời nói, nữ anh nhất định phải ở lại thái tử phủ, đại tần hoàng tôn nhất định phải sinh ra ở ta đại tần hoàng cung mới được. Ta mấy ngày nay cái nào cũng không đi. Phù Tô đem Khương Đẳng cần thiết binh lực, nông phù, lương thảo chờ một hệ liệt vấn đề, toàn bộ giao cho doanh chính. Sau đó, hắn liền trở về chính mình thái tử phủ. Hiện tại thành Trường An đã xây dựng gần đủ rồi. Bên trong hoàng cung kiến trúc toàn bộ xây xong, xung quanh quan trạch, dân cư cũng xây xong 9 tầng quảng trường, trái phải. Dùng không được 2 tháng, liền có thể ở lại. Nhưng mà, Phù Tô mới vừa đi tới trước cửa hoàng cung, liền gặp phải một cái người quen, Lữ Chí. Lữ Chí sau lưng còn theo một người. Giờ khắc này Lữ Chí đang cùng hoàng cung thủ vệ giao thiệp, nhìn dáng dấp là muốn đi vào. Lữ cô nương, điện hạ. Lữ Chí nhìn thấy Phù Tô, mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Ngươi là tìm đến ta? Ừm. Lữ Chí một mặt thật không tiện gật gật đầu. Vị này chính là. Phù Tô quay đầu nhìn về phía Lữ Chí phía sau người trẻ tuổi kia. Điện hạ, vị này chính là ta đi ngang qua Dương Vũ cửa sổ hương giám chắc, hắn nói muốn nương nhờ vào ngươi, vì lẽ đó ta liền đem hắn mang đến Hằng Dương. Thảo dân Trần Bình nhìn thấy thái tử điện hạ. Ngươi gọi Trần Bình? Phù Tô kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến a, lại gặp phải một cái đại năng người. Điện hạ nghe nói qua ta. Ta lúc trước đi ngang qua Dương Vũ thời điểm, nghe nơi đó bách tính nói về ngươi, khiến mình đến tể thiên hạ, cũng như vậy thì rồi. Câu nói này là ngươi nói đi. Thảo dân ăn nói ngu cuồng, vọng điện hạ chớ nên trách tội. Phù Tô nâng dậy Trần Bình. Không sao cả. Trước tiên theo ta đến thái tử phủ đi. Phù Tô mang theo Lữ Chí, Trần Bình tiến vào hoàng cung. Hắn có thể thấy, cái này Lữ Chí đối với mình có ý nghĩ. Nếu người ta đều tìm tới cửa, chính mình có lý nào lại từ chối? Hơn nữa Lữ Chí còn là một hiền thê lương mẫu hình. Lữ công ở Dương Châu có khỏe không? Nhờ có điện hạ chăm sóc, hiện tại gia phụ đã là Dương Châu thứ sử phụ chủ bộ. Phù Tô nhíu mày, chức quan này thăng có phải là có chút nhanh? Dương Châu hiện tại đã không phản quân chứ? Theo phụ thân ta nói, quãng thời gian trước, phía đông mấy cái đảo nhỏ trên còn chiếm giữ không ít phản quân, đều bị Dương Châu đại quân cho càn quét sạch sẽ. Chương 395, ta đều biết sai rồi, ngươi không muốn hưu ta. Phù Tô cùng Lữ Chí trò chuyện một lúc, liền đem nàng giao cho Liên Ý cùng Tây Mạn. Hắn nếu như trực tiếp nói, muốn kết hôn nàng xuất giá, như vậy có vẻ có chút đột ngột. Vẫn để cho người khác đến nói chuyện này tốt hơn. Trần Bình, ta cho ngươi viết một phong đề cử tin, ngươi đến Thái úy phủ đi nhận chức trước đi. Trần Bình vì đó sững sờ. Để cho mình đi Thái úy phủ? Lẽ nào Phù Tô không lọt mắt chính mình tài học? Điện hạ vì sao đem ta đề cử cho Thái úy Úy Liêu đại nhân? Úy Liêu tuổi tác lớn, cần phải có người nhận ca, thế nhưng con trai của hắn cùng hắn chênh lệch quá xa, tiếp nhận không được Thái úy vị trí này. Trần Bình lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra là muốn để cho mình tiếp nhận Úy Liêu vị trí. Điện hạ chưa từng thấy Bình bản lĩnh, sao biết Bình có thể tiếp nhận Úy Liêu đại nhân? Ta xem người luôn luôn rất chuẩn, người sau này có thể phải cố gắng làm. Không thể phụ lòng ta tín nhiệm đối với ngươi. Thảo dân định không phụ điện hạ. Phù Tô đem đề cử tin viết tốt, sau đó đem Trung Ly muội gọi tới, mang theo Trần Bình cùng đi Thái úy phủ. Trần Bình năng lực không thể nghi ngờ. Tuy rằng so với đầu thời Hán Ba Kiệt, ưu khuyết điểm có khá rõ ràng. Thế nhưng hảo hảo mài giũa một chút, tuyệt đối có thể thắng nhậm chức Thái úy trước. Hiện tại Tào Tham cùng Tiêu Hà đều bị hắn điều đến Hàm Dương. Đến thời điểm, liền nhìn bọn họ ai có thể càng thêm nỗ lực. Lý Tuyết Nhi cho Phù Tô bưng tới một chén nước, một khay điểm tâm phóng tới trước mặt hắn. Nhìn Trần Bình rời đi bóng lưng, hỏi: "Phu quân, người này rất có tài hoa." Phù Tô ở trên đầu nàng gỗ nhẹ, quát lớn nói, nghe trộm có thể không tốt. Lý Tuyết Nhi một mặt oan ức mà nói rằng, ta nơi nào nghe trộm, vừa nãy ta chính là đến cho ngươi đưa ăn, vừa vặn đi tới cửa. Thật không có nghe trộm sao? Không. Lý Tuyết Nhi quay đầu đi chỗ khác, không còn xem Phù Tô. Vừa nãy nàng nhưng là nghe trộm. Ca ca của chính mình vẫn không bị Phù Tô coi trọng. Điều này làm cho nàng vô cùng sốt ruột. Doanh Chính tuổi tác đã lớn. Phù Tô rất nhanh sẽ có khả năng tiếp nhận vị trí của hắn. Đến thời điểm Phù Tô nhất định sẽ đề bạt một ít thanh niên tuấn kiệt, đến vững chắc vị trí của chính mình. Nếu như Phù Tô bên người có thể quá nhiều người, ca ca của chính mình không cách nào tiến vào Phù Tô tầm nhìn. Cái kia sau Lý ra nhưng là xa xút. Tuyết Nhi, ngươi cũng không thể ăn cây táo rào cây sung a. Làm sao ăn cây táo rào cây sung, rõ ràng là ngươi không đúng. Ta không đúng. Phù Tô đem Lý Tuyết Nhi kéo đến bên cạnh chính mình. Ngày hôm nay bọn họ nhất định phải hảo hảo nói một chút. Thành cựu thái tử phi, quyết không thể cho người ngoài mật báo tin tức. Phụ thân ngươi Lý Tư nhường người giám thị ta người ở bên cạnh. Này cùng phụ thân ta có quan hệ gì? Lý Tuyết Nhi khuôn mặt thanh tú biến đổi. Nàng không nghĩ đến Phù Tô tiến vào gặp hướng về phương diện này suy nghĩ. Tiến vào thái tử phủ trước, phụ thân hắn liền đã thông báo, tuyệt đối không thể đem Phù Tô bên người sự tình mang đến Lý phủ, bằng không sẽ gặp đến Phù Tô nghi kỵ. Ta là thế ta ca ca sốt ruột, cùng phụ thân ta không quan hệ. Thật sự không quan hệ. Người dĩ nhiên hoài nghi ta. Lý Tuyết Nhi nói nước mắt chảy xuống. Ta cũng không có trách tội ngươi ý tứ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, sau này không muốn làm như thế. Ta biết rồi. Theo ta cùng đi một chuyến Lý phủ. Lý Tuyết Nhi sợ hãi nói, phu quân, ta đều biết sai rồi. Ngươi không muốn ngưng ta có được hay không? Thu ngươi. Ngươi nghĩ gì thế? Ta tìm Lý Tư có chuyện. Chuyện gì? Lý Tuyết Nhi khuôn mặt thanh tú một thổi phồng. Chẳng lẽ muốn cùng phụ thân thương nghị đơn ly hôn sự tình? Phu quân, sau đó lý do là chết hay sống ta đều mặc kệ, xin ngươi không muốn ngưng ta. Nhất định phải hưu. Phù Tô xấu xa nở nụ cười, mạnh mẽ lôi kéo nàng rời đi thái tử phủ, đi đến Lý phủ trước cửa. Lý Tuyết Nhi là thật sự hoảng rồi. Phu quân, ta sai rồi, ta sau đó cũng không dám nữa nghe trộm. Phù Tô quát lớn nói, nghiêm túc một chút, sửa sang một chút quần áo. Đừng khiến cho thái tử phi như là đầu đường xin cơm ăn mày như thế. Các ngươi đều cho ta nhắm mắt lại. Lý Tuyết Nhi chỉ tay trong phủ hạ nhân. Người chung quanh dồn dập đem con mắt cho nhắm lại. Có chút thức thời, lại vẫn đem lỗ tai cho che. Phù Tô lắc lắc đầu. Ở Lý Tuyết Nhi cực không tình nguyện dẫn dắt đi đến Lý Tư thư phòng. Lý Tư nhìn thấy hai người đến, trong lòng rất là kinh ngạc. Vì sao không có ai đến thông báo chính mình? Cái đám này hạ nhân thực sự là càng ngày càng không ra dáng vẻ gì. Lý Tư nhìn thấy thái tử phi. Lý đại nhân miễn lễ. Ngồi xuống sau khi, Lý Tuyết Nhi hung hăng địa cho Lý Tư nháy mắt. Đúng là để Lý Tư có chút không thể giải thích được. Phù Tô ý đồ đến còn chưa nói, Hiện tại cho hắn nháy mắt có ích lợi gì? Không biết điện hạ tới nơi này có chuyện gì? Ta đột nhiên nghĩ đến một cái việc trọng yếu, muốn cùng ngươi thương nghị một hồi.
Phu quân.
Lý Tuyết Nhi một mặt cầu xin địa kéo Phù Tô cánh tay. Nhìn ra Lý Tư trong lòng khiếp sợ không thôi. Lẽ nào là Tuyết Nhi ở thái tử phủ phạm sai lầm?
Điện hạ, có phải là Tuyết Nhi nơi nào làm không được, chọc giận điện hạ?
Nàng làm có được hay không, nay đều là thái tử phủ sự tình, ta muốn nói chính là một chuyện khác.
Lý Tư sầm mặt lại, trừng Lý Tuyết Nhi một ánh mắt.
Phù Tô nói như vậy, vậy thì biểu thị Lý Tuyết Nhi thật sự làm cái gì không chuyện nên làm.
Chương 396, phu quân, ngươi ngày hôm nay có chút qua loa.
Ta muốn hỏi một chút, hiện tại Đại Tần có bao nhiêu khổ dịch?
Từ khi bệ hạ tuyên bố đại xá sau khi, khổ dịch toàn bộ biến thành lao dịch, tất cả mọi người đều phân phát tiền công.
Chứng thực đúng chỗ sao?
Chuyện này,
Lý Tư trong lòng kinh ngạc không thôi.
Lẽ nào Phù Tô nhận ra được cái gì?
Điện hạ, là có người hay không dương thịnh em suy, đối với Đại Tần luật lệ chí chi không để ý.
Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lao dịch tiền nhất định phải đúng hạn theo, ấn lượng phân phát, không cho lười biếng.
Ta nhớ rồi.
Mặt khác, lao dịch xem bệnh vấn đề, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết đi, ta ở Bắc vực đô hộ phủ thời điểm, phát hiện có lang trung không đủ tình huống, hơn nữa dược liệu cung cấp cũng có khó khăn khó.
Điện hạ, bản thân dược liệu liền không nhiều, những thứ này đều là vì chúng ta sĩ tốt chuẩn bị.
Dược liệu không có thể khiến bách tính trồng trọt dược liệu, quan phủ đứng ra thống vừa thu lại, không thể nương tựa sân hộ, thợ săn, dược nông nào này điểm dược liệu, những người không thích hợp trồng trọt lương thực địa phương, đại lực mở rộng trồng trọt dược liệu.
Những này ta đều nhớ rồi.
Phù Tô tiếp tục nói, phương bắc xúc vật khá nhiều, cực dễ phát sinh ôn dịch, một khi phát hiện dị thường lập tức tiến hành trị liệu, phát bệnh đám người, quyết không cho phép tùy ý đi lại.
Phù Tô lại cho Lý Tư nói rồi một vấn đề, sau đó liền lôi kéo Lý Tuyết Nhi rời đi.
Như được đại xá Lý Tuyết Nhi, một mặt ý cười mà nói rằng, phu quân, ngươi tha thứ ta.
Tha thứ?
Trở lại gia pháp hầu hạ.
Sau 8 ngày,
Đại Tần nên đón vị thứ nhất hoàng tôn.
Đại Tần vị thứ nhất hoàng tôn chính là cậu bé.
Để doanh chính cao hứng không ngậm mồm vào được,
trực tiếp ban tên cho vị con dương.
Cũng ở chính mình tẩm cung sát vách, chọn một chỗ cung điện, thành tựu doanh tử dương nơi ở.
Có điều, hiện tại doanh tử dương khẳng định là sẽ không qua ở,
ít nhất phải đợi hắn 5 tuổi sau khi.
Nữ anh ôm tử dương, nói rằng, phu quân, tử dương dài đến như thế xem ngươi, Đại Tần có phúc.
Đại Tư Mệnh cười nói, khả năng này người khác nữ hài sẽ phải bị tội đi.
Phù Tô mặt lạnh hỏi, ngươi theo ta còn bị tội?
Không bị tội sao?
Mỗi ngày theo ngươi chạy ngược chạy xuôi, cũng không vài ngày nữa ngày tháng bình an tử.
Nữ anh cười trêu nói, muội muội đây là muốn hài tử đi,
không thành thánh không muốn hài tử.
Phù Tô cực kỳ hiếm có địa ở Hàm Dương ở một tháng.
Tháng này thực sự là việc vui liên tục.
Liên Y Điệp, Ma Bình, Vân Lam liên tiếp mang thai.
Doanh chính hạ lệnh, làm cho cả quan trung khu vực đều treo lên đèn lồng màu đỏ.
Có điều điều này cũng làm cho Phù Tô ý thức được một vấn đề.
Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh theo chính mình đã lâu như vậy, đều không có mang thai.
Đến cùng là chỗ nào xuất hiện vấn đề?
Muốn nói là tu vi vấn đề đi, các nàng trước thực lực còn không bằng nữ anh.
Muốn nói là vấn đề tuổi tác đi, Ma Bình, Vân Lam so với các nàng còn nhỏ vài tuổi.
Thiên tử điện hạ, lúc nào đi Thanh Long tộc a?
Băng Nhi âm thanh ở Phù Tô vang lên bên tai,
để Phù Tô cả người run lên, ngã mặt ở Đông Hoàng trong lồng ngực.
Đời ta đều sẽ không đi.
Phù Tô tức giận muốn đem cái con này lao ấu quy cho đấu.
Phu quân, ngươi ngày hôm nay có chút quá loa, dĩ nhiên chỉ có 2 cái canh giờ.
Đông Hoàng một mặt oán giận mà nhìn Phù Tô.
Phù Tô không nói gì nói, mau mau tu luyện đi.
Ngày mùng ngày 1 tháng 1.
Này ở đời sau nguyên bản là năm mới.
Có thể ở triều nhà Tần đây là không thể phổ thông hơn nữa một ngày.
Triều nhà Tần thời kỳ đầu năm ở ngày mùng ngày 1 tháng 10.
Bởi vì 10 tháng là Tần quốc diệt tề tháng ngày.
Doanh chính liền đem chuyên húc lịch lịch ngày ký pháp, làm quốc gia thông dụng lịch ngày.
Nhưng là một ngày này nhưng bay lên lông ngỗng tuyết lớn.
Lương Châu Trương Dịch Thành.
Khương Đằng đại doanh bên trong.
Nhưng nên đón một cô gái xa lạ.
Trên mặt nàng mang khăn che mặt, toàn thân đều là bạch y, khoác một cái màu trắng da trồn áo choàng.
Báo.
Khương tướng quân, ngoài trướng có cái nữ tử muốn gặp ngươi.
Hả?
Khương Đằng đầy mặt nghi hoặc.
Nàng là làm sao tiến vào đại doanh?
Người đến có thể báo họ tên?
Không có, nàng chỉ nói là muốn gặp ngươi.
Phía sau nàng theo một con dài 3 trượng, cao 1 trượng bạch hổ, trong lòng còn ôm 2 con tiểu bạch hổ. Các huynh đệ không dám để cho nàng tới gần liều lớn.
Bạch hổ.
Khương Đằng trong lòng cả kinh.
Lẽ nào là bạch hổ tộc người sao?
Khương Đằng đi đến ngoài trướng, nhìn thấy cái kia đẹp như thiên tiên mỹ nữ, nhất thời một trận thán phục.
Xin hỏi tiên tử tìm ta có việc gì?
Nữ tử ôn nhu nói, ta muốn biết Phù Tô ở nơi nào. Ta đi qua lâu lan, nhưng hắn đã rời đi.
Nữ tử tuy rằng vẫn nghiêm mặt, thế nhưng âm thanh nhưng cực ôn nhu.
Khương Đằng thấy đối phương ngữ khí khách khí như thế, liền đã thả lỏng một chút cảnh giác.
Điện hạ đã về Hàm Dương.
Hắn này đại doanh có thể có 3 vạn người, càng không thể đem nàng ngăn ở lều lớn ở ngoài.
Cùng người như thế giao thiệp với, Khương Đằng xưa nay không nói láo, cũng không có nói láo cần phải.
Nếu như đối phương có ác ý, nói vậy hắn hiện tại đã là người chết.
Cảm tạ.
Nữ tử xoay người nhảy lên bạch hổ, liền muốn lúc rời đi.
Đột nhiên nói rằng, ta thấy phương Bắc hợp Lê Sơn phụ cận, tụ tập đại đội kỵ binh, các ngươi chú ý một hồi.
Khương Đằng trong lòng cả kinh.
Đại đội kỵ binh?
Lớn như vậy tuyết, vẫn còn có quân địch tập kết.
Lẽ nào là muốn thừa dịp tuyết lớn nhiệm hộ, đánh lén bọn họ nơi đóng quân?
Xin hỏi tiên tử họ tên?
Có thể Khương Đằng lúc này mới phát hiện, thân ảnh của đối phương đã biến mất rồi.
Đồng đế thở dài nói, thượng tướng quân, này sẽ không là thiên thần hạ phàm chứ?
Thiên thần hạ phàm sau này hay nói, lập tức tập kết đội ngũ chuẩn bị nên địch.
Chương 397, nữ đế Bạch Nguyệt Đồng tìm tới cửa.
Ô ô ô.
Thành Hàm Dương trên tường thành, đột nhiên vang lên tiếng kẻ lệnh.
Chính đang thái tử phụ giúp nữ anh sưởi chăn Phù Tô cùng Diễm Linh Cơ, không khỏi trong lòng cả kinh.
Phù Tô nhận ra này kẻ lệnh, đây là địch tấn công lúc mới dùng. Phù Tô mặc quần áo tử tế, ngự kiếm bay đến Hàm Dương bầu trời. Do xét một vòng, phát hiện một cái kẻ khả nghi. Một cái cưỡi bạch hổ cô gái mặc áo trắng, trong lòng còn ôm hai con hổ con. Bạch Nguyệt Đồng. Phù Tô nhận ra nàng. Nàng không có chuyện gì đến Hàm Dương làm gì. Đi đến Bạch Nguyệt Đồng bên người, Phù Tô hỏi, "Này đại trời lạnh ngươi làm sao trả để trần chân?" "Ta xưa nay không mang giày." Phù Tô nhìn một chút nàng trong lòng cái kia hai con hổ con, trong lòng có chút nghi hoặc. Hổ sẽ không có hơn 3 tháng mang thai kỳ sao? Này có phải là có chút quá nhanh? Lại nói, nàng làm sao có thể sinh ra đến hai hổ? Phù Tô làm được nàng hổ trên, liền muốn đưa tay đi ôm cái kia hai con hổ lúc. Bạch Nguyệt Đồng lạnh giọng nói rằng, "Chớ đụng lung tung, không nhẹ không nặng, thương tổn được chúng nó làm sao bây giờ?" "Nguyệt Đồng, ta tốt xấu là phụ thân của chúng." "Phụ thân? Người cái xuất sinh?" Phù Tô sạm mặt lại. "Nguyệt Đồng, sự tình đã phát sinh, ta sẽ đối với người phụ trách." "Phù Tô, đừng nóng giận, chúng ta đến nhà từ từ nói." Phù Tô lôi kéo Bạch Nguyệt Đồng đi đến thái tử phủ. Chính ở trong viện luyện kiếm tuyết nữ, nhìn thấy Phù Tô mang theo một vị cô gái xa lạ đi vào. Nghi hoặc mà hỏi, "Phu quân, vị muội muội này là?" Nàng gọi Bạch Nguyệt Đồng, Bạch Hổ tộc nữ đế. "Bạch Hổ tộc?" Tuyết nữ vòng quanh nàng quan sát tỉ mỉ lên. So với Băng Nhi đẹp đẽ hơn nhiều. Phù Tô quát lớn nói mỏ cái gì, người làm sao có thể cùng thú so với? "Oa, này hổ con thật đáng yêu a, ta có thể ôm một cái không?" Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên phóng thích một đạo nội lực, đem tuyết nữ thân đến tay cho chặn lại rồi. Điều này làm cho tuyết nữ cũng không nghĩ đến, Bạch Nguyệt Đồng lãnh đạm như vậy. "Vị muội muội này, không hợp quần ở đây có thể không được hoan nghênh a. Người ta là nữ đế, kiêu ngạo điểm không có gì, các ngươi quen thuộc kỹ càng là tốt rồi." Gào gào gào. Hai con hổ con đột nhiên kêu loạn lên. Bạch Nguyệt Đồng đem chúng nó phóng tới trên đất. Hai thằng nhóc lắc lư thong thả địa chạy đến đầu kia bạch hổ trong lồng ngực đi bú sữa. Phù Tô sạm mặt lại mà nói rằng, "Ngươi làm sao có thể để chúng nó ăn hổ lại, ngươi làm sao không tự mình này?" Bạch Nguyệt Đồng cả giận nói, "Không phải con của ta này cái gì?" "Ê." Phù Tô đầy mặt lúng túng. "Không phải là mình." Phù Tô trong lòng một trận vui mừng. "Không phải ngươi không nói sớm. Chúng nó là con của ngươi, ngươi không nhìn tới xem mẫu thân của chúng sao? Làm sao có khả năng là của ta?" Phù Tô thể thốt phủ nhận. "Đứa nhỏ này làm sao có thể lo nhận?" Tuyết nữ kinh ngạc nói, "Phu quân, ngươi cùng con của kia." "Câm miệng." Phù Tô mặt tối sầm, lôi kéo Bạch Nguyệt Đồng tiến vào phòng của chính mình. "Thế lực của ngươi làm sao liền thấp? Ta Linh Châu bị Bạch Hoàng trưởng lão lấy đi." "Bạch Hoàng là ai?" "Nữ đế thành đời trước nữ đế, sư phụ của ta." Nhìn Bạch Nguyệt Đồng một mặt dáng vẻ ủy khuất, Phù Tô liền biết, nữ đế thành khẳng định là chuyện gì xảy ra. "Vô duyên vô cớ địa lấy đi ngươi Linh Châu làm gì? Lẽ nào hai chúng ta sự tình bị nàng phát hiện?" Bạch Nguyệt Đồng lạnh giọng nói rằng, "Hai chúng ta có chuyện gì? Cái kia ngươi tìm đến ta làm gì?" "Ngươi, nàng lấy đi ngươi Linh Châu làm gì? Con kia lão Ô Quy An Thanh Long, chúng ta không có cách nào cùng Thanh Long tộc bàn giao, ta sư phụ vì lắng lại Thanh Long tộc lửa giận, liền đem ta để cho." Bạch Nguyệt Đồng còn chưa nói hết, liền bị Phù Tô cho hôn miệng nhỏ, lại dám đem hắn nữ nhân hứa cho người khác, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Sau một hồi lâu, Bạch Nguyệt Đồng đẩy ra Phù Tô. "Yên tâm, thiên hạ này ngoại trừ ta, không ai có thể xứng với ngươi. Ta là lẽ ra." Phù Tô không nói gì nói, "Ngươi không đồng ý, còn có thể ép buộc. Tám cái thánh cảnh cao thủ, ta làm sao có thể đánh được?" "Tám cái? Không phải sáu cái sao?" Phù Tô rõ ràng địa nhớ tới. "Bạch Hổ tộc cái kia mấy cái bế quan dưỡng thương trưởng lão, thật giống là sáu người đi. Không phải chúng ta Bạch Hổ tộc, là Thanh Long tộc, bọn họ thừa dịp mấy vị trưởng lão đã thương chưa lành, uy hiếp chúng ta." Phù Tô thở dài nói, "Các ngươi chênh lệch này thật lớn a. Thanh Long tộc ra hai cái thiên tài, là Thanh Long tộc tộc trưởng sinh đôi con gái, không tới 18 tuổi, liền bị Thanh Long tộc cho này đến thánh cảnh. Lấy cái gì nuôi, Thanh Long mãi lợi hại như vậy?" Bạch Nguyệt Đồng cả giận nói, "Đầu óc ngươi bên trong đều đang suy nghĩ gì? Là Linh Châu, tiên dược, bọn họ ở biển sâu, có thật nhiều quý trọng dữ liệu. Hơn nữa các nàng còn có cái đệ đệ, không tới 12 tuổi, cũng đã là bản thánh. Ngươi gả sẽ không là hắn chứ? Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Một cái 12 tuổi thằng nhóc, có thể biết cái gì? Thấy hắn, ta đánh cho hắn cứ gọi ra ra. Chúng ta buôn thánh tộc người, có thể so với nhân loại các ngươi trưởng thành nhanh hơn nhiều, 8 tuổi cũng đã thành niên. Ngươi loại này lão bà hắn cũng phải sao? Ngươi khốn nạn." Bạch Nguyệt Đồng tức giận đem Phù Tô tàn nhẫn màn nện một trận. Chương 398, chuyện ác hóa ra là tiểu tỷ hưu làm được. "Cha cha, nhường ngươi sớm ngày đi Thanh Long tộc ngươi không đi. Nghe ta, làm sao đến mức để tiểu ba nhi này bị khổ?" Đối mặt Băng Nhi chê cười, Phù Tô trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hiện tại còn không phải đi Thanh Long tộc thời điểm, nhất định phải đợi được hắn đem phủ dư cho diệt mới được. "Nguyệt Đồng, ngươi trước tiên ở chỗ này của ta ở lại, chờ ta hết bận chuyện nơi đây, liền đi Thanh Long tộc." Bạch Nguyệt Đồng kinh ngạc hỏi, "Ngươi không sợ gây phiền phải sao? Bọn họ nhưng là có 8 cái thánh cảnh cường giả. Nếu như bọn họ muốn tới nơi này gây sự lời nói, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Bốn thánh tộc có bọn họ ước định, không thể tham gia nhân loại chiến tranh. Thế nhưng lấy thực lực của bọn họ, như vậy ước định rất hiển nhiên một phần không đáng. Nhưng là nguyên nhân gì, để bọn họ không dám xé bỏ cái này ước định đây?" Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, phân bốn cái phương hướng, đều không ở Hoa Hạ Cửu Châu bên trong. Hắn liền không tin, này Hoa Hạ Cửu Châu người ta không lọt mắt. "Băng Nhi, ngươi có biết này Hoa Hạ Cửu Châu bên trong, có cái gì khiến bốn thánh tộc kiên kỵ đồ vật sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Băng Nhi ngữ khí vô cùng cảnh giác. Để Phù Tô càng thêm xác định, này Hoa Hạ Cửu Châu bên trong tuyệt đối có bọn họ sợ hai đồ vật. "Không có chuyện gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút." Phù Tô đem Bạch Nguyệt Đồng sắp xếp đến thận lâu trên. Nơi đó có trận pháp bảo vệ, chỉ cần có chính mình ở đây, coi như là 8 người kia đồng thời động thủ, bọn họ cũng không cách nào đem trận pháp cho phá tan. Nguyệt Đồng, con này Bạch Hổ là xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây, nàng mang thai con của ngươi, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Nói mỏ cái gì, các ngươi Bạch Hổ tộc người, chứ ngươi ra, ta nhưng là ai cũng không chẳng qua. Phù Tô rất là không nói gì. Thực sự là quá không thưởng thức. Con hổ kia hình thể, phòng trừng đều có thể đem cả người hắn đều cất vào đi. Chính mình chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có cách nào để nó thụ thai. Con hổ này khẳng định là ở bên ngoài trộm hắn tử. Cái kia lúc trước ngươi còn nói bọn họ là con của ngươi. Ta cho rằng đó là ngươi. Ngươi thật ngốc, lúc này mới 2 tháng không tới, ta làm sao sẽ sinh con? Phù Tô nhìn một chút cái kia 2 con lông xù hổ con, nghĩ thầm, nếu như cho con trai của hắn làm chăn, vừa vặn. Hắn ôm lấy cái kia 2 con hổ con, quan sát tỉ mỉ một hồi. Này vừa nhìn không quan trọng, nhất thời sợ đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyệt Đồng, con hổ này làm sao có điểm không đúng à, móng trước phụ cận làm sao có một đôi đột xuất cánh? Tuy rằng cánh không nổi bật, nhưng đã ra cụ quy mô, nhìn cũng không giống như là xương cốt tăng sinh. Có sao? Bạch Nguyệt Đồng vội vàng ôm tới cha nhìn một chút. Không thể a, ngày hôm qua vẫn không có, ngày hôm nay tại sao có thể có đây? Chúng nó sinh ra bao lâu? Không biết, ta phát hiện cái con này Bạch Hổ thời điểm, nó rất suy yếu, 2 con hổ con ngay ở nó bên người. Phù Tô tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi đôi kia cánh, này không phải là muốn mọc cánh đi. Bạch Hổ tộc tìm Thanh Long đến cho Bạch Hổ sinh sôi đời sau, không chính là vì để bọn họ làm ra một đôi cánh mà. Hắn đi đến con kia đại Bạch Hổ trước mặt, cẩn thận tìm tòi một hồi. Mẫu thân của chúng trên người không có loại này đột xuất cánh. Biến dị? Vẫn là tạm gọi. Đây đối với Bạch Hổ tộc tới nói, tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Phù Tô lại lần nữa cầm lấy đến nhìn một chút. 2 con Bạch Hổ một được một cái. Thực sự là quá may mắn. Các ngươi Bạch Hổ tộc muốn ra 2 con biết bay hổ. Này cánh còn không một tấc, có thể phi cái gì? Bạch Nguyệt Đồng trong lòng tuy rằng kinh hỉ, thế nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Lấy chúng nó hình thể, này cánh không bay lên được. Ngươi muốn tin tưởng kỳ tích, bọn họ bây giờ còn nhỏ, chờ qua một thời gian ngắn nữa, liền có thể nhìn ra hiệu quả. Ngươi xem một chút bên kia cái kia tiểu tỷ hưu, hắn cánh nhỏ như vậy, cùng hắn thân thể rất không hài hòa, thế nhưng là có thể kéo động một người trọng lượng. Nếu như hắn lớn lên lời nói, nghĩ tới đây, Phù Tô hơi nhướng mày. Hắn nhớ tới không sai lời nói, cái con này tỷ hưu là công. Hiện tại con kia tiểu tỷ hưu chính vòng quanh đại Bạch Hổ quan sát. Tiểu tỷ hưu, lại đây. Phù Tô liền kêu vài tiếng, tiểu tỷ hưu như là không nghe thấy bình thường. Phù Tô đưa tay, liền đem tiểu tỷ hưu cho vồ tới. Đừng nói cho ta, nó ba là ngươi. Tiểu tỷ hưu run run rẩy rẩy địa gật gật đầu. Cả kinh Bạch Nguyệt Đồng một thân mồ hôi lạnh. Tên khốn này lúc nào lẫn vào các nàng lãnh địa. Tiểu tỷ hưu, ngươi này gen không được a, liền cống hiến một đôi cánh. Tiểu tỷ hưu mặt già đỏ ửng. Từ Phù Tô trong tay rẽ rùa đi ra, sau đó biến thành đại tỷ hưu. Nó đi đến đại Bạch Hổ trước mặt, trực tiếp nằm xuống. Con kia đại Bạch Hổ dĩ nhiên ở trên đầu nó liếm liếm. Điều này làm cho Bạch Nguyệt Đồng tin chắc, cái tên này chính là đi qua bọn họ lãnh địa. Chính là không biết, cái con này tỷ hưu ở thời kỳ động dục tìm bao nhiêu chỉ Bạch Hổ. Nếu như hắn đem xung quanh Bạch Hổ tất cả đều cho. Bạch Nguyệt Đồng cả giận nói, ngươi cùng chủ nhân của ngươi như thế vô liêm sỉ đến cực điểm. Đúng. Phù Tô một cái tát hô ở nàng cái kia tròn trịa mông mẩy trên. Nói chuyện chú ý một chút, đừng không biết điều, ngươi hiện tại đã không phải thánh cảnh tu vi, ta bất cứ lúc nào có thể cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Chương 399, không gọi phu quân cũng đừng muốn dưới thật lâu. Bạch Nguyệt Đồng ở thật lâu ở hơn 10 ngày, cũng không có nàng lo lắng như vậy, có Thanh Long tộc người tìm đến nàng, cũng không có Bạch Hổ tộc người tìm đến nàng. Điều này làm cho Bạch Nguyệt Đồng có chút không nghĩ ra. Phù Tô, ta muốn về Bạch Hổ tộc đi xem. Không gọi phu quân không cho phép. Bạch Nguyệt Đồng tức giận hít sâu mấy lần, nói rằng, không thấy được ta Linh Châu, ta cả đời sẽ không gọi ngươi phu quân. Vậy ngươi liền mang theo phía trên này cả đời đi. Phù Tô đi đến nữ anh nơi ở, nhìn thấy con trai của hắn chính đang uống sữa, một mặt ý cười hỏi, sữa có đủ hay không? Có muốn hay không để hắn uống điểm sữa hổ? Nữ anh tức giận nói rằng, ngươi nếu như không cho hắn cướp khẩu phần lương thực, ta có thể cùng ba cái hắn. Đầu kia Bạch Hổ nhưng là có mấy trăm năm, lưu đều là tiến mãi. Không ăn, con trai của ta chỉ có thể ăn của ta. Nữ anh kiên quyết từ chối đề nghị của Phù Tô. Đừng nói tiến mãi, chính là uống trực tiếp thành thánh, nàng cũng sẽ không để hắn uống. Điện hạ. Nặc Mẫn đi tới, bám vào Phù Tô bên thai thấp giọng nói rằng, ngoài cửa đến rồi một ông già, bảo là muốn thấy Bạch Hổ tộc cùng Huyền Vũ tộc người. Hả? Phù Tô nhíu mày. Nên đến trung quy vẫn là đến rồi. Đối phương không biết Bạch Hổ tộc cùng Huyền Vũ tộc đến cùng là ai đang hắn nơi này, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được hai người tồn tại. Giải thích lai lịch của hắn rất có khả năng cùng bốn thánh tộc có quan hệ. Làm Phù Tô nhìn thấy người lão giả kia sau khi, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Thật thời thượng ông lão, một bộ quần áo, một nửa bạch, một nửa hắc, chính như là hắc bạch vô thường hợp thể bình thường. Cái tên này lẽ nào ở hướng về hắn biểu thị, hắn trắng đen tung ăn. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ông lão nói mà không có biểu cảm gì nói, cái này ngươi không cần biết, ngươi phi thuyền này trên, ta cảm nhận được bốn thánh tộc khí tức, để bọn họ rời đi Hoa Hạ đại địa, ta không làm khó dễ bọn họ. Tiền bối lại có thể cảm nhận được bốn thánh tộc khí tức. Phù Tô càng thêm kinh ngạc. Cái tên này sẽ không là đến từ cùng bốn thánh tộc như thế viễn cổ bộ lạc đi. Bất luận ngươi là thân phận gì, ta không muốn lặp lại lần thứ ba, để bọn họ rời đi nơi này. Ông lão lời nói rất là vô tình. Trong lời nói tiết lộ một tia để người không thể chống cự sức mạnh. Phù Tô sầm mặt lại. Ở Hàm Dương còn dám nói như vậy? Ngươi sợ là không biết nơi này ai định đoạt. Phù Tô trong tay Si Vu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Tiểu Lê bóng người xuất hiện ở ông lão sau lưng. Ông lão một mặt khiếp sợ nhìn một chút Tiểu Lê. Thánh cảnh. Thực sự là không nghĩ đến, này Tần Quốc vẫn còn có này các cao thủ. Sau khi hắn thấy rõ Tiểu Lê trong tay Si Vưu kiếm lúc, càng thêm chấn kinh rồi. Si Vưu kiếm, xem ra các ngươi đi qua lâu lan. Phù Tô nói rằng, có thể một ánh mắt nhận ra Si Vưu kiếm, xem ra tiền bối lai lịch cũng không đơn giản. Nếu lâu lan người không có năng lực coi chừng Si Vưu kiếm, vậy nó vẫn là do chúng ta đến bảo quản đi. Ông lão không nói hai lời, trực tiếp tấn công về phía Tiểu Lê. Phù Tô rất là kỳ quái, người lão giả này thực lực, dĩ nhiên không có triển lộ ra. Cao thủ a, không trách bốn thánh tộc người, không dám nhỏ ngó Hoa Hạ. Nguyên lai bọn họ trên đầu còn có người. Tiểu Lê kinh nghiệm chiến đấu cũng không bao nhiêu, vừa vặn để ông lão này đến giáo dục một hồi. Hắn nhưng là đứng ở một bên xem ra hí. Phù Tô, ta gặp Huyền Vũ Tiên Trì, ngươi rảnh rỗi vội vàng đem Thủy Linh Châu tìm cho ta trở về. Không nghĩa khí băng nhi, dĩ nhiên vào lúc này lén lút lưu. Điều này giải thích nàng biết cái này lai lịch của ông lão. Phù Tô quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Đồng, thấy nàng không có lộ ra chút nào dị dạng. Số ngàn năm chính là biết đến nhiều. Bạch Nguyệt Đồng mới vừa tiếp nhận nữ đế không bao lâu, xem ra có một số việc nàng còn không hiểu rõ đến. Nguyệt Đồng, ngươi biết không biết lai lịch của hắn? Ngươi nghĩ ta thần tiên a, ta đây là lần thứ nhất ra nữ đế thành. Có thể người ta nhân số các ngươi a, băng nhi đã chạy. Cái gì? Bạch Nguyệt Đồng sắc mặt thay đổi. Có thể đem cái kia tà ác nữ nhân cho dọa chạy. Người này thực lực chẳng phải là rất khủng bố? Cái kia, ta có phải là cũng phải tránh một chút? Bạch Nguyệt Đồng cẩn thận từng tí một mà nhìn về phía Phù Tô. Không gọi phu quân, ngươi rơi không được này thuyền. Ngươi đây là cái gì thuyền giặc a, vì sao tới thời điểm không nói? Bởi vì nói rồi, ngươi cũng phải tới. Đột nhiên đến rồi một cao thủ, để trên thuyền chúng nữ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể cùng thánh cảnh Tiểu Lê đánh khó phân thắng bại. Nhìn dáng dấp cũng là một cái thánh cảnh. Đông Hoàng nói rằng, ta muốn đi lên hỗ trợ sao? Đối phương rất muốn không có lấy ra toàn bộ thực lực, Tiểu Lê phỏng chừng không phải là đối thủ của hắn. Hiểu Mộng nói rằng, nếu như chúng ta liên thủ lời nói, hay là có thể đánh bại hắn. Phù Tô lắc lắc đầu. Đối phương không ra toàn bộ thực lực, là lo lắng nơi này còn có cao thủ, mà hắn chỉ là một người. Điền Ngôn nói rằng, ta thấy thế nào hắn đang chỉ hoãn thời gian a? Kéo dài là được rồi, hắn đang đợi Việt quân. Mới vừa kết thúc tu luyện ngu cơ, đi đến đầu thuyền. Thấy ở đây như vậy náo nhiệt, cũng tiến tới. Ồ, làm sao là hắn? Bạch. Chúng nữ đồng loạt nhìn về phía ngu cơ. Sợ đến ngu cơ cuốn quýt trốn đến Phù Tô trong lòng. Các ngươi làm gì? Phù Tô kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Nhận thức, có điều là mấy năm trước sự tình, ta ở chúng ta Thục Sơn cấm địa gặp một lần. Chương 400, thực thiết thú bộ lạc. Thục Sơn ra một vị thánh cảnh cường giả, rất có khả năng còn không chỉ một cái. Thực lực như vậy, Âm Dương gia lại có thể đem Phù Tang thần mục lấy đi. Này không hợp logic a. Nguyệt Thần nói rằng, Thục Sơn có cường giả như vậy. Ngu Cơ lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải chúng ta Thục Sơn, mà là ở tại cái kia viên vạn năm Phù Tang thần mục dưới, người tu luyện. Ngươi biết hắn tên gì sao? Hắn để ta gọi hắn Hùng gia gia. Hùng? Phù Tô hơi nhướng mày. Hùng tính nhưng là Sở Quốc Vương thất tính. Lẽ nào hắn vẫn là Sở Quốc Vương thất hậu duệ hay sao? Dừng tay. Đang lúc này, một cái cùng hắn ăn mặc gần như, thế nhưng tóc một nửa bạch một nửa đen nữ tử, cưới một con gấu miêu vào tới. Nữ tử tuổi tác xem ra cũng không nhỏ, nếp nhăn trên mặt có thể thấy rõ ràng. Có điều từ dung mạo nhìn lên, nàng lúc còn trẻ nên cực kỳ đẹp đẽ. Ông lão kia nhìn thấy cô gái này, cung kính mà bái một cái, sau đó liền đứng ở phía sau nàng. Phù Tô quan sát tỉ mỉ một hồi cô gái kia ngồi xuống gấu trúc. Con gấu trúc này chính là hậu thế của bảo. Bạch Nguyệt Đồng vội vàng nói, ta nghĩ tới. Nhớ tới cái gì? Phù Tô nghi hoặc mà nhìn Bạch Nguyệt Đồng. Phu quân, ta đi trước. Bạch Nguyệt Đồng xoay người liền muốn chạy, lại bị Phù Tô cho kéo trở lại. Têu phu quân, ngươi còn muốn đi? Ngươi gạt ta. Hiện tại mới nhớ tới đến chạy, xong xuôi. Cô gái kia đột nhiên giỗi ra một tay, một con to lớn tay ảnh đánh về Phù Tô cùng Bạch Nguyệt Đồng. Phù Tô trong nháy mắt thả ra sát khí, đem tay của nàng ảnh cho phá. Lớn mật, tây mạn kiếm trong tay trực tiếp bay về phía cô gái kia, lại dám ở thành Hàm Dương đối với đại tần thái tử ra tay, bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn. Tây mạn ra tay đồng thời, Hiểu Ngộng, Đông Hoàng, Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh cũng đậu, bốn người đem cô gái kia vây vào giữa. Thực sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng, đại tần thái tử dĩ nhiên cũng là cái thánh cảnh cường giả. Cô gái kia tuy rằng kinh ngạc Phù Tô thực lực, có thể nàng vẫn chưa biểu hiện ra sợ sệt tâm ý. Hai vị tiền bối, nếu như ta đoán không sai lời nói, các ngươi cùng bốn thánh tộc nên có chút ngọn nguồn. Bạch Hổ tộc nữ đế là phu nhân ta hy vọng hai vị tiền bối không muốn lại để ta làm khó dễ. Nàng là phu nhân ngươi. Hai người kinh ngạc không thôi. Cô gái kia nói rằng, nếu là như vậy, vậy chúng ta liền không nữa làm khó dễ nàng. Thế nhưng con của nàng, sau đó quyết không cho phép trở thành Tần Quốc người thừa kế. Phù Tô hơi nhướng mày, nay quản có chút rộng đi. Không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào. Lần sau gặp lại thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hai người một thú sau khi rời đi, Phù Tô mặt tối sầm lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Đồng. Nói cho ta nghe một chút lai lịch của bọn họ. Bọn họ là thời kỳ thượng cổ tiếp tục sống sót, vì là không nhiều một cái bộ lạc, mạch tộc. Năm đó Si Vưu dựa vào một con bị trục xuất bộ lạc mạch thú, đại sát tứ phương, cướp đoạt rất nhiều tài nguyên, đến rèn đúc binh ma thần. Lúc đó Si Vưu mạnh mẽ cùng tàn bạo, đã kinh động thần tộc thu hồi hắn mạch thú, sau đó hoàng đế dựa vào thần tộc cung cấp hiên viên kiếm, đánh bại Si Vưu. Nhưng là, căn cứ Bạch Hổ tộc truyền thuyết, cái con này mạch thú vẫn chưa thần tộc, mà là bị phong ấn ở đất thuộc một tòa bên trong ngọn núi lớn. Không qua mấy năm, hắn liền tu luyện thành hình người, sau đó sáng lập mạch tộc tín ngưỡng chính là hắn bản thể mạch thú. Mạch thú tính cách hung tàn, hơn nữa cực kỳ hiếu chiến, mạch tộc người cũng như thế. Bọn họ không biết ở nơi nào nghe nói, chúng ta bốn thánh tộc tồn tại, ở chúng ta ngàn năm luận võ thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Bọn họ tộc nhân lấy thực lực cực kỳ đáng sợ, đánh bốn thánh tộc tâm phục khẩu phục. Mạch tộc đầu lĩnh ở đại hội luận võ trên lập xuống quy củ, bốn thánh tộc không cho phép bước vào Hoa Hạ Cựu Châu, bằng không coi là khiêu khích. Cái này cũng là chúng ta bốn thánh tộc, vì sao vẫn không dám vào Hoa Hạ Cựu Châu nguyên nhân, quy củ này không phải chúng ta định, mà là mạch tộc người định. Phù Tô cũng là xem qua hậu thế đối với gấu trúc nghiên cứu. Thời kỳ viễn cổ gấu trúc, vậy cũng là ăn thịt động vật, hầu như là không có thiên địch tồn tại. Người ta là ăn thịt động vật tăng án, không cái gì địch thủ, mới từ bỏ động vật giới, cải ăn cây trúc chinh phục thực vật giới. Tuy rằng đây là một câu chuyện cười, nhưng vật này lúc đầu xác thực rất mạnh. Mạch tộc xuất hiện, cũng chứng thực hắn lúc trước suy đoán. Này Hoa Hạ đại địa vẫn có thượng cổ bộ lạc, chỉ là bọn hắn không dễ dàng hiện thế thôi. Mạch tộc lãnh địa nên ở đất thủ. Xem ra có thời gian mau chân đến xem. Tốt xấu người ta cũng là bảo vệ Hoa Hạ. Vừa nay hắn nói trắng ra Nguyệt Đồng là hắn phu nhân, hai người kia cũng không có lại tiếp tục làm khó dễ. Nguyệt Đồng, lúc trước ngươi làm sao không nhận ra được? Ông lão không đều giống nhau, ta nơi nào phân rõ được, ta là nhìn thấy con kia mạch thú mới nhớ tới đến. Ngươi trước đây nhìn thấy mạch thú? Chúng ta Bạch Hổ tộc từ nhỏ đã muốn học tập trong tộc cấm kỵ, mạch thú là điều thứ nhất. Ngươi cái nữ đế này làm vẫn đúng là có thể, ngươi xem một chút người ta Băng Nhi, nghe ngựa khí liền biết lai lịch của bọn họ. Bạch Nguyệt Đồng một mặt không phục nói, ta này không phải mới là mà, nàng đều là hơn 1000 năm lão bà. Chương 401, Bạch Phượng Hoàng thức tỉnh, lên cấp thành Băng Phượng Hoàng. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, Phù Tô thượng biểu triều đình, lại muốn thứ đi đến Bắc vực đô hộ phủ. Doanh Chính đem Vương Ly điều trở về, theo Phù Tô cùng đi. Phù Tô dặn dò Thật Thái tử phủ sự vụ, liền mở ra Thật Lâu đi đến Đông Hồ thành. Tiểu Băng Nhi ngươi liền cho ta chờ đi, xem ta không đem ngươi cái kia cái ao tử cho quấy nhiễu thành vũng bùn. Lừa dối chính mình lâu như vậy, cuối cùng muốn trả giá thật lớn. Thật Lâu mới ra phát không bao lâu, Tuyết Nữ liền chạy đến Phù Tô trước mặt, một mặt vội vàng nói, phu quân, con kia Bạch Phượng Hoàng tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Phù Tô một mặt kích động đi đến Thật Lâu dưới đáy huyền băng trong trận. Nơi này nguyên bản là giam giữ Diễm Phi địa phương, nhưng Băng Nhi vì kích hoạt Bạch Phượng Hoàng huyết mạch, đem nó đặt ở nơi này. Nhìn thấy Bạch Phượng Hoàng lột xác, Phù Tô chỉ có thể ở trong lòng vì là Bạch Phượng mặc niệm. Đây là một con Băng Phượng Hoàng huyết thống tạp giao giống, trải qua Băng Nhi vạn năm huyền băng tinh chế sau khi đã triệt để thức tỉnh rồi nó cái kia Băng Phượng Hoàng huyết thống. Phu quân, cái con này vật cưới sau này là không là của ta rồi. Tuyết Nữ một mặt vui sướng mà nhìn Phù Tô, một bên Hiểu Mộng không vui nói, tới trước tới sau có hiểu hay không? Ngươi ngồi không chê băng cái mông sao? Quen thuộc là tốt rồi. Phù Tô khuyên nhủ, Hiểu Mộng, cái kia hai con tiểu bạch hổ, ngươi chọn một con đi, vẫn là lông xù đồ vật ngồi thoải mái. Hai con hổ còn đã thai sữa, hiện tại chúng nó đôi kia tiểu cánh cũng dài ra bộ lông, xem ra càng thêm hài hòa. Dùng không được hai tháng chúng nó liền có thể phi hành. Lúc này chính là muốn nhận chủ thời điểm. Có thật không? Hiểu Mộng vèo một cái liền biến mất. Có chỉ có thể phi bạch hổ. Ai còn muốn này lạnh lẽo phượng hoàng? Diễm Linh Cơ bĩu môi nói rằng, ngươi có phải là quên cái gì? Ta dạy cho ngươi ngự kiếm phi hành. Quá qua loa, ngươi sau này con lấy ta, ta liền không tính đến. Dẫm ngươi có thể không? Không được, dẫm Si Vu kiếm đi. Phù Tô đi đến đầu thuyền, nhìn hai con hổ con đang cùng Tỳ Hưu học tập phi hành, nhất thời đầu lớn không nớt. Tên khốn kiếp này Tỳ Hưu, dĩ nhiên không lớn lên dạy chúng nó. Tiểu Tỳ Hưu, các ngươi huynh đệ cảm tình rất sai a. Tiểu Tỳ Hưu tức giận trợn mắt khinh thường, tiếp theo sau đó giáo hai đứa bé học tập phi hành. Phu quân, cô gái kia ta muốn. Hiểu Ngộng chỉ vào bên trong một đầu, trên đỉnh đầu nhuộm một đâm lông đỏ tiểu bạch hổ nói rằng, tóc kia ai nhiễm? Ta. Hiểu Ngộng ngón tay ở Phù Tô trước mặt cơ cơ, trên ngón tay vết thương có thể thấy rõ ràng. Ngươi thật là đủ nóng ruột. Thật Lâu cánh toàn lực vung lên, tốc độ kia có thể cùng được với Bạch Phượng Hoàng. Làm Thật Lâu xuất hiện ở Đông Hồ thành bầu trời thời điểm, trong thành vô số nỏ tiễn đều nhắm ngay Thật Lâu. Ngu Tử Kỳ hét lớn, đều đem vũ khí thả xuống, là Thái tử điện hạ tới. Phù Tô đi đến trong thành. Ngu Tử Kỳ, Phan Khoái mang theo vệ đội tới đón tiếp. Điện hạ, ngươi đã tới. Phù Dư Quốc đại quân ở khoảng cách Huyền Vũ Tiên Chỉ 50 dặm nơi xây lên một tòa đại doanh. Phù Tô kinh ngạc hỏi, bọn họ làm sao tới nơi này? Không nên tiên tiến công Vũ Châu sao? Không rõ ràng, đối phương ở nơi đó đã đóng quân gần nửa tháng. Phù Tô hơi nhướng mày, nửa tháng, xem ra bọn họ không chỉ là đến đánh trận, rất có khả năng còn có mục đích khác. Thống quân tướng lĩnh là ai? Tào Cứu. Đối phương có bao nhiêu người? 5 vạn người, tất cả đều là kỵ binh. Phù Tô hiện tại có chút không muốn tham dự phàm nhân chiến tranh rồi, loại này ngược gà quá vô vị. Diễm Linh Cơ, đem bọn họ đại doanh cho đốt đi. Diễm Linh Cơ nhấc theo hỏa thần kiếm liền biến mất. Phù Tô nhưng là đi đến Huyền Vũ Tiên Chỉ, hắn muốn nhìn một chút Băng Nhi đến cùng ở nơi nào cất giấu. Huyền Vũ tộc người nhìn thấy là Phù Tô đến rồi nơi này, lập tức thông báo trưởng lão của bọn họ. Phù Tô điện hạ, không biết lại lần nữa quang lâm chúng ta Huyền Vũ tộc có chuyện gì không? Các ngươi trở về đi thôi, ta đến đáy nước đi xem xem. Phù Tô căn bản không có hứng thú cùng bọn họ trò chuyện. Những người này nói trắng ra chính là Băng Nhi lệ thuộc, tín ngưỡng của bọn họ đều là Băng Nhi biên đi ra. Đi đến đáy hồ, cái kia lúc trước bị chính mình làm phá cung điện đã bị người cho chữa trị một phần. Băng Nhi, Phù Tô hô hoán vài tiếng, nhưng là đáy nước dưới một chút động tĩnh đều không có. Nếu không ra, ta có thể muốn đem ngươi tòa phủ đệ này toàn bộ biến thành phế tích. Phù Tô uy hiếp một lúc, vẫn như cũ không có nhìn thấy Băng Nhi đáp lại. Đi đến bên trong cung điện, lúc trước cái kia thủy lao, con kia Huyền Quy dĩ nhiên lại về đến nơi này. Giả chết là vô dụng, ta biết ngươi ở đây. Phù Tô dùng sức vỗ vỗ Huyền Quy mai rùa, thế nhưng Huyền Quy không có bất cứ động tĩnh gì. Phù Tô đá một cái bay ra ngoài Huyền Quy, phát hiện Huyền Quy phía dưới dĩ nhiên có cái động. Sau khi đi vào, một cái vàng son lộng lẫy đại điện xuất hiện ở trước mắt hắn. Cung điện này đúng là dùng thuần kim làm được. Thiểm hắn hai mắt mở, có thể Phù Tô ở đây tìm hồi lâu đều không có phát hiện như thế sống sót đồ vật, lại vẫn dám ẩn núp ta. Phù Tô đi đến Băng Nhi trong khuê phòng, phát hiện trên giường của nàng dĩ nhiên lưu lại một phong tin, muốn tìm ta liền đến Thanh Long tộc. Thanh Long tộc, hắn hiện tại trái lại không muốn đi, như thế bị nắm mũi dẫn đi, hắn một chút hứng thú đều không có. Chương 402, 20 vạn đại quân ở tay, Hạng Lương tự tin tràn đầy. Phù Tô đem Băng Nhi trong phòng có thể lấy đi đồ vật thu sạch vào túi bách bảo bên trong, chỉ cần túi bách bảo đựng không đầy, hắn đều không ngừng tay. Liền ngay cả Băng Nhi ngủ giường, hắn đều trực tiếp trang đi rồi. Lần sau trở về liền ngả ra đất nghỉ đi. Phù Tô trở lại Đông Hồ Thành, Diễm Linh Cơ đã trở về. Phu quân, đối phương đại doanh ta đã đốt, người cũng tiêu chết hết mấy vạn. Phù Tô kinh ngạc nói, đối phương tổng cộng mới 5 vạn người, ta không có thả chạy một cái a? Cái kia Tào Cứu đây, bị ngu tử kỳ giam giữ lên. Phù Tô đi đến nhà tù, nhìn thấy Tào Cứu cái kia sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, hỏi, làm phản tặc được không? Thật không thể giết sạch sở hữu người Tần, còn muốn giết sạch chúng ta đây, các ngươi đều không nhìn rõ hiện thực, ta buông tha các ngươi vô số lần, vẫn là không biết hối cải. Coi như là giết chúng ta, sáu quốc bách tính cũng sẽ không quên cửu hận này. Không có các ngươi những này vương thân quý tộc trong bóng tối xúi giục, bọn họ chỉ biết ai đối với bọn họ được, bọn họ trung thành với ai. Phù Tô một cái khống tâm chú đánh vào Tào Cứu trên người, Tào Cứu đều không có dễ rủa thực lực. Tới nơi này làm gì? Ngăn cản Đông Hồ Thành đại quân, sau đó nghĩ biện pháp lôi kéo nơi này Huyền Vũ bộ lạc. Phù Dư quốc hiện tại có bao nhiêu binh lực, bao nhiêu nhân khẩu? Đại quân 20 vạn, nhân khẩu 50 vạn. Hạng Lương dự định vào lúc nào tấn công nước Yến? 10 vạn đại quân đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào đều có khả năng tấn công. Phù Tô có hỏi mấy cái phù dư trong nước bộ vấn đề, sau đó liền đem Tào Cứu giao cho Ngô Tử Kỳ. Vương Ly, Phan Quái, các ngươi xuất lĩnh 5 vạn đại quân, theo ta tiến vào phù dư lãnh địa. Có Tào Cứu ở mặt trước dẫn đường, bọn họ dọc theo con đường này căn bản cũng không có cái gì trở ngại. Không tới 5 ngày, liền tới đến phù dư quốc vùng phía tây biên thủy. Phù Tô đem cơ quan chu tước, Bạch Phượng Hoàng đều phái đi ra ngoài. Đồng thời trên mặt đất cũng làm cho Ngô Cơ, Nặc Mẫn hai người tiến hành tìm kiếm. Chỉ nếu là có vượt qua 100 người đội ngũ, liền toàn bộ thanh lý đi. Phù Tô đại quân đi đến phủ dư quốc thủ đô Thích Đều 200 dặm thời điểm, đối phương vẫn không có nhận ra được hắn đại quân. Căn cứ Tào Cứu từng nói, phủ dư quốc thủ đô bên trong chỉ có 2 vạn sĩ tốt, Vương Ly ngươi xuất lĩnh đại quân ngày nút dạ hành, ở phía sau nhật lúc sáng sớm đến Thích Đều, ta gặp giúp ngươi quét sạch tất cả cản trở. Nặc, Ngô Tử Kỳ, ngươi từ trong quân chọn 500 tên tinh tráng sĩ tốt, theo ta đồng thời tiếp tục hướng về Thích Đều xuất phát. Phủ dư quốc Thích Đều. Hạng Lương ngồi ở trên vương tọa, nhìn lòng đất một các tướng lĩnh, nói rằng, chỉ cần chúng ta đánh hạ nước Yến, nước Yến bách tính liền sẽ hưởng ứng chúng ta. Đến thời điểm coi như là Phù Tô tự thân tới, cũng không thể đánh bại chúng ta gần 100 vạn đại quân. Hạng Vũ nói rằng, nghe nói Thương Sơn Tứ Hạo vận dụng gần 20 vạn hồ tộc, đều không thể bắt Phù Tô, không biết chúng ta này 1 triệu người, có hay không khả năng này. Phạm Tăng nói rằng, Thương Sơn Tứ Hạo có điều là mượn hồ tộc sức mạnh, đến lên cấp chính mình tu vi thôi, những người si tốt chỉ là bọn hắn tế phẩm, coi như một người mạnh hơn, cũng không thể đối phó 100 vạn đại quân. Hạng Lương cùng Phạm Tăng đều là một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Chờ bọn hắn đánh hạ nước Yến sau khi, Yến quốc bách tính gia nhập đội ngũ của bọn họ. Đến thời điểm bọn họ liền có thể nhanh chóng đánh hạ đất Triệu, Triệu quốc bách tính vẫn như cũ gặp gia nhập đội ngũ của bọn họ. Hạng Lương xem nói với Lưu Quý huynh đệ, này tấn công Liêu Đông trận chiến đầu tiên liền giao cho ngươi, ta cho ngươi 3 vạn đại quân, 2 vạn triều tiên nô lệ, từ phía nam đánh vào Liêu Đông quận. Thân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, ở trong vòng 5 ngày, bắt Liêu Đông. Lưu Quý sau khi rời đi, Hạng Lương tiếp tục nói, Thiếu Vũ, ngươi xuất lĩnh 5 vạn đại quân đóng quân ở Liêu nước bờ đông, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh vào Liêu Tây quận, đồng thời hấp dẫn Vương Bí đại quân, cho Lưu Quý đánh vào Liêu Đông sáng tạo cơ hội. Hạng Lương có mệnh lệnh mấy viên tiểu tướng, đem lĩnh 5000 đại quân đi theo Lưu Quý sau lưng, một khi Lưu Quý thất bại, cấp tốc trợ giúp hắn. Phạm Tăng hỏi, Vương thượng, không biết Tào Cứu có thể có thư tín truyền về. Hôm qua còn đưa tới thư tín, hắn nói Huyền Vũ tộc người không muốn tham dự thế gian tranh đấu, hắn đang suy nghĩ biện pháp khác. Phạm Tăng nói rằng, này đều gần 1 tháng, Đông Hồ Thành quân coi giữ, lại vẫn không cùng hắn giao thủ, này ít nhiều có chút làm người khó có thể tin tưởng, không bằng đem Tào Cứu triệu hồi đến. Tào Cứu vị trí, bọn họ đại quân căn bản là trợ giúp không được. Đến thời điểm, nếu như bị quân Tần vây lại lời nói, nhưng là nguy hiểm. Tuy rằng cái kia 5 vạn sĩ tốt đều là lính mới, một khi thất bại, cái kia sĩ khí nhưng là bị đả kích. Ta này liền hạ lệnh để Tào Cứu lui trở về phương Bắc đại doanh. Hạng Lương phát ra mệnh lệnh ngày thứ 3. Phương Bắc Nộn Thủy đại doanh liền đưa tới tin tức. Lương thảo của bọn họ không đủ, muốn để Hạng Lương lại cấp phát một ít lương thảo. Vương thượng, Nộn Thủy đại doanh lương thực đầy đủ ăn 1 tháng trước, hiện tại chính là ta quân thiếu lương thời khắc, chỉ có đánh vào Vũ Châu mới có thể giải quyết lương thực vấn đề, trước hết để cho Tào Cứu tự mình nghĩ biện pháp. Tại đây phương Bắc, sĩ tốt có thêm cũng là cái vấn đề. Nơi này lương thực sản lượng rất thấp, so với sở địa lương thực sản lượng thực sự là kém xa. Nếu như không nhanh chóng đánh hạ nước Yến, bọn họ vấn đề này liền vẫn giải quyết không được. Chương 403, thực lực chênh lệch quá lớn, cùng thần đấu, chỉ có bại. Báo, Tào Cứu tướng quân trở về. Hạng Lương nhận được sĩ tốt bẩm báo, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Tào Cứu không ở Nộn Thủy đại doanh ngợi, chạy trở về làm gì? Hắn dẫn theo bao nhiêu người? Chỉ có vài tên tùy tùng, để hắn vào thành. Dù là ai cũng không nghĩ ra, Tào Cứu dĩ nhiên sẽ trở thành phủ Tô con rối. Hắn 5 vạn đại quân một người sống đều không lưu lại. Tào Cứu người vào thành sau khi, liên thẳng đến vương cung mà đi. Đại vương chỉ gặp mặt Tào tướng quân một người. Tào Cứu ra hiệu thủ hạ ở chỗ này chờ. Sau đó liền một thân một mình đi đến Hạng Lương nơi ở. Tào Cứu, nhìn thấy vương thượng vì sao không quỳ? Con trai của Hạng Lương Hạng Phi một mặt bất thiện trừng mắt Tào Cứu. Tào Cứu trả lời, ta chỉ quỳ đại tần thái tử phụ tô. Nữ nhân. Tào Cứu âm thanh nhất thời gây nên tất cả mọi người khủng hoảng. Hạng Lương rất nhanh liền muốn đến một người. Lưu Sa Mặc Ngọc Kỳ Lân, lúc trước ở Hành Sơn đại doanh bọn họ liền từng giao thủ. Không nghĩ đến, bọn họ đều đi đến phủ dư, cái này Mặc Ngọc Kỳ Lân dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Giết nàng. Có thể hiện tại Mặc Ngọc Kỳ Lân, xa không phải lúc trước có thể so với. Đối mặt một đám vũ phu, nàng căn bản không để ở trong lòng. Hơn 10 người thị vệ, ở trong tay nàng căn bản là chống đỡ không được mười tức. Nhanh đi triệu tập đại quân. Vèo vèo vèo. Bảy bóng người xuất hiện ở Mặc Ngọc Kỳ Lân bên người. Điên Ôn, Lục Kiếm Nô xuất hiện, để Hạng Lương càng căng thẳng hơn. Bọn họ có thể phân thành Tào Cứu dáng vẻ, giải thích bọn họ nhìn thấy Tào Cứu. Cái kia có phải là mang ý nghĩa Tào Cứu 5 vạn đại quân đã không tồn tại. Nhưng là từ thám báo nơi đó truyền về tin tức gọi, Tào Cứu 5 vạn đại quân một người không ít địa trở lại đại doanh. Hạng Lương, có thể chết ở chúng ta Việt Vương bắt kiếm trong tay, là ngươi vinh hạnh. Điên Ôn, nông gia đệ tử rất được Bạo Tần gieo vạ, ngươi dĩ nhiên như vậy trợ giúp Bạo Tần. Bước lên phản Tần con đường, đó mới là gieo vạ nông gia đệ tử. Điên Ôn vung tay lên, Lục Kiếm Nô liền xông lên trên. Hạng Lương bên người cao thủ, căn bản là không phải Lục Kiếm Nô một hiệp địch lại. Chốc lát công phu, nơi này liền còn lại Hạng Lương, Hạng Phi hai cha con. Thưa tướng, ngươi xem cái kia không trung hai con chim lớn, thật kỳ quái, một trắng một đỏ. Phạm Tăng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong cái kia hai con chim lớn. Trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mặc ra cơ quan chu tước, Lưu Sa Bạch Phượng chim lớn. Không được, có người muốn tập kích đô thành, nhanh đi ngoài thành đại doanh triệu tập đại quân. Phạm Tăng vô cùng lo lắng địa chạy tới vương cung. Nhưng hắn mới vừa đi tới vương cung trước cửa, Bạch Phượng Hoàng cùng Chu Tước mặt trên liền nhảy xuống bốn người. Mai Tam Nương, Tây Mạn, Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh. Phạm Tăng một mặt hoảng sợ nhìn mấy người. Thích đều muốn xong xuôi a. Liên bọn họ những người này, tuyệt đối không phải phổ thông sĩ tốt dùng người mấy có thể bù đắp. Hơn nữa phủ Tô vẫn không có hiện thân. Nếu như phủ Tô cũng tới lời nói, vậy bọn họ phủ dư liền triệt để xong xuôi. Phạm sư phó, đã lâu không gặp. Vương cung trước cửa một người thị vệ, hướng về phía Phạm Tăng hỏi thăm một chút. Phạm Tăng nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn. Nhất thời sợ đến cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Phủ Tô, nghe nói Phạm sư phó có thể quyết thắng bên ngoài ngàn dặm, không biết này ngàn dặm bên trong sự tình có ở hay không ngươi mưu tính bên trong. Phạm Tăng trong lòng đã không còn chống lại tâm ý. Cùng phủ Tô khoảng cách gần như thế, hắn căn bản cũng không có cơ hội gọi người. Ta phủ dư đại quân còn có mười mấy vạn, chỉ cần chúng ta người nhà họ Hạng chết không xong, đại tần liền vĩnh không ngày yên tĩnh. Ngươi chỉ chính là Hạng Vũ sao? Có điều hắn hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, vương bí gặp cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Phù Tô trong tay hỏa thần kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, đánh út về phía chạy tới sĩ tốt. Trong chớp mắt 200 người liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Bốn cái cổng thành đã bị ta người đã khống chế, các ngươi một con rồi đều không bay ra được. Phù Tô, ngươi hiện tại cách làm so với doanh chính càng tàn bạo. Ngoại tộc, không phải nô lệ chính là người chết. Vương Ly đại quân đem Thích đều vây quanh sau khi, Thích đô thành ở ngoài đại doanh mới nhận được tin tức. Khi bọn họ xuất lĩnh đại quân đi đến Vương Ly đại quân trước mặt lúc, Vương Ly bách chiến xuyên giáp binh đã giá được rồi nọ kia. Thích đều bị công hãm tin tức, rất nhanh liền chuyển tới Hạng Vũ đại doanh bên trong. Hạng Vũ lập tức triệu tập thủ hạ tướng lĩnh, chuẩn bị đi trở về cứu viện, lại bị Hạng Bá cho khuyên can. Thiếu Vũ, bây giờ đi về là không cứu lại được huynh trưởng, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, không bị Tô Thần cùng Vương Bí đại quân hai mặt vây công. Thúc phụ, lương thúc còn ở phủ Tô trong tay, nếu như chúng ta không đi cứu, cái kia theo chúng ta những huynh đệ này gặp nghĩ như thế nào? Phủ Tô chính là muốn cho ngươi đi cứu người, sau đó rơi vào hắn trong cái trọng. Hạng Bá khuyên hồi lâu, đều không có khuyên đủ Hạng Vũ. Hạng Lương chờ Hạng Vũ dường như thân tử bình thường. Hạng Vũ như thế nào gặp bỏ hắn không để ý. Hạng Trang, ngươi đi thông báo Lưu Quý, để hắn xuất lĩnh đại quân lùi lại, ở Cao Cú Lệ Vương đô chờ tin tức về ta. Có thể để Hạng Vũ không nghĩ tới chính là Lưu Quý ở nhận được Hạng Lương bị tóm tin tức sau khi xuất lĩnh đại quân dĩ nhiên chạy trốn tới Triều Tiên đi tới. Tức giận Hạng Vũ hét tầm như lôi, không nghĩa khí Lưu Quý dĩ nhiên vào lúc này phản bội. Hạng Bá khuyên nhủ, Thiếu Vũ, chúng ta vẫn là lùi tới Túc Thận đi thôi, giải cứu Thích đều không sáng suốt, nhất định phải đem Lương Thúc cứu ra mới được. Chương 404, ở phụ hoàng trong lòng, ngươi so với hôn quân còn mê man. Thiếu Vũ, chúng ta thật vất vả mới thu nạp nhiều như vậy sĩ tốt, nếu như trận chiến này thất bại, nơi nào còn có vươn mình cơ hội, ngươi muốn nghe thúc phụ khuyên à? Hạng Ba tận tình khuyên nhủ địa khuyên hồi lâu, cũng không có thể để Hạng Vũ quay đầu lại. Ở khoảng cách Thích đều còn có trăm dặm thời điểm, trên đại đạo đột nhiên xuất hiện một người, ngăn cản Hạng Vũ đại quân đường đi. Thiếu Vũ, Thiên Minh. Hạng Vũ không nghĩ đến, Thiên Minh dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Ngươi đến đây làm gì? Đặc biệt tới khuyên ngươi quay đầu lại, không muốn đi chịu chết. Thiên Minh, khi ta là huynh đệ lời nói, liền theo ta cùng đi giết Phù Tô. Thiếu Vũ, Phù Tô thực lực không phải ngươi ta có thể đối phó, trước mắt cần chúng ta tìm một ít càng mạnh mẽ người tới đối phó hắn. Ta có 10 vạn đại quân ở. Thiên Minh thở dài nói, Phù Tô ở hồ tộc lãnh địa bên trong, một người giết gần 10 vạn người, trong lúc không có một cái sĩ tốt cùng thủ hạ trợ giúp, ngươi cảm thấy cho ngươi có thể đánh hạ trọng binh canh gác Thích đều. Làm sao có khả năng? Hạng Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Một người giết 10 vạn, cái kia chẳng phải là thành tiên? Còn có một chút ta phải nói cho ngươi, từ khi Phù Tô từ hồ tộc lãnh địa sau khi trở về, cũng đã tiến vào thánh cảnh, thánh cảnh nhưng là chúng ta có khả năng chạm đến cảnh giới tối cao. Hạng Trang kinh hài nói, vậy hắn chẳng phải là vô địch rồi? Vô địch cũng không đến nỗi, bởi vì thế giới này trên còn có thật nhiều chúng ta không biết thế lực. Ta sư phụ hiện tại đi du thuyết thượng của bộ lạc Thanh Long tộc đi tới, nếu như có sự giúp đỡ của bọn họ, giết Phù Tô tuyệt đối không thành vấn đề. Hạng Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Hạng Lương nếu như không cứu trở về, hắn đời này đều không thể tha thứ chính mình, có thể tỏ rõ đi chịu chết. Hạng Vũ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Thiên Minh thấy Hạng Vũ do dự không quyết định, tiếp tục nói: "Thiếu Vũ, ta sư phụ còn có cái kế hoạch lớn, đây là ở tất cả bất đắc dĩ mới gặp tiến hành, tin tưởng ta, phụ tô không sống được lâu nữa đâu. Lúc trước Nguyệt Nhi khuyên ngươi không muốn ở tiếp vào Tần quốc cùng Hán quốc chiến tranh, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên vi phạm nàng ý tứ. Hừ, phụ tô cướp đi Nguyệt Nhi, ta làm sao có thể liền như vậy bỏ qua? Bất luận có hay không thể đánh thắng phụ tô, ta cũng phải đi thích đều." Thiên Minh thở dài nói: "Ngươi đây là đi chịu chết." Dưới chân hắn khẽ động, liền tới đến Hạng Vũ sau lưng, sau đó một cái thủ đao bắt hắn cho đánh hôn mê bất tỉnh. "Các ngươi lùi tới túc thận đi thôi, phù tô trong thời gian ngắn, e sợ đánh không tới đó." Đa tạ Thiên Minh thiếu hiệp. Hạng Bá quay về Thiên Minh túi người hành lễ, sau đó xuất lĩnh đại quân một đường đi hướng đông. Phù tô ở thích cũng chờ Hạng Vũ hai ngày, cũng không thấy hắn người đến. Phụ trách không trung điều tra tuyết nữ truyền về tin tức, Hạng Vũ đại quân dĩ nhiên lùi tới túc thận địa bàn đi tới. "Hạng Vũ, thực sự là không nghĩ đến." Phù tô đứng ở đầu tường, nhìn phía xa rừng rậm. Túc thận hắn hiện tại xác thực không có ý định tấn công. Phù dư cảnh nội còn có thật nhiều thế lực còn sót lại, cái này hắn nhất định phải mau chóng thanh trừ mới được. Hơn nữa Lưu Quý lùi tới Triều Tiên, so với Hạng Vũ, Lưu Quý mới là đại địch. Cái tên này có được giãn được, có thể so với Hạng Vũ có tâm kế hơn nhiều. "Ngu Tử Kỳ, ngươi đi thông báo Vương Bí, để hắn xuất quân tấn công Triều Tiên cảnh nội Lưu Quý, bất luận làm sao, ta đều muốn gặp được Lưu Quý đầu người." Vương Ly hỏi: "Điện hạ, Hạng Vũ không đến chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn đuổi theo hay không đến Túc thật đi?" "Không thể truy, nơi này bách tính cũng không phải là chúng ta người Hoa, bọn họ đối với chúng ta vô cùng bài xích, nhất định phải chờ phụ thân ngươi viện quân đến sau khi mới có thể làm tính bằng khác. Cái kia Hạng Lương cùng Phạm Tăng làm sao bây giờ? Đầu chém đưa đi Túc thật. Phản quân tướng lĩnh đến chết một cái thiếu một cái. Những người này từ trong lòng đều không chấp nhận Đại Tần, càng không cần phải nói xúi dục. Vương Ly, ngươi cùng Phản Khoái xuất lĩnh sĩ tốt, mang theo những tù binh này, ở Hắc Long Hà Bắc Ngạn thành lập mấy tòa thành trì, phòng bị len ken đại quân xuôi nam." "Nặng." Sau 5 ngày, Vương Bí phái tới 20 vạn nông phu liền tiến vào thích đều. Những người này đến sau khi, Phù Tô liền ung dung hơn rồi.